Chương 030, Hổ thập tam hùng tâm trang trí. Một chỗ núi rừng đất trống bên trong. Quả thực yếu bạo. Cùng Diệp Tiên tụ hợp về sau, Hổ thập tam một mặt khinh bỉ. Diệp Tiên đi lên liền cho ra hỏa này một cái cổ máng, tức giận nói, ngươi cái này ngu xuẩn biết cái gì, lại không có sinh tử đại thủ, làm gì không phải sinh tử tương bác. Thật muốn sinh tử tương bác, tên kia cũng không nhất định là ngươi chủ nhân ta đối thủ. Bất quá.
Bất quá cái gì?
Hổ thập tam ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiên, hiếu kỳ hỏi. Vừa mới quên một chút sự tình. Sờ sờ cái cằm, Diệp Tiên có chút đáng tiếc nói, cái này hồ trung tiên nói cho cùng cũng chỉ là luyện yêu hồ khí linh thành tinh, mà luyện yêu hồ mặc dù thần kỳ, thế nhưng chính là một kiện vũ khí, có lẽ thần cơ bách luyện có thể đem luyện hóa cũng khó nói. Trong đầu đột nhiên đụng tới ý nghĩ nhường Diệp Tiên hối hận vừa mới không có thử một lần. Cái kia nếu không trở về thử một chút. Hổ thập tam đề nghị. Ngươi cứ nói đi. Liếc mắt, duỗi lưng một cái, Diệp Tiên thản nhiên nói, trên đời này đáng tiếc nhiều chuyện, ngươi chủ nhân ta cũng không phải ép buộc chứng, chúng ta thật vất vả mới chạy đến, hiện tại lại chạy trở về tìm người ta, là ngươi có bệnh hay là ta có bệnh? Dù sao ta không có bệnh. Vốn tại Diệp Tiên đầu vai, Hổ thập tam niết miệng nói, chúng ta hiện tại muốn đi đâu đây? Hay là nói tìm một cái rừng sâu núi thẳm yêu? Muốn đi ngươi đi, ta cũng không muốn vào núi sâu rừng già làm kỷ, tùy tiện tìm sạch sẽ thoải mái địa phương ẩn cư chính là. Diệp Tiên một mặt không có vấn đề nói, Hồ Trung Tiên tên kia mặc dù thần dị, có thể chúng ta chỉ cần không bại lộ thực lực, hắn muốn tìm đến vậy rất khó. Nói là tùy tiện chính là tùy tiện. Hai người ra rừng, nhìn thấy một cái không sai thôn nhỏ, thôn cách đó không xa còn có một đợt ánh sáng lăn tăn hồ nhỏ cùng với đảo giữa hồ, Diệp Tiên lập tức liền lựa chọn tại nơi này. Ta nói, ngươi liền không thể ra ngoài đi một chút, lựa chọn, sau đó lại làm lựa chọn. Hổ thập tam không đánh thích gặp nước, lại tăng thêm đảo giữa hồ thiếu khuyết núi rừng, nó không phải là rất ưa thích hoàn cảnh như vậy. Có quan hệ gì? Ở đâu đợi đều là đợi. Một bên ứng phó Hổ thập tam, Diệp Tiên một bên dùng thần cơ bách luyện chế cùng loại người máy con rối, giữa hồ đảo nhỏ hoàn cảnh dễ chịu, có thể không người ở lại, chống trải lộn xộn, cần đại lượng xây dựng. Diệp Tiên tự nhiên sẽ không tất cả đều tự mình động thủ, cho nên hắn dự định luyện chế ra một số người ngẫu. Không nói nhìn xem Diệp Tiên luyện chế con rối, từng khối thô giáp nguyên thủy vật liệu tại Diệp Tiên khống chế xuống biến thành từng đầu nhỏ xíu dây điện, dây đặc mạch điện. Tại dưới một người trong xã hội hiện đại đợi thời gian dài như vậy, đối với xã hội hiện đại quý giá nhất kiến thức khoa học kỹ thuật, Diệp Tiên tự nhiên sẽ không nhìn. Không chỉ có không có không nhìn, hắn còn cực kỳ trọng thị, thậm chí còn đang cố gắng đem cùng hệ thống tu luyện kết hợp. Mà những con rối này chính là kiệt tác. Dòng giá bận rộn một ngày một đêm. Một cái toàn thân dán đầy phụ lục, bên trong lóe ra điện tia lửa đặc biệt con rối chế tác hoàn thành. Con rối 1m8, đứng người lên, sắt thép kết cấu cùng tu tiên phong cách cùng tồn tại, đỏ thấm hai con ngươi phản quang, ngựa khí là cực kỳ nhân cách hóa quân nhân giọng điệu, công hào 0001 lao lực hình người máy hướng chủ nhân báo cáo. Ngươi trước điều chỉnh thử một cái thân thể của mình, nhìn xem có cái gì bộ vị còn có vấn đề. Ẩn chứa khoa học kỹ thuật thành quả con rối Diệp Tiên tại Under Hunter sần thế giới liền làm qua, rất có kinh nghiệm, bất quá bây giờ làm cùng trước đó lại có rất lớn khác nhau. Lĩnh ngộ thông thiên lục cảnh giới cao hơn về sau, Diệp Tiên dùng còn chưa thực tiễn qua thăng cấp phụ lục. Hết thảy mạnh khỏe, bất quá chủ nhân, linh khí bổ sung năng lượng cùng năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng tựa hồ có chút mâu thuẫn, không thể cùng lúc mở ra, đồng thời mở ra, linh khí sẽ hỗn loạn năng lượng mặt trời hệ thống. Lao nhanh nhảy vọt, sau đó mở ra các loại công năng dần dần thí nghiệm nửa ngày, vị này số 0001 người máy đối với Diệp Tiên trả lời. Quả là thế. Mình tạo đồ vật trong lòng mình nắm chắc, chỉ là cũng chỉ là vấn đề nắm chắc, phương án giải quyết còn không có số, lúc đầu nghĩ đến hai loại động lực đồng thời sử dụng, có thể làm cho trên thân thể ngươi một chút linh kiện có thể càng vận may hơn làm, hiện tại xem ra không được, đã như vậy, vậy ngươi liền căn cứ tình huống hoán đổi hai loại năng lượng sử dụng đi. Đúng vậy, chủ nhân. Gật gật đầu, con rối máy móc đáp. Mệt mỏi, hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại làm. Trực tiếp nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua đã dần dần đêm đen như mực không, Diệp Tiên bình yên ngủ. Là thật mệt mỏi. Đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ con rối, có thể ẩn chứa trong đó tri thức lại là cực kỳ khổng lồ, mỗi một cái linh kiện luyện chế càng là cực kỳ tinh vi, coi như Diệp Tiên có thần cơ bách luyện loại này thần kỹ phụ trợ, không cần phức tạp máy móc ra công trình tự, có thể cái này vẫn là cái khổng lồ lượng công việc. Lại tăng thêm những đùa chú kia cùng với tu luyện nguyên tố thần kinh truyền. Diệp Tiên đã mệt mỏi liền cho số 0001 làm làn da tâm tư đều không có. Diệp Tiên ngủ, cả ngày đều đang bán ngốc cùng ngủ Hổ thập tam lại là thần thái sáng láng, trong bóng đêm, một cái mắt bốc ánh sáng xanh lục, một cái mắt bốc hồng quang, một nhân ngẫu một hổ đối mặt, hiện ra một bức cực kỳ mỹ diệu hình tượng. Chủ nhân ba ngày thứ hai, Diệp Tiên vừa tỉnh, liền thấy Hổ thập tam tại nướng cá, nhìn thấy hắn tỉnh, càng là quay đầu, khiếp mắt to, nhân nhất kêu to. Thậm chí, còn chủ động đi tới, đầu to cọ lấy Diệp Tiên bàn tay, đang làm nũng. Nói đi, ngươi lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Nhìn xem cái dạng này Hổ thập tam, Diệp Tiên biết, gia hỏa này tám thành có việc yêu cầu mình. Chủ nhân, ngươi cái này khôi lỗi luyện chế không sai, có thể đại lượng sản xuất sao? Dựa theo thân hình của ta, cho ta chế tạo một nhóm thôi. Hổ thập tam mở miệng nói ra. Đại lượng chế tạo cũng là không phải là không thể được, chờ ta nhiều tạo ra một số người ngẫu. Sau đó để bọn hắn phân công hợp tác, xây xưởng sản xuất, tự nhiên liền có thể dây chuyển sản xuất làm việc, bất quá ngươi muốn con rối hình người làm gì? Diệp Tiên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Hổ thập tam. Hắc hắc. Hồ Trung Tiên lão gia hỏa kia không phải là muốn đem Vân Trung giới cùng Hiên Viên Kiệt dung hợp lại cùng nhau sao? Bổn vương nghĩ đến, chờ chân chính dung hợp về sau, bổn vương liền mang theo Khôi Lỗi đại quân quét ngang thiên hạ, thành lập một con cọp đế quốc. Uy phong lẫm liệt, Hổ thập tam một mặt hùng tâm trang trí, bổn vương tại Vân Trung giới lão hổ đế quốc mặc dù cường giả không ít, có thể tổng thể đến nói, số lượng còn kém rất rất xa nhân loại, cho nên nếu là có thể có chủ nhân con rối hình người, lại tăng thêm một chút vũ khí hiện đại. Không nói nhìn xem Hổ thập tam, Diệp Tiên vẫn thật không nghĩ tới, thằng ngu này còn rất có ý nghĩ. Chỉ là, thử một chút vậy tốt. Nhìn thấy Diệp Tiên đột nhiên trầm tư, nửa ngày im lặng, Hổ Thập Tam lung lay cái đuôi dần dần dừng lại, cho là mình không đùa, bất quá đúng lúc này, Diệp Tiên lại là đột nhiên mở miệng. Diệp Tiên tự nhiên không muốn nhường một đám lão hổ thống trị nhân loại. Hổ Thập Tam mặc dù hồ nháo, bất quá nó vừa mới nói hay là có nhất định đạo lý, một khi Vân Trung giới cùng Hiên Viên giới dung hợp, như vậy Vân Trung giới yêu thú cùng Hiên Viên giới chắc chắn có một hồi thảm liệt rèn luyện. Đến lúc đó, nếu là nhân loại cùng yêu thú thượng tầng đều có thể có một cái hùng hồn tồn tại hạn chế, cũng có thể tốt một chút cũng có nói. Chương 031, giữa hồ tiểu trúc. Giữa hồ tiểu trúc. Trên dưới 100 cái xem ra cùng người thường không có gì khác biệt nam nữ trồng trọt làm việc, nuôi gà nuôi vịt, trồng trọt đánh cá, nho nhỏ giữa hồ, ngoại nhân xem ra giống như thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà bọn họ không biết là, kỳ thật toàn bộ giữa hồ tiểu trúc cũng liền Diệp Tiên cùng Hổ Thập Tam hai cái sinh vật, cái khác tất cả đều là con rối hình người. Phòng trúc bên trong, Diệp Tiên nằm tại trên ghế nằm, trước mắt một bức phong hậu kỳ môn biến hóa ra máy chiếu 3D hiện hiện, hình chiếu đúng là mình ở lại giữa hồ tiểu trúc cùng với hoàn cảnh bốn phía. Ta nói, ngươi đây là làm kiến trúc nghiệp rồi. Nhìn xem thay đổi máy chiếu 3D, Hổ Thập Tam vừa ăn thịt nướng một bên hỏi. Trước kia chưa từng làm việc này, luôn cảm thấy làm sao ở đều như thế, hiện tại tự tay kiến tạo trang trí mình ở lại hoàn cảnh, luôn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Chỉ vào máy chiếu 3D bên trong thanh tịnh nước hồ, Diệp Tiên mở miệng nói, ta bây giờ tại suy nghĩ, có phải là tại đáy hồ này kiến tạo một cái thủy tinh cung. Long Vương ta tạm thời liền không làm, bất quá làm một làm thần sông, ngẫu nhiên biến ra hai thanh dịu vàng cùng dịu bạc vẫn rất có thú. Ác thú vị. Nhếch miệng, Hổ Thập Tam nói, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, bất quá cái này nhỏ phá hồ đừng nhìn không lớn, nhưng lại gần 100 mét sâu, tại sâu như vậy đấy nước kiến tạo thủy tinh cung, ngươi xác định ngươi cung điện có thể chịu được lấy cái này lớn như vậy thủy áp. Còn có thoát nước, lấy ánh sáng. Đây đều là vấn đề. Đừng đến lúc đó thần sông không có xem như, ngược lại thành quỷ nước. Trở tay liền bóp lấy Hổ Thập Tam phần gáy, Diệp Tiên thản nhiên nói, ngươi cái này hổ đồ chơi nếu là không có biện pháp liền đàng hoàng đợi, ít tại cái kia nói ngồi trông trọng. Hổ Thập Tam nói những vật này, Diệp Tiên lại thế nào cân nhắc không đến. Trên thực tế, hắn thật là có một điểm phương án giải quyết. Phương án không khó, lợi dụng không gian năng lực tiến hành cải tạo, tại phòng ở bốn phía kiến tạo một cái không gian mít lũy, phàm là có nước hoặc là những sinh vật khác bơi lại đều sẽ bị chuyển rời đến những vị trí khác. Đồng thời, cái này hàng rào còn có thể chuyển rời tia sáng, đem tia sáng dẫn tới dưới nước. Ý nghĩ thật tốt, bất quá Diệp Tiên không gian năng lực kỳ thật vẫn luôn rất bình thường, nếu là hắn có thể giống Phong Toa Yến như thế đem không gian năng lực chơi thuần thục như vậy phối hợp năng lực của hắn, hết thảy đều không phải vấn đề. Có thể mấu chốt là, không được a. Chính như Hổ Thập Tam nói, nếu là mạnh đến, rất có thể thần sông không có xem như, ngược lại thành quỷ nước. Không dễ làm a. Nằm tại trên ghế nằm, Diệp Tiên một bên lột lấy Hổ Thập Tam một bên cảm thán nói, muốn ta nói ngươi cái này thuần túy chính là nhàn, giống như trước kia yên lặng tu luyện, sau đó lúc không có chuyện gì làm giúp bổn vương chế tạo một chút con rối hình người, cái này thắng ngày nó không tâm sao? Làm gì chơi đùa lung tung? Quên quần đi, Hổ Thập Tam thằng này chính là nhớ thương hắn khôi lỗi đại quân. 100 mét cao cự hình hổ, mang theo vũ khí Transformer hổ, nhỏ bé nhập thể nano hổ. Gia hỏa này sức tưởng tượng hoàn toàn không thể so Diệp Tiên kém. Làm sao? Nó cái kia thiên mã hành không thiết lập cùng tưởng tượng, Diệp Tiên đồng dạng không có năng lực hoàn thành. Liếc qua vẫy đuôi mặt mũi mong đợi Hổ Thập Tam, Diệp Tiên không có phản ứng thằng này, tiếp tục tự hỏi mình thủy tinh cung thi công phương án, có thể hay không nhường thiên thư thế giới lộ ra ngoài một cái. Nghĩ nghĩ, Diệp Tiên trực tiếp lắc đầu bác bỏ. Tạm thời không nói thiên thư thế giới lực lượng có thể hay không lộ ra ngoài, coi như có thể, hắn cũng không thể làm như vậy, thật muốn làm như vậy, đến lúc đó hồ trung tiên cảm giác được năng lượng ba động chạy tới, sau đó hướng hồ này bên trong một đống lớn yêu thú, đến lúc đó hắn coi như thật thành thần sông. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể làm một cái hệ thống phòng ngự, cùng loại thiên vong hệ thống, nhường hắn bao trùm toàn bộ giữa hồ tiểu trúc. Hổ Thập Tam đột nhiên mở miệng, nói tràn đầy đều là chiến tranh phong cách. Ngươi là muốn đem hồ trung tiên lão đầu kia làm ra sao? Liếc một cái Hổ Thập Tam, Diệp Tiên lắc lắc có chút tăng đầu, không nghĩ ra được, đi trước ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi lại nghĩ. Đi ăn cơm, Diễm Linh Cơ hình tượng khôi lỗi nữ đầu bếp đã sớm chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, đang chờ bọn họ. Chủ nhân, hôm nay cơm trưa là nướng cá. Một thân thanh lương, có lồi có lõm khôi lỗi nữ đầu bếp giẫm lên diêm dúa loẹt loẹt huyền cơ bộ, bưng lên bàn ăn. Nhìn xem túi người lộ ra một mảnh mỹ hảo nữ đầu bếp khôi lỗi, Hổ Thập Tam phối hợp ăn cá. Một bên ăn cá còn vừa lẩm bẩm, cho nên nói, kỳ thật ngươi thật là cái đồ biến thái. Rõ ràng có chân nhân có thể sử dụng, hết lần này tới lần khác chơi búp bê. Ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi. Diệp Tiên tức giận một bàn tay đem Hổ Thập Tam đầu to đập vào ăn trong mâm, mấu chốt là chân nhân không ở nơi này, ta có thể có biện pháp nào? Nếm qua cơm trưa, nên làm gì làm cái đó, Diệp Tiên tiếp tục suy nghĩ thủy tinh cung xây dựng, Hổ Thập Tam thì bắt đầu đi ngủ. Tận tới đêm khuya lúc ăn cơm tối, một người một hổ mới lần nữa kết thúc riêng phần mình công việc. Phiêu phủ ở thuyền con phía trên, treo thuyền du ngoạn trong hồ hóng mát. Đồng thời thưởng thức mặt trời lặn dáng chiều, vô ưu vô lự thời gian biết bao tiêu sái. Đáy nước thủy tinh cung không tốt xê, ngươi có hay không nghĩ tới kiến tạo một cái có thể phiêu phủ ở trên nước nhạc viên. Nhìn trên trời không ngừng thay đổi hình dạng dáng chiều, Hổ Thập Tam hai mắt tỏa sáng, đột nhiên mở miệng hỏi. Đi vào thế giới này nhiều năm như vậy, nó còn giống như đều không có chơi qua trên nước nhạc viên đây. Vậy ta không bằng đi trên đại dương bao la kiến tạo một chiếc hàng không mẫu hạm. Diệp Tiên mở miệng nói. Vậy ngươi nếu là đi kiến tạo hàng không mẫu hạm không bằng trực tiếp kiến tạo một chiếc tàu con thoi, chúng ta đi ngao du tinh thần đại hải. Hổ Thập Tam đề nghị. Ha ha. Diệp Tiên đưa cho nó một cái cực kỳ qua loa mỉm cười. Thật làm hắn là vạn năng sao? Ngao du tinh thần đại hải, ta trực tiếp đem ngươi ném lên đi biến tinh tốc được. Ý nghĩ hao huyền nói chuyện phiếm, vô câu vô thúc thời gian, một ngày cứ như vậy đi qua. Mà dạng này thời gian vậy tại từng ngày vượt qua, không có ngoại giới quấy rầy, sinh hoạt không hề bận tâm, xem ra không có gì mùi vị, bất quá không cần nói là Diệp Tiên hay là Hồ Thập Tam đều phi thường hưởng thụ loại này bình thường. Thẳng đến một ngày này, Tần Quốc quân đội đến, đánh vỡ yên tĩnh. "Uy, ta hồ nước này thật vất vả mới tịnh hóa tốt, ngươi đừng hướng bên trong ném loạn cơ quan thú." Nhìn xem đối diện Tần Quân quân đội một cái quầng lưng đọc người máy cánh tay lao đầu chính hướng trong nước ném cái này từng cái thăm dò cơ quan thú, Diệp Tiên vội vàng hô: "Tiền bối không nên hiểu lầm, ta cơ quan thú chỉ là lấy nước mà thôi, tuyệt sẽ không lung tung động tác, đảo loạn tiền bối chỗ ở." Cách bờ tương đối, công thâu thủ cung cung kính kính nói: "Tiền bối, tại hạ Vương Tiễn, không biết có thể hay không lấy chén nước uống." Cưới tại trên lưng ngựa, một mặt râu bạc trắng, uy nghiêm cao lớn Vương Tiễn đối với Diệp Tiên hô: "Giữa hồ tiểu trúc không có cầu cùng bờ bên kia tương liên, thông hành chỉ có thể dựa vào thuyền, thông tin chỉ có thể dựa vào giống." Nghe được Vương Tiễn lời nói, Diệp Tiên miết miệng nói: "Các ngươi không phải là vừa lấy nước sao? Uống chính các ngươi, ta chỗ này nước không đủ uống." Nghe vậy, Vương Tiễn khỏe miệng giật giật. Hắn nói nước sông chỉ là một cái gặp nhau lấy cớ, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp thuận lấy cớ này cự tuyệt, càng mấu chốt chính là cự tuyệt còn để hắn tương đương im lặng. Chương 032, doanh chính ý đồ đến. Vương Tiễn hay là tới, đáp lấy bẻ chúc một người tới. "Ngươi đánh ngươi cầm, không có việc gì tới tìm ta làm gì?" Nhìn xem trước mặt một thân áo giáp, không mang một tên thân vệ Vương Tiễn, Diệp Tiên có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đột nhiên có chút hối hận lúc trước không có ở kính hồ xung quanh làm một cái lớn huyễn cảnh loại hình đồ vật. "Là đại vương nhường tại hạ đến tìm tiền bối." Vương Tiễn cười nói. "Doanh chính?" Nhíu mày, Diệp Tiên nói, "Tiểu tử này là làm sao phát hiện ta ở đây? Mà lại, hắn tìm ta làm gì?" Đại vương nói, "Tạ ơn." Vương Tiễn mở miệng nói, "Mặt khác, đại vương còn nghĩ xin tiền bối hướng Hàm Dương một chuyến, đại vương phi thường muốn gặp tiền bối một mặt." "Không gặp." Diệp Tiên trực tiếp lắc đầu, "Các ngươi đại vương, cái kia thế nhưng là nhân vật phong vân xung quanh đều là mưa gió, ta cũng không muốn nhiễm." Đại vương ngờ tới tiên sinh khả năng không muốn đi, cho nên đại vương vậy tự mình đến. Vương Tiễn cười nói, "Bây giờ vương thượng ngay tại kính hồ bên ngoài, cho nên nói, ngươi qua đây mục đích đúng là vì nhìn xem ta đến cùng có phải hay không các ngươi đại vương người muốn gặp." Diệp Tiên đột nhiên cười, "Có một cái tính một cái, các ngươi bọn gia hỏa này, tâm nhãn thật đúng là có đủ nhiều." Nam tại trên ghế nằm Diệp Tiên khẽ lắc đầu, tinh thần ba động, quả nhiên, hắn cảm giác được kính hồ bên trên một chiếc thuyền con bên trên doanh chính cùng với Diễm Linh Cơ. "Sư phụ." Nhìn thấy Diệp Tiên một cái mắt, Diễm Linh Cơ liền dẫn giọng nghẹn ngào trực tiếp cho hắn đến một cái miêu miêu bộ nhào. "Ta nói, lúc này mới 2 năm không gặp, ngươi nha đầu này làm sao mập nhiều như vậy?" Nhìn xem dưới thân bị áp sập ghế nằm, Diệp Tiên đối với Diễm Linh Cơ cười nói, "Chán ghét. Đã lâu không gặp, người ta nữ hải tử đều là nắm tay nhọn đện ngươi ngực, có thể đến Diễm Linh Cơ nơi này, kém chút không có một cái hỏa diễm quyền đem hắn nướng." "Sư phụ, ngày đó tại Thiên Tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Diễm Linh Cơ từng trở về tìm Diệp Tiên, chỉ là đạt được đáp án chỉ có Thiên Tông đệ tử đối với cái kia phô thiên cái địa thần thú bảy trấn kinh miêu tả. "Vậy không làm cái gì, Hồ Trung Tiên lão gia hỏa kia nhất định phải mang ta đi Vân Trung giới, ta không muốn đi." Sau đó hắn liền muốn cùng ta đánh nhau, có thể lao ra hỏa này không thành thật, rõ ràng đã nói xong đơn đấu, hắn làm ra một đoàn dạ thú, mẹ nó. Nhún nhún vai, Diệp Tiên có chút không cam lòng nói, lại là sinh tử tương bác, cho nên, ngươi sư phụ ta cũng liền chỉ có thể chạy trốn. Dứt lời, Diệp Tiên đem trên thân treo Diễm Linh Cơ đẩy lên, sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho trong phòng bếp Diễm Linh Cơ hình tượng nữ đầu bếp, ngươi trở về vừa vặn, làm ngươi nên kiếm sống đi, như thế liền có thể tiết kiệm một cái lao lực. Không có trả lời Diệp Tiên, Diễm Linh Cơ vây quanh cái kia cùng mình giống nhau như lúc con rối đi tầm vài vòng, từ trên xuống dưới tìm tòi một lần về sau, đột nhiên đối với Diệp Tiên mở miệng nói, "Sư phụ, ngươi làm sao đối ta kích thước hiểu rõ như vậy?" "Khẳng định là nhìn lén thôi." Hồ Thập Tam đột nhiên chen vào nói, "Không chừng vậy còn vụng trộm đo đã qua." Một cước đem hắn đạp đến trong hồ, Diệp Tiên đối với Diễm Linh Cơ nói, "Liền ngươi mặc điểm kia tấm vải, ai còn không biết ngươi kích thước." Dứt lời, không còn phản ứng Diễm Linh Cơ. Diệp Tiên đem ánh mắt đặt ở trước mặt doanh chính trên thân. Toàn thân áo trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, phong thần tu lãng, một đôi tròng mắt thâm thúy giống như nhìn không thấy đáy, cả người đứng ở nơi đó, không nói một lời, có thể tồn tại cảm lại là cực mạnh. Thời gian thật là một cái đồ tốt ta, nhiều năm như vậy không gặp, năm đó lưu nước mũi tiểu thí Hải Nhi cũng lớn thành hiện tại vai hùng anh phát một đời đế vương. Diệp Tiên mở miệng, ngữ khí hơi xúc động. Sống nhiều năm như vậy, kiến thức một đời lại một đời người trưởng thành cùng già yếu, Diệp Tiên càng phát ra cảm thấy thời gian thứ này tràn ngập bị lực. Tiên bối ngược lại là ý hệt năm đó, tiêu sái tự tại, nhường người say mê. Doanh chính khẽ cười nói, đây là tự nhiên, ta sống chính là tiêu sái tự tại, cùng ngươi cũng không đồng dạng. Đầy trong đầu hành đồ bá nghiệp. Cười cười, Diệp Tiên nói đi, ngươi tìm đến ta làm gì? Sẽ không cũng chỉ là đến cảm ơn ta nhường Diễm Linh Cơ dạy ngươi lục khố tiên tạc a? Doanh chính muốn bái tiền bối vi sư. Doanh chính đột nhiên mở miệng nói, cái kia Hồ Trung Tiên đâu? Hắn hiện tại hẳn là mới là lão sư của ngươi a. Nhìn xem trước mặt Doanh chính, Diệp Tiên nói, mà lại, hắn âm dương gia hiện tại còn giúp ngươi đánh thiên hạ đâu, ngươi bây giờ lại tới tìm ta, đây coi là chuyện gì? Xích Tùng Tử lão sư tự nhiên là lão sư của ta, chỉ là ta còn nghĩ nhường tiền bối trở thành lão sư của ta. Doanh chính mở miệng nói, Xích Tùng Tử, Hồ Trung Tiên nhân gian tên, cùng trời tông trưởng môn cùng tên, lại không phải một người. Tìm thêm một cái lao sư cũng là không tính là gì, chỉ là ta thật tò mò, vì sao? Nhìn xem trước mặt Doanh Chính, Diệp Tiên tự tiếu phi tiếu nói. Trầm mặc nửa ngày, Doanh Chính chậm rãi nói, tiền bối nên biết Doanh Chính thân thế, ta bị mẫu thân phụ tướng điều khiển 10 năm, chính biến thành công, ta cho là ta tự do, nhưng là bây giờ, ta càng ngày càng phát hiện, ta cũng không có tự do. Xích Tùng Tử lao sư dạy ta rất nhiều, nhường ta thu hoạch không ít, ta rất cảm kích, thế nhưng là, hắn rất nhiều thứ cũng không phải là Doanh Chính tán thành. Có thể Doanh Chính nhưng lại không thể không tiếp nhận cũng chấp hành. điển hình đế vương mình ta vô địch tâm thái. Doanh Chính vốn là vương, không thích bị người chỉ điểm điểm cung áp đặt, cái này rất bình thường, Diệp Tiên có thể hiểu được. Chỉ là, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta liền có năng lực giúp ngươi tự do, lại dựa vào cái gì nhường ta giúp ngươi tự do? Diệp Tiên cười hỏi. Thông qua Diễm Linh Cơ cô nương, Doanh Chính đối với tiền bối tính cách bao nhiêu cũng biết một chút, vinh hoa phú quý, linh đan diệu dược, những vật này nghĩ đến tiền bối là trướng mắt. Bất quá, trên đời này cũng không chỉ có nhân gian phú quý, tiên đạo thần đạo, thượng cổ đạo, Doanh Chính nghe Diễm Linh Cơ cô nương nói tiền bối không thích ra ngoài, Doanh Chính có thể làm tiền bối dò cần thiết. Thập đại thần khí, thay đổi vận mệnh thái nhất chi luân, thu nhận thiên hạ yêu vật luyện yêu hồ, mũi nhọn thiên hạ hiên viên kiếm. Những vật này, tiền bối không có hứng thú sao? Diệp Tiên được thừa nhận, Doanh Chính nói những vật này đã động hắn. Hắn mặc dù trạch, lười nhác động đậy, mà dù sao đi vào thế giới này, như vậy trên thế giới này đồ tốt hắn cũng là rất muốn thu thập một cái. Chỉ là, rất nhiều nơi thực tế nguy hiểm, Diệp Tiên không quá nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Mà phân thân hiện tại phần lớn bị hắn ném tới nhân gian, mỗi sống mỗi. Nói thật là dễ nghe, chỉ là, như đúng như đây, ngươi nguyện ý đem những vật này cho ta? Diệp Tiên cười hỏi lại. Tiền bối tu tiên đạo, Doanh Chính chỉ để ý nhân đạo, đạo bất đồng bất tương vi mưu, trên dưới một lòng, kỳ lợi đoạn kim, coi như những thứ này thần kỳ cường đại hơn nữa, đối với Doanh Chính đến nói cũng không trọng yếu. Đón Diệp Tiên một đôi chất vấn hai con người, Doanh Chính trịnh trọng nói, lòng người đủ, thái sơn rời, Doanh Chính chỉ để ý đế quốc của mình. Nghe vậy, Diệp Tiên nhíu mày. Những lời này, khoe miệng trao lên, lộ ra một vòng có ý tứ mỉm cười, Diệp Tiên mở miệng nói, nói đi, ngươi bái ta làm thầy muốn học cái gì? Doanh Chính chậm rãi mở miệng nói, tín ngưỡng lực. Chương 033, vật triều. Tín ngưỡng lực. Thức tỉnh tiên tiên nhất khí về sau, người xác thực có thể điều khiển loại lực lượng này. Tại ấn đờ văn cỡ sần thế giới, rất nhiều người đều là giả thần đóng vai quỷ, mượn nhờ quỷ thần đem tín ngưỡng lực biến thành lực lượng chân chính. Có thể trên thực tế, tín ngưỡng lực tác dụng có thể xa không chỉ đơn giản như vậy. Tín ngưỡng lực, người nguyện lực, tâm như tại, ngộ ngay tại, tâm lực lượng là vô tận, đồng dạng, đến từ tâm tín ngưỡng lực cũng là vô cùng cường đại. Chỉ là muốn vận dụng cố lực lượng này, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Mà lại, ra tới hỗn, luôn luôn cần phải trả. Dùng người ta lực lượng, muốn chẳng dùng, thật khả năng sao? Thiên địa bất nhân, thiên đạo thường tại, xem ra mạnh được yếu thua, có thể trên thực tế, trong cõi u minh tự có quy tắc vận chuyển. Mà cái này quy tắc bên trong, có một cái gọi nhân quả. Vậy nguyên nhân chính là đây, lực lượng này tuy mạnh, có thể Diệp Tiên cũng không đụng, rất dễ dàng liên lụy không rõ. Tiểu tử ngươi, ngươi nếu biết tín ngưỡng lực, vậy ngươi nhưng biết lực lượng này lại giới. Ta nguyện hóa thân trời này, vĩnh viễn che chở nhân tộc. Đứng người lên, đi đến kính hồ bên cạnh, ngửa đầu nhìn trời, Doanh Chính một mực không hề bận tâm thanh âm đột nhiên trở nên có chút phóng khoáng, ta từng nhìn cổ tịch, thương trụ là vị cuối cùng nhân hoàng, hắn về sau, nhân tộc chỉ có thiên tử, lại không nhân hoàng, từ nay về sau, người chỉ có thể dưới trời, mà cô muốn làm nhân hoàng. Nhân tộc trời, chỉ có thể là người. Thiếu niên nhiệt huyết, hào tình trang trí, kỳ vọng ngươi có thể thành công. Doanh Chính sau lưng, Diệp Tiên vì đó giơ ngón tay cái lên. Mặc kệ có thể hay không làm được, bất quá hắn tâm như thế nào, có thể những lời này luôn luôn để khí. Còn cần tiên sinh giúp ta, bằng sức một mình ta, tuyệt khó thành công. Quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tiên, Doanh Chính một đôi thâm thúy trong hai con ngươi đều là trịnh trọng cùng thành khẩn. Vào nhà trước nói. Diệp Tiên cười nói. Trong phòng, Diễm Linh Cơ đã làm tốt cơm trưa. Nói như thế nào đây, dù sao là làm chín, có thể nuốt trôi đi sao? Diệp Tiên nhìn về phía Doanh Chính. Có thể. Ngẩng đầu, chú ý tới Diễm Linh Cơ giết người ánh mắt, Doanh Chính khẽ cười nói. À, vậy thì tốt, ngươi ăn cái này, ta đi tự mình làm điểm. Diệp Tiên nói. Sư phụ. Diễm Linh Cơ lập tức không làm, ôm Diệp Tiên cánh tay liền bắt đầu nũng nịu. Là ta sai lầm, lúc trước liền không nên đem nữ đầu bếp hình tượng biến thành ngươi, ta hẳn là trực tiếp đem trong hồ cá mỹ nhân ngư hình tượng đổi thành ngươi. Lay đánh cược khí Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên hay là quyết định mình đi làm cơm. Ăn cơm thế nhưng là đại sự, cũng không thể lừa gạt. Tiền bối, nếu không, vậy mang ta lên một cái đi. Doanh Chính vội vàng đuổi theo. Không ăn Diệp đi. Nhìn một chút trên bàn tự mình làm cái kia một đống đống tản ra không rõ mùi vị đồ vật, Diễm Linh Cơ không có dũng khí đem vậy liền chính ta ăn nói ra. Hận hận dậm chân, sau đó hướng Diệp Tiên rời đi phương hướng chạy tới. Hầm cá, nướng cá, đâm thân. Đến một hồi toàn ngư yến, ăn no uống đến, bắt đầu tiến vào chính đề. Nói đến, tiểu tử ngươi là thế nào biết tín ngưỡng lực thứ này? Diệp Tiên mở miệng hỏi. Một cái vô tình. Doanh Chính không muốn nhiều lời, không để lại dấu vết đem chủ đề chuyển gì, chỉ là ta tuy biết tín ngưỡng lực, nhưng lại cũng sẽ không thu thập cùng với vận dụng, còn mời tiền bối giúp ta. Tín ngưỡng lực thứ này, mấu chốt ở chỗ tín ngưỡng hai chữ. Đầu tiên, ngươi phải làm cho người tín ngưỡng ngươi, điểm này, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Chăm lo quản lý, nhường thiên hạ bách tính tâm phục tại ta, đây coi là không tính tín ngưỡng. Doanh Chính hỏi. Tự nhiên là tính toán. Diệp Tiên gật gật đầu, bất quá ngươi nếu chỉ là làm những thứ này, hiệu quả chưa hẳn quá tốt, ngươi còn cần một cái tuyên truyền tổ chức, từ trên xuống dưới tuyên truyền mình, nhưng mọi người đối ngươi hiểu rõ càng ngày càng nhiều, ngươi tại mọi người trong lòng hình tượng liền cũng biết càng ngày càng cụ thể, như thế, bọn họ đối ngươi tín ngưỡng lực mới có thể tạo ra. Ngươi nếu là một mực cao cao tại thượng ngồi tại trên vương vị, cái này bất lợi cho tín ngưỡng lực sinh ra. Kỳ thật thay cái thuyết pháp, cuối cùng để cho chính ngươi tại trong lòng bách tính trở thành thần hóa thân. Nhẹ gật đầu, Doanh Chính có chút trầm ngâm nói, sư phụ yên tâm, ta đại khái hiểu làm thế nào. Đừng gọi ta sư phụ. Khoát tay áo, Diệp Tiên dứt khoát cự tuyệt, ngươi về sau đường sẽ rất đặc biệt, ta không muốn cùng ngươi có quá nhiều liên lụy, ngươi đi ngươi hoành đồ bá nghiệp, ta chỉ nghĩ tiêu giao thiên địa, cũng không muốn liên lụy vào phiền phức trong tranh đấu. Quan hệ giữa chúng ta từ đầu đến cuối đều là hợp tác, chỉ thế thôi. Nhìn thấy kiên quyết Diệp Tiên, Doanh Chính há mồm ngôn ngữ, có thể tất cả đều hóa thành mấy chữ, như thế, Doanh Chính nghe tiền bối chính là Hiện tại nói với ngươi cái thứ hai yếu điểm, tín ngưỡng lực đến từ tâm lực hư vô mà mịt, ngươi không cách nào trực tiếp vận dụng, cho nên ngươi cần trước làm cái có thể gánh chịu tín ngưỡng lực đồ vật.
Là cái gì?
Doanh chính ngay đạo.
Pho tượng.
Diệp Tiên mở miệng nói, thần có pho tượng, đạo lý chính là như thế, pho tượng có thể gánh chịu trong lòng, mà pho tượng kia tốt nhất là kim làm. Bên trong Phật môn cũng nên có người cho Phật tượng tố kim thân, cái này thế nhưng là có thâm ý nhẹ gật đầu. Doanh chính nói, cái này cũng không khó, sau đó thì sao? Lại nên làm như thế nào?
Tiếp xuống chính là mấu chốt nhất.
Diệp Tiên thản nhiên nói, tiếp xuống mấu chốt nhất chính là đối với tín ngưỡng lực ứng dụng chi pháp. Ta cái này có một bộ đơn giản phương pháp vận dụng, ngươi trước tu luyện, khoảng thời gian này ta đang suy nghĩ, chờ nghiên cứu ra công pháp mới, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Bưng lấy bí tịch, Doanh chính hỏi một chút vấn đề, Diệp Tiên đều từng cái giải đáp.
Liên quan tới tín ngưỡng lực vấn đề tạm thời giải quyết.
Diệp Tiên vậy bắt đầu cùng Doanh chính để yêu cầu của mình, trước đó, Hàn Phi tên kia tới tìm ta, nói là từng tiến vào Hạo Tiên giới, nhìn thấy qua Thái Nhất Chi Luân cái đồ chơi này có thể chi phối vận mệnh, có chút tà dị, ngươi đi làm minh bạch.
Gật gật đầu, Doanh chính mở miệng bảo đảm nói, tiền bối yên tâm, Doanh chính tất nhiên cho tiền bối một cái hài lòng trả lời chắc chắn.
Sau đó tại Diệp Tiên kiên trì phía dưới, hắn một thân một mình rời đi.
Sư phụ, tín ngưỡng lực thật cường đại như vậy sao?
Doanh chính sau khi đi, Diễm Linh cứ hỏi.
Đâu chỉ cường đại, món đồ kia luyện đến cực hạn, thành lập vật triều, từng bước một thăng cấp, đến cuối cùng, đó chính là vô địch tồn tại.
Hổ thập tam thay thế Diệp Tiên nói.
A,
lợi hại như vậy.
Diễm Linh cơ mọc ra miệng nhỏ, rất kinh ngạc, nói như vậy, kỳ thật mỗi cái quốc gia vương đều có cơ hội trở thành cường giả vô địch.
Chỉ là trên lý luận mà thôi, trên thực tế, thế gian này có mấy cái vương có tư chất điều khiển tín ngưỡng lực.
Khẽ lắc đầu, Diệp Tiên gõ gõ hổ thập tam đầu to, ngươi cũng đừng nói bậy, ngươi nhìn những cái kia tiểu thuyết không phải là hiện thực, đến tột cùng như thế nào, còn muốn từng bước một nếm thử, cái này tín ngưỡng lực, chúng ta vậy không có xâm nhập nghiên cứu qua, khó mà nói.
Ngươi không phải là dùng nó phong ấn qua ả mã tệ giả sao?
Hổ thập tam hỏi ngược lại.
Đây chẳng qua là tình huống khẩn cấp lâm thời tham ô mà thôi, tác dụng hiệu quả cực kỳ thô ráp, mà như lời ngươi nói vận chiều cùng với Doanh chính muốn cũng không phải chuyện như thế.
Chương 034, thứ 9 cánh cửa.
Thiên địa huyền tông, vạn khí vô căn.
Quảng tu trăm triệu kiếp, chúng ta thần thông.
Tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn.
Thể có ánh sáng vàng, che chiếu thân ta.
Nhìn tới không gặp, nghe không nghe thấy.
Bao quát thiên địa, dưỡng dục bảy sinh.
Thu cầm vạn lần, thân có quan minh.
Sư phụ, ngài tại nhắc tới cái gì đâu?
Vây quanh cái tạp dề, khổ luyện trùng nghệ nhưng lại không có một chút tiến lên. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Diệp Tiên tay nâng kim nhân niệm niệm lại nhải, hiếu kỳ hỏi.
Không có phản ứng Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên tiếp tục đọc lấy kim quang chú, không chỉ là kim quang chú, còn một chút cái khác chú ngữ tỉ như tinh tâm chú các loại. Diệp Tiên đem những chú ngữ này tổ hợp, lấy thông thiên lục dung nạp trong đó lực lượng, hóa thành từng cái văn tự, là ấn tại kim thân phía trên.
Đây chính là cho Doanh chính làm kim thân.
Nhắc tới xong, kim thân thượng vàng chói lọi, ánh sáng vàng bên trong lít nha lít nhít văn tự ẩn hiện, sau đó ánh sáng vàng ẩn lui, văn tự biến mất, một cái sinh động như thật trần trùng trục Oscar bị cầm ở trong tay, một bên thưởng thức, Diệp Tiên một bên nói với Diễm Linh Cơ.
Cho nên, thứ này có thể hấp thu người tín ngưỡng.
Nhìn xem Diệp Tiên trong tay Oscar, Diễm Linh Cơ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Lấy tới lật qua lật lại loay hoay, nhưng lại không có nhìn ra bất kỳ thần dị.
Linh khí khu động, tiên thiên nhất khí khu động, đều không có mảy may phản ứng, thứ này ở trong tay nàng tựa như là cái kim vũ cục.
Không cần thử, thứ này hiện tại vốn là một cái sắc không, lại tại không có tín ngưỡng lực rót vào trước đó, là không có tác dụng gì, cho dù có tín ngưỡng lực rót vào, bằng ngươi vậy khu động không được.
Rỗi lưng một cái, Diệp Tiên thản nhiên nói, tín ngưỡng lực, nhất là nhất quốc chi lực, đây cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể điều khiển.
Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách, tín ngưỡng này lực lượng xem như loại kia.
Hổ thập tam cũng tới tham gia náo nhiệt, lay lấy Oscar đối với Diệp Tiên hỏi.
Cũng không tính là, bất quá nhưng cũng là một cái cắt vào miệng, từ tín ngưỡng lực bắt đầu, lấy nhân lực dẫn đạo thiên lực, sau đó nắm giữ phong thủy cùng vật thế.
Diệp Tiên mở miệng nói, nói đến, có thể gặp được Doanh chính dạng này hoàng đế thật đúng là may mắn, có hắn tại, có thể dùng nhất quốc chi lực tới thử nghiệm một loại hệ thống tu luyện, khó được.
Hổ thập tam trong miệng vô cùng đơn giản một câu kỳ thật chính là một loại hệ thống tu luyện, một loại không giống với tu luyện linh khí, cũng khác biệt tại đào móc tự thân tiến hóa tiềm lực đặc biệt hệ thống tu luyện.
Đem tự thân cùng quốc gia tương dung, dạng này hệ thống tu luyện, Diệp Tiên cảm thấy rất hứng thú.
Mà đây mới là Diệp Tiên đáp ứng Doanh chính nguyên nhân chủ yếu.
Về phần Doanh chính cái gọi là bằng vào nhất quốc chi lực giúp mình thăm dò bí cảnh, chẳng lẽ phân thân không được sao?
Diệp Tiên hiện tại chế tạo phân thân có thể lực lớn tăng lên nhiều, nhiều tạo mấy cái thế nhưng là không hề có một chút vấn đề.
Chỉ sợ không quá dễ dàng đi, trước kia đọc tiểu thuyết, khác biệt hệ thống tu luyện cũng phải cần khác biệt thiên địa quy tắc.
Hổ thập tam mở miệng nói, cũng không phải ngươi lục lọi ra phương pháp, cũng có nhân nguyện ý thực tiễn liền có thể thành công.
Đây đúng là một vấn đề, bất quá, ngươi hẳn là cũng nghe qua một câu, nhân định thắng thiên.
Diệp Tiên mở miệng nói, cái này vận chiếu bản chất kỳ thật tu luyện chính là nhân lực, đem vô số người lực lượng hội tụ vào một chỗ lực lượng, cố lực lượng này ngưng tụ tại một thân một người, như vậy một quyền có thể phá bầu trời, đem lực lượng phân tán tại chúng sinh ở giữa, đó chính là chúng sinh khí, điều trị chúng sinh khí, lấy chúng sinh khí dẫn đạo, núi sông tuân theo, thiên địa tuân theo.
Chúng ta luôn nói mình thiên nhiên chúa tể, nếu là chúa tể, vậy sẽ phải có chúa tể bá khí.
Dù sao tùy ngươi chơi đi, chơi hỏng thay cái thế giới chính là.
Nhếch miệng, Hổ thập tam nằm dạp trên mặt đất vốn định đi ngủ, có thể đầu góc đột nhiên linh quang lóe lên, mở ra mắt to đối với Diệp Tiên nói, nếu là Doanh chính thật sự có thể thành lập vận triều, để hắn đem lão hổ xem như đồ đằng như thế nào.
Hổ thập tam nhớ kỹ, vận triều đồ đằng thế nhưng là vận triều trọng yếu không thể chia cắt một bộ phận.
Những ngày này, nó cũng có chút nghĩ thông suốt, tại cái này nhân đạo vi tôn thế giới bên trong, lão hổ muốn thống nhất thế giới rõ ràng là không có khả năng, vậy không bằng thay cái phương thức.
Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hổ Thập Tam, Diệp Tiên cười nói, ngươi cái hổ đồ chơi còn rất có ý nghĩ đi, cho bổn vương những cái kia hổ tử hổ tôn tranh thủ chút phúc lợi đi. Hổ Thập Tam nhìn chằm chằm Diệp Tiên nói, cũng không có vấn đề a. Hợp tác cùng có lợi sự tình, doanh chính sẽ không cự tuyệt, bất quá, mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Diệp Tiên cười nói, có lẽ đến cuối cùng, chúng ta hiện tại cố gắng những thứ này cũng đều là mù quáng làm việc cũng khó nói. Muốn khai sáng một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, dù là loại này hệ thống tu luyện có nhất định điểm xuất phát cơ sở, vẫn là cực kỳ chật vật. Xác suất thành công cực thấp. Đừng trách là không nói trước đi. Hổ Thập Tam một mặt không quan trọng, sau đó đột nhiên chuyển biến đề tài nói đến, ngươi cái kia phân thân còn không có đem sinh mệnh giọt nước cầm trở về sao? Không biết vì sao, bổn vương cảm giác trong cơ thể tựa hồ có chút không quá thoải mái mà. Nhíu mày, Diệp Tiên kiểm tra một chút Hổ Thập Tam tình huống, ngươi gần nhất lại làm cái gì yêu tiêu thân? Bình thường đến nói, trong cơ thể ngươi năng lượng coi như hỗn tạp, thế nhưng không nên nhanh như vậy bạo động. Vậy không có gì, ta liền muốn mình thử một chút đi. Hổ Thập Tam có chút lúng túng nói, ngươi không phải là nói ta nhục thân hiện tại có chút bão hòa, dung không được những cái kia hỗn tạp lực lượng, tựa như đất màu bị trôi cân bằng so mất cân đối đồng dạng, cho nên ta liền muốn à, lại cho thân thể của mình mở ra cái không gian, ngươi có thể làm ra tám môn, ta làm cái thứ 9 cánh cửa hẳn là cũng có thể, dạng này liền có thể dung nạp càng nhiều năng lượng, dù sao bổn vương là yêu thú, ngươi là nhân loại, luôn có chút khác biệt nha. Nhìn xem Diệp Tiên sắc mặt âm trầm, Hổ Thập Tam tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Diệp Tiên không có đối với Hổ Thập Tam nổi giận, không có ý nghĩa. Hắn vậy không nói thêm gì. Hắn lý giải Hổ Thập Tam vì sao lén lút mình nghiên cứu. Lão hổ trời sinh tính cao ngạo, Hổ Thập Tam bình thường một bộ miễn cưỡng bộ dáng, có thể thực chất bên trong cũng giống như thế, nó vậy có chính mình đạo đi, thôn phệ chi đạo, sát đạo, vương giả đạo. Cho nên, nó cũng sẽ không đối với Diệp Tiên nói gì nghe nấy. Đối với cái này, Diệp Tiên vậy rất thưởng thức. Chỉ là, cái này hổ đồ chơi vậy thực tế có chút ngốc lớn mật một chút. Diệp Kiếm vậy ta sẽ thúc dục, bất quá nữ thần chi lệ vật kia không phải là muốn cầm liền có thể cầm, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không nhất định có hiệu quả gì. Về phần ngươi, mở thứ 9 cánh cửa, thật sự là ý nghĩ hao huyền, ngươi thế nào không lên trời đâu. Liếc một cái Hổ Thập Tam, Diệp Tiên mở miệng nói, hiện tại trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp chính là phong ấn trong cơ thể ngươi hết thảy, không cần nói là khí huyết hay là năng lượng, hết thảy phong ấn trấn áp, chuẩn bị một chút, ta hiện tại liền động thủ. A, tốt. Mặc dù hổ một chút, bất quá đối với cái mạng nhỏ của mình hay là phá lệ chân quý, Hổ Thập Tam đàng hoàng nhẹ gật đầu. Kỳ thật cái gọi là phong ấn chính là Diệp Tiên dùng mình lực lượng cưỡng chế chấn áp Hổ Thập Tam năng lượng trong cơ thể và khí huyết, tựa như là cho phải ngã sập phòng ở thực hiện một cái ngoại lực, đưa nó cố định tại nguyên chỗ. Chỉ khi nào cái này ngoại lực bỏ đi, phòng ở nên sập hay là sập. Lấp không bằng khai thông, mặc dù tạm thời phong ấn lại trong cơ thể ngươi tình huống, không quá lớn thời gian phủ kín cũng đều vì bạo động gia tăng năng lượng, một khi giải phong nhất định phải lập tức giải quyết vấn đề, nếu không, chính ngươi minh bạch. Bên trong cái tín ngưỡng lực vật kia không phải là rất thần kỳ sao? Ta đi làm đồ đằng, lợi dụng tín ngưỡng lực cũng có thể giải quyết tình huống trong cơ thể a. Hổ Thập Tam đột nhiên mở miệng nói, trên nguyên tắc có thể, bất quá ngươi muốn đi làm tiểu chuột bạch còn chưa tới tình trạng kia. Khẽ lắc đầu, Diệp Tiên cự tuyệt nói, chương 035, đặc biệt tiểu nữ Hải Nhi, nữ thần chi lệ còn chưa hiện thân. Diệp Kiếm chỉ truyền quay về một câu nói như vậy, nhìn một chút bên cạnh đã biến thành một cái ai cũng có thể lột một cái mặc ta siêu hùng sau lưng Hổ Thập Tam, Diệp Tiên đối với Diễm Linh Cơ nói, đi Lâu Lan, ngươi đi không? Đương nhiên đi. Nào ôm Hổ Thập Tam, Diễm Linh Cơ liền vội vàng gật đầu nói, là tìm tới nữ thần chi lệ sao? Không tìm được mới muốn đi. Khẽ lắc đầu, Diệp Tiên nói, phân thân năng lực có hạn, hắn tìm không thấy, vậy chỉ có thể bản thể tự mình đi. Không cần gấp gáp như vậy a. Ngươi không phải là nói ta hiện tại cái này trạng thái mấy chục năm cũng không có vấn đề gì sao? Hổ Thập Tam đột nhiên mở miệng nói, ảnh hưởng sinh mệnh vấn đề là có thể sử dụng lúc phát tác ở giữa để cân nhắc. Vỗ vỗ Hổ Thập Tam đầu, Diệp Tiên mở miệng nói, đừng nói nhảm, lập tức động thân, chúng ta thẳng đến Lâu Lan. Nói động thân liền lên đường. Rời đi Kính Hồ Tiểu Trúc, Diệp Tiên tiện tay đem một cái Oscar ném cho bên cạnh một cái hòa vào trong sương mù nam tử, giao cho Doanh Chính. Người này là Doanh Chính Tâm Phúc, chuẩn xác hơn đến nói, người này là mỗi một nhiệm kỳ thân vương tâm phục, Hắc Băng Đài. Hắc Băng Đài, một cái thế lực, một người, rất thần bí tồn tại. Ngươi muốn đi đâu đây? Không thấy mặt diện mạo, trong sương mù truyền đến thanh âm. Không muốn cùng ngươi nói. Nhất miệng, mặc dù Diệp Tiên có thể thấy rõ mặt của đối phương diện mạo, có thể hắn không thích có người cách mây mù cùng mình đối thoại, chăng, cái gì chăng? Đang khi nói chuyện, Diệp Tiên vung tay lên, một cỗ nồng vụ bay tới, ngăn trở trong sương mù người ánh mắt, mà Diệp Tiên cùng Diễm Linh Cơ cũng giống như hóa thành sương mù, hoàn toàn biến mất tại hắn cảm giác bên trong. Sư phụ, chúng ta vì sao không ngự kiếm bay qua? Ngồi ở trên xe ngựa, lão đảo hướng Lâu Lan mà đi trên đường, Diễm Linh Cơ hỏi. Điệu thấp, hiểu không? Liếc một cái thích ngự kiếm phi hành Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên từ tốn nói. Kỳ thật, Diệp Tiên chủ yếu là vì phòng ngừa bị Hồ Trung Tiên lão gia hỏa kia phát hiện, đương nhiên, hắn vậy xác thực điệu thấp. Xe ngựa bánh xe, Diệp Tiên an tĩnh trong xe tu luyện. Đi ngang qua một cái thôn nhỏ bên trong, thôn trang gặp cướp sạch, xác chết khắp nơi trên đất, kêu rên một mảnh. Thê thê thảm thảm, cảnh tượng như vậy tại cái này cổ đại cực kỳ bình thường. Diệp Tiên không có phát thêm tiện tâm, xe ngựa cứ như vậy không chút nào dừng lại từ trong đó xuyên qua. Nhưng mà đi đến cuối thôn, vừa muốn rời đi thời điểm, Diệp Tiên đột nhiên đem xe ngựa gọi lại. "Sư phụ, làm sao rồi?" Diễm Linh Cơ không hiểu hỏi. "Ngươi nhìn tiểu nữ hài kia." Thuận cửa sổ xe, Diệp Tiên ngón tay chỉ bên ngoài một cái đại khái 5 tuổi trái phải mặc rách dưới quần áo tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tóc bạch kim, màu trắng bạc bên trong còn xen lẫn cái này mấy sợi màu đen, một thân thô ráp quần áo không che đậy tinh xảo dung nhan, đương nhiên, cái này tinh xảo dung nhan hiện tại nhiễm lên bùn đất, có chút vô cùng bẩn. Nữ hài nhi trước người nằm một nam một nữ, xem tướng diện mạo, hai người này hẳn là cô bé này phụ mẫu, bất quá đều đã chết rồi, không chỉ có chết rồi, tiểu chết còn vô cùng thê thảm, nữ tử ngực bị móc sạch, nam thất khiếu chảy máu, tiểu chết đều cực kỳ dữ tợn. Có thể cho dù là đối mặt dạng này hai cái thi thể, tiểu nữ hài vẫn không có mảy may kinh hoàng, nàng cũng chỉ là ngồi xổm ở nơi đó, ngửa đầu, nhìn xem trên đất nam nữ, thấy hết sức chăm chú, trong hai con ngươi tựa hồ đang suy nghĩ sự tình, lại giống như cái gì đều không có suy nghĩ. Thật đáng thương hài tử. Diễm Linh Cơ là cái cô gái thiện lương, nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức nhịn không được xuống xe. Lắc đầu, Diệp Tiên vậy xuống xe theo. Cô nàng này, căn bản cũng không có để ý chính mình nhường nàng nhìn thấy đồ vật. Xuống xe Diễm Linh Cơ liền muốn tiến lên an ủi tiểu nữ Hải Nhi, Diệp Tiên lại là một tay lấy hắn ngăn lại. Cách nam nữ thi thể, Diệp Tiên ngồi xổm ở tiểu nữ Hải Nhi trước mặt. Bọn họ là cha mẹ của người sao? Diệp Tiên hỏi. Đúng vậy, giặc cướp đến, bọn họ vì bảo hộ ta chết rồi. Dương mắt nhìn thoáng qua Diệp Tiên, con ngươi màu đen bên trong mang theo một tia màu bạc đặc biệt, hai con ngươi có một cô nói không rõ thần vận. Cần ta giúp ngươi đem bọn hắn an táng sao? Diệp Tiên hỏi. Không biết. Tiểu nữ Hải Từ Tốn nói. Một đôi tay nhỏ vô cùng bẩn, tràn đầy bùn đất, nam nữ bên cạnh thi thể có một cái hố nhỏ, nhìn một chút, Diệp Tiên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, vừa mới là muốn đào hố đem ngươi phụ mẫu mai táng. Gật gật đầu, tiểu nữ Hải nói, ta nhìn người khác đều làm như thế, cho nên, ta cảm thấy ta cũng hẳn là làm như thế. Vậy tại sao không làm rồi? Diệp Tiên hỏi lại. Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy không cần thiết làm như thế, chôn dưới đất là chết, bại lộ tại hoang dã đồng dạng là chết, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngẩng đầu, thiếu nữ hết sức chăm chú mà nhìn xem Diệp Tiên. Đương nhiên là có khác nhau, người chết vì lớn, nhập thổ vi an, cha mẹ ngươi chỉ có xuống mồ mới có thể nghỉ ngơi, mà lại bại lộ hoang dã, cha mẹ ngươi thi thể sẽ bị dã thú gặm ăn. Diễm Linh Cơ nói. Nàng cảm thấy tiểu nữ hài bị đột nhiên biến cố dọa sợ, rất là thương tiếc. Chết chính là chết rồi, cùng nghỉ ngơi có quan hệ gì? Cái gọi là nghỉ ngơi, hẳn là người sống an tâm a. Về phần bị dã thú gặm ăn, nếu như chôn dưới đất sẽ bị vô số côn trùng gặm ăn, cả hai có khác nhau sao? Tiểu nữ hài nhường Diễm Linh Cơ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vậy ngươi bây giờ cứ như vậy nhìn xem thi thể của bọn hắn dạng này, ngươi an tâm sao? Giữ chặt Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên đối với thiếu nữ hỏi. Ta không biết, ta vậy đang suy nghĩ vấn đề này. Thiếu nữ chân thành nói, bọn họ chết rồi, ta cảm thấy ta hẳn là rất bi thương, tựa như những người kia đồng dạng. Ngón tay nhỏ ngón tay trong thôn những cái kia bởi vì mất đi thân nhân khóc giống người, tiểu nữ hài nói, nhưng không biết vì sao, ta rất muốn không có cảm giác gì. Nhưng không biết vì sao, tâm lại có một loại khác cảm giác, cho nên ta rất mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào. Sờ sờ ngực của mình, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía Diệp Tiên, ngươi biết ta nên làm như thế nào sao? Biết. Diệp Tiên thản nhiên nói. Dứt lời, Diệp Tiên vất tay một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem tiểu nữ hài phụ mẫu hỏa táng. Hết thảy theo trong hư vô đến, hết thảy về trong hư vô đi, sống hay chết tuần hoàn, bất quá là hình thái chuyển biến mà thôi. Kéo tiểu nữ hài tay nhỏ, từ nay về sau, ngươi đi theo ta, ta chính là sư phụ ngươi, ngươi nguyện ý sao? Sư phụ? Ngươi có thể dạy ta cái gì? Mặc cho Diệp Tiên lôi kéo mình tay nhỏ, thiếu nữ ngẩng đầu hỏi. Không thể dạy ngươi cái gì, chỉ là có thể giúp ngươi giải đáp trong lòng ngươi nghi hoặc. Diệp Tiên mở miệng nói. Vậy ta hiện tại đến tột cùng có nên hay không thương tâm? Thiếu nữ hỏi, ta không biết cái gì là thương tâm, khóc chính là thương tâm sao? Ngươi cảm nhận được lòng có dị dạng, thật sao? Diệp Tiên hỏi. Gật gật đầu, thiếu nữ nói, đúng thế. Vậy đã nói rõ ngươi đã thương tâm. Diệp Tiên chậm rãi nói, lòng có dị động, nói rõ tâm của ngươi thụ thường, cho nên tự nhiên thương tâm. Về phần khóc, đây chẳng qua là một cái biểu đạt hình thức thôi, mà mỗi người phương thức biểu đạt đều không giống. Vậy ngươi có thể đem những thứ này cho thu thập lại sao? Nhìn xem đầy trời phiêu tán cho cốt, thiếu nữ đột nhiên hỏi. Có thể. Gật gật đầu, Diệp Tiên thao tung chân khí tụ lại cho cốt. Chương 036, Hiểu Mộng tu tiên. Trên xe ngựa, mệt mỏi Hiểu Mộng lâm vào ngủ say. Nhìn xem Hiểu Mộng tấm kia bị rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, Diễm Linh Cơ đột nhiên nhìn về phía Diệp Tiên, "Sư phụ, tiểu nữ hài này tựa hồ rất không bình thường." "Ồ, ngươi phát hiện?" Diệp Tiên cười nói, "Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng cô bé này là bị đột nhiên tình huống hù đến, cho nên mới có biểu hiện như vậy, nhưng bây giờ xem ra, là ta muốn sai, tuổi còn nhỏ, trong lời nói, vậy mà như thế." "Như thế?" Trong lúc nhất thời, Diễm Linh Cơ có chút nghẹn lời, vậy mà không biết nên hình dung như thế nào. Như thế vô tình, lãnh tĩnh như vậy. Diệp Tiên hỏi ngược lại. Không sai, ta tại đứa nhỏ này trong ánh mắt không nhìn thấy mảy may tình cảm chấn động, không cần nói là sinh tử hay là thế gian vạn vật, tại đứa nhỏ này trong mắt giống như đều là bình thường. Diễm Linh Cơ nhẹ nói. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm, nói chính là đứa nhỏ này tâm thái. Sờ sờ Hiểu Mộng tóc dài màu bạc, Diệp Tiên mở miệng nói, có ít người trời sinh liền không giống bình thường, trời sinh đạo thể, có lẽ vậy trời sinh liền không thuộc về nhân gian. Có ý tứ gì? Diễm Linh Cơ nghe được có chút ngượng, buồn chồn mà nhìn xem Diệp Tiên. Ta là cười nhạo ngươi tiểu nha đầu này đến bây giờ đều không nhìn ra tiểu cô nương này ý đặc biệt chỗ. Trực tiếp cho Diễm Linh Cơ một cái bạo lật, Diệp Tiên mở miệng nói, năm đó ngươi rời đi Thiên Tông, ta để ngươi tìm người, ngươi nói ngươi tìm không thấy, ta hiện tại xem như biết ngươi vì sao tìm không thấy. Thuần túy là bởi vì ngươi thuộc tính này điểm toàn điểm mang theo tài bên trên, không có một điểm tại trí thông minh bên trên. Sư phụ. Nào nào, kịp phản ứng Diễm Linh Cơ chưa tròn kêu lên, sư phụ, ý của ngươi là tiểu cô nương này chính là ngươi nói loại kia có thể trời sinh tu luyện linh khí, thích hợp ngươi cái kia tu tiên thể hệ thiên tài. Không chỉ có như thế, tiểu nha đầu này tư chất khả năng so những cái kia có thể trời sinh tu luyện linh khí người càng có mạnh. Diệp Tiên trầm giai nói, tiểu nha đầu này có lẽ có lấy một chút đặc biệt thể chất, tỉ như tiên thiên đạo thai. Tiên thiên đạo thai, cái quái gì? Diễm Linh Cơ không hiểu hỏi. Không biết. Nhún nhún vai, Diệp Tiên ngay thẳng nói, cái gì đó, nguyên lai ngài là nói bậy. Diễm Linh Cơ nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là chưa tròn. Nhìn một chút bên cạnh Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên trong lòng âm thầm lắc đầu, quả nhiên, trí thông minh không online. Tiếp tục hướng lâu lan mà đi. Hiểu Ngộng, hôm nay vi sư chính thức dạy ngươi tu luyện. Đường xa xa xôi, một bên đi đường, Diệp Tiên một bên truyền thụ Hiểu Ngộng. Đúng, sư phụ. Gật gật đầu, Hiểu Ngộng không nói nhiều, chỉ là lặng yên ngồi tại Diệp Tiên trước mặt. Đầu tiên, vi sư nói với ngươi nói tu luyện cảnh giới, thế gian tu luyện vốn cũng không có cố định cảnh giới, mà vi sư lại là mở ra một cái mới hệ thống tu luyện. Đầu này hệ thống tu luyện có minh sắc cảnh giới phân chia, trước mắt có 4 đại cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan cùng nguyên anh. Không sai, đây chính là Diệp Tiên căn cứ tu tiên tiểu thuyết mình suy nghĩ ra được cảnh giới tu luyện. Luyện khí cảnh giới chính là tu luyện thiên địa linh khí, dùng công pháp luyện hóa linh khí, nhường linh khí cho mình sử dụng. Cảnh giới này tổng cộng có cựu trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới tăng lên đều là đối với linh khí cảm ngộ một loại tăng lên, cũng là đối với linh khí một loại thay biến. Trúc cơ tại luyện khí về sau, luyện khí có sở thành về sau, liền muốn rèn đúc chân chính tu luyện căn cơ, mà này căn cơ chính là nhục thân cùng chân khí lấy nguyên thần cộng đồng xây dựng một cái thể cộng đồng. Trúc cơ chính là rèn đúc ra một cái tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp cơ sở, vậy tên cứ gọi tắt đạo cơ. Trúc cơ viên mãn, tinh khí thần hòa hợp như một, quy về một điểm, chính là kim đan, tất cả năng lượng tập trung một điểm, lấy đạo tâm ngưng tụ, đạo cơ thuần dưỡng, đạo ý tăng trưởng, đến tận đây, kim đan thành. Nguyên anh, nếu như nói kim đan như là một cái không ngừng trưởng thành thai nhi, cái kia nguyên anh chính là thai nhi xuất thế trạng thái, siêu thoát phàm tục, thoát thai hoa cốt, đây chính là nguyên anh. Sư phụ, ngươi nói những cảnh giới này, thật sự có thể đạt tới sao? Diễm Linh Cơ chớp mắt to, hắn cảm thấy Diệp Tiên nói tới liền cảnh giới cùng mình nhận biết có rất lớn xung đột. Cũng tỷ như nguyên anh, tu luyện tới cuối cùng, thoát thai hoán cốt liền biến thành một đứa bé đây. Đó có phải hay không mang thai rồi? Doanh phách ô một, có thể vô ly hồ. Chuyên khí chi nhu, có thể hài nhi ư? Nhìn xem ngo ngoe Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên trực tiếp một câu đạo đức kinh đối trở về, không bận rộn nhìn xem sách, ít dùng điểm tâm nhớ cách ăn mặc. Hiện tại vi sư dạy ngươi luyện khí chi pháp. Không để ý bĩu môi Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên bắt đầu chính thức truyền thụ hiệu ngộ công pháp. Vi sư truyền thụ cho ngươi công pháp gọi tâm luôn phẳng lặng, đây là Thiên Tông công pháp, hắn ban đầu tu luyện là tu luyện chân khí, bất quá đi qua vi sư sửa chữa, ngươi có thể nếm thử nhìn xem có thể hay không trực tiếp tu luyện linh khí. Từng giờ từng phút, Diệp Tiên đem công pháp dạy cho Hiểu Ngộng. Hiểu Ngộng rất thông minh, bất quá nàng dù sao không có cái gì cơ sở, phí hết thời gian dài cuối cùng là nhường nàng minh bạch công pháp chân ý sau đó. Công pháp vận chuyển một mấy mắt, Diệp Tiên liền cảm nhận được giữa thiên địa một cỗ linh khí không ngừng hội tụ, dung nhập Hiểu Ngộng trong thân thể. Linh khí nhập thể, bị công pháp thuần hóa, hóa thành một chút rơi vào trong đan điền, rơi vào đan điền linh khí giọt nước không có lưu động, cứ như vậy lặng yên ở nơi đó. Tâm luôn phẳng lặng, công pháp này bản chất là muốn cho người tâm như là chỉ thủy tĩnh mịch, nhưng mà đến Hiểu Ngộng nơi này vừa vặn phản đi qua, biến thành nước tùy tâm dừng. Có một loại chất thủy biến, trở nên càng cường đại hơn. Thật mạnh thiên phu a. Linh khí chấn động tự nhiên không gạt được Diễm Linh Cơ cảm giác, nhìn xem một màn này Diễm Linh Cơ miệng nhỏ mở ra, thật lâu không khép được. Nhiều năm như vậy, cho dù là tại Vân Trung giới địa phương như vậy, nàng đều chưa thấy qua Hiểu Ngộng loại này tuyệt thế thiên tài. Đây chính là trời sinh đạo thể sao? Thân thể của nàng cùng đại đạo có thiên nhiên phù hợp. Diễm Linh Cơ như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Tiên. Chỉ là một điểm linh khí thôi, hiện tại còn xa chưa nói tới đạo thể, còn phải xem nàng tu luyện về sau. Cười cười, Diệp Tiên đối với Hiểu Ngộng nói, lần thứ nhất tu luyện, cảm giác như thế nào đây? Không ra hồn, giống như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, không có gì khác biệt. Nắm chặt lại quả đấm nhỏ của mình, Hiểu Ngộng thản nhiên nói, bất quá ta cảm giác mình lực lượng giống như biến lớn rất nhiều. Đây là hiện tượng bình thường, đột nhiên đạt được lực lượng, khó tránh khỏi có mấy phần không chân thực khó mà khống chế cảm giác. Vuốt vuốt Hiểu Ngộng tóc, Diệp Tiên nói, hiện tại ta sẽ dạy ngươi một bộ kiếm pháp. Dứt lời, Diệp Tiên ngón tay chỉ hướng Hiểu Ngộng mi tâm, hai ngón tay bên trên, vô số quang ảnh tiểu nhân múa kiếm, sau đó một cái tiếp theo một cái nhảy vào Hiểu Ngộng trong con mắt. Tinh thần kiếm ý dạy học, đơn giản trực tiếp, lần thứ nhất không nhớ được không quan hệ, tiến vào con người, kiếm ý đã là cấn tại Hiểu Ngộng trong óc, hình thành phong ấn, theo nàng không ngừng lĩnh ngộ, cái này kiếm pháp tự nhiên liền có thể không ngừng bị nàng học được. Diệp Tiên thu tay lại ngón tay, Hiểu Ngộng đứng tại chỗ, nửa ngày bất động, đang trầm tư dư vị. Đột nhiên, nhặt lên trên đất một cái nhánh cây, bắt đầu vũ động. Tinh tế quan sát, vũ động chính là Diệp Tiên dạy nàng kiếm pháp, kiếm chiêu không có Diệp Tiên như vậy tiêu chuẩn, kiếm ý vậy không có Diệp Tiên như vậy thuần túy, có thể ánh kiếm chỗ qua, hòa hợp hoàn chỉnh, đã có tư tưởng của mình cùng ý chí. Vậy mà trực tiếp đã vượt ra kiếm chiêu cùng người bên cạnh kiếm ý trói buộc, trực tiếp tìm tới chính mình kiếm ý tiểu nha đầu này. Nhìn xem dạng này Hiểu Ngộng, cho dù là Diệp Tiên cũng bị kinh đến. Vừa học liền biết, một hồi liền tinh, nhất tinh liền thần. Dạng này thiên tài nói cách khác nói mà thôi, chưa bao giờ thấy qua, nhưng bây giờ, Diệp Tiên nhìn thấy. Chương 037, Lý Ngư Long Môn. Cắt vàng đầy trời. Này làm sao tìm a? Nhìn xem trước mặt được sa mạc, Diễm Linh Cơ khó mà tin được lâu lan lại ở chỗ này. Không cần tìm, Diệp kiếm đã tới tiếp chúng ta. Sa mạc biên giới, Diệp Tiên gặm dưa hấu, che nắng rủ phía dưới, lặng yên chờ lấy. Nhìn xem Diệp Tiên vậy mà trống rỗng đem một cây đầu gỗ biến thành một cái che nắng rủ, Diễm Linh Cơ chớp mắt to, hiếu kỳ nói, sư phụ, ngươi đây là làm sao làm được? Ta muốn học. Ngươi học không được. Diệp Tiên thản nhiên nói. Ai nói? Diễm Linh Cơ không phục. Thần cơ bách luyện, ta dạy cho qua ngươi. Liếc qua không phục Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên thản nhiên nói, cái đồ chơi này chính là dùng thần cơ bách luyện luyện chế mà ra. A, ta học không được. Nghe vậy, Diễm Linh Cơ chống chống miệng, lập tức có chút nhụt chí nói, thần cơ bách luyện, môn tuyệt kỹ này thế nhưng là rất phức tạp, đơn giản nhất phương thức vận dụng chính là luyện chế binh khí, nhường đao kiếm trở nên sắc bén hơn, có thể để cho binh khí cùng chủ nhân tâm ý tương thông, mà lại cao cấp một điểm cách chơi chính là Diệp Tiên hiện tại cách chơi. trực tiếp theo vật chất chỗ sâu nhất cải biến kết cấu, gây dựng lại hình thái, nhường hắn dựa theo tâm ý của mình biến hóa. Cái này không chỉ cần phải đối với tiên tiên nhất khí có cực cao cực sâu khống chế độ, càng cần hơn bản nhân có cực kỳ cường đại tinh thần, có thể thẩm thấu vật chất chỗ sâu, hiểu rõ vật chất bản chất, lúc này mới có khả năng biến hóa. Nếu không, coi như có thể đánh tán vốn có vật chất nội bộ tổ hợp, cũng vô pháp một lần nữa tổ hợp. Mà cái này hết lần này tới lần khác cũng là Diễm Linh cơ chỗ không am hiểu. Ngo ngoe nàng trừ đùa lửa, làm sao có thể nắm giữ thâm ảo như vậy tri thức? Yên lặng chờ đợi, đột nhiên, sa mạc nơi xa, một cái vàng óng ánh xạ lọn của tới, nhìn thật kỹ, chỉ gặp toàn thân áo trắng Diệp Kiếm chạy nhanh đến. Trong các ngự kiếm, tiểu tử, ngươi thật biết chơi đi. Nhìn xem trước mặt kề sát đất ngự kiếm, mang theo một trận cắt bụi lao vùn vụt đến trước mặt mình Diệp Kiếm, Diệp Tiên mở miệng cười nói: "Hắc hắc, ngươi cũng có thể thử một chút, rất thoải mái." Diệp Kiếm có chút hưng phấn nói: "Được, hay là nói chính sự đi." Kỳ thật không cần phải nói, gặp mặt về sau, Diệp Tiên liền mở ra bản thể cùng phân thân ở giữa cùng hưởng thông đạo, bản nguyên tiên tiên nhất khí chảy xuôi, mang theo tin tức, Diệp Tiên cơ hồ nháy mắt liền hiểu rõ Lâu Lan bên trong tình huống. Diệp Kiếm chui vào tiến vào, không có phát hiện mảy may nữ thần chi lệ tình huống. Không cần nói là tiểu Lê hay là cái kia cực lớn pho tượng nữ thần, hắn đều không có bất luận phát hiện gì. "Mang ta đi nhìn xem." Liếc qua bên cạnh hồ thập tam, Diệp Tiên đối với Diệp Kiếm nói. Hắn đến chính là vì tự mình dò xét, tự nhiên không có khả năng bởi vì Diệp Kiếm cùng hưởng tin tức liền lui lại. "Không có vấn đề, bên trên kiếm." Thoại âm rơi xuống, Diệp Kiếm dưới chân tay áo tuyết trắng nháy mắt biến lớn, biến thành một chiếc thuyền con. Nhìn xem thay đổi hình thái tay áo tuyết trắng, Diệp Tiên hơi kinh ngạc cười nói, "Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, tiểu tử ngươi tiến lên rất lớn nha, kiếm cốt một thể, có thể làm cho tay áo tuyết trắng có như thế trạng thái, xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm giữ hạch tâm mã não." "Mã não chính là thiên địa linh, ta tại Lâu Lan mặc dù không tìm được nữ thần chi lệ, bất quá nơi đó nhưng cũng linh khí bức người, nhường ta có nhiều thể ngộ." Diệp Kiếm có chút tự đắc cười nói, "Ta hiện tại chính suy nghĩ linh khí hóa dịch, làm cốt thủy, như thế, nhân kiếm mới có thể tốt hơn hòa làm một thể." "Tùy ngươi." Nhún nhún vai, Diệp Tiên cười nói, "Dù sao chúng ta trước đó đã nói xong, ngươi trước khi chết, mọi chuyện ta đều không can dự. Vậy ngươi có thể hay không nhường ta có sinh dục năng lực?" Diệp Kiếm đột nhiên mở miệng hỏi. "Nhíu mày," Diệp Tiên nói, "làm sao, nhanh như vậy đã có thích cô nàng rồi?" "Thích liền lên, bất quá ngươi nếu là muốn cùng người bình thường sinh con dưỡng cái, không phải là ta không giúp ngươi, ta vậy không có cái năng lực kia." Diệp Tiên thực sự nói thật, những năm gần đây, hắn thái tố lực lượng mặc dù càng phát ra cường đại, trưởng khống độ vậy càng ngày càng tinh tế, nhưng dù cho như thế, vậy không có chất tiến lên, chỉ có thể nói tại vốn có trong phạm vi học xong càng nhiều biến hóa. Như thế, mặc dù có thể khu động thái tố lực lượng diễn hóa nhục thân, có thể nghĩ muốn trực kích sinh mệnh bản nguyên, hay là làm không được. Cũng tỉ như nhân bản kỹ thuật, nhân bản dê đổ lì mặc dù hoàn thành sinh mệnh phục chế, nhưng lại cũng có được vô số thiếu hụt không cách nào đền bù. Đổi được phân thân trên thân, Diệp Tiên nếu là phòng theo lấy mạnh đến, chỉ sợ phân thân vừa thành liền sẽ sụp đổ. Dù sao, Diệp Tiên phân thân là muốn gánh chịu lực lượng cùng độc lập thần trí rất nhiều công năng, mà đổ lì ý nghĩa kỳ thật chỉ là còn sống. Ta liền biết không có loại chuyện tốt này. Thở dài, Diệp Kiếm tiếp nối lắc đầu, lập tức quay đầu đối với Diễm Linh Cơ cùng Hiểu Mộng nói, "Đều ngồi vững vàng, chúng ta phải bay nha." Một tiếng cười khẽ, Diệp Kiếm nháy mắt khởi động tay áo tuyết trắng cũng đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Phi kiếm kề sát đất lao vùn vụt, tốc độ cực nhanh, sau lưng mang theo một trận cuồng sa càn quét, cuồng phong gào thét, cắt đá hất bụi, rất là hùng vĩ. Tay áo tuyết trắng tự động tán phát khí lạnh như là điều hòa không khí sảng khoái, lại tăng thêm Diệp Tiên lấy kim quang chú hộ thể, lẩn tránh tất cả gió lớn cùng báo cát, như thế tình huống dưới, tại cái này sa mạc lớn cuồng sa bên trong báo tố phi kiếm thật đúng là có một phong vị khác. "Thế nào, thoải mái a?" Quay đầu, Diệp Kiếm đắc ý đối với Diệp Tiên cười nói, "Duy nhất nhường ta có tiếc nuối chính là không có cái đối thủ, bản thể, nếu không hai ta tỉ thí một chút." "Cẩn thận một chút, phía trước tựa hồ có quái thú ra tới." Không có phản ứng Diệp Kiếm nói nhảm, Diệp Tiên chỉ phía trước đột nhiên phun trào sa mạc, hắn cảm giác được bên trong có một cái không kém sinh mệnh năng lượng đang cuộn trào, hẳn là một loại hình thể khá lớn sinh vật. "Tôn cá nhãi nhép thôi." Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Kiếm một chút cũng không có coi ra gì. Theo hắn thoại âm rơi xuống, băng thẳng sa mạc đột nhiên bịch một tiếng nổ lên, một cú cực lớn cắt dâng lên lên thiên không, nháy mắt, cắt bụi đầy trời, cắt bụi bên trong, một cái cực lớn dài hơn 10 thước cá lớn theo sa mạc dưới mặt đất nhảy lên mà ra, kim lân dưới ánh mặt trời vàng chói lọi, cực lớn mắt cá hạt châu đổi tới đổi lui, đuôi cá không ngừng lắc lư, từ chỉnh thể đến, đây chính là một cái bị phóng đại rất nhiều lần cá chép. Giờ phút này, đầu này cá chép lớn chính lắc đầu vẫy đuôi thẳng đến Diệp Tiên đám người, há miệng, trong miệng có lợi răng, xem bộ dáng là đem Diệp Tiên đám người xem như đồ ăn. Trong sa mạc lại có cá. Nhìn xem một màn này, Diễm Linh Cơ mở lớn lấy miệng nhỏ rất kinh ngạc, Hổ Thập Tam thì giữ lại chảy nước miếng, cá lớn như thế, bắt đầu ăn hẳn là rất thơm a. Tối thiểu nhất cái này thì hẳn là rất có nhai kinh. Đây chính là cái ngốc đại cá tử, sinh hoạt dưới đất trong sông, bất quá bởi vì có phổi, bình thường cũng biết lẻn đến trong sa mạc, gia hỏa này thực đơn tương đối tạp, cái gì đều ăn, nhìn bộ dạng này, là coi chúng ta là thành đồ ăn, vừa vặn, các ngươi đổi thời gian dài như vậy con đường, hẳn là cũng nói, cơm trưa liền ăn nó. Thoại âm rơi xuống, Diệp Kiếm điều khiển tay áo tuyết trắng thẳng đến từ trên trời giáng xuống cá lớn. Theo Diệp Kiếm kiếm chỉ vũ động, tay áo tuyết trắng bên trên ánh kiếm dâng lên, bao phủ mấy người tựa như là một viên màu bạc đầu đạn hạt nhân đối diện đụng vào cực lớn đầu cá. Không chút huyền niệm xuyên qua, tức có rơi, ta đến cá nướng. Diễm Linh Cơ rất không có tự mình hiểu lấy nói, trước không muốn xuống dưới, phía dưới này đều là lưu sa, một khi rơi vào rất phiền phức. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ muốn nhảy xuống tay áo tuyết trắng, Diệp Kiếm vội vàng ngăn lại. Diệp Tiên ánh mắt ngược lại là không chút đặt ở con cá lớn này bên trên, hắn mọi ánh mắt cơ hồ đều rơi vào sa mạc tứ phương mấy cái hình rồng pho tượng bên trên, mấy cái pho tượng sắp xếp, lẫn nhau tổ hợp, cùng giữa không trung cực lớn cá chép lẫn nhau chiều ứng, cũng là một cái cực lớn long môn. Nơi này không tầm thường. Diệp Tiên đột nhiên mở miệng nói ra. Chương 038, Lâu Lan. Tương truyền nơi này là thần long sau cùng nơi ngủ say, mấy cái này hình rồng pho tượng chính là thần long cuối cùng tạo thành. Chú ý tới Diệp Tiên ánh mắt về sau, Diệp Kiếm mở miệng nói ra, bất quá ta ở đây thời gian dài như vậy, nhưng cũng không có phát hiện mấy cái này pho tượng có cái gì cụ thể tác dụng, dựa theo Lâu Lan điện tịch, pho tượng kia trấn áp tà ma, có thủ hộ tác dụng, bất quá ta nghĩ, cái này cái gọi là thủ hộ tác dụng càng nhiều hẳn là cổ nhân một loại sùng bái mù quáng. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Có rất lớn vấn đề, mấy cái này thần long pho tượng tựa hồ là một loại cường đại trận pháp một góc. Sờ sờ trên cằm râu ngắn, Diệp Tiên tự đủ, như đúng như đây, vậy nhưng thật là một cái đại thủ bút, có lẽ toàn bộ Lâu Lan chính là kiến tạo tại trận pháp này phía trên, khó trách mênh mông sa mạc thế mà có thể có Lâu Lan bực này kỳ tích nơi tồn tại. Bất quá Diệp Tiên đối với trận pháp thứ này vậy không có nhiều nghiên cứu, hiện tại điểm ấy trận pháp tri thức hay là thông qua thông thiên lục loại suy. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Tiên trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, tiếp xúc đồ vật mặc dù không ít, có thể tuyệt đại bộ phận đều không tinh thông. Mấy cái kia hình rồng pho tượng bên dưới lưu xa bên trong có một cỗ đặc biệt linh khí vận chuyển, sư phụ, đây có phải hay không là trận pháp? Manh manh đát hiểu ngậm vậy nhìn ra vấn đề. Đi con đường tu tiên nàng mặc dù mới vừa vận tu luyện, có thể cảm giác lại là tương đương nhạy cảm. Ngược lại là Diễm Linh Cơ sờ sờ mái tóc dài của mình, có chút buồn chồn nói, ta làm sao không nhìn ra, cái này không phải liền là hạt cắt đi? Hạt cắt phía dưới tựa hồ vậy không có năng lượng ba độ a. Là được, đừng nói nhảm, đốt ngươi cả đi. Lười nhắc giải thích Diệp Tiên từ tốn nói, mặc dù ngốc một chút, bất quá sắc thực xinh đẹp. Đối với Diễm Linh Cơ đến nói, chỉ cần mỹ mỹ liền đầy đủ. Nghĩ như vậy, Diệp Tiên tâm tình nháy mắt rực rỡ, càng xem bĩu môi Diễm Linh Cơ càng dễ chịu, coi như bĩu môi tức giận bộ dạng cũng đẹp mắt. Ngồi tại tay áo tuyết trắng bên trên nướng, mặc dù bởi vì tâm hỏa nguyên nhân hỏa hầu có chút lớn, bất quá cái này sa mạc cá mùi vị quả thực không sai, rất có nhai kình. Một cái không đủ ăn, bốn người dòng dã ăn hai đầu. Ăn no uống đến, chúng ta đi Lâu Lan đi. Diệp Tiên đối với Diệp Kiếm nói. Được rồi. Một tiếng gào to, một cỗ trở thuê phong cách Diệp Kiếm mở ra tay áo tuyết trắng liền mang theo Diệp Tiên đám người rời đi nơi đây. Bay trong một giây lát, Diệp Tiên đám người nhìn thấy một chỗ khổng lồ thành trì. Thành trì chính trung tâm là một cái phi thường cao lớn kiến trúc, góc cạnh rõ ràng đồng thời, đường con rất mượt mà, từ xa nhìn lại, mỹ cảm cùng uy nghiêm cùng tồn tại, đông tây phương phong cách kiêm dung, thuận cái kia cao lớn kiến trúc đất, những kiến trúc khác vật san sát nối tiếp nhau dựa vào nó sắp xếp, cao độ từ cao xuống thấp, tương đương có cấp độ cảm giác. Thật đẹp thành trì. Buổi trưa ngày sung túc ánh sáng bên trong, Lâu Lan tản ra một cỗ đặc biệt ánh sáng, chiếu vào trong mắt, lộng lẫy, Diễm Linh Cơ không khỏi cảm thán. Quả thật rất đẹp. Diệp Tiên tán đồng nhẹ gật đầu. Lâu Lan cung phụng sinh mạng nữ thần đại điện. Diệp Kiếm giận tiến, Diệp Tiên đám người bái kiến Lâu Lan đại tế ti, nói rõ này đến mục đích. Diệp Kiếm tính cách kế thừa kiếm đi thẳng về thẳng, hắn đến tìm nữ thần chi lệ là trực tiếp nói thẳng mục đích, cho nên Diệp Tiên đến đây cũng không cần lén lút, quang minh chính đại liền tốt. Thực tế thật có lỗi, mặc dù chúng ta cung phụng nữ thần, thế nhưng là nữ thần chi lệ chúng ta vậy xác thực không biết chỗ, mà lại các hạ nói nữ thần chi lệ biến thành một thiếu nữ, nói thật quả thực nhường ta có chút khó mà tin được. Lâu Lan đại tế ti là cái rất trẻ trung nữ tử, nhìn nàng cùng Diệp Kiếm mắt đi mày lại ánh mắt, Diệp Tiên biết giá hỏa này vì sao hỏi mình sinh dục năng lực sự tình. Không có chút nào khó có thể tin. Phất phất tay, hổ thập tam trực tiếp theo mẹo con biến thành dài 15 mét cự hổ, hổ rít gào rung trời, làm cho cả Lâu Lan run sợ. Nhưng hổ thập tam biến trở về đến, Diệp Tiên cười nói, đối với thần đến nói, rất nhiều thần thông cũng không phải là phàm nhân có thể hiểu được, cho dù là ta cái này không phải là thần nhân đều có thể có chút thần lực, huống chi cựu thiên huyền nữ cường đại như vậy thần. Nếu như đại tế ti không ngại, ta hy vọng có thể lại dò xét một phen, làm báo đáp, ta sẽ giúp đại tế ti tìm về thất truyền đã lâu long hồn. Ta nghe Diệp Kiếm nói, không có long hồn lực lượng, Lâu Lan nước chảy đã dần dần khô cạn, chỉ sợ không bao lâu, Lâu Lan liền sẽ biến thành phía ngoài sa mạc nơi. Các hạ biết long hồn chỗ. Nghe vậy, đại tế ti có chút kích động nhìn xem Diệp Tiên, trắng đoán mỹ lệ trên khuôn mặt, một đôi mắt to tràn ngập chờ mong. Lắc đầu, Diệp Tiên nói, ta còn không biết, bất quá ta có thể giúp ngươi tìm, so với ngươi đến nói, ta tìm đồ sẽ rất thuận tiện. Mà xem như đại giới, chính là nhường ta tại Lâu Lan thật tốt đi dạo, có thể chứ? Chỉ cần các hạ không đối Lâu Lan tạo thành phá hư, Lâu Lan hoan nghênh bất luận kẻ nào tới chơi. Bởi vì Diệp Kiếm quan hệ, đại tế ti đối với Diệp Tiên đám người hay là rất hữu hảo. Đa tạ đại tế ti. Nhẹ gật đầu, Diệp Tiên ngỏ ý cảm ơn nói. Dạo bước Lâu Lan, người nơi này sinh hoạt thật hạnh phúc. Bách Việt dừng cây xuất thân Diễm Linh Cơ nhìn xem Lâu Lan bên trong trên mặt tràn đầy vui cười cùng hạnh phúc hài tử cùng mọi người, rất là hâm mộ nói. Ngăn cách, tự cấp tự túc, lại tăng thêm có đặc biệt trận pháp thủ hộ, không có ngoại giới uy hiếp, bọn họ tự nhiên hạnh phúc. Tiện tay đem một cái đâm vào trên người mình, sau đó té ngã trên đất tiểu hài đỡ dậy, Diệp Tiên nhẹ nói. Bất quá, nếu là tiếp tục, cái này Lâu Lan vậy quá sức. Diệp Tiên thản nhiên nói. Vì sao? Hiểu Ngộng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi ra Diễm Linh Cơ nghi vấn. Nhân khẩu càng ngày càng nhiều, chiếm diện tích càng lúc càng lớn, liền xem như có cường đại thần lực trận pháp chỉ sợ cũng đã có chút gánh chịu không được. Trong mắt kỳ môn vận chuyển, quan sát đến thành phố này mỗi một góc, Diệp Tiên chậm rãi nói. Có lẽ, cái kia long hồn không phải là bị người đánh cắp đi đánh rơi, mà là chủ động chạy mất cũng có nói. Phải bị gánh như thế khổng lồ trận pháp, khả năng cái kia nho nhỏ long hồn cũng có chút không chịu nổi. Nhìn xem trước mặt thành thị, liên tưởng nguyên tắc long hồn chỗ đại biểu nhỏ tỷ hưu, Diệp Tiên sờ sờ Hiểu Ngộng cái đầu nhỏ, nói, cho nên tu luyện phải để ý cân bằng, không muốn một mực truy cầu cực hạn, muốn để mình cùng tự nhiên cân bằng, nhường linh khí cùng khí huyết cân bằng, nhường khí huyết cùng tinh thần cân bằng, nhường tinh thần cùng linh khí cân bằng, làm mỗi một cái khâu đều cân bằng là được, như vậy hết thảy liền vậy một cách tự nhiên tạo ra. Đạo pháp tự nhiên, sư phụ, ta hiểu. Điểm một cái mình cái đầu nhỏ, Hiểu Mộng một đôi hiện ra tia sáng trắng con ngươi nhìn qua bốn phía, nói, thế nhưng là sư phụ, tu hành tựa hồ cũng không chỉ có cân bằng đạo, hẳn là cũng có cực hạn đạo, tỉ như cái này sa mạc. Hiểu Mộng tư chất khá cao, đạo pháp tự nhiên, quan sát thiên địa cảnh sắc, trong lòng tự có cảm ngộ. Nhìn xem đưa ra vấn đề Hiểu Mộng, Diệp Tiên rất cảm khái, không hổ là nguyên tắc 8 tuổi liền lật tung trời tông tuyệt thế thiên tài. Hoàn toàn chính xác có cực đạo truyền thuyết, bất quá, cực đạo tu luyện thủ trọng thần. Diệp Tiên mở miệng nói, mà ngươi bây giờ nguyên thần còn xa chưa đạt tới tiếp xúc cực đạo cường độ, cho nên, tạm thời không muốn cân nhắc vật kia trước mắt đối với ngươi mà nói có hại vô ích. Đúng, sư phụ. Đang khi nói chuyện, ba người một hổ đi vào cực lớn pho tượng nữ thần dưới chân, đây là một cái xanh biết xanh thẳm đầm nước, trong đầm nước, sóng nước thanh tịnh thấy đáy, bên trong thỉnh thoảng có con cá nhảy nhót. Diệp Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm vũng nước này, lấy tiên thiên nhất khí thành lập tự thân cùng bên ngoài liên hệ, trong mắt phong hậu kỳ môn điên cuồng vận chuyển, phân tích cái này nước, pho tượng kia cùng với cái này dưới đất chỗ sâu khó mà nhìn bằng mắt thường đến trận pháp. Cái này nước, có lẽ chính là nữ thần chi lệ. Ngồi tại bên đầm nước, từ sáng sớm đến tối, dòng dã 3 ngày, làm ngày thứ 3 luồng thứ nhất nắng sớm hạ xuống xong, Diệp Tiên đột nhiên đứng người lên mở miệng nói: "Nữ thần chi lệ." Liền thứ này, bị Diệp Tiên nháy mắt đánh thức Diễm Linh Cơ có chút buồn chồn mà nhìn xem đầm nước trước mặt, rất là không hiểu nhìn về phía Diệp Tiên, trong này nhưng không có cái gì sinh mệnh khí tức. Không phải là không có sinh mệnh khí tức, chỉ là nơi này sinh mệnh khí tức phi thường yếu ớt. Diệp Tiên mở miệng nói, hẳn là bị pha loãng vô số lần kết quả. Nơi này hẳn là có một cái nồng đậm nữ thần chi lệ kết tinh, cái này kết tinh phối hợp với phổ thông nước hình thành nơi này đầm nước, bất quá bây giờ cái kia kết tinh không gặp, cho nên Tiểu Lê khẳng định đã xuất hiện. Nàng hẳn là cái kia kết tinh hóa thân. Chỉ là, nàng ở đâu? Vì sao lại rời đi Lâu Lan? Hay là nói, không có rời đi, trốn đi rồi. Chương 039, tình yêu. Chúng ta liền lưu tại Lâu Lan đi. Tại Lâu Lan mấy ngày, không có tìm được Tiểu Lê bất cứ dấu vết gì, Diệp Tiên quyết định ôm cây đợi thỏ. Biển người mênh mông, tại cái này cổ đại tìm người, hay là tìm như vậy đặc thù người, đây cũng không phải là cái đơn giản sống. Cho nên, Diệp Tiên quyết định dùng ít sức phương pháp, ôm cây đợi thỏ. Dù sao dựa theo kịch bản, Tiểu Lê cùng Long Hồn sớm muộn là muốn trở về Lâu Lan, đã như vậy, hắn phí cái gì sức lực? Bất quá là chờ lâu cái 10 năm 8 năm. Về phần Hổ Thập Tam, Diệp Tiên vỗ vỗ Hổ Thập Tam lông xù cái đầu nhỏ, ngươi có thể chờ đợi, đúng không? Ta nói không thể, được không? Đối với Diệp Tiên cực độ hiểu rõ, Hổ Thập Tam niết miệng, lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền tiếp tục nghiêng đầu đi ngủ. Dù sao bị phong ấn, chỉ cần không sử dụng lực lượng, 10 năm 20 năm đều vô sự, đã như vậy, nó cũng không gấp. Cùng Diệp Tiên đợi lâu, Hổ Thập Tam lão hổ này bao nhiêu vậy có chút cá ướp muối thổ tính, có sinh mệnh nguy hiểm. Đã còn chưa tới thời khắc cuối cùng vậy liền không đợi. Sư phụ, người ta nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Diễm Linh Cơ ở bên cạnh lặng lẽ nhắc nhở, Lâu Lan ngăn cách, nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không có người ngoài gia nhập tiền lệ. Thế nhưng không có minh sắc không thu ngoại nhân tiền lệ, không phải sao? Diệp Tiên không thèm để ý chút nào nói, coi như thật không được, vậy liền để Diệp Kiếm đi giải quyết, lấy hắn tư sắc, dùng điểm mỹ nam kế tuyệt đối có thể để cho cái kia đại tế ti đầu góc choáng váng. Sư phụ, người thật tà ác. Nhìn về phía Diệp Tiên, Diễm Linh Cơ ôm ngực, một mặt khinh thường. Ha ha, ngươi tà ác mới lớn nhất. Liếc mắt Diễm Linh Cơ trong lồng ngực cực đại, Diệp Tiên mở miệng nói, kỳ hỉ, thích không? Thuận Diệp Tiên lời nói, Diễm Linh Cơ lớn ngực, chê bừa. Nhìn một chút ngạo kiều Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên không có như là dĩ vãng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hoặc là không nhìn thẳng, mà là vung tay lên tay, một cỗ chân khí càn quét, trực tiếp đem Diễm Linh Cơ ôm vào lòng, sau đó làm cản chiếm tiện nghi, cuối cùng còn không buông tay nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Diễm Linh Cơ đều kinh ngạc đến ngây người, mở lớn lấy miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn Diệp Tiên, mặc dù bình thường luôn là một bộ lão nương rất có kinh nghiệm dáng vẻ, có thể rất rõ ràng, một khi động chân trường, tiểu nương bị này chính là cái chim non. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Nhìn xem kinh ngạc thật lâu không có lấy lại tinh thần Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên cười nói, ta. Sắc mặt đỏ bừng, đẩy mở Diệp Tiên, Diễm Linh Cơ chạy đi. Đừng chạy xa, ban đêm ta tìm ngươi có chút việc đảm. Nhìn cái này chạy đi Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên cười hô. Đầu óc ngươi làm sao đột nhiên khai khiếu rồi? Ngẩng đầu, Hổ Thập Tam có chút buồn bực nhìn xem Diệp Tiên, hôm nay Diệp Tiên biểu hiện có thể cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Ngươi đoán? Diệp Tiên cười nói. Đại khái là kìm nén đến quá lâu, nhịn không được. Hổ Thập Tam nghiêm túc nói. Ầm. Đi lên chính là một cái bạo lật, quả nhiên, chỉ có ngủ không nói lời nào Hổ Thập Tam mới là đáng yêu nhất. Tính toán thời gian, cho đến tận này, Diệp Tiên kinh lịch 5 cái thế giới, sống tiếp cận 500 năm, 500 năm sinh mệnh bên trong, hắn không phải không chạm qua nữ nhân, có thể hắn đụng nữ nhân đều là một chút nguyện ý dùng tiền tài giao dịch nữ nhân. Cho nên, tại phương diện nữ nhân, Diệp Tiên vẫn luôn không đưa đi ra thật tình cảm. Đây cũng là hắn một mực né tránh, sinh mệnh có hạn, một cái trường sinh, một cái chỉ có ngắn ngủi 100 năm, cái gọi là tình yêu, cuối cùng trừ lưu cho mình vô tận thương cảm hồi ức, còn sẽ có cái gì? Mà lại, hắn đang không ngừng xuyên qua thế giới, chú định muốn phân biệt. Nhưng bây giờ có chỗ khác biệt, Diệp Tiên càng ngày càng mạnh, thủ đoạn càng ngày càng cao, không nói những cái khác, có lục khố tiên tập môn này thần kỹ, hắn tối thiểu nhất vậy có thể để cho Diễm Linh Cơ sống đến 500 năm. 500 năm thời gian, Diệp Tiên cảm thấy hắn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Quan trọng hơn chính là, hắn hiện tại có thiên thư tự thành không gian, kim phòng dấu tiểu, cái này không có phân biệt đau sót. Đảo mắt 10 năm, Lâu Lan thời gian, bình tĩnh mà thoải mái. Một ngày này, Diệp Tiên đang cùng Diệp Kiếm tại pho tượng nữ thần đỉnh đầu nhìn trời, đứng cao nhìn xa, mênh mông sa mạc tại trong mắt lộ ra mênh mông như vậy. Vì sao ngươi 10 năm đều không có sinh đứa bé? Diệp Kiếm đối với Diệp Tiên hỏi. Bởi vì cùng đại tế ti quan hệ, Diệp Kiếm vẫn muốn tại sinh dục vấn đề trên có đột phá, chỉ là liên bản thể đều không có động tĩnh, giờ phút này, hắn cái này làm phân thân triệt để tuyệt vọng. Nhìn xem Diệp Kiếm cái kia u oán trách cứ ánh mắt, Diệp Tiên có chút sợ hãi, liên quan éo gì đến CM mày? Hai ta hiện tại là hai cái người khác nhau. Ngươi là ngươi, ta là ta, đừng cái gì đều kéo tới trên người ta. Vốn là cùng ngươi có quan hệ. Nhìn thoáng qua Diệp Tiên, nhìn thấy hắn tựa hồ có dấu hiệu nổi gióa, Diệp Kiếm vội vàng nói sang chuyện khác, nói với ngươi cái chính sự, sau khi ta chết, Lan Nhi. Lan Nhi, cũng chính là cái kia đại tế ti. Không đợi Diệp Kiếm nói hết lời, Diệp Tiên trực tiếp đem hắn đánh gãy, trịnh trọng không mang mảy may cười giỡn nói, vừa mới ta đã nói với ngươi, ngươi Lan Nhi chính là của ngươi, không cần nói ngươi sống hay chết, nàng đều là ngươi, không có quan hệ gì với ta, cho nên, không muốn trông cậy vào ngươi chết rồi, ta sẽ như thế nào chiếu cố nàng, không có hứng thú kia. Diệp Kiếm. Hắn còn có thể nói cái gì? Là một có được đặc thù thân thể đặc thù người, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình sói mòn tốc độ, có thể tương đối chính xác phán đoán tử vong của mình thời gian, mặc dù còn có vài chục năm, có thể cái này không trở ngại hắn bàn giao hậu sự. Chỉ là Diệp Tiên thái độ làm cho hắn đã an tâm, cũng không cam tâm. Không nói những thứ vô dụng này, liên quan tới Lâu Lan Phong ấn cái kia binh ma thần, doanh chính muốn. Diệp Tiên đột nhiên mở miệng nói, những năm nay, Diệp Tiên mặc dù ẩn cư Lâu Lan, bất quá nhưng lại chưa cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, nhất là cùng doanh chính ở giữa liên hệ, xem như tương đối tấp nập. Binh ma thần. Nào nào, Diệp Kiếm nhìn về phía Diệp Tiên, hắn muốn vật kia làm gì? Không có long hồn, vật kia chính là một đống sắt vụn. Mà lại, lấy sự cường đại của hắn, không cần binh ma thần. Tại cái này hiên viên giới tự nhiên không dùng được binh ma thần loại này thượng cổ đồ vật, bất quá, thống nhất 6 nước về sau, tên kia chuẩn bị xâm lấn thế giới khác. Diệp Tiên mở miệng nói, mà thế giới khác thế nhưng là có lực sát thương cực kỳ cực lớn đồ vật. Thế giới khác? Vân Trung giới. Diệp Kiếm hỏi, thế nào, hắn đây là muốn cùng Hồ Trung Tiên triệt để trở mặt? Không biết cũng không quan tâm, bất quá ta dự định nhường doanh chính đến một chuyến. Hai con ngươi kỳ môn vận chuyển, từng đầu kỳ dị tia sáng tạo thành một cái quang cầu bên trong, một cái màu vàng đường cong cùng với một cái màu lam đường cong giữ tượng trinh lấy đại tần màu đen chặt chẽ tương liên. Đây là phong hậu kỳ môn thôi diễn, long hồn cùng nữ thần chi lệ nhất định cùng đại tần có chỗ liên quan. Đại tần xuất hiện, sẽ kích thích hai tên này vụ xuất hiện, đây là Diệp Tiên không có ý định ngăn cản một cái trọng yếu nguyên nhân. Vậy ngươi có ý tứ gì? Trắng trợn cắt đoạn. Diệp Kiếm cau mày nói. Hắn biết, Lan Nhi là không cần nói như thế nào cũng sẽ không đem binh ma thần giao cho người khác, hắn cũng biết Diệp Tiên biết tình huống này, cho nên. Mắt nhìn Diệp Kiếm trên thân dần dần dâng lên kiếm thế, Diệp Tiên cười khẽ, thế nào, ngươi muốn cùng ta đấu thủ? Chương 010, hiểu mộng đột phá. Dù sao cũng là sinh sống 10 năm địa phương, đối đãi Lâu Lan, Diệp Tiên tự nhiên là không muốn dùng mạnh. Hắn vậy không đáng dùng sức mạnh, một cái tinh thần huyễn thuật liền có thể nhường vậy cái kia cái gọi là đại tế ti ngoan ngoãn nghe lời, sau đó hết thảy thuận lý thành chương. Sở dĩ cùng Diệp Kiếm nói chuyện này, chỉ là không muốn để hắn trong lòng có ưu cục. Hiểu rõ đến Diệp Tiên ý tưởng chân thật, Diệp Kiếm bản năng muốn phản đối, có thể há mồm lại không nói gì, cuối cùng chỉ có thể yên lặng rời đi. Diệp Kiếm rời đi về sau, Hiểu Mộng lại là theo chân trời ngự kiếm mà đến, rơi xuống Diệp Tiên bên người. 10 năm trôi qua, Hiểu Mộng vậy theo Tiểu La Lệ trưởng thành Đại La Lệ. Đứng ở đằng kia, một thân xanh nhạt thanh lịch văn trúc váy dài trong gió lắc lư, phối hợp nàng cái kia một đầu rối tung tóc bạc, tiên khí bồng bềnh, như quảng hàn tiên tử vắng lặng, duy nhất không tốt chính là nha đầu này bị Diễm Linh cơ làm hư, nửa người trên bộ ngực sữa nửa xương, mặc quá ít. Sư phụ, ta đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Luôn luôn đều như giếng cổ bình tĩnh không lay động Hiểu Mộng khó được lộ ra hân hoan nét mặt tươi cười. Cứ như vậy đột phá rồi. Nhìn xem trước mặt Hiểu Mộng, Diệp Tiên cảm thụ không chịu hắn đến trong cơ thể nàng có chút linh khí tiết ra ngoài, đây là linh khí hóa thành bùn đất, tầm bổ đạo cơ cơ bản nhất biểu hiện. Cho dù Hiểu Mộng tiên phú luôn luôn kinh người, coi như thế vô cùng đơn giản đột phá vẫn là để Diệp Tiên giật nảy cả mình, trực tiếp theo nằm biến thành ngồi dậy, nhìn chăm chú trước mặt Hiểu Mộng, ngươi lĩnh ngộ cái dạng gì đạo cơ? Trúc cơ cái gọi là đạo tự nhiên không phải chân chính thế gian đại đạo. Cao thâm như vậy đồ chơi cũng không phải trúc cơ kỳ có khả năng lĩnh ngộ. Hắn cho trúc cơ định nghĩa đạo cơ trình độ nào đó chính là ý cảnh. Như là ban sơ tại thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong lĩnh ngộ các loại ý cảnh, tỉ như Tuyết Phiêu nhân gian ý cảnh, Hùng Bá thiên hạ ý cảnh, cùng với Át Tỷ đạo Tam Đao Ma ý các loại. Chỉ là không giống với thế giới võ hiệp vừa ý cảnh cùng chiêu thức đơn giản kèm theo tác dụng, Diệp Tiên tại sáng tạo trúc cơ cảnh giới thời điểm, đem ý cảnh loại vật này cùng khí huyết, linh khí chặt chẽ tương liên. Nhưng ý cảnh như thế này, đạo cơ cùng nguyên thần chân chính dung hợp lại cùng nhau, hoặc là nói, từng giờ từng phút dung hợp lại cùng nhau. Mà dung hợp đến cuối cùng, viên mãn thời điểm trạng thái chính là kim đan chuẩn bị trạng thái. Cái này cùng Diệp Tiên luyện khí hóa thần tạo thành thần lực giống nhau đến mấy phần, bất quá khác biệt chính là, Diệp Tiên luyện khí hóa thần theo đuổi thần lực là một loại viên mãn thủy biến, mà trúc cơ cảnh giới đạo cơ chỉ là sơ cấp nhất ý cảnh, dù là đi đến trúc cơ cảnh giới cuối cùng, ý cảnh như thế này vậy còn lâu mới có được đạt tới Diệp Tiên bản thân yêu cầu viên mãn thủy biến. Kỳ thật xâm nhập đến nói, Diệp Tiên sáng tạo đầu này tu tiên hệ thống, chính là hắn thiết tưởng một loại từng bước một thuế biến ý cảnh thành thần lực phương pháp. Chỉ là so với hắn tự thân hư vô linh ngộ, loại phương pháp này cụ thể hơn, có cụ thể biển báo giao thông, chờ đạt tới nguyên anh cảnh giới, đạo cơ nở hoa kết trái, đạo quả dĩ nhiên chính là hắn muốn thần lực. Trừ cái đó ra, có chỗ khác biệt còn là tu luyện phương thức, tu tiên hệ thống lấy linh khí làm chủ tuyến, kéo theo cảnh giới tăng lên, linh khí chính là thiên địa linh, thứ này rất huyền diệu, có trợ giúp tu luyện tấn cấp. Mà Diệp Tiên mình thì thuần túy lấy tự thân làm hệ tâm, dùng tự thân năng lượng để luyện ra chân khí đến lôi kéo cảm ngộ, tiến tới lĩnh ngộ thần lực, cái này tương đối khó, trình độ nào đó, hắn đây là khốn tại tự thân, cho mình bên trên một cái công xiềng, vậy nguyên nhân chính là đây, nhiều như vậy cảm ngộ, thần lực của hắn vậy còn đứng ở ngưỡng cửa, từ đầu đến cuối không có bước qua một bước cuối cùng. Con đường sinh tử. Nghe được Diệp Tiên tra hỏi, Hiểu Mộng đem vừa mới vào vỏ trường kiếm rút ra, ánh kiếm không lạnh, lại như thu thủy lạnh thấu xương, thanh kiếm này tên cứ gọi thu thủy. Chôi kiếm xanh thẳm tinh tế, như thủy nhỏ trượt, thanh tịnh thấy đáy, kiếm ngạc hai bên hơi vện, chỉnh thể giống như là một con sinh sắn ngũ trời, mũi kiếm mũi nhọn lại không lộ ra, ngược lại có mấy phần mượt mà bao dung, thân kiếm phong dài, lệch hẹp, trên có chân trời tường vân lượn lờ hình dáng trang sức, dưới ánh mặt trời, bắn ra ánh sáng, tường vân biến sắc, hoàn toàn đỏ đậm, đồng thời lại có một mảnh thanh tuyển tại lạc hà phía dưới phun trào, hòa tan đỏ thẫm rõ ràng. Thanh kiếm này là Diệp Tiên hộp kiếm bên trong một thanh kiếm. Kiếm tên Thu Thủy, lấy từ Lạc Hà cùng cô vụ Tề Phi, Thu Thủy cộng trưởng thiên nhất sát chi ý. Âm dương cắt sống chiều. Một tiếng cười khẽ, hiểu mộng vung kiếm, kiếm chiêu chính là Diệp Tiên đắc ý kiếm chiêu âm dương cắt sống chiều. Tại Thu Thủy kiếm ra chỉ phía dưới, tại hiểu mộng tự ngộ con đường sinh tử bên trong, Diệp Tiên trong mắt ánh kiếm giống như biến thành một mảnh dáng chiều bên trong, ngông trời bay về phía chân trời mặt trời đỏ, tượng trưng cho thiên địa kết thúc, đồng thời, dáng chiều phía dưới, biển cả đại dương mênh mông, hiện ra màu vàng ánh sáng, kích thích sinh cơ dập dờn. Cảm thụ được kiếm ý, Diệp Tiên không có chút nào ngăn cản cùng tránh né. Kiếm ý công kích toàn bộ rơi vào trên thân cùng nguyên thần phía trên. Hiểu mộng sinh tử chi ý không có Diệp Tiên loại kia thái cực luân hồi đen trắng cân bằng chi niệm, có chỉ là thiên địa tự nhiên mà vậy, thiên địa không sống chết, chỉ có chìm vào biển sâu chào cảm ơn. Một cỗ thê lương cảm giác đánh vào nguyên thần phía trên, nhường Diệp Tiên có chút thất thần, đồng thời, trong kiếm ý ánh kiếm mang theo sinh cơ như là thanh tuyển tràn vào thân thể. Nước là sinh mệnh nguồn suối, ánh kiếm một cách tự nhiên liền chảy vào trong máu, nó thật tại tầm bổ huyết dịch, không có trực tiếp sinh ra tổn thương, làm sao nó tầm bổ huyết dịch không chịu nổi, có thể hết lần này tới lần khác huyết dịch nhưng lại không biết mình không chịu nổi, mù quáng tiếp nhận, dẫn đến tự thân đang không ngừng tiêu vong, đang không ngừng chuyển hóa thành cái kia ôn nhuận thu thủy. Hảo kiếm mở ra hai con ngươi, nguyên thần chấn động, kiếm ý băng tán, thân thể run lên, huyết dịch cuồng bạo, dung nhập mà đến thu thủy trực tiếp bị bốc hơi sạch sẽ. Không tốt đẹp gì. Nhìn xem Diệp Tiên khẽ nhúc nhích liền xua tan công kích của mình, Hiểu Mộng không hài lòng nói: "Đã rất không tệ, tối thiểu nhất ngươi sư phụ ta tại 100 tuổi, a không, 200 tuổi thời điểm tuyệt đối không có như ngươi loại này thực lực." Vuốt vuốt Hiểu Mộng cái đầu nhỏ, Diệp Tiên thực tình nói: "Ngươi đừng nhìn vi sư chỉ là nhẹ nhàng khẽ động liền đánh tan ngươi công kích, trên thực tế, cái kia nhẹ nhàng khẽ động chính là vì sư mấy trăm năm tu luyện thành quả. Ngươi đi cùng voi đấu sức kéo co, voi hơi động một chút là có thể đem ngươi kéo qua đi, cái này hơi động một chút nhìn như động tác rất nhỏ, có thể cũng không có nghĩa là voi không dùng toàn lực, hiểu?" Trên thực tế, tại ngươi bây giờ sơ cấp nhất ý cảnh cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, một chiêu này có thể có như thế uy lực ý đã rất không bình thường. Ý cảnh cùng linh khí biến thành đạo cơ hiện ra uy lực, cần phải thật sự khí mạnh lên rất nhiều. Đây là tu tiên hệ thống tu luyện linh khí thiên nhiên ưu thế. Nhớ năm đó, đồng dạng một chiêu, Diệp Tiên chém ra nhưng không có hiểu mộng vào sâu như vậy lòng người cùng với nhuận vật nhỏ ý mắng. Năm đó hắn âm dương cắt sớm chiều càng nhiều hay là thể hiện tại kiếm chiêu kiếm khí bên trên, mà hiểu mộng rõ ràng càng mạnh. Có thể chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hiểu mộng cũng không ngủ rũ, nhưng lại có chút không cam tâm. Cho nên, tiếp tục cố gắng đi. Hiểu Ngộng không phải là loại kia cần cổ vũ cùng an ủi người, cho nên Diệp Tiên chỉ vì nàng cố lên. "Sư phụ, ta đi bế quan." Cũng không nhiều lời, Hiểu Ngộng ngự kiếm rời đi. Nhìn xem Hiểu Ngộng rời đi bóng lưng, Diệp Tiên trong lòng thật cao hứng. Hiểu Ngộng trúc cơ thành công, cái này nói do tự mình mở ra tu tiên hệ thống tối thiểu nhất đúng phân nửa. Nếu là hoàn toàn đúng, ngày ấy phía sau tu luyện thần lực coi như có dấu vết mà lần theo. Nhìn qua cái kia càng ngày càng xa tuổi trẻ thân ảnh, Diệp Tiên trong lòng tràn ngập chờ mong. Chương 041, binh ma thần. Âm dương ra người, đại thiếu tư mệnh. Công tâu ra người, công tâu cửu. Hai nhà này người vì thủ mang theo quân đội áp lấy Tiểu Lê cùng Tỳ Hưu xuất hiện tại Lâu Lan, tổng thể kịch bản kỳ thật cùng nguyên tắc không có kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì Diệp Tiên thăm ra ít giết chóc. Lâu Lan chỗ sâu, dân trạch bên trong xa xa nhìn xem ngay tại pho tượng nữ thần bên trên mở ra phong ấn chi môn tần quân, Diệp Tiên có chút cảm thán nói, doanh chính tiểu tử này thật đúng là rất có thủ đoạn, tới lấy binh ma thần rõ ràng là vì chinh phục Vân Trung giới, đối phó Đông Hoàng Thái Nhất, có thể hắn lại làm cho Âm Dương gia hai đại trưởng lão cùng đi qua, thật có ý tứ. Nhìn thấy Diệp Tiên ánh mắt không ngừng băn khoăn tại cái kia hai đại mỹ nữ hộ pháp trên thân, Diệp Linh Cơ cười rồi nói, phu quân nhìn lên người ta rồi. Người cứ nói đi. Diệp Tiên hỏi lại. Ta nói không có. Ngồi tại Diệp Tiên trong ngực, càng phát ra nở nàng xinh đẹp Diệp Linh Cơ hỉ hỉ cười nói. Hiểu Ngộng, ngươi đi đi đem cái nhiếp cùng bên cạnh hắn hai cái tiểu hài nhi bắt tới. Ông Diệp Linh Cơ, Diệp Tiên đối với bên cạnh ngơ ngác nhìn trời không có việc gì Hiểu Ngộng nói. Tốt. Không có nhiều lời, Hiểu Ngộng ngự kiếm thẳng đến cái nhiếp cùng Kinh Thiên Minh. Hiểu Ngộng thực lực tuy mạnh, có thể nghĩ phải bắt được kiếm thánh cái nhiếp, chỉ sợ còn không được. Nhìn về phía Diệp Tiên, Diệp Linh Cơ hơi nghi hoặc một chút nói, phu quân, ngươi là muốn nhường cái nhiếp ma luyện một cái hiểu mộng sao? Bất quá ngươi muốn cái kia hai cái tiểu hài nhi làm gì? Cũng muốn dạy hắn đồ vật, chỉ sợ không có tác dụng gì đi. Những người khác vô dụng, cũng không có nghĩa là cái kia hai cái tiểu hài nhi vô dụng. Diệp Tiên khẽ cười nói, hiểu mộng trúc cơ thành công nhường Diệp Tiên lĩnh ngộ rất nhiều, có thể hắn còn có nhiều thứ hơn cần thực tiễn. Những năm gần đây, Diệp Tiên kỳ thật đang không ngừng truyền thụ người khác đồ vật, chỉ là hắn truyền thụ cho đồ vật rất nhiều đều là nửa thành phẩm, thậm chí chỉ là cái chưa thành phẩm, cơ hồ tất cả mọi người tu luyện kết quả đều là thất bại, sau đó không thể không từ bỏ. Có mấy cái coi là thiên thần tặng cho, chấp nhất luyện công, cuối cùng còn kém chút đem mình luyện phế, nếu không phải Diệp Tiên xuất thủ, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Tổng thể đến nói, hắn rất nhiều phương pháp tu luyện, chỉ có hiểu mộng thành công. Đây là tu tiên hệ thống tương đối hoàn chỉnh duyên cớ, đồng dạng, vậy cùng hiểu mộng tự thân tư chất khí vận có quan hệ rất lớn. Tại thiên hạ đệ nhất thế giới thời điểm, Diệp Tiên liền có thể vận dụng kỳ môn độn giáp hơi nhìn thấy người một chút mệnh cách vết tích, cũng chính là tương lai vận số. Mà học phong hậu kỳ môn, loại này mệnh cách càng là cụ hiện hóa, ở bên trong cảnh bên trong, chính là từng cái khác biệt đường cong tạo thành phát sáng viên cầu, giống mặt trời. Đương nhiên, mặt trời chỉ là cá biệt người, tuyệt đại bộ phận người đều là ánh nến. Mà bây giờ, hắn ngóng nhìn đối diện mấy người, Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ mệnh cách thật sự là như là mặt trời lấp lánh, mà những người khác, Cái Nhiếp, Đại Thiếu Tư mệnh cũng là có ánh sao lấp lóe, cùng Hiểu Mộng giống như. Trên thực tế, năm đó thu nhận Hiểu Mộng, mệnh của nàng cách cũng là nhường Diệp Tiên động tâm một cái nhân tố trọng yếu. Lâu lan nhiều năm như vậy, Diệp Tiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lấp lánh mệnh cách. Trong mắt hắn, những người này đều là tốt tài liệu. Tuyệt đại đa số thành công kỳ thật bắt nguồn từ ngẫu nhiên, mà cái này ngẫu nhiên chính là muốn dựa vào vận khí bắt lấy cái kia xa vời cảm xúc, dạng này khí vận, phía trên mấy cái kia tiểu hài nhi có. Diệp Tiên nhẹ nói, khí vận. Những năm gần đây ngược lại là không có nghe phu quân nói thế nào qua, cái vận khí này, đến tuột cùng tính là thứ gì đâu? Diễm Linh Cơ hiếu kỳ hỏi. Không tính là gì đồ vật, nên tính là một loại vận mệnh quy tắc. Nhìn xem phía trước đã cùng cái Nhiếp cùng với Đại Thiếu Tư mệnh đánh lên hiểu ngộng, Diệp Tiên chậm rãi nói, Thái Sơ Tiên Thiên Nhất Khí, Thái Thủy Thái Tố thành hình hóa thành thái cực, diễn sinh đại đạo vận hành, vạn vật sinh. Thế gian vạn vật, thấy được nhìn không thấy, đều là đại đạo thanh nén, mà đại đạo bên trong có một cái gọi vận mệnh chi đạo, tiên thiên vì mệnh, hậu thiên vì vận, đạt được vận mệnh ưu ái người, tự nhiên đều không phải bình thường. Vận mệnh. Diễm Linh Cơ có chút chần chờ nói, phu quân lại có thể nhìn thấy người vận mệnh. Không nhìn thấy, thậm chí ta vừa mới nói tới đều chỉ là phỏng đoán. Nắm bắt Diễm Linh Cơ cái mũi nhỏ, Diệp Tiên cười nói, phỏng đoán. Cái kia phu quân trước kia nói tới mệnh cách đây tính toán là cái gì? Diễm Linh Cơ càng phát có chút nghe không hiểu, đã không nhìn thấy, phu quân lại làm thế nào biết chư thiên đại đạo có vận mệnh chi đạo? Ta nhớ được phu quân từng nói qua, vận mệnh là nắm giữ ở trong tay chính mình. Kia là lắc lư người. Diệp Tiên thản nhiên nói, vận mệnh là không cách nào bị nắm giữ, nó giống một con đường, đứng yên điểm cuối cùng, về phần có thể đi hay không đến điểm cuối cùng, còn phải xem chính ngươi. Coi như con đường phía trước đường bằng thẳng, nhưng nếu là ngươi dừng bước không tiến, cái kia cũng vô dụng. Về phần ta Phong Hậu trong kỳ môn nhìn thấy mệnh cách, kỳ thật nói đúng ra, kia là bản thân ý thức nhận biết ngưng tụ ra đồ vật, Phong Hậu kỳ môn, đây là một môn quan sát thiên địa, nắm giữ thiên địa quy luật, sau đó thành lập một cái giả lập nội cảnh, lấy tự thân ý chí làm khu động, lấy học được quy luật vì mã hóa diễn toán năng lực, loại này diễn toán, kỳ thật đều là căn cứ đi qua mà tính tương lai, cái gọi là mệnh cách, chính là đối với hắn đi qua một cái tổng kết kết tinh, bình thường đến. Nói, tương đối chính xác, đương nhiên, có đôi khi cũng không chuẩn, một chút đặc thù người kinh lịch đặc thù biến cố, cũng rất dễ dàng nhường mệnh cách phát sinh biến hóa. Diệp Tiên mở miệng nói, trên thực tế, cũng có thể tính toán rất chuẩn, chỉ là Diệp Tiên không nguyện ý làm như vậy. Ở Đờ Văn Tợ Sần thế giới, Gia Cát từng nói qua, thuật sĩ nội cảnh là tương thông, không phải là người độc hữu. Mà cái này cái gọi là tương thông, kỳ thật chính là thiên địa đại đạo hình chiếu. Thiên địa đại đạo là một cái siêu máy tính server, mà người diễn toán kỳ môn chỉ là tư nhân computer, tính toán có hạn, có thể tư nhân computer nếu là có thể liên tuyến thiên địa đại đạo đài này máy tính, như vậy diễn toán ra tới chúng sinh, tự nhiên đều ở trong lòng bàn tay. Mà không giống mình computer bởi vì số liệu không được đầy đủ, thôi diễn không chu toàn, sẽ có rất nhiều lỗ thủng, cũng chính là số một chạy trốn. Thật phức tạp, không hiểu rõ. Lắc đầu, loại này động não sự tình, Diễm Linh Cơ luôn luôn không ám hiểu. Chỉ hướng nơi xa đã lâm vào xu hướng suy tàn hiểu ngộng, Diễm Linh Cơ mở miệng nói, "Phu quân, hay là đừng nói những thứ này mơ hồ đồ vật." Hiểu Mộng có chút chịu không được. Không có việc gì, nhưng tiểu nha đầu này tụ điểm ngăn trở vậy rất tốt, tiểu nha đầu trời sinh gần đạo, đối đãi người cùng vật luôn luôn càng gần sát tự nhiên thuộc tính, cái này tốt cũng không tốt, nhường nàng tiếp nhận một chút xã hội đánh đập, đối nàng tu luyện về sau có viện trợ. Mặc dù Hiểu Mộng đã đỡ trái hở phải, bất quá Diệp Tiên ý nguyên không định xuất thủ. Ầm ầm ba mà đúng lúc này, Công Thâu Cửu đã mở ra binh ma thần đi ra. To lớn binh ma thần có núi nhỏ lớn, những nơi đi qua, đất rung núi chuyển, phòng ốc lắc, mảnh ngói đều đang không ngừng rơi xuống. Đây mới thực sự là chiến tranh binh khí a. Nhìn xem cái kia cao vút trong mây binh ma thần, Diệp Tiên cảm thán. Mặc dù chỉ là cục sắt, không có cái gì khí tràng lan ra, có thể chỉ là cái kia thân thể lớn như vậy đứng ở đằng kia liền đã nhường Diệp Tiên có một loại nặng nề cảm giác. Thời đại thượng cổ, Sibiu chính là điều khiển thứ này chiến đấu. Lần thứ nhất nhìn thấy binh ma thần chân diện mục, Diễm Linh Cơ cũng là đầy mắt kinh hãi. Thực tế là quá lớn. Một cước này xuống dưới, chỉ sợ trực tiếp liền có thể dẫm đạp một tòa thành trì tường thành. Thứ này có vấn đề. Binh ma thần hoạt động hai lần, muốn đi ra lâu lan, tiến vào sa mạc, nhưng lại tại cái này động đậy mấy bước ở giữa, Diệp Tiên phát hiện không thích hợp. Chương 042, tiên phi xuất thủ. Binh ma thần năng lượng nơi phát ra là long hồn. Mà long hồn nhiều năm như vậy mặc dù bị Tỷ Hưu đảm bảo thật tốt, khả thi ở giữa thứ này thực tế là ở mọi chỗ, đã nhiều năm như vậy, long hồn đã suy yếu không tưởng nổi. Bây giờ khu động như thế lớn binh ma thần, đã lực bất tòng tâm. Hoạt động hai lần, không có vấn đề gì, có thể nghĩ muốn nhảy nhảy nhót nhót, hiện ra binh ma thần uy lực chân chính, chỉ sợ là làm không được. Không chỉ có như thế, binh ma thần bản thân chỉ sợ cũng biến chất. Binh ma thần không có ý định đối với Lâu Lan đạo thủ, quay người hướng sa mạc mà đi, nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang tận trời, chỉ gặp thiếu nữ cầm kiếm, ngồi cưỡi Tỷ Hưu, phóng lên tận trời. Chính là Tiểu Lê truy binh ma thần. Mặc dù bây giờ Tần Quân không có như là nguyên tắc đối với Lâu Lan tiến hành giết chóc phá hư, có thể Tiểu Lê trách nhiệm chính là thủ hộ binh ma thần, nàng không thể để cho binh ma thần rời đi. Cho nên, nàng muốn ngăn cản, muốn hủy đi thứ này. Ngươi lại muốn mặc kệ, tiểu cô nương này sẽ phải không có, nàng không có, cái này nữ thần chi lệ cũng liền không có, đến lúc đó hậu hổ 13 tên kia coi như có trò hay nhìn. Những năm gần đây, Diễm Linh Cơ an tâm tu luyện mình trúc dung huyết mạch, tu vi càng phát ra cao thâm, đối với nước lửa biến hóa càng thêm nhạy cảm. Bây giờ Tiểu Lê chính cầm đem phá kiếm cứng rắn binh ma thần liệt diễm, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó năng lượng hao tổn. Đến lúc đó, không chỉ có nữ thần chi lệ không có, binh ma thần vậy phế, doanh chính sợ rằng sẽ trách ngươi. Hắn trách ta. Diệp Tiên cười khẽ, ngươi quá coi thường hắn lòng dạ. Bất quá cái này binh ma thần hoàn toàn chính xác rất có giá trị nghiên cứu, cứ như vậy phá hư thực tế đáng tiếc, còn có cái này tiểu Lê, tiểu cô nương thật vất vả sinh ra linh trí, cứ như vậy không có cũng thực đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Diệp Tiên xuất thủ. Bộ bộ sinh liên, đạp không mà đi. Xem ra động tác rất chậm, có thể mỗi đi một bước đều là mấy chục trượng khoảng cách. Đi ngang qua Hiểu Ngộng cùng cái nhiếp đám người chiến trường, Diệp Tiên mở miệng nói, "Hiểu Ngộng, có thể, không cần đánh." Thoại âm rơi xuống, Diệp Tiên vất tay một mảnh ánh sáng vàng rơi xuống, ánh sáng vàng hóa thành từng đầu xiềng xích, như là linh xà, hướng cái nhiếp đám người quấn quanh mà đi, ngăn cách còn muốn chiến đấu Hiểu Ngộng cùng đám người. Đối mặt Diệp Tiên kim quang chú biến thành xiềng xích linh xà, mấy người không dám khinh thường, cái nhiếp vung kiếm chém tới, có thể ánh kiếm rơi vào trên xiềng xích, không chút nào có thể phá phòng. Đại thiếu tư mệnh pháp thuật công kích, Vạn Diệp Phi Hoa cùng Khô Lâu huyết thủ ấn không ngừng ăn mòn ánh sáng vàng xích sát, đồng dạng không hiệu quả gì. Ở nửa văn tự sần thế giới, Lão Thiên Sư ánh sáng vàng vừa mở, thấy ai cũng một bàn tay. Diệp Tiên tu luyện nhiều năm như vậy, lại có rất nhiều lực lượng dung hợp kim quang chú càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Những thứ này đồ chết tiệt tựa hồ có linh trí. Vốn cho rằng chỉ là phổ thông công kích, có thể Hạng Thiếu Vũ nhìn thấy Diệp Tiên phiêu nhiên mà đi về sau, xiềng xích linh xà lại còn tại, còn có thể như thật như rắn công kích, hắn rất khiếp sợ. Thu kiếm ở bên, lạnh lùng nhìn xem mấy người, hiểu mộng nói, chiêu thức hóa linh, biết sao? Chiêu thức hóa linh, một chiêu này bản chất đến từ thần niệm hóa linh, Diệp Tiên đem thứ tuyệt kỹ này cùng kim quang chú hòa làm một thể, sau đó phân ra một tia tinh thần hơi chỉ dẫn, như thế mới có một chiêu này. Đương nhiên, cũng chỉ là lúc đầu rất mạnh, không có đến tiếp sau lực lượng chi viện, uy lực suy sụp rất nhanh. Chư vị, ta đối với các ngươi không có ác ý, nho nhỏ lễ gặp mặt, không thành kính ý. Một tiếng cười khẽ, Diệp Tiên đã phiêu nhiên mà đi, giữa không trung, hắn ngăn lại cưỡi tại tỷ hưu trên thân, tốc độ như thiểm điện tiểu lê. Vừa muốn mở miệng, có thể binh ma thần bàn tay thô đột nhiên rơi xuống. Công Thâu Cửu cũng không nhận biết Diệp Tiên, nhìn thấy hắn ra tay với đại thiếu tư mệnh, liền cho rằng là địch nhân, cho nên tiến công. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, tầm mắt bên trong giống như che khuất nửa bầu trời, cùng bạo phong áp gào thét bên hai, cái kia bàn tay còn chưa rơi xuống, Diệp Tiên đã cảm thụ lực lượng khổng lồ. Không kịp nhiều lời, Diệp Tiên đoạt lấy tiểu lê trong tay Si Vưu kiếm. "Tiểu cô nương, tiếp tục ngươi biết đem mình tiêu khô, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ta một hồi còn có việc tìm ngươi, về phần đại gia hỏa này, ta tới giúp ngươi giải quyết." Dứt lời, Diệp Tiên tốc độ bạo tăng, bắt môn độn giáp, đại thành 6 cánh cửa toàn bộ triển khai, cường hành nhục thân dẫm bạo không khí, lấy chân khí nhu hòa phụ trợ, tốc độ bạo tăng, cả người giống như một đạo hồng quang bắn thẳng đến binh ma thần mi tâm. "Sai, nơi đó hủy không được binh ma thần, ngươi chỉ có dùng Si Vưu kiếm chặt đứt binh ma thần khớp nối chỗ nối tiếp mới được." Si Vưu kiếm bị đoạn, tiểu lê sốt ruột, có thể Diệp Tiên tốc độ quá nhanh, cho dù tỷ hưu vậy đuổi không kịp. Nhìn thấy Diệp Tiên một đầu đâm vào binh ma thần mi tâm, tiểu lê càng là sốt ruột kêu to. Diệp Tiên không có trả lời hắn, giờ phút này, hắn đã thân ở binh ma thần trong trung tâm. Thân thể cực lớn, hạch tâm cũng rất lớn, đi lên phía trước, Diệp Tiên nhìn thấy một loạt chín cái thanh đồng vòng tròn lăng không sắp xếp khu động hạch tâm, vòng tròn chỗ sâu, một cái như là như mặt trời tia sáng lấp lánh quang cầu tại một cái màu lam trong bình đài thiêu đốt. Đó chính là hạch tâm, là binh ma thần có thể động năng lượng nguồn suối, long hồn. Ngươi cho rằng lại tới đây liền có thể ngăn cản ta sao? Buồn cười. Long hồn phía sau, một cái cánh tay một cái chân đều là cơ quan tạo thành công Thâu Cửu vung tay lên, toàn bộ hạch tâm bắt đầu thiêu đốt, long hồn trước mặt lăng không sắp xếp chín cái vòng tròn lập tức thiêu đốt hỏa diễm, hóa thành chín đầu thần long, miệng phun liệt diễm, trực chỉ Diệp Tiên. Ngươi khả năng còn không biết, nơi này kỳ thật mới là binh ma thần lực lượng mạnh nhất địa phương, ngươi tiến đến, không khác tự tìm đường chết. Công Thâu Cửu khàn khàn cười nói, thanh âm bên trong mang theo đắc ý nói thật nhiều, ngươi tại doanh chính trước mặt vậy như thế lắm lời sao? Chín đầu hỏa diễm tạo thành thần long thiêu đốt lên mình, cảm thụ được cái này hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt tính, Diệp Tiên phát hiện cái đồ chơi này thậm chí ngay cả chân khí đều có thể thiêu đốt, đang có một cỗ sóng nhiệt xuyên thấu qua chân khí vòng bảo hộ đánh út về phía tự thân. Diệp Tiên hơi kinh ngạc, bất quá cũng không quá để ý, thu liễm chân khí, tinh khí thần dung hợp, tuyết phiêu nhân gian, đứng tại ngưỡng cửa băng tuyết thần lực nháy mắt ngăn trở thần long liệt diễm. Cái này thiêu đốt tính cực mạnh liệt diễm giờ phút này cũng không còn cách nào đốt tới Diệp Tiên. Bất quá, cái đồ chơi này đẳng cấp tựa hồ so với mình ga mở thần lực còn mạnh hơn. Loại này mạnh là chỉ hỏa diễm bản chất, mà không phải hiện tại bày ra uy lực, bây giờ uy lực đã không đủ Diệp Tiên băng tuyết thần lực chơi. Tựa hồ có chút thần lực mùi vị, cái này long hồn thật có ý tứ, ta muốn. Thoại âm rơi xuống, Diệp Tiên lòng bàn tay một cái ánh sáng vàng linh xà xông ra liệt diễm, trực tiếp cắn hạch tâm bên trên long hồn. Vừa dùng lực, long hồn nháy mắt bị rút ra, theo một cái quang cầu biến thành một cái quả cầu kim loại, rơi vào tay Diệp Tiên. Đồng thời, còn đang thiêu đốt Diệp Tiên chín đầu hỏa diễm thần long vậy một lần nữa biến thành chín cái điêu khắc long văn vòng tròn. Ngoại giới, cái này đại quái vật giống như bất động. Bị ánh sáng vàng linh xà dây xích trói lại, Thiên Minh nhìn xem đột nhiên không nhúc nhích binh ma thần, cao hứng kêu lên. Hẳn là người kia giải quyết binh ma thần. Không có như là trời sáng đồng dạng bị trói, ngạnh sinh sinh dùng mình lực lượng xé nát ánh sáng vàng linh xà dây xích, Hạng Thiếu Vũ ngạc nhiên nói. Đi. Bên cạnh, che mặt thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh lẫn nhau, chuẩn bị rời đi. Có thể hiểu Mộng Thu thủy kiếm chắn ngang, trực tiếp đem hai nữ ngăn chặn. Sư phụ ta tựa hồ nhìn lên các ngươi, cho nên các ngươi không thể đi. Sư phụ ngươi. Đại tư mệnh cười nhạo, trong tay Khô Lâu huyết thủ ấn ngưng tụ, đang muốn xuất thủ, bên cạnh cái kia to lớn vô cùng binh ma thần lại là nháy mắt biến mất. Trong lòng chấn kinh, máu trên tay Khô Lâu cũng không khỏi tiêu tán mấy phần. Chương 043, sinh cơ. Giống như núi binh ma thần cứ như vậy biến mất, duy nhất lưu Diệp Tiên phiêu phù ở giữa không trung, chậm rãi rơi xuống. Như thế cực lớn đánh vào thị giác, nhường người cực kỳ rung động, ngừng thở, hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá ngay sau đó là gieo họ. Toàn bộ Lâu Lan đều đang hoan hô. Nữ thần ở trên, cảm tạ ngài điều động sứ giả cứu vớt Lâu Lan. Lâu Lan đại tế ti quỳ gối tại pho tượng nữ thần bàn tay bên trên, một mặt thành kính. Nữ nhân này có chút bị ép hại chứng vọng tưởng, người ta Tần Quân mặc dù đoạt binh ma thần, có thể đối Lâu Lan cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, có thể nàng lại chấp nhất cho rằng Lâu Lan tại gặp tai họa ngập đầu. Giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, Diệp Tiên cầm trong tay công thâu cựu giống ném quả tạ đồng dạng ném xa xa, đem ta đưa cho ngươi đổ vật giao cho doanh chính, hắn sẽ minh bạch. Thần quân binh sĩ, cùng các ngươi chủ soái cùng rời đi nơi này đi. Diệp Tiên thanh âm như là hồng trung, vang vọng toàn bộ Lâu Lan. Tần quân quân kỷ cực nghiêm, dù là biết rõ không địch lại, biết rõ phải chết, nhưng nếu như tướng quân không có lên tiếng, bọn họ cũng không lui về cách. Một cái mập mạp tướng quân cau mày, giờ phút này, hắn cũng có chút không biết làm sao, là liều chết đánh một trận đoạt lại binh ma thần, hay là đi. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Diệp Tiên một đạo truyền âm vang ở hắn bên tai. Vô cùng đơn giản một câu lại làm cho vị này mập mạp tướng quân thần sắc khẽ giật mình, nháy mắt có quyết đoán, toàn quân nghe lệnh, rút quân. Cứ như vậy, thần quân vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, chỉ để lại đại thiếu tư mệnh cùng với theo bọn họ mà đến cái nhiếp đám người. Sư phụ, nhìn thấy Diệp Tiên rơi xuống, Hiểu Mộng tiến lên chỉ vào đại thiếu tư mệnh đám người, nói, mấy người này làm như thế nào xử trí? Ngươi đi trước chiêu đãi một chút, vi sư muốn cứu trị một cái tiểu lê. Giờ phút này, Diệp Tiên ánh mắt cơ hồ đều tập trung ở tại tiểu lê trên thân. Tiểu cô nương này chính là nữ thần chi lệ biến thành, cũng không phải là chân chính nhân thân, cho nên thuộc tính tương khắc đối nàng tổn thương rất lớn, nhất là long hồn liệt diễm nhiệt độ, càng làm cho thân thể của nàng đã trở nên hư hảo. Ô ô ô ba tỷ hưu thu nhỏ, như cái chó nhật như dùng đầu nhẹ nhàng ủi lấy tiểu lê bàn tay, thanh âm bên trong tràn ngập thương cảm. Dù sao cũng là thần thú, cảm giác nhạy cảm, nó đã cảm nhận được rõ ràng tiểu lê chính nhanh chóng sói mòn sinh mệnh. Tiểu lê, ngươi đây là làm sao rồi? Bị kim xà xiềng xích buộc chặt thiên minh cùng hạng thiếu vũ chạy tới, nhìn thấy tiểu lê thân thể đang trở nên trong suốt hư hảo, hai người thiếu niên khắp khuôn mặt là lo lắng. Là được, các ngươi qua một bên nhìn xem, không nên quấy rầy ta. Căn dặn một cái hai người thiếu niên, Diệp Tiên chuẩn bị bắt đầu cứu tiểu cô nương này. Một cỗ mênh mông lực lượng theo Diệp Tiên trong cơ thể càn quét bốn phía, lực lượng này mênh mông khổng lồ lại không bộc lộ tài năng, tương phản ôn nhuận như nước, vừa mới phóng xạ mà ra, liền phảng phất giọt nước rơi xuống đất biến mất vô hình. Trên thực tế, cỗ lực lượng này cũng không có biến mất, mà là dung nhập toàn bộ Lâu Lan. Cỗ lực lượng này chính là Diệp Tiên thế giới lĩnh vực. Thế giới lĩnh vực chỉ là một thế giới hư ảo, là một cái lấy mình ý chí cùng quy tắc tạo nên không có thực chất thế giới. Diệp Tiên đem hắn dung nhập Lâu Lan, có thể mức độ lớn nhất dùng mình lực lượng điều động toàn bộ Lâu Lan lực lượng. Chuẩn xác hơn đến nói, là điều động toàn bộ Lâu Lan sinh cơ. Thái cực chi ý, sinh tử chuyển hóa, sinh cơ loại vật này là rất phức tạp, không phải thật sự khí cùng linh khí, có thể hấp thu rút ra luyện hóa, có thể tại thế giới lĩnh vực bên trong, hư ảo sinh vật cùng nhân vật chân thật dung hợp, lấy thế giới lĩnh vực làm môi giới, lẫn nhau cấu kết, trình độ nào đó liền có thể trộm lấy sinh cơ. Đây là dung hợp lục khố tiên tặc hiệu quả. Diệp Tiên lấy lục khố tiên tặc hóa thành lục đạo luân hồi, có thể hết lớn nhất khả năng ngưng tụ sinh cơ, sau đó tạo nên sinh mệnh khí tức, mà đây cũng là thế giới lĩnh vực sinh cơ căn bản. Bây giờ hắn ngay tại dùng một chiêu này hấp thu Lâu Lan sinh cơ, sau đó rót vào tiểu lê trong thân thể. Nữ thần chi lệ, thần linh nước mắt, thần tính vật chất, đối với năng lượng có rất mạnh bao dung tính. Lâu Lan chúng sinh sinh cơ mặc dù hỗn tạp, có thể dung nhập vào tiểu lê thân thể về sau, nhưng cũng nhanh chóng chuyển hóa thành từng giọt xanh thẳm chất lỏng, ổn định tiểu lê không ngừng hư hóa thân thể. Mắt trần có thể thấy, tiểu lê trên cổ cái kia lam bảo thạch mặt dây chuyển càng ngày càng lam, khi nó như là bầu trời xanh lam thời điểm, tiểu lê đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ba 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 cảm giác nhạy bén nhất tỷ hưu nhảy nhảy nhót nhót, cao hứng phi thường. Đa tạ ngài xuất thủ, chỉ là ngài gửi hấp thu Lâu Lan sinh cơ. Cái này, đây không tính là cái gì, thiên địa vạn vật, sinh tử luân hồi, vạn vật sinh cơ không giờ khắc nào không tại sói mòn, uổng phí trôi qua cũng là lãng phí, không bằng giúp ngươi ổn định thân hình. Đánh giá tiểu lê, Diệp Tiên thản nhiên nói, bất quá thành vậy như thế, bại vậy như thế, bởi vì ngươi thể chất đặc thù, có thể làm cho ngươi tiếp nhận những sinh mạng này năng lượng, thế nhưng nguyên nhân chính là đây, ta không cách nào dùng những sinh mạng này năng lượng để ngươi thân thể lâu dài bảo trì lại. Diệp Tiên chỉ là bổ sung tiểu lê sinh mệnh năng lượng, nhưng lại không cách nào ngăn cản nàng sinh mệnh năng lượng sói mòn. Cho nên nói, nàng y nguyên sẽ chết, mà lại, cái này tử vong tốc độ sẽ không quá chậm. Như thế đã đầy đủ. Tiểu Lê đối với Diệp Tiên thật sâu bái, một mặt tự nhiên cười nói, sứ mệnh của ta đã kết thúc, tự nhiên nên quay về nữ thần ôm trong lòng, bây giờ có thể nhiều ở nhân gian dừng lại một trận, có thể hòa hảo bằng hữu làm sau cùng tạm biệt, ta cũng đã thật cao hứng. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp khác, nhờ ta nghiên cứu một chút thân thể của ngươi, nếu là ta có thể tại trong thân thể ngươi khắc họa ra một cái tụ tập sinh cơ trận pháp, vậy ngươi cũng có thể lâu dài duy trì nhân loại hình thái sinh hoạt. Thông qua vừa mới trị liệu, Diệp Tiên đối với tiểu Lê thân thể cảm thấy rất hứng thú. Không giống với Diệp Tiên chế tạo phân thân đều là có huyết nục chi khu. Tiểu Lê thân thể căn bản không phải huyết nục chi khu, thân thể của nàng là thuần túy năng lượng thân thể. Sâu trong thân thể, một cỗ đặc biệt sinh mệnh thần lực là ngưng tụ thân thể này mấu chốt, ngưng tụ thân thể sinh mệnh năng lượng đều là cái này sinh mệnh thần lực tụ đến, mà bây giờ, đạo này sinh mệnh thần lực đã rất yếu ớt. Cũng may kịp thời được bổ sung, mặc dù hay là yếu ớt, nhưng lại đã ổn định lại. Đối với cỗ này sinh mệnh thần lực, Diệp Tiên tràn ngập tò mò, rất muốn đem nó cùng binh ma thần bên trong thần long liệt diễm hỏa diễm thần lực đặt chung một chỗ nghiên cứu một chút. Thật có thể chứ? Sẽ không đối với người khác tạo thành tổn thương a? Mặc dù nhạt nhưng, động lòng người ở giữa mỹ hảo. Vừa mới thể nghiệm qua loại này, mỹ hảo tiểu lê hay là muốn càng nhiều thể ngộ một phen, bởi vậy, làm Diệp Tiên nói ra có thể giúp nàng kéo dài sinh mệnh thời điểm, nàng hận chờ mong, rất vui vẻ. Thế nhưng là, thiện lương nàng vậy lo lắng bởi vì mình mà làm cho người vô tội lọt vào tổn thương. Yên tâm, giao cho ta, hết thảy vô sự. Diệp Tiên cười bảo đảm nói. Trấn an được tiểu lê, chuyến này Lâu Lan ban sơ mục đích xem như đạt thành. Tâm tình không tệ, Diệp Tiên chuyển hướng cái nhiếp đám người, không nghĩ tới vệ trang vậy mà không đến, nếu như hắn đến liền tốt hơn rồi.
Tiền bối ý gì?
Mặc dù Diệp Tiên xem ra tuổi còn rất trẻ, có thể thông qua cứng vừa biểu hiện, cái nhiếp cũng không dám thật coi hắn là trưởng thành người tuổi trẻ.
Không có gì, chính là nếu như ngươi cùng vệ trang đều tại, vậy cái này tung hoành kiếm thuật ta liền có thể cùng một chỗ đạt được, sẽ bất việc rất nhiều.
Diệp Tiên cười đối với cái nhiếp nói, kiếm thánh tiên sinh, bản tọa muốn vừa xem tung hoành tuyệt học, ngươi sẽ không để tâm chứ?
Dứt lời, Diệp Tiên lại đem ánh mắt đặt ở Thiên Minh bọn người trên thân.
Mấy tên tiểu tử các ngươi, đã đụng tới cũng là duyên phận, bản tọa nơi này có chút đồ tốt, các ngươi có thể đi trở về luyện một chút.
Chương 044, dãy đồ.
Cái nhiếp đem tung hoành kiếm thuật truyền thụ cho Diệp Tiên. Hắn mặc dù sẽ không ngang qua bát phương, có thể cái khác giơ kiếm thuật lại là sẽ.
Quỷ cốc tung hoành thiên hạ, cái này kiếm pháp xác thực có tư cách tung hoành thiên hạ.
Nhìn xem cái nhiếp hiện ra kiếm pháp, Diễm Linh Cơ cùng với Thiên Minh đám người không ngừng gọi tốt, chỉ có Diệp Tiên nhìn ra chân chính bản chất.
Đương nhiên, Hiểu Ngộng vậy nhìn ra một điểm không giống bình thường, bất quá nàng cũng bị cái kia uy lực cường hoành kiếm pháp hấp dẫn, không có thực sự tiếp xúc bản chất.
Trong lời nói có hàm ý.
Nhìn về phía Diệp Tiên, quen thuộc hắn tính cách Diễm Linh Cơ cười nói, "Phu quân, ngươi nếu là nhìn ra cái gì huyền ảo, liền nói cho chúng ta một chút, đừng thừa nước đục thả câu."
Trong tay lăng không xẹt qua một cái thập tự, Diệp Tiên cười nói, "Liền điểm ấy huyền ảo."
Thiên Minh cùng Diễm Linh Cơ đám người một mặt một bức, cái nhất cùng Hiểu Ngộng thì là như có điều suy nghĩ.
Nhảy lên quét ngang, sẽ tại một điểm, thế sự như cờ, trên bàn cờ, thiên địa thương sinh chính là giao hội tại cái kia trên một điểm.
Cái nhiếp không hổ là kiếm thánh, nộ tính phi phàm, nháy mắt liền lĩnh ngộ được Diệp Tiên nói tới chi ý lẩm bẩm, đồng thời tại chỗ múa kiếm, trường kiếm nơi tay, thoạt nhìn vẫn là vừa mới kiếm chiêu, không có cuồng bạo kiếm khí, càng không có phi kiếm đầy trời, có thể tung hoành giao thoa, đã có khác biệt lớn.
Nhảy lên quét ngang, ánh kiếm chỗ qua, giống như hết thảy đều tại cái kia giao thoa điểm sáng phía trên.
Tần thời minh nguyệt thế giới, chân chính lợi hại võ công cho tới bây giờ đều không phải cụ thể chiêu thức cùng công pháp, mà là cái kia dung hợp mình cảnh giới lĩnh ngộ.
Tỷ như tiểu cao dịch thủy hàn, tỷ như thánh vương kiếm pháp của Phục Nghiệm, tỷ như thiên minh hậu kỳ gà nướng chính thức.
Những công pháp này cường đại cũng không như là thấp võ thế giới bình thường đến từ chiêu thức công phu tinh diệu, mà là đến từ tâm linh cảnh giới cảm ngộ.
Cũng tỷ như hiện tại, Diệp Tiên một cái thập tự, đầy đủ cái nhiếp kiếm pháp tiến thêm một bước.
Hiểu Ngộng không có tu luyện quỷ cốc kiếm thuật kinh nghiệm, cho nên Diệp Tiên nói đạo lý nàng mặc dù đều hiểu, nhưng lại không có loại này bản thân thể ngộ.
Cho nên, nàng chỉ có thể không ngừng suy nghĩ, sau đó đột nhiên đối với Diệp Tiên hỏi, "Sư phụ, dựa theo ngươi vừa mới khoa tay, tung hành chỉ là hai chiều hội tụ một điểm, hẳn là còn có một cái dọc trục tọa độ, dạng này, ba chiều ở giữa mới có thể chân chính chính xác thiên địa mỗi một điểm.
Ngươi cái tiểu nha đầu ngược lại là thông minh, vậy ngươi coi là cuối cùng này dọc trục tọa độ là cái gì?"
Điểm một cái Hiểu Ngộng trắng đoán cái chán, Diệp Tiên vui mừng hỏi,
"Suy một ra ba, không hổ là mình bảo bối đồ đệ."
Nhíu mày trầm tư, Hiểu Ngộng nửa ngày im lặng, "Sư phụ, ta không biết."
"Không biết liền thật tốt luyện kiếm, đem kiếm pháp luyện đến chỗ sâu, có lẽ ngươi liền minh bạch."
Diệp Tiên chuyển hướng đã đốn ngộ kết thúc cái nhiếp, "Ngươi có thể minh bạch."
Thu kiếm mà đứng, cái nhiếp bình tĩnh mở miệng nói, "Điểm này, văn bối tại nhiều năm trước đã minh bạch."
Nhìn xem đỉnh tiên lập địa, cả người liền như là một thanh lợi kiếm cái nhiếp, Diệp Tiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, chuyển hướng Thiên Minh cùng Thiếu Vũ, "Hiện tại, ta dạy cho các ngươi ý đồ.
Đầu tiên là Thiếu Vũ, ta dạy cho ngươi bắt môn độn giáp chi thuật.
Ngươi đem cửa xuất thân, tương lai tất nhiên cũng muốn chinh chiến xa trường, chiến trường chém giết, bình thường giang hồ võ học kỳ thật cũng không áp dụng, mà ta dạy cho ngươi cái này bắt môn độn giáp chi thuật cũng không phải một môn cụ thể chiêu thức công pháp, nó chỉ là một loại để ngươi nhục thân trở nên mạnh hơn luyện thể chi pháp.
Bắt môn độn giáp là tại người thân thể bên trong mở ra 8 chỗ khu vực, cái này 8 chỗ khu vực cũng không đi lại chân khí, mà là dùng chính ngươi khí huyết tràn đầy khuấy động, làm ngươi khí huyết đem cái này 8 chỗ khu vực mặt hóa thành 8 tòa đại dương mênh mông, vậy ngươi liền vậy có bạt núi lấp biển lực lượng.
Hổ thập tam tự mình tìm đường chết phương pháp tu luyện nhường Diệp Tiên cải biến một phen, còn có thiếu hụt, bất quá đã có thể tu luyện, về phần có thể đi đến đâu bước, vậy phải xem hạng Thiếu Vũ tư chất cùng khí vận.
Tiểu tử này xem như cho Hổ thập tam làm một cái người mở đường, cũng coi là cho Diệp Tiên làm một cái mở ra người.
Diệp Tiên tu luyện tám môn, là lấy chân khí và khí huyết cộng đồng tác dụng, sau đó tinh tế kiến tạo, như là kiến tạo thành thị, dạng này tinh tế thao tác Diệp Tiên vẫn cho là đều là chính xác, có thể theo càng đi chỗ sâu tu luyện, Diệp Tiên càng cảm thấy không thích hợp, cho nên hắn muốn chuyển biến một cái mạch suy nghĩ, tiến hành một chút thăm dò tính thí nghiệm.
Về phần hạng Thiếu Vũ luyện thành về sau có thể hay không khởi binh phản tần, loại sự tình này Diệp Tiên là bất kể, mặc dù cùng Doanh Chính có hợp tác, có thể Diệp Tiên không phải là Doanh Chính đại thần, mọi chuyện đều vì hắn đại tần cân nhắc, nếu như ngay cả hạng Thiếu Vũ đều áp chế không nổi, vậy hắn cái này thiên cổ nhất đế cũng liền đừng làm, càng đừng đề cập chinh phục thế giới khác, trở thành chân chính nhân hoàng mộng tưởng.
Tại Diệp Tiên chỉ đạo cùng phụ trợ phía dưới, trời sinh thần lực, tư bản hùng hậu hạng Thiếu Vũ rất nhanh liền kiến tạo là được đệ nhất môn, khí huyết vỡ bờ, để hắn toàn thân có dùng không hết lực lượng.
Mấy trăm cân cự thạch, phất tay liền ném ra mấy chục mét.
Nhìn xem bàn tay của mình cùng với cái kia bị mình ném ra cự thạch, Hạng Thiếu Vũ kích động đối với Diệp Tiên quỳ một gối xuống địa đạo, "Thiếu Vũ đa tạ sư phụ truyền công."
Phất phất tay, một cỗ chân khí đem Hạng Thiếu Vũ nâng đỡ, Diệp Tiên cười nói, "Đệ nhất, ta không phải là sư phụ ngươi, thứ hai, ta dù chuyển cho ngươi công phu, khả năng luyện đến loại trình độ nào, còn phải xem chính ngươi, thứ ba, chuyện xấu nói trước, ta công pháp này không có thói xấu lớn, có thể mỗi người đều có mình đặc biệt điểm, muốn công pháp chân chính đại thành, ngươi cần để cho công pháp tận lực thích hợp bản thân, mà làm sao để nó thích hợp ngươi, liền chỉ có thể nhìn chính ngươi."
Dứt lời, Diệp Tiên nhìn về phía nháy mắt một mặt mong đợi Kinh Thiên Minh.
"Thiên Minh, tiểu tử ngươi hoạt bát hiếu động, thông minh hơn người, mặc dù không có Thiếu Vũ trời sinh thần lực, bất quá nhưng cũng có cực mạnh nội tính.
Nhìn ngươi mệnh cách, ngươi về sau sẽ tiếp xúc rất nhiều, học được rất nhiều, cho nên ta liền không dạy ngươi cụ thể công pháp, ta muốn đưa ngươi một cái có thể giúp ngươi dung hợp vô số công pháp pháp bảo."
Lật tay ở giữa,
Diệp Tiên lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên nho nhỏ như hoa gạo sống hạt lớn nhỏ hiện ra ánh sáng vàng bật nhỏ.
Đây là cái gì? Thiên Minh hiếu kỳ hỏi.
Đây là một cái đạo trùng. Diệp Tiên chậm rãi nói, hiện tại ta đưa nó dung hợp vào trong thân thể của ngươi, ngươi sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, có thể ngày sau ngươi tu luyện công pháp thời điểm, cái này đạo trùng liền sẽ gánh chịu ngươi sở học, sau đó đưa ngươi lực lượng tan ra thành một lò. Đương nhiên, đây đều là tại ngươi tự thân ý chí khu động xuống mà thành.
Vì sao ta ở trên đây cảm nhận được sinh mệnh khí tức?
Cái nhiếp đột nhiên hỏi.
Đạo trùng cũng là hạt giống, nếu là hạt giống, tự nhiên là sống, nếu như là một viên chết hạt giống, ngươi cho rằng còn biết mọc rễ nảy mầm sao?
Diệp Tiên hỏi lại.
Kỳ thật cái đồ chơi này cũng không phải là Diệp Tiên bản gốc.
Ở nửa văn cỡ sần thế giới, Mã Tiên Hồng sáng tạo tu thân lô hạch tâm chính là thứ này là song toàn thủ đi qua phương pháp đặc thù lấy ra một loại huyết đục tổ chức, đương nhiên, Diệp Tiên cho cải tạo thăng cấp. Cũng tỉ như bây giờ loại này ánh vàng rực rỡ đáng yêu trạng thái, chính là Diệp Tiên ý đặc biệt cải tiến. Đem một đoàn huyết nhục loại hình đồ vật dung nhập thân thể của mình, nghe tới luôn có một loại cảm giác xấu, bất quá dung nhập Thiên Minh thân thể về sau, hoàn toàn chính xác sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì, có thể thứ này cũng biết như là khối u ký sinh ở trong cơ thể hắn, trở thành một cái đặc biệt nhân tạo khí quan. Trước đó vậy thử qua mấy người, bất quá bọn hắn đều thất bại, ngạnh sinh sinh nhường cái này nhân tạo khí quan bản thân khô kiệt. Hiện tại, Diệp Tiên muốn nhìn một chút nhân vật chính khí vận có được hay không dùng. Chỉ đầu ngón tay điểm hướng mi tâm, ánh sáng vàng vào não, đạo chủng dung nhập Thiên Minh trong cơ thể.
Lạnh lạnh, không có không thoải mái, Thiên Minh sờ sờ mình cái đầu nhỏ, nói: ta cảm giác mình lập tức biến thông minh.
Kia là ảo giác của ngươi.
Diệp Tiên gõ gõ cái đầu nhỏ của hắn, cười nói.
Cuối cùng, chuyển hướng đại thiếu tư mệnh, Diệp Tiên nói, các ngươi dáng dấp thật tốt, liền lưu tại bên cạnh ta hầu hạ đi.
Chương 045, trị liệu hổ thập tam.
Cái nhất đám người rời đi.
Chúng ta vậy rời đi nơi này đi.
Diệp Tiên đối với Diễm Linh Cơ cùng Hiểu Mộng nói.
Đi chỗ nào?
Có chút quen thuộc đợi tại lâu Lan Diễm Linh Cơ đột nhiên có chút không thích đứng nói, ở chỗ này không tốt sao?
Ta xuất thủ, nghĩ đến vị kia Đông Hoàng Thái Nhất rất nhanh liền sẽ đến nơi đây.
Diệp Tiên mở miệng nói, mặc dù ta là không e ngại hắn, bất quá
thiên kia có thể không gặp hay là không gặp tốt,
dù sao cũng là thần khí hóa thân, có cái gì đặc biệt năng lực cũng khó nói.
A, vậy chúng ta đi chỗ nào?
Diễm Linh Cơ hỏi.
Đi Mặc Gia.
Diệp Tiên mở miệng nói.
Giống như nguyên tắc tần thống nhất thiên hạ về sau, Mặc Gia thành tạo phản phái,
đồng dạng cũng là thế giới này nhân vật chính một trong.
Nhìn thấy Thiên Minh bọn người trên thân như là mặt trời khí vận về sau, Diệp Tiên một cách tự nhiên nghĩ đến cái khác nhân vật, nhất là Cao Nguyệt cùng Tiểu Ngu hai cái nhân vật chính. Không trước cho Hổ Thập Tam chữa khỏi trong cơ thể tai họa ngầm lại xuất phát sao?
Nhìn một chút bên cạnh Hổ Thập Tam, Diễm Linh Cơ hỏi.
Một bên đi đường một bên trị liệu, đây không phải một sớm một chiều sự tình, mà lại Tiểu Lê thân thể cũng vô pháp lập tức cung cấp đại lượng sinh mệnh năng lượng, cho nên việc này không đổi.
Bất quá,
Diệp Tiên một nắm đem bốn tại trên bả vai mình Hổ Thập Tam nắm lên, sau đó ném xuống đất.
Ngươi làm gì?
Nam dạp trên mặt đất, Hổ Thập Tam bất mãn nói.
Về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, ngươi chở chúng ta đi đường.
Diệp Tiên nói chuyện đồng thời, ngón tay một điểm, trực tiếp điểm tại Hổ Thập Tam xương bả vai bên trên. Một máy mắt, nguyên bản phong ấn thân thể nó phong ấn phá một cái hố, thuận cái này động, trong cơ thể hắn trong đó một môn bên trong cuồng bạo khí huyết tùy ý lao nhanh, bắt đầu điên cuồng phá hư thân thể của nó. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Hổ Thập Tam thân hình bị lớn, điên cuồng gào thét không thôi. Một thân sát khí càn quét bốn phía, cát bụi dơ thẳng lên trời, tiếng hổ gầm sóng vang vọng toàn bộ lâu lan, manh thú báo nổi khí thế nhường người người tâm hoảng sợ. Nhẹ răng niết miệng, có chút mắt đỏ Hổ Thập Tam trừng mắt Diệp Tiên, ngươi liền không có càng nhẹ nhõm một chút phương án trị liệu. Đi theo Diệp Tiên nhiều năm như vậy, ăn ý mười phần, mặc dù thống khổ, có thể Hổ Thập Tam tuyệt đối sẽ không hoài nghi Diệp Tiên xuất thủ động cơ, càng sẽ không bởi vậy mất đi lý tính, đối với Diệp Tiên sinh ra khát máu manh thú xúc động. Vậy có tương đối nhu hòa phương pháp, bất quá hiệu quả liền có chút chậm, mà lại chưa hẳn tốt, ngươi nguyện ý?
Diệp Tiên cười hỏi lại.
À, vậy ngươi thì tới đi, điểm ấy nhỏ đau nhức bổn vương vẫn có thể nhịn xuống, bất quá ngươi xuất thủ thời điểm có thể hay không thông báo một tiếng, ngươi dạng này nhường bổn vương rất không thoải mái.
Nhìn thấy Diệp Tiên vừa nói chuyện một bên một đạo sinh mệnh năng lượng dung nhập thân thể của mình chỗ sâu, Hổ Thập Tam nhíu nhíu mày trên trán chữ vương, có chút khó hiểu nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao những sinh mạng này năng lượng dung nhập về sau không có khôi phục thương thế của ta?
Ta đem những sinh mạng này năng lượng phong ấn tại thân thể ngươi chỗ sâu, không có để nó trực tiếp tác dụng tại trên thân thể của ngươi, ngươi cần không ngừng lao nhanh nhảy vọt tiến hành vận động, sau đó nó mới có thể dần dần dung nhập trong thân thể của ngươi, sau đó giúp ngươi phá rồi lại lập.
Diệp Tiên mở miệng nói,
cái gọi là phá rồi lại lập, đây không phải truyền thuyết, nhưng đồng dạng, thế nhưng không phải là nói một chút là được.
Phá quá lớn, căn bản lập không được, phá quá nhỏ, vậy vẫn là nguyên dạng, sẽ không dựng đứng hoàn toàn mới tư thái.
Cho nên, cái này độ là rất trọng yếu.
A, ngươi là chủ nhân, ngươi nói đều là đạo lý, không phải muốn đi Trung Nguyên sao?
Đi lên, chúng ta hiện tại liền đi.
Cảm thụ được giáp vai bên trên đau đớn, Hổ Thập Tam đối với Diệp Tiên cùng Diễm Linh Cơ nói.
Ngay tại cái này đứng, cỗ này đau đớn để nó tâm khó chịu.
Nghĩ đến đi vòng một chút, hẳn là sẽ tốt một chút.
Thế nhưng là
đau hơn.
Diệp Tiên đối với nó tám môn phá hư là kéo dài, nó mỗi động một cái, đều biết có địa phương một lần nữa phát sinh xé rách sụp đổ cùng với sống lại. Có thể nói, đây là một cái thiên đao vạn quả quá trình.
Có thể chịu được sao?
Chạy mấy bước, phát hiện Hổ Thập Tam đột nhiên một cái lảo đảo kém chút không có nằm dạp trên mặt đất, Diễm Linh Cơ lo lắng hỏi:
"Điểm ấy nhỏ đau nhất có thể làm khó bổn vương?"
Vừa mới chỉ là những hạt cắt này quá nóng, nóng đến bổn vương nóng bước.
Rên lên một tiếng, Hổ Thập Tam cũng là một cái đối với mình phi thường hung ác lão hổ.
Sa mạc rất lớn, bao cát hiểm trở, lại tăng thêm nóng bỏng nhiệt độ, ở đây lao nhanh, tuyệt đối là một kiện muốn mạng sự tình.
Cũng chính là Hổ Thập Tam cảnh giới siêu phàm, lại tăng thêm có Diệp Tiên không ngừng chăm sóc, bằng không mà nói, sa mạc còn chưa đi ra đi, liền rất có thể biến thành một bộ lao hổ thời khô. Tính đến lạc đường thời gian, dòng giá chạy 7 ngày, Hổ Thập Tam rốt cục mang theo Diệp Tiên cùng Diễm Linh Cơ rời đi sa mạc. Cũng chính là một ngày này, Hổ Thập Tam xương bả vai bên trên cái môn này gần như hoàn toàn khôi phục, đã không còn một lần nữa băng liệt xuống lại. Thoải mái. Cảm nhận được xương bả vai bên trên đã lâu thoải mái dễ chịu, Hổ Thập Tam không để ý đám người ánh mắt quái dị, nhìn không được kêu to. Đừng chỉ cố lấy thoải mái, bây giờ cái môn này bên trong khí huyết cảm giác như thế nào đây? Diệp Tiên cười nói, giống như đã hoàn toàn biến thành ta khí huyết, đã không còn trước kia hỗn tạp, điều động đến tùy tâm sử dụng. Một cái hổ trảo hướng về phía trước, trên móng vuốt ba đạo huyết quang hiện hiện, phóng tới sa mạc, giơ lên ba đạo danh sâu hoắm, lực lượng của ta so trước kia mạnh hơn. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục chữa trị tiếp theo cánh cửa đi. Không nóng nảy, chờ ngươi triệt để quen thuộc tốt cái môn này về sau, chúng ta lại tiến hành xuống một môn chữa trị, dựa theo khó dễ trình độ, ngươi tiếp theo cánh cửa muốn tiếp nhận thống khổ cần phải càng mạnh một chút. Diệp Tiên nói khẽ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Yên tâm, chỉ là nhỏ đau nhức, đối bản vương đến nói đều là trò trẻ con. Hổ Thập Tam một mặt tự tin nói, tiếp tục đi đường, một đường yêu quái âm thanh bên trong, Diệp Tiên đầu tiên đến mình đã từng trụ sở tạm thời, Tính Hồ Tiểu Trúc. Ở đây, vượt quá Diệp Tiên đoán trước, vậy mà gặp cái nhiếp đám người. Chuẩn xác hơn đến nói, nơi này hiện tại thành Mặc Gia địa bàn, cũng chính là nguyên tắc Đoan Mục Dung Tính Hồ y trang. Các ngươi là? Nhìn thấy Diệp Tiên xuất hiện, Đoan Mục Dung cùng ban lão đầu một mặt ngạc nhiên, ngược lại là bên cạnh Thiên Minh nhảy cẫng hoan hô, Diệp Tiên bối, ngài làm sao tới rồi? Ta làm sao không thể tới? Diệp Tiên cười khẽ, nói đến, cái này Kính Hồ Tiểu Trúc hay là ta dựng lên đây này? Tiên bối, ngài là? Nơi này vậy mà là của ngài chỗ ở. Nghe vậy, Đoan Mục Dung có chút xấu hổ nói, năm đó ta cùng sư phụ phát hiện nơi này, coi là nơi này đã bị người vứt bỏ, cho nên. Khoát tay áo, Diệp Tiên cười nói, không quan trọng, nơi này vốn là bị ta vứt bỏ. Bây giờ ngươi ở lại đây, vậy trong này dĩ nhiên chính là ngươi. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, lòng có cảm giác, cho nên tới xem một chút mà thôi, bây giờ gặp các ngươi càng tốt hơn, tránh khỏi ta còn phải tự mình đi tìm Mặc Gia Cơ Quan Thành. Các hạ muốn đi Mặc Gia Cơ Quan Thành, không biết cần làm chuyện gì. Nghe vậy, ban lão đầu trầm giọng hỏi, vì thu mấy cái đồ đệ, Mặc Gia mấy cái đầu lĩnh ta cảm thấy không sai, có thể tài bồi một cái. Nhìn xem ban lão đầu cùng Đoan Mục Dung trên thân ánh sao sáng chói khí vận tia sáng, Diệp Tiên khẽ cười nói, chương 046, Kính Hồ Y Trang. Đi qua cái nhiếp cùng Thiên Minh xác nhận, lại tăng thêm tự thân nghiệm chứng, xác định Diệp Tiên tuyệt đối thực lực vô địch về sau, ban lão đầu đám người đối với Diệp Tiên cảnh giác liền giảm xuống rất nhiều. Không cần nói là cái nào thế giới, thực lực mãi mãi cũng là bản chất nhất hạch tâm. Là một người có được thực lực tuyệt đối, như vậy không cần nói người này là địch hay bạn, kỳ thật đều không trọng yếu. Tiên bối, ngươi vì sao phải dạy chúng ta đồ vật? Làm ban lão đầu theo Diệp Tiên nơi này đạt được sửa chữa bản thần cơ bách luyện về sau, cao hứng rất nhiều, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cũng không hiểu. Đơn giản điểm tới nói, thứ ta biết quá nhiều, nhưng lại đều không có tinh thâm đến ta muốn trình độ, lại tăng thêm, ta mặc dù ngộ tính thông thiên, có thể tóm lại là một người trí tuệ lại cao, đều là có tính hạn chế, không bằng chúng sinh trí tuệ đến rộng lớn, cho nên, ta đem đồ vật chuyển cho các ngươi, không phải là muốn để các ngươi vì ta như thế nào, ta chỉ nghĩ để các ngươi đem ta dạy cho các ngươi đồ vật phát dương quang đại. Diệp Tiên thản nhiên nói, sau đó chờ các ngươi trăm năm thời điểm, ta tới lấy. Đem toàn bộ thiên hạ làm mình công pháp ruộng thí nghiệm, tiền bối thật là lớn lòng dạ. Lý do này, cái nhất cũng là lần đầu nghe được. Trước đó tại Lâu Lan thời điểm, hắn chỉ cho là Diệp Tiên là thưởng thức thiên minh đám người tư chất, mới có chỗ dạy bảo, hiện tại xem ra, là mình ánh mắt thiệt cận. Chỉ là tiền bối liền không sợ có người dùng ngài tuyệt học làm ác sao? Đoan Mục Dung dương mắt nhìn về phía Diệp Tiên. Vậy ngươi coi là cái gì là ác? Diệp Tiên hỏi lại. Ta nhìn ngươi cửa lớn bên trên treo tấm bảng, không ý Tần Quốc người, ngươi cho rằng Tần Quốc là ác? Diệp Tiên hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Tần Quốc là ác? Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn họ diệt sáu nước, thống nhất thiên hạ, giết nhân tộc người, hủy người ta nước, chẳng lẽ cái này còn không phải ác sao? Cao mày, Đoan Mục Dung hỏi lại, giết ai tộc nhân, lại hủy ai gia quốc? Không đợi Đoan Mục Dung trả lời, Diệp Tiên thản nhiên nói, theo ta được biết, Tần Quân những nơi đi qua, giết người đều là những cái kia sáu nước quý tộc, những thứ này mục nát quý tộc, bao quát các ngươi cự tử Yến Đan hoàng tộc, ngươi cho rằng có mấy cái không đáng chết? Hủy người ta nước, ta đoạn đường này đi tới, nhìn thấy tuyệt đại đa số bách tính trên mặt đều có dáng tươi cười, nhà của bọn hắn chẳng lẽ không tốt sao? Cái gọi là hủy diệt gia quốc, trong mắt của ta chỉ là hủy diệt một ít người đã từng tràn đầy hưởng thụ lợi ích gia quốc đi. Diệp Tiên nhường Đoan Mục Dung không phục lắm, ta cứu chữa bệnh nhân, hàng năm chiến tranh, không biết bao nhiêu người vô tội bị Tần Quân sát hại, chẳng lẽ đây không tính là? Chẳng lẽ không có Tần Quân, thiên hạ này liền thiếu đi chiến tranh? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, không có sáu nước, thiên hạ này đã nhiều năm không có chiến tranh sao? Nhìn xem trước mặt bị Yến Đan tẩy não Đoan Mục Dung, Diệp Tiên mấy câu nhường nàng im lặng phản bác. Trên tâm lý, nàng bản năng bài xích Diệp Tiên ngôn luận, có thể lý trí bên trên, nàng nhưng lại tìm không thấy phản bác Diệp Tiên chứng cứ. Tiểu cô nương, suy nghĩ thật kỹ, tốt nhất nghĩ thông thấu một chút, tránh khỏi bị người lắc lư làm vũ khí sử dụng. Diệp Tiên cười nói. Diệp Tiên cùng Đoan Mục Dung đối thoại, bên cạnh ban lão đầu cùng cái nhiếp nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái nhiếp mặt không biểu tình, không nói lời nào, ban lão đầu lại là không ngừng lắc đầu. Ban lão đầu, ngươi dùng cái gì đầu a? Thiên Minh nghe lời nói mới rồi cảm thấy Diệp Tiên nói rất có lý, nhìn thấy ban lão đầu lắc đầu, có chút bất mãn nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Trừng mắt nhìn Thiên Minh, ban lão đầu tức giận nói. Trên thực tế, ban lão đầu cũng không thấy được Diệp Tiên nói sai, chỉ là Diệp Tiên để hắn nghĩ lại tới trước kia, Lục Chỉ Hắc Hiệp hay là Mặc Gia cự tử thời điểm, Mặc Gia cũng không phải như bây giờ mỗi ngày đứng trước chém giết cùng chiến đấu. Mặc Gia kiêm ái phi công, học võ là vì tự vệ, vì thủ hộ, cho tới bây giờ đều không phải vì chiến tranh. Cho tới bây giờ cự tử thượng vị. Hồi tưởng năm đó đương nhiệm cự tử thượng vị thời điểm, Mạc gia phân liệt, lão nhân gia trong lòng có nhiều thổn thức. Ta nói, chúng ta nên động thân đi Mạc gia cơ quan thành đi. Một ngày này, Diệp Tiên đột nhiên đối với ban lão đầu cười nói, bản năng muốn phản đối, nhưng nhìn đến Diệp Tiên nụ cười kia tựa hồ có thâm ý khác, ban lão đầu chần chờ nói, tiền bối, ngài phát hiện cái gì sao? Vẫy vẫy tay, trên đại thụ một cái chim nhỏ rơi vào Diệp Tiên trong tay. Rơi vào tay Diệp Tiên chim nhỏ toàn thân tuyết trắng, mỏ chim phấn nộn, lặng yên đứng tại lòng bàn tay bên trên, cùng hắn đối mặt, cũng không bay khỏi. Trêu đùa lấy chim nhỏ, Diệp Tiên cười nói, ta không biết loại này chim kêu cái gì, bất quá ta biết cái này chim nhỏ ở đây giám thị các ngươi ba ngày. Các ngươi đã bại lộ. Chỉ lỗ thai của mình, Diệp Tiên cười nói, nếu như ta không nghe lầm, tựa hồ đã có người vừa sông mà đến, trong đó có một nhân khí hơi thở thâm trầm, tựa hồ không kém cỏi cái nhiếp. Dưới nước còn có cơ quan thú du động thanh âm, nghĩ đến vì vây quét các ngươi, tần quân còn điều động cơ quan bộ đội, cho nên các ngươi không chạy là muốn chờ chết ở đây. Ngươi làm sao không nói sớm? Nghe vậy, từ trong phòng đi ra Đoan Mục Dung mặt mũi kinh sợ. Bây giờ nói cũng không muộn đi. Nhún nhún vai, Diệp Tiên không có vấn đề nói. Coi như chúng ta đi cơ quan thành, cũng không sẽ mang ngươi. Đoan Mục Dung kêu lên nói. Nàng còn có chút sinh Diệp Tiên khí, nói đúng ra, không phải là sinh Diệp Tiên khí, là đang cùng mình phân cao thấp. Ngày đó tranh luận, những ngày này, Đoan Mục Dung đều không tìm được phản bác Diệp Tiên sung túc lý do, cái này khiến nàng cho tới nay bị Yến Đan tẩy não giá trị quan rất bực bội. Tùy ngươi a, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi nên chạy trốn, ta cũng không có nói ta muốn đi. Diệp Tiên cười nói. Hắn bên này vừa dứt lời, một cái cực lớn cơ quan rắn đã lên mở, cơ quan rắn du đang trong rừng, phát ra động tĩnh đã để ban lão đầu cùng Đoan Mục Dung đám người phát hiện. Nghiêm sắc mặt, nhìn thấy cơ quan đầu rắn đỉnh cái kia tóc trắng thân ảnh, ban lão đầu trầm giọng nói, đi. Mang theo Đoan Mục Dung cùng cái Nhiếp Thiên Minh thẳng đến phòng nhỏ. Đồng thời nhìn về phía Diệp Tiên, Diệp Tiên lại là cười cười, các ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta. Sau đó qua mấy hơi thở, nhà gỗ nhỏ bắt đầu biến hình, cửa sổ đóng lại, toàn bộ căn phòng nhỏ vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn biến thành một cái cực lớn cơ quan chim. Ngay tại cơ quan rắn bơi vào tiểu viện, chuẩn bị quấn quanh trói lại đại điểu thời điểm, cơ quan này đại điểu hai chân bỗng nhiên các vùng, phóng lên tận trời. Nguyên bản, cái này phòng nhỏ chính là một tòa cơ quan phòng, bất quá lại không phải đại điểu, có thể mấy ngày nay, đạt được Diệp Tiên sửa chữa bản thần cơ bách luyện ban lao đầu toàn thân tâm cải tạo, này mới khiến cái này vốn chỉ là phòng ngự cơ quan phòng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngửa đầu nhìn qua cơ quan đại điểu, Diệp Tiên đầy mắt hài lòng, cái này ban lao đầu, thần cơ bách luyện truyền cho hắn thật đúng là không có truyền sai, đáng tiếc lão nhân này luyện không ra tiên tiên nhất khí, nếu không thần cơ bách luyện thật khả năng trong tay hắn tỏa hào quang rực rỡ. Bạch Phượng, truy. Sa Sĩ kiếm ngửa mặt lên trời một ngón tay, vệ trang một tiếng mệnh lệnh, cưỡi tại Bạch Phượng hoàng trên lưng Bạch Phượng nhanh chóng hướng cơ quan đại điểu đuổi theo. Người là ai? Nhìn chăm chú Diệp Tiên, vệ trang mở miệng nói. Người qua đường giáp. Cười cười, Diệp Tiên thân thể đột nhiên hóa thành đóa đóa hoa đảo, theo vệ trang bên người thổi qua. Vệ trang vội vàng vung kiếm, giơ kiếm thuật tinh chuẩn tàn nhẫn, mỗi một kiếm đều chạm tại hoa đảo phía trên, có thể ánh kiếm qua đi, hoa đảo nhưng không có mảy may tổn thương, trôi tới trôi lui, kiếm phong bên trong không ngừng bay lên. Hướng cơ quan đại địa phương hướng bay đi. Kinh nghi mà nhìn xem Diệp Tiên biến mất địa phương, lại nhìn một chút phiêu đãng hoa đảo, vệ trang trầm mặc không nói. Trang, đây là eo cuốn rắn độc xích luyện chậm rãi mà đến, vừa hay nhìn thấy vừa mới một màn kia, mặt mũi chấn kinh. Có chút cùng loại đạo gia mộng địa đột, bất quá, còn giống như có chút không giống nhau lắm. Thu kiếm, đè xuống trong lòng kinh ngạc, vệ trang mặt không chút thay đổi nói, cùng ở Bạch Phượng, chúng ta truy, lần này nhất định muốn tiêu diệt Mạc gia cơ quan thành. Chương 047, lớn nhỏ mỹ nữ. Ngồi cưỡi Bạch Phượng hoàng, tung hành chân trời. Toàn thân áo trắng Bạch Phượng muốn nhiều tiêu sái liền có nhiều tiêu sái. Xa xa rơi tại cơ quan đại điểu sau lưng, không vội không chậm, thỉnh thoảng lại xua đuổi bảy chim quấy rối một cái phía trước cơ quan đại điểu, biết bao tự tại. Ngay tại lúc khỏe miệng trao lên Bạch Phượng ngang qua chân trời thời điểm, một mảnh phấn bên trong xuyên qua đỏ hoa đảo đột nhiên rơi vào đỉnh đầu của hắn. Hiếu kỳ gỡ xuống, buồn chồn cái này trong cao không làm sao lại có cánh hoa, nhưng vào lúc này, trước mắt một trận hoảng hốt, một cô ý thức lưu tiến vào trong óc, một cái mắt, Bạch Phượng theo Bạch Phượng hoàng trên lưng rơi xuống, may mắn Bạch Phượng hoàng kịp thời phát hiện, xoay tròn thân thể tiếp được hắn. Bạch Phượng hoàng trên lưng, Bạch Phượng quỳ một gối xuống, tại hấp thu lấy trong đầu đột nhiên thêm ra đến đạo này ý thức lưu. Đạo này ý thức lưu bên trong không có cái gì đồ vật đặc biệt, chỉ là trong thoáng chốc, hắn cảm giác dưới chân thêm ra hai cái vòng xoáy bên trong linh khí xoay tròn, hắn cảm giác mình tựa hồ trở nên càng nhẹ, tựa hồ không cần Bạch Phượng hoàng trở đi vậy có thể lăng không mà lên rồi. Không chỉ như vậy, Bạch Phượng còn phát hiện chân khí trong cơ thể tựa hồ vậy phát sinh một chút biến hóa vi diệu, chân khí lô mãng như lông vũ, đồng thời, trong đầu tựa hồ có một ít đặc biệt ý nghĩ đang sinh ra. Một bên khác, Liên Miên Hoa đảo tung bay đến cơ quan đại điệu bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ, tiến vào nội thất. Sau đó hội tụ, xoay tròn, Diệp Tiên thân hình từ đó mà ra. Hoa, Diệp đại ca, ngươi đây là tại ảo thuật sao? Thật là lợi hại. Thiên Minh hô to gọi nhỏ, đầy mắt ngạc nhiên, có thể hay không dạy một chút ta? Không có vấn đề a. Cười cười, Diệp Tiên một tay đặt tại Thiên Minh cái đầu nhỏ bên trên, tiên thiên nhất khí tiến vào hắn trong cơ thể, giúp hắn thành lập tự thân tiên thiên nhất khí vận hành hệ thống. Cảm nhận được trong thân thể có một dòng nước nóng thuận xương sống sau đó bay thẳng não vực sao? Diệp Tiên hỏi. Giống như đến cổ cái này đột nhiên kịch lại. Gãi đầu một cái, Thiên Minh nói. Gật gật đầu, Diệp Tiên buông tay, nói, đây là một cái cửa ải, ngươi nhất định phải nhường cỗ nhiệt lưu này theo xương cổ sống bay thẳng não vực, dạng này mới có tu luyện ta năng lực này tư cách, dựa theo ta vừa mới tại trong thân thể ngươi chân khí vận hành lộ tuyến, mỗi ngày nếm thử, nếu là một năm về sau, ngươi có thể xông phá cái cổ huyền quan, liền có thể tu luyện, nếu là một năm về sau còn không xông phá, vậy đã nói rõ ngươi không có tư chất, thành thành thật thật cùng ngươi cái nhiếp. Đại thúc tu luyện kiếm pháp. Trên thực tế, Diệp Tiên là có thể viện trợ Thiên Minh xông phá cửa ải, dùng mình tiên thiên nhất khí mang theo hắn xông phá cửa ải, bất quá, mỗi người đều có cơ duyên của mình, được hay không được, Diệp Tiên không chấp nhất. Phía sau Bạch Phượng tựa hồ đột nhiên biến mất. Lái cơ quan đại điểu, thời khắc chú ý sau lưng truy kích địch ban lao đầu đột nhiên mở miệng nói ra. Không có biến mất, còn tại đằng sau treo đây. Bạch Phượng tình huống là Diệp Tiên một tay sáng lập, hắn tự nhiên rõ ràng nhất, ban lao đầu, ngươi tốt nhất tăng thêm tốc độ, nếu không, một hồi Bạch Phượng tốc độ sẽ cực kỳ gia tăng, có thể sẽ đuổi kịp ngươi. Tiên bối, ngài là không phải là phát hiện cái gì? Diệp Tiên nhường ban lão đầu không thể coi thường. Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện công pháp của hắn có chút tiến lên mà thôi. Cười cười, Diệp Tiên thản nhiên nói. Nghe vậy, ban lão đầu nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong tay thao tác cán trực tiếp kìm đến cùng, cơ quan đại điểu nháy mắt lại lần nữa tăng lên một cái ngăn vị. Rất nhanh, cơ quan đại điểu đi vào một ngọn núi lớn trước mặt. Sơn mạch mênh mông, tòa này cự sơn xem ra rất bình thường, có thể sau khi đến gần lại phát hiện, so với xung quanh cái khác đỉnh núi, tòa này cự sơn đá lởm chởm, càng thêm dốc đứng hiểm trở. Trong đó một bên, càng lại như chiếc gương bóng loáng. Phát tín hiệu, nhường các đệ tử mở cửa, nên chúng ta đi vào. Cự sơn trước mặt, ban lão đầu không chút nào giảm tốc. Nghe được ban lão đầu mệnh lệnh, Đoan Mục Dung nhẹ gật đầu, trong miệng phát ra một trận quái dị chim hót, sau đó liền thấy hết sạch như gương trên núi mở ra một cái cực lớn cửa sổ. Dán chặt lấy cái này cửa sổ, cơ quan đại điểu lướt đi mà vào. Hô, còn tốt có thể đi vào, ta một mực lo lắng cái này cửa vào không lớn, sẽ để cho ta cơ quan bị hao tổn đây. Cơ quan đại điểu dừng lại, kiểm tra một hồi tình huống, ban lão đầu thở phào một hơi. Trước mặt một cái nối thẳng phía trước thông đạo. Thông đạo đen nhánh, nhưng không biết Đoan Mục Dung đụng chỗ nào, hai bên trên vách đá bó đuốc ào ào thắp sáng. Tự động trang bị còn rất cao cấp. Diệp Tiên chật chật lên tiếng. Cùng hiện đại máy teleport, ánh sáng cảm ứng hệ thống khác biệt, Diệp Tiên thấy rõ ràng, cơ quan thành hệ điều hành, tất cả đều là cơ học hệ thống, sau đó lại phối hợp thêm thế giới này đặc biệt linh khí năng lượng, hoàn toàn chính là một cái huyền huyễn phong cách khoa học kỹ thuật con đường. Theo sát ta, phía trước có rất nhiều cơ quan, có chút đi nhầm, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cầm lấy một chùm bó đuốc, Đoan Mục Dung đối với cái nhiếp, Thiên Minh cùng với Diệp Tiên nói. Đi theo Đoan Mục Dung đi lên phía trước, Thiên Minh nhảy nhảy nhót nhót. Nhân vật chính quang hoàn để hắn đến đó cái kia xảy ra chuyện. Bất quá có Diệp Tiên tại, cái gọi là cơ quan, tiện tay víu vào kéo sự tình. Dung tỷ tỷ, người trở về rồi. Chính đi lên phía trước, đối diện đâm đầu đi tới một cái giơ bó đuốc tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ một tiếng màu nâu váy dài, mái tóc dài màu nâu, tinh xảo đáng yêu, ánh lửa phía dưới, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền nhường Thiên Minh nhìn ốc. Nguyệt Nhi, làm sao ngươi tới rồi? Nhìn thấy trước mặt tiểu La Lệ, Đoan Mục Dung đi mau mấy bước, lôi kéo tiểu La Lệ tay, cao hứng nói: "Ta ngay tại kề bên này giúp Tuyết Nữ tỷ tỷ một tay, nghe được ngọn núi cơ quan mở ra, đoán được là Dung tỷ tỷ trở về, cho nên liền đến." Tiểu La Lệ đánh giá Diệp Tiên đám người, "Dung tỷ tỷ, những này là người nào?" Không giống với nguyên tắc, Thiên Minh đám người cùng Cao Nguyệt tại Kính Hồ Y Trang liền quen biết, bây giờ bọn họ còn không biết. "Ta gọi Thiên Minh, tương lai sẽ trở thành cùng đại thúc đồng dạng lợi hại kiếm khách." Không đợi Đoan Mục Dung giới thiệu, Thiên Minh lại là bước đầu tiên tự giới thiệu mình. Nhìn xem ngưỡng ngực ngẩng đầu, một bộ ta rất lợi hại bộ dáng Thiên Minh, Cao Nguyệt che miệng cười khẽ, tuyệt không sợ người lạ, cười nói, "Ta gọi Cao Nguyệt, tương lai đại kiếm khách, đi theo ta đi." Nhìn xem Thiên Minh cái này chưa ca dáng vẻ, Diệp Tiên khẽ lắc đầu, tuổi còn nhỏ liền gặp sắc khởi ý, chậc chậc. Trên thực tế, Diệp Tiên ánh mắt vậy một mực chăm chú vào Cao Nguyệt trên thân, ở trên người nàng, Diệp Tiên nhìn thấy không kém cỏi Thiên Minh trắng loáng kia sáng, không giống với Thiên Minh cái tiết như là mặt trời chói mắt mệnh cách, Cao Nguyệt trên người mệnh cách rất lưu hòa, như là ánh trăng, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Sờ sờ cái cảm, Diệp Tiên đang suy nghĩ mình loại kia nghiên cứu hạng mục đặt ở Cao Nguyệt trên thân phù hợp. Một bên suy nghĩ, vừa đi, rất nhanh, đi ra hắc ám thông đạo, tiến vào mặc ra cơ quan thành chân chính khu vực trung tâm. Một tên áo lam, mái đầu bạc trắng, chân đạp giày thủy tinh, băng cột đầu ngân sức, da như son ngưng, lông mi như thúy tuyệt mỹ nữ tử tiến lên đón, Dung tỷ tỷ, hoan nên trở về. Cô gái trước mặt, toàn thân trên dưới giống như ngọc điêu, không có chút nào tì vết. Rất đẹp, dạng này đẹp gần với Diễm Linh Cơ, hoặc là nói, cùng Diễm Linh Cơ tương xứng. Nếu như nói Diễm Linh Cơ là một loại vũ mị lửa nóng vẻ đẹp, như vậy trước mặt vị nữ tử này đẹp chính là loại kia vắng lặng thuần khiết vẻ đẹp. Chương 048, mang theo lão bà tìm lão bà. Cô nương, dung mạo ngươi thật đẹp. Nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Tuyết Nữ, Diệp Tiên trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Trừ tại ngực vị trí bên trên nghe nhiều ngừng một bộ phận thời gian khác, ánh mắt đều là không có chút nào tà niệm. Như thế mỹ lệ nữ tử, thế gian khó có, cô nương, từ nay về sau, ngươi đi theo ta đi. Diệp Tiên tiếp tục nói. Diệp Tiên nhường Tuyết Nữ một trận kinh ngạc, lập tức một tiếng cười khẽ, vị công tử này, ngươi như lại nhìn như vậy ta, đừng trách ta đào ra con mắt của ngươi. Là thế này phải không? Diệp Tiên khỏe miệng trao lên, hai con ngươi đột nhiên biến thành lệnh từng mảnh cánh hoa, vờn quanh tại Tuyết Nữ bên cạnh thân, còn có một rơi vào Tuyết Nữ thuần trắng trên nội y, cũng thuận nội y trượt vào bên trong. Tuyết Nữ cái kia gặp qua tình cảnh như thế, thần sắc kinh ngạc, cảm nhận được ngực cánh hoa, vội vàng đưa tay móc ra, sau đó một cái ném ra. Cánh hoa vờn quanh một vòng, một lần nữa bay trở về Diệp Tiên hai con ngươi bên trong, biến thành một đôi mắt. Không thể không nói, Lục Cẩn lão đầu nghịch sinh tam trọng luyện đến cảnh giới tối cao phía sau thật là thần tiên kỹ năng. Ngươi đến tuột cùng là yêu quái gì? Tuyết Nữ cả kinh nói. Chỉ là một cái đồ vô sỉ. Đoan Mục Dung ở bên cạnh một mặt khinh thường nói. Đoan Mục Dung vừa dứt lời, đột nhiên một luồng hơi lạnh phóng lên tận trời, nương theo lấy hàn khí, một đạo ánh sáng lạnh phá không mà tới. Chính là Cao Tiệm Ly Thủy Hàn Kiếm. Vừa lên đến chính là đại chiêu, Thủy Hàn Kiếm bên trên hàn băng đâm ra, gia hỏa này rõ ràng muốn Diệp Tiên mệnh. Đối mặt một kiếm này, Diệp Tiên không có trốn tránh, không có kim quang hộ thể, vậy không có nhường thân thể hóa khí tránh đi, mà là cứ như vậy thẳng tắp chịu đựng lấy một kiếm này. Thủy Hàn kiếm, Băng Hàn kiếm ý phối hợp kiếm bản thân cực hạn mũi nhọn đâm vào Diệp Tiên ngực, một kiếm đâm ngực, nhưng lại cũng chỉ là như thế, không cần nói dùng lực như thế nào, Cao Tiệm Ly đều không thể lại để cho trường kiếm của mình tiến thêm một bước. Đây chính là Diệp Tiên tu luyện bắt môn độn giáp đạt tới môn thứ 6 cảnh giới. Nhục thân mạnh mẽ, đã không phải loại này còn tại lẽ thường thế giới võ hiệp binh khí có khả năng tổn thương. Thanh kiếm này không sai, bất quá ngươi cũng không có đem thanh kiếm này uy lực phát huy đến lớn nhất. Đưa tay nắm chặt Thủy Hàn kiếm, sau đó trực tiếp đem hắn bắn về vỏ kiếm, Diệp Tiên đối với Cao Tiệm Ly nói, ta tại kiếm này bên trong cảm nhận được sông lớn quần quật đi về hướng đông bi thương, kiếm này hàn ý cũng không chỉ là tuyết lớn đầy trời nhiệt độ lạnh, càng hẳn là loại kia rét lạnh lòng người lạnh. Bớt nói nhảm, đến ta mặc ra đùa giỡn nữ tử, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, đáng chết. Cao Tiệm Ly một đôi băng lãnh khuôn mặt đầy mặt không biểu lộ, có thể mặt mày ở giữa tất cả đều là phẫn nộ, hận không thể đem Diệp Tiên một kiếm bổ, như thế cảm xúc, tự nhiên là một chút cũng nghe không vào hắn. Nhưng mà Diệp Tiên một vệt kim quang linh xà chói buộc, hắn coi như lại phẫn hận cũng vô pháp quấy rối. Nhìn một chút Cao Tiệm Ly bên cạnh tuyết nữ vắng lặng khuôn mặt, Diệp Tiên nhíu mày, nguyên tắc tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly là một đôi, nhưng bây giờ nhìn xem hai người thần sắc, mặc dù lẫn nhau có quan tâm, có thể hắn thật đúng là không thấy được cái gì tình yêu nam nữ. Cao sư minh, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi, ngươi tỉnh táo một chút. Làm yên lòng Cao Tiệm Ly tuyết nữ nhìn về phía Diệp Tiên, vị công tử này, còn mời không muốn nói đùa, vung ra Cao sư minh. Phất phất tay, ánh sáng vàng biến thành linh xà tiêu tán, Cao Tiệm Ly khôi phục tự do, Diệp Tiên đối với tuyết nữ cười nói, ta cũng không phải nói đùa, ta là nghiêm túc. Ta đi qua chư thiên, ngươi dạng này nữ tử, cho đến tận này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu để cho ngươi cứ như vậy theo trước mắt ta mà qua, ta cảm thấy về sau sẽ hối hận. Làm nữ nhân của ta, từ nay về sau, đi theo ta đi. Ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là dạng gì nữ tử có thể để cho phu quân cố chấp như thế. Lúc này, một mực đợi tại thiên thư thế giới bên trong Diễm Linh Cơ đột nhiên theo Diệp Tiên trước ngực bật đi ra. Một người sống sờ sờ bật đi ra, quả thực nhường người kinh ngạc, nhưng rất nhanh, liền không ai ngạc nhiên chuyện này. Vậy quanh tuyết nữ, dạo qua một vòng Diễm Linh Cơ đột nhiên quay đầu, đối với Diệp Tiên cười duyên nói, quả nhiên là khuynh thành tuyệt thế nữ tử, phu quân, ngươi đây là muốn chơi băng hỏa lưỡng trọng tiên. Không được sao? Diệp Tiên cười nói, đi đại gia ngươi. Nháy mắt bộc phát, trúc dung huyết mạch toàn bộ triển khai, Diễm Linh Cơ toàn thân hiện ra một cái quấn quanh lấy hỏa diễm thần long cự nhân vung quyền, một cỗ thiêu đốt bạo liệt, hủy diệt hết thể khí tức tại hắn trên nắm tay nổ tung lên. Mang theo chính thê đi tìm lão bà, nam này, tốt châu bỏ a. Diễm Linh Cơ xuất thủ lập tức hấp dẫn đến rất nhiều mặc gia đệ tử, nhìn xem Diễm Linh Cơ, nhìn xem nàng xuất thủ, nhìn lại Diệp Tiên, những đệ tử này cực kỳ hâm mộ lại đố kỵ. Đừng làm rộn. Đối mặt Diễm Linh Cơ công kích, Diệp Tiên thật đúng là không thể khinh thường, cái này hỏa diễm thần lực lực lượng kỳ lạ, thân thể nếu là hóa thành cánh hoa né tránh, thần lực là có thể hủy diệt tiên thiên nhất khí biến thành cánh hoa ở giữa liên hệ, như vậy, Diệp Tiên liền chân chính thụ thương. Cho nên, hắn lựa chọn trực tiếp một quyền lên tiếp, băng tuyết thần lực nên tiếp Diễm Linh Cơ huyết mạch thần lực. Băng tuyết thần lực mặc dù gà mờ, không hoàn toàn thành hình, nhưng uy lực đã không thể khinh thường, chống đỡ hỏa diễm thần quyền, băng hàn lực lượng cũng đóng băng lại trên nắm tay hỏa diễm sức nổ. Sau đó, một cỗ hàn khí thuận trúc dung lửa cánh tay mà lên, vờn quanh Diễm Linh Cơ toàn thân. Tạm thời phong tỏa ngăn cản cái này trúc dung huyết mạch chi hỏa uy lực ngoại phóng. Ai cùng ngươi náo? Diễm Linh Cơ phát táo, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trên thân hỏa diễm dâng trào, nhiệt độ không ngừng tăng vọt, hai đầu hỏa diễm trưởng xả vờn quanh hai tay, mắt nhìn thấy liền muốn phóng đại chiêu. Nhìn chung quanh, Diệp Tiên dám cam đoan, hai người bọn hắn người muốn thật sự là làm lên, cơ quan này thành được hủy một nửa. Thừa dịp Diễm Linh Cơ chiêu thức chưa thành, Diệp Tiên vội vàng lấn người tiến lên, phong hậu kỳ môn tính ra sơ hở, hàn khí hóa thành thông thiên phủ lục, tạm thời đem Diễm Linh Cơ hỏa diễm phong ấn lại. Sau đó, vòng quanh Diễm Linh Cơ, trở về thiên thư thế giới, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thiên thư thế giới còn là lớn như vậy, bất quá so với Diệp Tiên vừa mới đạt được lúc chống trải cùng hoang vu, bây giờ nơi này đã là một cái hoàn chỉnh vòng sinh thái, vượn gầm chim gọi, sinh cơ bừng bừng. Ở giữa khu sinh hoạt, bốn phía núi rừng, trong núi rừng có một đồi trọc. Đồi trọc bên trên tinh quang lập lòe, kia là Diệp Tiên đại lượng tụ tập linh khí sau đó tự nhiên áp xúc tạo thành kết tinh. Có trời mới biết hạ cái thế giới còn có hay không linh khí, cho dù có, chỉ sợ cũng có rất lớn khác nhau, cho nên chứa đựng giữ lại một chút. Mặt khác, Diệp Tiên cho đến bây giờ cũng còn không có tu luyện linh khí, hắn vậy một mực tại nghiên cứu thứ này bản chất. Bây giờ đã có chút mặt mày. Đi vào thiên thư thế giới, Diệp Tiên cùng Diễm Linh Cơ trực tiếp biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Chuyện nam nữ nha, không có gì là 333 giải quyết không được. Huống chi, nơi này là tần triều, không phải là hiện đại, nữ tử tư tưởng nhưng không có như vậy bướng bỉnh. Hoặc là nói, thực lực biến hóa quyết định rất nhiều tư tưởng biến hóa, người người bình đẳng thế giới, tự nhiên một chồng một vợ, có thể theo tu luyện, người sống mấy trăm năm, đưa tay liền có rất nhiều thần kỳ lực lượng, dạng này thế giới bên trong, quy tắc quan niệm tất nhiên phát sinh biến hóa. Liền như là chế độ, lực lượng đẳng cấp quyết định quốc gia chế độ. Hừ, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Trong ngực, Diễm Linh Cơ bất mãn nói. Nào có, về sau còn biết lại khi dễ cái kia tuyết nữ. Diệp Tiên cười hát hát nói. Ngươi còn dám nói. Diễm Linh Cơ miệng nhỏ trực tiếp muốn cắn tại Diệp Tiên trên bờ vai. Nhả ra, đau đau đau. Diệp Tiên rất phối hợp kêu lên đau đớn. Nửa ngày không có khai ra máu, Diễm Linh Cơ hận hận buông ra miệng. Đứng dậy, mặc quần áo. Làm gì? Diệp Tiên vòng quanh Diễm Linh Cơ, hỏi. Lão nương muốn đi ra ngoài, thật tốt điều giáo một cái kia tiểu nương bỉ, nhường nàng phân rõ lớn nhỏ vương. Thoại âm rơi xuống, Diễm Linh Cơ hóa thành một đạo hỏa quang, bay thẳng thiên thư thế giới hạch tâm. Nơi đó có một vòng ánh sáng, là liên thông thiên thư thế giới cùng ngoại giới thông đạo. Nhìn xem Diễm Linh Cơ rời đi, bên cạnh tu luyện Hiểu Mộng nhìn một chút trong tay mình thu thủy kiếm, thấp giọng thì thảo, lớn nhỏ vương sao? Chương 049, dạy bảo ca nguyện. chuyện của nữ nhân hay là nữ nhân đi xử lý. Diệp Tiên đối với Tuyết Nữ kỳ thật vậy không có gì tình cảm, chỉ là gặp đến mỹ hảo sự vật, bản năng muốn chiếm hữu, chỉ thế thôi. Đối với Diệp Tiên đến nói, trọng yếu nhất hay là trước mặt Cao Nguyệt tiểu La Lệ. Thời gian một ngày, hắn nghĩ tới muốn tại cái này tiểu La Lệ trên thân thí nghiệm loại nào nghiên cứu hạng mục. Tại Ủy Thiên chờ trước mấy cái thế giới bên trong, Diệp Tiên tu luyện là tương đối thuần túy, chính là một lòng nghiên cứu luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần con đường này nhà con đường tu luyện, mà tu luyện hạch tâm vậy vẫn luôn là chân khí làm cơ sở, sau đó không ngừng sinh trưởng lớn mạnh cùng với tiến hóa. Mà kinh lịch ẩn đở văn tợ sần thế giới, Diệp Tiên tu luyện ít nhiều có chút hỗn loạn. Nắm giữ thái sơ tiên tiên nhất khí cùng thái tố lực lượng, cái này khiến Diệp Tiên có rất nhiều như bất kỳ kỹ dạng này có thể xương thần thông thần kỳ lực lượng, tại những lực lượng này quá yếu nhiều phía dưới, Diệp Tiên mặc dù kiên trì bản tâm, đi con đường của mình, y nguyên lấy thái cực luyện tinh hóa khí con đường này vì tu luyện thân cây, có thể thân cây phía trên lại chướng rất nhiều phân nhánh. Không chỉ có như thế, thân cây bên cạnh còn trồng một chút cây nhỏ. Những thứ này cây nhỏ chính là thái sơ tiên tiên nhất khí phương pháp tu luyện. Bây giờ, Diệp Tiên muốn dạy cho Cao Nguyệt chính là cái này thái sơ tiên tiên nhất khí phương pháp tu luyện. Sư phụ, ngươi muốn dạy ta cái gì? Dưới ánh trăng, Cao Nguyệt tò mò nhìn Diệp Tiên. Ban ngày, toàn bộ Mạc gia đều kiến thức Diệp Tiên cái kia thần kỳ lực lượng cường đại, cho nên ban đêm Diệp Tiên hẹn mình ra tới, nói muốn thu mình làm đồ đệ, dạy mình bản lĩnh thời điểm, Cao Nguyệt hay là rất chờ mong. Thử trước một chút tư chất của ngươi. Như cùng ở tại cơ quan chim bên trên viện trợ Thiên Minh dẫn động tiên thiên nhất khí lúc, Diệp Tiên lấy phương pháp giống nhau giúp Cao Nguyệt dẫn động tiên thiên nhất khí. Toàn thân ấm áp, thật thoải mái. Không giống với Thiên Minh kẹt tại cái cổ cửa ải, Cao Nguyệt trong cơ thể tiên thiên nhất khí tinh khiết to lớn, thuần túy tinh thuần, vậy mà thoáng cái quán thông long tích, thành công được khí. Sư phụ, ta cảm giác trong cơ thể cỗ này lưu động nhiệt lưu tựa hồ tại thôn vệ chân khí của ta. Lập tức liền tu luyện ra tiên thiên nhất khí, cao hứng trong một giây lát Cao Nguyệt đột nhiên có chút kinh hoàng đối với Diệp Tiên hỏi. Không cần lo lắng, tiên thiên nhất khí là vạn vật nguyên, trong cơ thể ngươi chân khí là luyện tinh hóa khí đoạt được hậu thiên khí, hậu thiên không cường tráng, không có chân chính tắm rễ thân thể của ngươi, như thế, tiên thiên nhất khí đem nó hỗn độn quy nguyên là rất bình thường. Diệp Tiên trấn an tiểu La Lệ nói, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Đây chính là một cái đồng hóa quá trình, tiên thiên nhất khí cùng hậu thiên tu luyện chân khí không phải là cùng một hệ thống bên trong đồng loại hình loại vật chất, cho nên, chúng mặc dù có thể cùng tồn tại, thế nhưng sẽ tại cùng tồn tại thời điểm lẫn nhau đối với đối phương hạ độc thủ. Tại tự thân không hiểu được khống chế tình huống dưới, tại song phương mất đi cân bằng thời điểm, tại cái này thiên bình bên trên, nếu như hậu thiên chân khí một mặt càng nặng, hậu thiên chân khí liền sẽ luyện hóa tiên thiên nhất khí, nhường nó biến thành mình có thể dùng lực lượng, như là người khai phát tự nhiên. Nếu như là tiên thiên nhất khí một mặt càng nặng, như vậy tiên thiên nhất khí liền sẽ dùng mình đặc tính hỗn độn quy nguyên, đem chân khí một lần nữa quy nguyên là nhất nguyên thủy trạng thái, liền như là nhân loại biến mất đợi, thiên nhiên sẽ tự động xóa đi nhân loại sinh tồn qua vết tích. Hiện tại, Cao Nguyệt liền ở vào tiên thiên nhất khí một mặt càng nặng tình huống, mà đây cũng là Diệp Tiên muốn vui với nhìn thấy tình huống. Rất nhanh, Cao Nguyệt trong cơ thể một điểm chân khí kia tại Diệp Tiên lửa cháy thêm dầu xuống đều bị tiên thiên nhất khí hỗn độn quy nguyên. Cảm giác như thế nào đây? Dưới ánh trăng, Diệp Tiên đối với Cao Nguyệt cười hỏi. Trong thân thể chỉ còn lại một dòng nước nóng, cố nhiệt lưu này tại thôn vệ chân khí về sau, trở nên càng lớn càng nóng càng ấm, đã trải rộng toàn thân, thật thoải mái. Cao Nguyệt nhẹ nói. Thế nhưng là sư phụ, ta vận chuyển công pháp, làm sao khống chế không nổi cố nhiệt lưu này? Tiên thiên nhất khí cũng hẳn là khí, hẳn là cũng có thể bị công pháp khống chế a. Vuốt vuốt Cao Nguyệt cái đầu nhỏ, Diệp Tiên cười nói, nha đầu ngốc, trước ngươi tu luyện công pháp thuộc về thái cực phạm chủ lực lượng quy tắc vận chuyển, mà bây giờ trong cơ thể ngươi tiên thiên nhất khí thế nhưng là thái sơ lực lượng, hai thứ đồ này dâu ông nọ cắm cằm bà kia, sao có thể nghĩ đương nhiên điều khiển? Nói như vậy, ta về sau cũng không thể tu luyện chân khí sao? Cao Nguyệt nghi hoặc hỏi. Cũng không tự nhiên. Lắc đầu, Diệp Tiên nói, ngươi ngày sau còn muốn tu chân khí, tu linh khí thậm chí những lực lượng khác, bất quá những lực lượng này đều chỉ là phụ trợ, hoặc là nói, đều chỉ là vì tiên thiên nhất khí mà tu luyện. Ngươi tu luyện những lực lượng này duy nhất mục đích đúng là nuôi nấng trong cơ thể tiên thiên nhất khí, nhường trong cơ thể tiên thiên nhất khí càng phát ra cường đại. Đến, vi sư chuyển cho ngươi một bộ tâm pháp, ngươi thử tu luyện một cái. Diệp Tiên đọc lên một bộ khẩu quyết cũng không phức tạp, là năm đó tại thiên hạ đệ nhất thế giới đoạt được hấp công đại pháp sửa chữa bản. Bây giờ môn công pháp này tu luyện, chẳng những có thể lấy hút người công lực, càng có thể kình thôn linh khí, thô bạo luyện hóa thành mình sử dụng. Nguyệt Nhi, ngày sau nếu là gặp được người xấu, ngươi liền có thể dùng công pháp này hấp thu sạch sẽ công lực của người nọ, nhưng người kia không thể lại làm chuyện xấu, đồng thời ngươi cũng có thể mượn người khác mấy chục năm công tẩm bổ bản thân tiên tiên nhất khí. Diệp Tiên nói, đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý hấp thu người khác công lực, cũng có thể dùng công pháp này thôn phệ linh khí, sau đó luyện hóa quy về tiên tiên nhất khí bên trong. Tổng thể đến nói, như thế công pháp trước mắt chính là một cái vì lớn mạnh tiên tiên nhất khí công pháp cơ bản. Được rồi sư phụ, ta minh bạch. Cao Nguyệt rất thông minh, cơ hồ một lần liền lĩnh ngộ được công pháp này hệ tâm, nếm thử mấy lần, đã có thể dùng huyệt khiếu quanh người hấp dẫn linh khí, sau đó luyện hóa. Đương nhiên, vừa mới tu luyện thành công, còn có chút vụ vẻ, bất quá thành chính là xong rồi. Ngày sau chỉ cần siêng năng tu luyện, tự nhiên có thể quen tay hay việc. Kế tiếp là mấu chốt nhất, cũng là trọng yếu nhất phương pháp tu luyện. Diệp Tiên một mặt trịnh trọng nói với Cao Nguyệt, vi sư bộ công pháp này là chuyên môn tu luyện tiên thiên nhất khí công pháp, bộ công pháp này, vi sư lấy tên Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung là thường Nga tiên tử chỗ ở. Công pháp này cùng Quảng Hàn Cung có quan hệ gì? Chớp mắt to, Cao Nguyệt đầy mắt hiếu kỳ. Công pháp này chính là muốn tại thân thể ngươi bên trong kiến tạo một tòa Quảng Hàn Cung, mà cái này trong cung không có thường Nga, chỉ có ngươi ở lại, ngươi chính là mình thường Nga. Diệp Tiên nhẹ nói. A, không hiểu. Đong đưa cái đầu nhỏ, Cao Nguyệt một mặt hoang mang. Chờ vi sư nói với ngươi, ngươi tự nhiên là hiểu. Cười cười, Diệp Tiên đem mình tác phẩm đắc ý nói cho Cao Nguyệt nghe. Ở Nợ Văn Tợ Sần thế giới hạch tâm là tiên tiên nhất khí cùng tám tuyệt kỹ. Tiên tiên nhất khí là thái sơ lực lượng, đây coi như là tương đối rõ ràng, có thể lực lượng này đến tột cùng làm như thế nào tu luyện, nhưng thật ra là mơ hồ. Tại Ấn Nợ Văn Tợ Sần thế giới, rất nhiều pháp môn cùng hắn nói là tại tu luyện tiên tiên nhất khí, không bằng nói là tại cực hạn vận dụng tiên tiên nhất khí, đem tiên tiên nhất khí đủ loại đặc tính khai phát đến cực hạn. Trong đó tám tuyệt kỹ chính là đại biểu. Nhưng mà tám tuyệt kỹ thật cũng chỉ là đối tiên tiên nhất khí cực hạn vận dụng sao? Ban đầu, Diệp Tiên là nghĩ như vậy, có thể đi vào tần thời minh nguyệt thế giới, nhìn thấy linh khí, kiến thức tiểu lê, kiến thức thần long hỏa diễm thần lực, kiến thức đủ loại về sau, Diệp Tiên ý nghĩ dần dần cải biến. Tám trong tuyệt kỹ hẳn là ẩn chứa tu luyện tiên tiên nhất khí phương pháp, tựa như thế giới võ hiệp công pháp tu luyện chân khí, nhường chân khí tiến hành thăng cấp thuế biến đạo lý đồng dạng. Mà phương pháp này chính là Diệp Tiên muốn dạy cho Cao Nguyệt. Chương 050, Quảng Hàn Cung. Tiên tiên nhất khí tu luyện như là xây lầu, khí thể nguyên lưu, đem tiên tiên nhất khí chuyển hóa thành các loại thuộc tính khác nhau vật liệu, như là đại lâu gạch đá cùng cốt thép chờ cơ sở vật liệu. Phong hậu kỳ môn, kiến trúc trước đó, đại lâu tổng thể bố cục, thông gió thoát khí che nắng chờ một hệ liệt ảnh hưởng nhân tố dựa vào nó xác định. Thần cơ bách luyện, luyện hóa tiên tiên nhất khí là phương pháp kiến trúc. Song toàn thủ là công nhân xây dựng cụ thể thi công phương pháp. Đại la độc quan là theo trên tổng thể, chi tiết, từng cái khâu bên trên giám sát cái này công trình. Thông thiên lục, cao ốc xây thành về sau cũng nên trang trí, không cùng phòng ở giữa khác biệt trang trí phong cách mang ý nghĩa khác biệt công dụng. Câu linh khởi tướng, cao ốc xây thành cũng nên có người dùng, nó phụ trách chiêu thương dẫn tư, cùng với kéo tới dòng người. Lục hố tiên tặc, cao ốc vận doanh, cần bảo an, cần giữ gìn, nó chính là phụ trách phương diện này. Diệp Tiên cái gọi là Quảng Hàn Cung công pháp, chính là cái này bắt kỳ kỹ lộn xộn cùng một chỗ một cái hỗn hợp thể, chỉ là nó kiến tạo không phải là cao ốc, mà là một tòa tiên khí mịt mở Quảng Hàn Cung. Cái này phương pháp tu luyện là Diệp Tiên tại tu luyện bắt môn độn giáp thời điểm, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Bắt môn độn giáp phương pháp tu luyện chính là mở ra tám môn, xây dựng tám môn, mà cái này xây dựng quá trình chính là dụng ý cảnh, chân khí cùng với khí huyết cấu tạo, bởi vậy tương tự, Diệp Tiên liền muốn, tu luyện tiên tiên nhất khí phải chăng cũng có thể như thế. Linh quang lóe lên, trong đầu nháy mắt vô số ý nghĩ toát ra. Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong cái kia vô số thiên kỳ bách quái phương pháp tu luyện để hắn linh cảm bộc phát. Như thế, nhiều phiên thôi diễn nếm thử về sau, Diệp Tiên chế định hiện tại Quảng Hàn Cung pháp. Đương nhiên cũng không chỉ là kiến tạo Quảng Hàn Cung, Quảng Hàn Cung chỉ là vì Cao Nguyệt đo thân mà làm. Công pháp gọi Quảng Hàn Cung, kỳ thực cũng không phải là chỉ kiến tạo một tòa Quảng Hàn Cung, tại kiến tạo Quảng Hàn Cung phía trước, ngươi lấy huyệt khiếu quanh người hóa thành ánh sao sáng chói, dạng này, làm Quảng Hàn Cung tạo dựng lên về sau, nhục thể của ngươi mới có thể gánh chịu được Quảng Hàn Cung, nếu không, coi như ngươi có thể đem Quảng Hàn Cung tạo dựng lên, nhục thân cũng biết sụp đổ mà chết. Đem công pháp cụ thể quá trình tu luyện nói cho Cao Nguyệt về sau, Diệp Tiên vì nàng giảng giải trong đó trong điểm, chỗ khó cùng với nguy hiểm điểm. Thế nhưng là sư phụ, cái này chỉ sợ cần vô số tiên tiên nhất khí mới có thể xây thành a. Nghe được Diệp Tiên công pháp về sau, Cao Nguyệt hai con ngươi vui vẻ, chấn kinh lại rung động, xuất phát từ nội tâm hướng tới, có thể tiểu La Lệ tỉnh táo lại về sau, nhưng lại cảm thấy công pháp này như là cao treo chân trời mặt trăng, có thể vớt ve đến ánh trăng, có thể nghĩ muốn đến mặt trăng, quả thực khó như lên trời. Liền trong cơ thể nàng cái kia một điểm tiên tiên nhất khí, quả thực chính là kiến trúc khổng lồ bên trong một điểm đất cát, coi như nàng cả đời khổ tu, chỉ sợ cũng liền kiến tạo cái nhà xí. Gõ gõ Cao Nguyệt cái đầu nhỏ, Diệp Tiên cười nói, đừng nghĩ đến ăn một miếng người mập mạp, cũng đừng hoàn toàn chân thật đi đường, ngươi trước tiên có thể xây dựng hư ảnh, cũng chính là hư ảo mô hình, sau đó tại cái này khuôn mẫu bên trong từng bước góp một viên gạch, hiểu? Hiểu là hiểu, nhưng vẫn là quá khó. Gãi cái đầu nhỏ, Cao Nguyệt khổ não nói, vậy ngươi còn tu không tu luyện? Diệp Tiên hỏi, lợi hại như vậy công pháp, đương nhiên muốn tu luyện, ta muốn tu luyện cả một đời, ta muốn để mình biến thành Quảng Hàn Cung bên trong tiên tử. Cao Nguyệt hai mắt sáng long lanh nói, đúng rồi sư phụ, công pháp này ngươi tu luyện tới trình độ gì? Cao Nguyệt đột nhiên hỏi, còn không có chính thức bắt đầu tu luyện. Diệp Tiên thản nhiên nói, vì sư lực lượng trong cơ thể hỗn tạp, tồn tại nhất định kiêm dung tính vấn đề, cho nên trước mắt mà nói, còn tại giai đoạn thí nghiệm, không có chân chính bắt đầu tu luyện. Cho nên nói, ngươi là đệ nhất nhân. A, đều không có người tu luyện sao? Vậy vạn nhất công pháp này không có lợi hại như vậy đâu. Mà lại, sư phụ, ngươi chỉ dạy ta công pháp, không có dạy ta như thế nào dùng công pháp này cùng địch nhân đánh nhau a. Cao Nguyệt một mặt chờ đợi mà nhìn xem Diệp Tiên. Ngón tay gảy một cái tiểu La Lệ trắng loáng cái chán, tại tiểu La Lệ không ngừng hô đau mềm nhu bên trong, Diệp Tiên tức giận nói, đệ nhất, ngươi sư phụ ta chuyển cho ngươi công pháp là thiên hạ đệ nhất, không gì sánh kịp, không có cái gì so với nó còn lợi hại hơn rồi. Thứ hai, sát phạt chi thuật kỳ thật đều ẩn chứa tại công pháp này bên trong, có thể hay không lĩnh ngộ, đều xem ngươi ngộ tính, nếu là không lĩnh ngộ được, chỉ có thể nói ngươi là đồ đần, cũng không phải vi sư không có dạy. Bất kỳ kế hoạch tâm đều ở trong đó, tiểu nha đầu này nếu là một chút cũng không lĩnh ngộ được, vậy vẫn là đừng làm nữ chính. Đạo lý kia liền cùng Thiếu Lâm luyện công đồng dạng, gánh nước trồng trọt, leo núi lớn tuổi, mỗi một dạng sinh hoạt đều là một loại tu luyện, mấu chốt là nhìn ngươi có thể hay không ở trong đó tìm tới khiếu môn. Hừ, người ta mới không phải đồ đần, người ta là tiên nữ. Tiểu La Lệ còn rất ngạo kiều. Cười cười, Diệp Tiên xoa tiểu La Lệ cái đầu nhỏ, nói, vậy thì tốt, tiểu tiên nữ, chính ngươi chơi đi, vi sư muốn trở về đi ngủ. Thoại âm rơi xuống, Diệp Tiên cả người biến thành vô số hoa đào bay múa. Hoa đào lên lên, bay tới cơ quan thành mỗi một người đệ tử bên người. Truy sát lớn ngay tại gian phòng bên trong đi ngủ, một đóa hoa đào bay xuống cái trán, lập tức mộng cảnh trong đầu sinh ra, trong óc, sấm sét giữa trời quang, một cái búa lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lóe ra địa quang, tốc độ ánh sáng, những nơi đi qua, cuồng bạo như lôi long hàng thế. Cao Tiệm Ly gian phòng, Cao Tiệm Ly còn tại xoắn suýt ban ngày tuyết nữ sự tình, nhìn thấy cánh hoa lênh đênh vào phòng, bàn tay nâng lên, có chút ngạc nhiên, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Đưa tay liền muốn đem lòng bàn tay cánh hoa thổi bay, đột nhiên, trong cánh hoa phảng phất có vô số thân ảnh tại diễn luyện kiếm pháp, ánh kiếm như là ánh sao, hào quang rực rỡ, bay vào hai con người. Dần dần, Cao Tiệm Ly toàn thân hàn khí mãnh liệt, thủy hàn kiếm phát ra nhàn nhạt hình quang, thân kiếm không băng, có thể nhiệt độ chỉ ít âm mấy chục độ còn thấp. Đêm khuya, Từ Phu Tử còn tại đúc kiếm hồ đúc kiếm. Đúc kiếm hồ bốn phía, vô số kiếm, đây đều là kiệt tác của hắn. Chính đánh lấy một thanh trường kiếm, một đóa hoa đào rơi vào thân kiếm phía trên. Nện vào vừa lúc nện vào phía trên, trong nháy mắt, Từ Phu Tử tinh thần dập dờn, cảm nhận được một cỗ xung thiên kiếm khí nhập não, vô ý thức nhìn về phía xung quanh vô số trường kiếm, hắn đột nhiên có một loại may mắn đến tâm linh cảm giác, giống như những thứ này kiếm chính là tay của hắn, chân của hắn, hắn tâm. Đúc kiếm trong ao trường kiếm rung dậy, kiếm reo ô ô, tiếng vang chấn động đúc kiếm hồ. Cảm thụ được cả phòng kiếm reo, Từ Phu Tử đột nhiên gõ truy, tiếp tục rèn đúc trường kiếm trong tay, gõ truy tốc độ càng lúc càng nhanh, trường kiếm trong tay hình dạng càng ngày càng rõ ràng, đồng thời, chính đánh lấy trường kiếm trên thân kiếm kiếm khí vậy càng ngày càng sắc bén. Tuyết nữ gian phòng. Dựa cửa sổ ngắm trăng, Tuyết nữ không ngủ, trong đầu không chỗ ở hồi tưởng đến ban ngày Diệp Tiên thân hình. Một cái nam nhân, hay là một cái háo sắc nam nhân, dạng này người, nàng gặp qua rất nhiều, không nhìn qua rất nhiều, giết rất nhiều. Nhưng hôm nay cái này, không giống bình thường. Điểm khác biệt lớn nhất chính là quá mạnh, cái này nhường Tuyết nữ rất khó không nhìn. Lại tăng thêm, Diễm Linh Cơ đến tìm nàng nói hiệu nói vượng, giờ phút này, Tuyết nữ lòng có điểm loạn. Nói đúng ra, bực mình, nháo tâm. Tự mình một người thật tốt sinh hoạt, đột nhiên có một cái không vung được vô lại kéo đi lên, là nữ hải đều nháo tâm. Đang suy nghĩ gì? Vắng lặng hai con ngươi như là ánh trăng, thanh bần mang theo một tia ưu sầu, Tuyết nữ đang chuẩn bị xoay người lại nghỉ ngơi, Diệp Tiên thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn chuyển đến. Chương 051, huyện âm bảo hạp. Mặc ra người, tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Như là nguyên tắc, Trầm Vũ Thiên Dạ nhường Mặc ra toàn thể chúng độc, Mặc Ngọc Kỳ Lân huyễn hóa thành Mặc ra đệ tử, vì vệ trang mở cơ quan thành cửa lớn, vệ trang cùng Công Tâu Cửu mang theo binh mã cùng cơ quan bộ đội giết vào. Thế như trẻ tre, cuối cùng đem Mặc ra còn sót lại đệ tử bức bách đến Mặc Hạch bên trong. Chỉ là tại sau cùng giao chiến quá trình bên trong, vệ trang lại phát hiện khắp nơi cả tay. Nhất là để hắn để ý là chính mình, tựa hồ không phải là đối thủ của cái nhiếp. Nhiều năm không gặp, sư ca, kiếm của ngươi tựa hồ trở nên mạnh hơn. Nhìn chằm chằm cái nhiếp, mái đầu bạc trắng vệ ánh mắt như là chim ưng sắc bén, giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có cái nhiếp, về phần những người khác, hoàn toàn không có tung tích. Tiểu Trang, ngươi cũng thay đổi mạnh. Cái nhiếp lạnh nhạt nói. Vậy liền để chúng ta nhìn xem đến tột cùng là ai trở nên càng mạnh đi. Dứt lời, xa xỉ kiếm ngang qua bát phương, hướng cái nhiếp càn quét mà tới. Mặc Hạch bên trong chiến đấu, Diệp Tiên không có hứng thú, cũng không muốn nhúng tay. Thậm chí toàn bộ Mặc ra sự tình, hắn đều không quan tâm, sinh diệt hưng vong, hết thảy đều để hắn theo tự nhiên mà biến đi, bằng không mà nói, có Diệp Tiên tại, vệ trang cùng Công Thâu Cựu có thể đi vào. Giờ phút này, Diệp Tiên đang cùng Cao Nguyệt đám người chỗ sâu cấm địa bên trong. Thiên Minh đám người đi cấm địa là vì giúp Mặc ra người mở cơ quan thành cơ quan, mà Diệp Tiên mục đích chỉ có một cái, huyền âm bảo hạp. Vô số sắc bén phi luân trong cả bẫy, một cái hộp âm nhạc bên trong vang lên dễ nghe thanh âm. Diệp Tiên đánh giá trong tay huyền âm bảo hạp, mới nhìn, thứ này tựa hồ chính là cái đơn giản cái hộp nhỏ. Có thể lại hướng chỗ sâu dò xét, hộp chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa rất đặc biệt lực lượng, cỗ lực lượng này cùng ban đầu ở binh ma thần trong cơ thể phát tắc thần long hỏa diễm thần lực có chút giống nhau, nhưng lại có khác biệt rất lớn, cỗ lực lượng này to lớn thuần khiết mà nội liễm ngưng tụ, chất môi giới nạp tu di, trong đó càng có không gian chi lực. Nhìn không thấu a. Đánh ra trước mặt huyền âm bảo hạp, Diệp Tiên trong mắt phong hậu kỳ môn vật chuyển, không ngừng diễn toán cái này hộp âm nhạc sâu cạn, rất nhiều thứ đều nhìn không rõ. Sư phụ, đừng nhìn, chúng ta nhanh đi cứu ban đại sư bọn họ đi. Cao Nguyệt Tâm hệ Mặc gia đệ tử, đối với huyền âm bảo hạp cũng không cảm thấy hứng thú. Yên tâm, có cái nhất tại, vệ trang không chiếm được chỗ tốt. Diệp Tiên thản nhiên nói. Thế nhưng là sư phụ ngài vì sao không xuất thủ a? Tiểu La Lệ nhìn xem Diệp Tiên, mắt to nháy, chờ đợi bên trong mang theo ủy khuất cùng với chưa chọn, chỉ cần ngài xuất thủ, liền cái gì đều giải quyết. Vậy ta lại vì cái gì muốn cứu Mặc ra đâu? Diệp Tiên hỏi lại. Nguyệt Nhi, ngươi muốn làm gì liền đi làm, vi sư không ngăn, nhưng đồng dạng, vi sư muốn làm gì cũng biết đi làm, sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Vi sư chuyển cho ngươi công pháp, cũng không phải là muốn nhờ vào đó buộc chặt ngươi, ngươi là tự do. Mà ta chỉ là đang tìm một cái người thừa kế mà thôi. Dứt lời, Diệp Tiên vung tay lên, Nguyệt Nhi bay ra cái này tràn đầy phi luân sát cơ con nơi, liên đối, huyện âm bảo hạp vậy ném cho nàng, muốn làm cái gì liền đi làm đi. Mỗi người đều có nhân sinh của mình, Diệp Tiên không hứng thú cũng lười đi xáo trộn cuộc sống của người khác. Thích thế nào liền thế nào, các ngươi qua các ngươi, ta qua ta. Lẻ loi độc hành, thế gian này người hoặc là vật, bất quá là hắn đi đường bên trong một mảnh bóng cây. Thế gian tang thương biến ảo, có bao nhiêu sự tình có thể để cho Diệp Tiên loạn tâm? Có lẽ có rất nhiều, có lẽ một kiện đều không có. Tu luyện, tu đến cuối cùng chính là tu tâm. Nhất là đối với Diệp Tiên loại này trường sinh loại đến nói, không có cường đại tâm cảnh là điều khiển không được ngày càng lực lượng cường đại. Làm sao cứ như vậy đem huyền âm bảo hạp cho ném đi lên? Cao Nguyệt cùng Thiên Minh đám người rời đi, lúc này, Diễm Linh Cơ theo thiên thư thế giới bên trong xuất hiện, đối với Diệp Tiên nói, đối với mình đệ tử cứ như vậy mặc kệ không hỏi, ngươi thật nhẫn tâm. Bởi vì tò mò, cho nên tới xem một chút, huyền âm bảo hạp là cái củ khoai nóng bằng tay, lưu tại trong tay sẽ có phiền phức, cho nên không bằng để nó đi nón lên đi địa phương, phát huy nón lên có tác dụng. Diệp Tiên thản nhiên nói. Về phần Nguyệt Nhi, nàng có nàng mệnh số, vận đen qua, cơn may đến, họa phúc tương ý, không cần ta xuất thủ. Mà lại, nên chuyển cho đồ đạc của nàng, ta đều đã chuyển cho nàng, quãng đường còn lại có thể đi bao xa, như thế nào đi, liền muốn nhìn chính nàng. Ta là sau lưng nàng yên lặng nhìn chăm chú ánh mắt, không phải là giật dây khôi lỗi bàn tay lớn. Làm sao đột nhiên như thế có cảm khái rồi? Đánh giá Diệp Tiên, Diễm Linh Cơ đột nhiên có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Diệp Tiên, nàng cảm thấy Diệp Tiên hôm nay trạng thái có điểm là lạ. Cảm khái? Nhíu nhíu mày, nhìn xem trước mặt Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên đột nhiên vậy phát giác mình tựa hồ có điểm là lạ. Hôm nay sở tác sở vi, tựa hồ vậy phù hợp tính cách của mình. Có thể tham chiếu Dĩ Vãng tâm thái, Dĩ Vãng, hắn tựa hồ không có hiện tại loại này không hề bận tâm, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể tạo nên gợn sóng tâm tính. Bằng không mà nói, tuyết nữ một nữ tử như thế nào lại nhường Diệp Tiên động tâm? Trầm ngâm nửa ngày, mặc dù tâm tính y nguyên vẫn là loại này cùng loại cá ướp muối hoặc là nói thánh giả thượng đế trạng thái, bây giờ, Diệp Tiên tinh thần tại Diễm Linh Cơ nhắc nhở xuống lại là thông suốt bừng tỉnh. Đại não nhanh chóng vận chuyển, phong hậu kỳ môn cực tốc thôi diễn, rất nhanh, Diệp Tiên tìm được đáp án. Là huyền âm bảo hạp tác dụng. Diệp Tiên trầm giọng nói, vừa mới ta đang nhìn trộm huyền âm bảo hạp bên trong lực lượng lúc, huyền âm bảo hạp âm nhạc tùy theo biến ảo, làn điệu bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng đặc biệt, cố lực lượng này ôn hòa cường đại lại tinh tế ý mắng, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, vớt lên tâm ta hồ tất cả gợn sóng, ngăn cản bất luận ngoại lực gì dập dờn. Cái này, nghe vậy, Diễm Linh Cơ kinh hãi, phu quân, ngươi không sao chứ? Khẽ lắc đầu, Diệp Tiên cười nói, vô sự, chỉ là tạm thời bị huyền âm bảo hạp ảnh hưởng đến mà thôi. Ngươi nhìn ta hiện tại cười, cái này mang ý nghĩa huyền âm bảo hạp đối ta tác dụng càng ngày càng nhỏ. Vậy là tốt rồi. Vỗ vỗ bộ ngực cao vút, Diễm Linh Cơ như chút được gánh nặng, bất quá cái này huyền âm bảo hạp đến tột cùng là thứ quỷ gì, lại có thể mạnh không một tiếng động mà ảnh hưởng đến phu quân. Vang vọng tận trời, cái này huyền âm bảo hạp bên trong âm nhạc có lẽ là thiên địa thanh âm. Có chút trầm âm, Diệp Tiên trầm rãi nói, đang muốn lại cùng Diễm Linh Cơ nói một chút mình phỏng đoán, Diệp Tiên lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ đặc biệt chấn động dáng lâm Mặc Gia Cơ Quan Thành. Không nói trước, có một vị lão bằng hữu tới, chúng ta đi xem một chút. Diệp Tiên cười nói, Mặc Gia Cơ Quan Thành, tràn đầy tần quân cùng Mặc Gia đệ tử thi thể hành lang bên trong, Diệp Tiên cùng toàn thân áo đen Đông Hoàng Thái Nhất chạm mặt. Ta nói, có thể hay không mỗi lần gặp mặt đều làm một thân đen. Vốn không tính nhân vật phản diện, có thể ngươi cái này một thân răng nanh áo đen quả thực là đem mình trang trí thành nhân vật phản diện. Nhìn xem trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, cũng chính là luyện yêu hồ chủ nhân Hồ Trung Tiên, Diệp Tiên trước tiên mở miệng nói, cái này toàn thân áo đen không phải vì ngụy trang, mà là vì áp chế lực lượng của ta quá mạnh, lộ ở bên ngoài mảy may đều biết đối với thế giới này có ảnh hưởng. Áo bào đen phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói. Nghe được hắn, Diệp Tiên miết miệng, ngươi cái tên này, nhiều năm như vậy không gặp, ngược lại là càng ngày càng có thể thổi châu bức. Chương 052, đối thoại Đông Hoàng Thái Nhất. Không thèm để ý Đông Hoàng Thái Nhất thổi châu bức. Diệp Tiên ánh mắt đặt ở bị hắn ôm lâm vào trong hôn mê cao nguyện trên thân, ngươi ôm đồ đệ của ta làm gì? Thật lớn số tuổi, ngươi đừng không tự trọng a. Một trương răng vàng mặt đen áo choàng đối mặt với Diệp Tiên, Đông Hoàng Thái Nhất nửa ngày không nói gì, qua một hồi lâu mới thản nhiên nói, nàng huyết mạch đặc thù, tư chất tuyệt hảo, có thể giúp ta điều khiển huyền âm bảo hạp. Nàng là đồ đệ của ta. Diệp Tiên mở miệng nói. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác trở nên đau đầu, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ thế giới dung hợp đã đi đến tiến trình, hắn thật không thể tùy ý thi triển lực lượng, thế nhưng là người này trước mặt thực lực. Tựa hồ thở dài, áo bào đen phía dưới truyền đến nghiêm túc thanh âm, yên tâm, điều khiển huyền âm bảo hạp đối với nàng mà nói tuy có nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên, mà lại có ta ở đây, nàng sẽ không xảy ra chuyện. A, chỉ cần tiểu cô nương không có việc gì, chúng ta đều dễ nói, nếu là xảy ra vấn đề, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là thật vất vả mới tìm được như thế một đồ đệ tốt. Diệp Tiên Tử tổ nói, yên tâm. Áo bào đen phía dưới thanh âm tựa hồ tại đè nén phẫn nộ. Hỏi ngươi một sự kiện, cái này huyền âm bảo hạp đến tột cùng là cái quái gì? Diệp Tiên đột nhiên hỏi. Ngươi phát hiện? Đông Hoàng Thái Nhất không trả lời mà hỏi lại. Đừng nói những thứ này như lọt vào trong sương mù, cho ta điểm chuẩn xác đáp án. Diệp Tiên bất mãn nói. Ngươi biết thế giới khác nhau làm như thế nào dung hợp sao? Hỏi Diệp Tiên một câu, cũng không chờ hắn trả lời, Đông Hoàng Thái Nhất phối hợp nói, thế giới dung hợp trọng yếu nhất chính là hài luật. Vạn vật tồn tại kỳ thật đều là một loại năng lượng chấn động hài luật biến hóa, mang ý nghĩa sinh lão bệnh tử, đồng dạng đạo lý. Thế giới tồn tại đồng dạng cũng là một loại ba động, mà khi hai thế giới chấn động đạt tới nhất trí thời điểm, liền có cơ hội dung hợp lại cùng nhau. Huyền âm bảo hạp chính là thượng cổ đại năng phân liệt chư thiên phía sau chế tạo tạo bảo vật này bên trong có thể diễn hóa thế gian vạn vật hài luật, có thể đem giống nhau hài luật chấn động dung hợp lại cùng nhau, cho nên, ngươi phải làm minh bạch cái này bảo hạp đối ta ý nghĩa. Chớ khẩn trương, ta không đoạn. Nghe Đông Hoàng Thái Nhất trong lời nói nghiêm túc cùng trịnh trọng, Diệp Tiên khoát tay áo, nói, cho nên nói, ta cái này tiểu đồ đệ có tư chất thao túng huyền âm bảo hạp, nàng chính là tương lai thế giới dung hợp người chủ trì. Có tư chất không chỉ là nàng, chỉ là trước mắt mà nói, tại có thể chọn người bên trong, nàng thích hợp nhất. Tâm linh thuần khiết không tì vết, trong sáng không một hạt bụi, dạng này tâm cảnh cùng đại đạo nhất là gần sát, vậy có thể nhất đem huyền âm bảo hạp lực lượng phát huy đến cực hạn. Như thật theo như lời ngươi nói, lấy nhân lực điều khiển thần khí lực lượng. Nhân lực khó mà điều khiển thần khí lực lượng, có thể huyền âm bảo hạp cũng không đồng đẳng với thần khí, nó dù thần kỳ, nhưng lại chỉ có thể coi là một cái chìa khóa, mở cửa mà thôi, không cần nói cánh cửa này cỡ nào nặng nề, đối với cầm chìa khóa người mà nói, đều chỉ là nhẹ nhàng vặn một cái liền tốt. Nhìn xem Diệp Tiên ngữ khí có chút trầm thấp, tựa hồ không yên lòng dáng vẻ, Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng giải thích. Giờ này khắc này, hắn không muốn cùng Diệp Tiên náo ra bất luận cái gì mâu thuẫn. Giang tay ra, Diệp Tiên nói, nên nói ngươi đều nói, nhìn ngươi cái này thái độ, ta nếu là thật làm chút gì, ảnh hưởng ngươi dung hợp thế giới kế hoạch, ngươi đoán chừng sẽ cùng ta liều mạng a. Xa xôi mấy ngàn năm, đây là ta cơ hội cuối cùng, nếu là thất bại, lão phu cũng không biết mình lại biến thành bộ dạng gì. Có chút trầm mặc, Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, lực lượng của ngươi rất cường đại, nguyên bản ta cho là ngươi lực lượng sẽ đối với thế giới dung hợp sinh ra ảnh hưởng, cho nên tiến đến Thiên Tông tìm ngươi, có thể về sau ta dần dần phát hiện, ảnh hưởng nhân tố cũng không phải là ngươi, ngươi là đặc thù, đối với thế giới này có ảnh hưởng vậy không ảnh hưởng, rất đặc biệt, cho nên ta vậy từ bỏ tìm ngươi. Thế nhưng là, bây giờ lập tức liền muốn đến thế giới dung hợp mấu chốt thời khắc, ta hy vọng ngươi có thể thu liễm lực lượng, để phòng vạn nhất. Yên tâm, chỉ cần ta không có nguy hiểm, tuyệt đối bất loạn báo nổi. Diệp Tiên dựng thẳng lên ba ngón tay, một bộ thể dáng vẻ, cùng Đông Hoàng Thái Nhất trịnh trọng cam đoan. Hy vọng chúng ta có thể tại thế giới mới gặp lại. Khẽ bước cằm, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Cao Nguyệt quay người rời đi. Thân hình lấp lóe, như là thuấn di, chớp mắt liền biến mất tại Diệp Tiên trước mặt. Trên thực tế, Đông Hoàng Thái Nhất vận dụng lực lượng có hạn, tốc độ cũng không nhanh, Diệp Tiên mấy bước là có thể đuổi kịp, bất quá nghĩ, hắn không có đuổi theo, mặc dù hắn còn có chút vấn đề không hỏi rõ trắng, bất quá, theo hắn đi. Chờ sự tình phát sinh, hết thảy cũng liền sáng tỏ, vậy không cần thiết không phải sớm hiểu rõ. Thế giới dung hợp, Vân Trung giới cùng Hiên Viên giới dung hợp về sau, lại biến thành cái dạng gì? Đi qua Vân Trung giới, Diễm Linh Cơ kéo lấy cánh tay, nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu tại phát họa lấy hai thế giới dung hợp về sau hình tượng. Biến thành cái dạng gì khó mà nói, bất quá, khẳng định sẽ rất hỗn loạn. Diệp Tiên Tử tốn nói, đối với phổ thông bách tính mà nói, Vân Trung giới những sinh vật kia chính là yêu tinh, từng cái có được lực lượng cường đại, nếu là cứ như vậy giáng lâm, nhường chúng đứng trước yêu ớt bách tính. Đáng tiếc, Diệp Tiên không phải là chúa cứu thế. Liền xem như, hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể vừa qua khỏi liều mạng Đông Hoàng Thái Nhất. Mà lại, thế giới dung hợp cũng chưa hẳn là tận thế. Có lẽ ngắn ngủi đau từng cơn qua đi, sẽ là càng thêm phồn vinh thế giới. Là được, đừng suy nghĩ nhiều, bàn tay không có cong lên sự tình đâu, thế giới dung hợp, nói đơn giản, chỉ cần hơi có một chút điểm sai lầm liền sẽ thất bại, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhìn một chút còn tại ảo tưởng tương lai Diễm Linh Cơ, Diệp Tiên cười nói, chúng ta đi một chuyến Mặc Hạch, nhường Mặc ra trận này nhảm chán so tài tranh thủ thời gian kết thúc đi. Ngươi không phải là đối với đây hết thảy đều không hứng thú sao? Diễm Linh Cơ cười nói, thế nào, hiện tại lại có hứng thú rồi? Cùng hứng thú không quan hệ, chỉ là đã song phương thế lực ngang nhau, ai cũng đánh không bại ai, cái kia cũng không cần thiết liều cái đồng quy vu tận, cho cái bậc thang lẫn nhau hạ hạ, sau đó riêng phần mình mạnh khỏe, không tốt sao? Mặc dù nơi này cùng Mặc Hạch còn rất xa, có thể Diệp Tiên lại là thấy rõ Mặc Hạch trùng trùng phát sinh hết thảy. Bởi vì Diệp Tiên nguyên nhân, Mặc gia cao thủ thực lực đại trướng, cái này khiến vệ trang có chút không chịu được nổi, rất bị động. Nhưng mà đỉnh tiêm cao thủ mặc dù không bằng người ta, có thể vệ trang là mang theo quân đội cùng cơ quan bộ đội đến, mặc dù quân đội tại cơ quan trong thành không thi triển được, nhưng nếu là nguyện ý trả giá đắt, lấy Mặc gia hiện tại còn lại chút người này, chỉ sợ cũng khó mà còn sống. Lấy Diệp Tiên phán đoán, thật muốn đánh đến cuối cùng, hoặc là đồng quy vu tận hoặc là chính là vệ trang thắng thảm. Thật vất vả đem cái kia ai nhiều thí nghiệm hạng mục truyền thụ xuống dưới, lúc này mới vừa qua khỏi một đêm, Diệp Tiên cũng không muốn để cho mình tòi công bận rộn. Đánh cho không sai biệt lắm, vậy liền ai về nhà nấy đi. Tiến đang kịp thời xuất hiện, mực lông mày chiến răng cá mập, chiếm cứ ưu thế, nhưng lại cũng khó có thể thủ thắng, rằng co thời điểm, Diệp Tiên đột nhiên giáng lâm. Mênh mông uy áp như là thiên uy, một nháy mắt liền trấn áp toàn trường. Còn chưa đi xa Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn xem Mặc Hạch phương hướng, trong lòng không khỏi chửi ầm lên, hỗn đản đồ chơi. Đây chính là ngươi đáp ứng lão phu không loạn báo nổi. Chương 053, cùng doanh chính nói chuyện phiếm. Sư phụ, nhiều năm như vậy không gặp, vừa thấy mặt liền cho hủy chấm kế hoạch, nhường chấm không công mà lui, ngài đây là một chút cũng không có đem chấm vị hoàng đế này để ở trong mắt ta. Cơ quan ngoại thành một chỗ rừng cây, Diệp Tiên cùng Doanh Chính ngồi đối diện nhau, nâng cốc môn hoan, Doanh Chính nói đùa. Chuẩn xác hơn đến nói, Diệp Tiên là tại cùng Doanh Chính một cái phân thân nâng cốc môn hoan. Doanh Chính hiểu được tiên tiên nhất khí, sẽ lục hố tiên tặc, lại tăng thêm Diệp Tiên cùng hắn cùng một chỗ suy nghĩ tín ngưỡng lực tu luyện, nhiều năm như vậy không gặp, hắn đã trở nên phi thường lợi hại. Cái khác tạm thời không nói, riêng là loại tín ngưỡng này lực lượng ngưng ở khí vận hóa hình bản sự liền đã viễn siêu Diệp Tiên dạy. Bọn họ đều là ta vật thí nghiệm, cứ như vậy bị ngươi giết quả thực đáng tiếc, cho nên để bọn hắn sống lâu một trận đi, ngược lại là ngươi, thật sự là lợi hại a. Đánh ra trước mặt Doanh Chính, Diệp Tiên mở miệng nói, khí vận đường hướng tu luyện, xem ra ngươi là đi tại ta đằng trước. Nói đến khí vận hóa hình, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Chấm chính là quốc gia. Doanh Chính từ tốn nói, tự nhiên không gì không làm được, không có nâng lên Mặc ra người, đối với Mặc ra những người kia, lấy Doanh Chính lòng dạ, thực tình không thèm để ý hắn hóa thân đại thần, trở thành trời này, cái kia tự nhiên cũng muốn cho phép mắng thiên chi người tồn tại. Bá khí. Dọc căn ngón tay cái, Diệp Tiên tán thưởng. Hắn rất hiếu kỳ Doanh Chính đến tột cùng là như thế nào làm được bây giờ mức độ này, bất quá đế vương có đế vương uy nghiêm cùng bí ẩn, Diệp Tiên có tự mình hiểu lấy, tự nhiên sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Cho nên, chỉ thán không hỏi. Nghe nói ngươi tại xây trưởng thành. Chuyển đổi chủ đề, Diệp Tiên hỏi. Không sai. Gật gật đầu, Doanh Chính trả lời. Liền xem như vì chống cự hung nô, vậy không cần thiết như thế giống chống khua chiến đi, đối kháng hung nô lời nói, năm đó Lý Mục biện pháp vẫn tương đối hữu hiệu, nếu như ta không có tính sai, Lý Mục hẳn là còn chưa có chết, ngươi không ngại một lần nữa bắt đầu dùng hắn. Diệp Tiên mở miệng nói, ban đầu ở Kính Hồ Y Trang, Diệp Tiên mặc dù nói Đoan Mục Dung Á khẩu không trả lời được, có thể trên thực tế, hắn cũng là có lỗ thủng, tần nhất thống thiên hạ thống nhất về sau, mặc dù chiến tranh lắng lại, thế nhưng là, lao dịch càng nặng. Mạnh Cương nữ khóc trưởng thành, khóc sập một đoạn trưởng thành, lộ ra dưới trưởng thành từng chồng bạch cốt, Diệp Tiên không biết đây là có tâm người lời đồn hay là chân thực tình huống, nhưng vô luận thật giả, huyệt chống không đến gió, chiến tranh qua đi, Doanh Chính xác thực không có cho thiên hạ bách tính tính dưỡng sinh cơ hội. Vậy nguyên nhân chính là đây, mới cho Mặc ra cái này một đám tạo phản phần tử tồn tại lớn mạnh thổ nhưỡng. Sư phụ coi là chấm xây trường thành chỉ là vì để phòng hung nô. Hung nô tuy mạnh, còn không đến mức nhường chấm phát động cả nước đến xây trường thành, cũng nhường đại tướng Mông Thiên mang theo 300.000 tinh nhuệ nhất quân đội đóng tại nơi đó. Doanh Chính khẽ lắc đầu nói, nói như vậy, ngươi là vì phòng ngừa thế giới dung hợp về sau hỗn loạn. Nhíu mày, Diệp Tiên hỏi, thế giới dung hợp, cái này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn, mà chấm thân là đại tần hoàng đế, đương nhiên phải thủ hộ trên phiến đại địa này con dân. Doanh Chính thanh âm rất bình thản, có thể bình thản bên trong lại ẩn chứa không gì sánh kịp bá đạo cùng kiêu ngạo. Ngươi muốn thật như vậy để ý, hoàn toàn có thể ngăn cản một cái Đông Hoàng thái nhất đi. Diệp Tiên nói khẽ, lấy ngươi bây giờ trạng thái, muốn phá hư thế giới dung hợp hay là không có vấn đề.
Tại sao muốn phá hư?
Doanh Chính cười nói, thế giới dung hợp sẽ mang đến hỗn loạn cùng với đau từng cơn, đây là không thể nghi ngờ, nhưng đồng dạng, thế giới dung hợp cũng biết cho thế giới mang đến thăng hoa, đây cũng là nhất định. E ngại thống khổ mà co quắp tại trong chăn ấm áp, đại tần cũng không phải dạng này quốc gia. Chấp yêu quý con dân của mình, có thể đây cũng không có nghĩa là chấm sẽ không để cho con dân của mình hy sinh, nên đến hy sinh thời điểm, liền nên hy sinh. Đánh ra trước mặt Doanh Chính, Diệp Tiên khẽ bước cằm, đột nhiên cười ha hả. Sư phụ vì sao bật cười?
Doanh Chính hiếu kỳ hỏi.
Nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng, ta đột nhiên nhớ tới mình hơn 20 tuổi lúc một chút ý nghĩ. Tự rót tự uống, uống một hơi cạn sạch, Diệp Tiên hơi có chút tuế nguyệt tang thương nói, khi đó còn trẻ, không có bất kỳ cái gì lực lượng, trong đầu trừ kiếm tiền chính là suy nghĩ lung tung, nhìn cái phim truyền hình, đọc đầu tin tức, liền sẽ muốn nhập phỉ phỉ, liền sẽ đem mình thay vào, tưởng tượng lấy ta như làm hoàng đế, phải làm như thế nào như thế nào. Đột nhiên cảm thấy, ngươi bây giờ cái dạng này, ngược lại là cùng ta trong suy tưởng dáng vẻ rất tương tự.
Ồ, chỗ nào tương tự?
Doanh Chính cười hỏi. Cho đến ngày nay, ta y nguyên cho rằng tập quyền độc tài mới là một quốc gia nhanh chóng nhất phát triển phương pháp, mà một cái chân chính tốt hoàng đế nhất định không thể xem nhân mạng như cỏ rác, thế nhưng nhất định không thể chân chính đem mỗi một cái bách tính xem như con dân của mình. Có đôi khi, người không phải là người, chỉ là số lượng mà thôi. Chỉ có dạng này hoàng đế mới có thể sáng tạo một cái chân chính rực rỡ quốc gia, kinh lịch nhiều năm như vậy, cho đến ngày nay, ta phát hiện mình tựa hồ sơ tâm không thay đổi.
Ha ha,
sư phụ quan điểm ngược lại là cùng ta nhất trí. Cùng Diệp Tiên đụng một chén, Doanh Chính mở miệng cười nói, cho nên, người ta có thể trở thành sư đồ, hay là có mấy phần duyên phận.
Diệp Tiên hơi xúc động nói,
bất quá, nếu là Vân Trung giới giáng lâm, ngươi làm sao cam đoan chúng sẽ xuất hiện tại trưởng thành bên ngoài?
Thế giới giáng lâm, loại chuyện này rất khó nói.
Nhìn về phía Doanh Chính, Diệp Tiên nói, có lẽ sẽ trực tiếp giáng lâm tại trưởng thành trong vòng.
Sư phụ vừa mới quên chấm nói tới sao?
Chấm chính là quốc gia, khí vận tương liên, đại tần một thể, thế giới dung hợp điểm chấm không cách nào xác định, bất quá vô luận là ở đâu đều chỉ sẽ tại đại tần bên ngoài, điểm này chấm là có thể cam đoan.
Doanh Chính tự tin trả lời,
ngươi có nắm chắc liên tốt, chỉ là
ngươi có hay không nghĩ tới đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, không nắm được cục diện.
Càng mấu chốt chính là, một khi hai thế giới dung hợp, Đông Hoàng Thái Nhất thái độ liền rất trọng yếu.
Diệp Tiên có chút ngưng trọng nói, thế giới dung hợp về sau, Đông Hoàng Thái Nhất liền có thể hoàn toàn buông tay buông chân, đến lúc đó, hắn lực lượng liền xem như ngươi chỉ sợ cũng chưa chắc có 100% nắm chắc. Mà ngươi một khi bị ngăn chặn, đại tần muốn đối mặt Vân Trung giới những cái kia yêu thú cường đại, chỉ sợ không dễ.
Đến lúc đó thật muốn phát sinh cái này bết bát nhất tình huống, chỉ sợ cần sư phụ làm viện thủ.
Doanh Chính nghiêm túc nói,
kỳ thật bổn vương có một cái đề nghị, đem ngươi trước ngực long bào đổi thành hổ bào, bổn vương liền giúp ngươi, như thế nào?
Hổ Thập Tam đột nhiên mở miệng nói, bổn vương tại Vân Trung giới có một con cọp quốc gia, chúng ta cường cường liên hợp, ngươi vì nhân tộc chúa tể, ta hổ tộc vì đồ đẳng biểu tượng, theo như nhu cầu, chung sống vinh quang.
Doanh Chính nhìn chăm chú Hổ Thập Tam, Hổ Thập Tam đồng dạng không chút nào yếu thế quay về nhìn xem.
Nửa ngày, Doanh Chính khẽ lắc đầu, không được.
Mặc dù đề nghị của ngươi nhường chấm động tâm, bất quá, rồng cũng không chỉ là một cái đơn thuần biểu tượng, nó tồn tại là có ý nghĩa.
Đương nhiên, chấm hay là nguyện ý cùng hổ tộc hài hòa chung sống. Nếu là hổ tộc nguyện ý dung nhập đại tần, chấm có thể đơn độc thành lập một cái hổ uy quân, làm song phương hợp tác cơ sở.
Chương 054, Tăng Hải tiểu ngu.
Chấm chính là quốc gia.
Lời nói này bá khí.
Doanh Chính khí vận hóa thân, đột nhiên giáng lâm, việc này làm thần kỳ.
Thế nhưng là, nơi này dù sao chỉ là cao võ thế giới, còn chưa tới đạt đến huyền huyễn trình độ. Hắn mặc dù có thể khí vận hóa thân, mặc dù Diệp Tiên nhìn không rõ nguyên lý cụ thể, có thể phong hậu trong kỳ môn, Doanh Chính cái này phân thân mảy may biến hóa đều chạy không khỏi hắn hai mắt suy tính.
Doanh Chính giáng lâm nhìn như đơn giản, có thể cái này phân thân chỉ sợ không phải như vậy vô cùng đơn giản dễ dàng dàng liền có thể luyện thành.
Cho nên, phế lớn như vậy sức lực, Doanh Chính giáng lâm phân thân tự nhiên cũng không phải đến tìm Diệp Tiên nói chuyện phiếm.
Hắn mục đích rất đơn giản, cùng Diệp Tiên điện thoại cái, ngươi làm hư chuyện của ta, đây là ân tình, cho nên, được trả nhân tình.
Mà trả nhân tình biện pháp, chính là thế giới dung hợp thời điểm muốn xuất thủ để phòng vạn nhất.
Diệp Tiên ngược lại là không có cự tuyệt.
Xuất thủ liền xuất thủ, cũng không tính đại sự.
Thời gian cũng không còn nhiều lắm, sư phụ, chấm liền đi trước.
Đứng người lên, một tiếng cười khẽ, Doanh Chính thân thể đột nhiên trong suốt, sau đó hư không tiêu thất.
Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 năm không gặp, Doanh Chính vậy mà đã trở nên lợi hại như vậy.
Doanh Chính biến mất về sau, Diễm Linh Cơ theo thiên thư thế giới bên trong xuất hiện, cảm thán nói:
"Rất bình thường, lĩnh ngộ tiên thiên nhất khí, lấy tư chất của hắn có thể đi đến một bước này cũng không tính quá làm cho người bất ngờ, mà lại, nếu như ta không có tính sai, hắn còn có khác kỳ ngộ."
Diệp Tiên mở miệng nói:
"Khác kỳ ngộ? Hắn còn có thể có cái gì kỳ ngộ?
Đời này của hắn, đầu tiên là bị Hồ Trung Tiên thấy nghiêm nghiêm thật thật, sau đó lại cùng ngươi học tập tín ngưỡng lực, cả ngày khốn ngồi vương vị, liền hàm dương đều ra không được, làm thế nào chiếm được cái khác kỳ ngộ?"
Hổ Thập Tam không hiểu nhìn xem Diệp Tiên, còn có, hắn vừa mới nói rồng cũng không chỉ là đồ đẳng biểu tượng, hắn trong lời nói có chuyện à, đến tột cùng là có ý gì?
Kỳ ngộ thứ này, chưa hẳn nhất định muốn chủ động đi tìm, bánh từ trên trời rớt xuống sự tình cũng là có, mà lại, ngươi quên sao? Hồ Trung Tiên thế nhưng không phải là Doanh Chính tìm tới, mà là hắn chủ động dán đi lên. Diệp Tiên thản nhiên nói, về phần hắn nói tới rồng sự tình, cụ thể ta là không biết, bất quá tại vừa mới hắn cái kia khí vận trên phân thân, ta nhìn thấy long hồn cái bóng. Có lẽ, rồng có thể cho hắn mang đến lực lượng đặc biệt, mà ngươi lão hổ này lại làm không được. Dừng a. Nghe vậy, Hổ Thập Tam một mặt khinh thường, bổn vương thật đúng là không tin cái này ta. Dù sao hiện tại trên thế giới này vậy không có rồng, ngươi có thể tùy ý thổi châu bức. Nhìn xem Hổ Thập Tam dáng vẻ khinh phục, Diệp Tiên có chút buồn cười trêu đùa nói: "Than lăn rắn thôi, chẳng lẽ ngươi biết tất cả lân giáp sinh vật đều thuộc về chúng ta họ mèo còn sao?" "Không kiến thức." Đối mặt Diệp Tiên đùa giỡn, Hổ Thập Tam từ trước đến nay không cam lòng yếu thế. "Nói ngươi chủ nhân ta không kiến thức, ngươi đúng là ngu xuẩn, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Là được, các ngươi cũng đừng náo, chúng ta sau đó phải đi đâu?" Đánh gãy một người một hổ đấu võ mồm, Diễm Linh cơ hỏi: "Cơ quan thành đã hủy, chúng ta cũng không thể một mực tại trong rừng này lợi đi." "Đi Tang Hải." Diệp Tiên mở miệng nói. "Tang Hải? Đi tìm Mặc Gia người?" Diễm Linh cơ hỏi. "Không phải đi tìm Mặc Gia người, mà là đi tìm một cái gọi Tiểu Ngu cô nương." Diệp Tiên cười nói. "Những năm gần đây nghiên cứu hạng mục cơ hồ đều lan rộng ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại có cái cuối cùng, mà cuối cùng này một cái Diệp Tiên cảm thấy rất thích hợp thuộc sơn xuất thân Tiểu Ngu." "Tiểu Ngu?" Có chút hoài nghi nhìn xem Diệp Tiên, "Phu quân, cô gái này có cái gì đặc biệt? Ngươi sẽ không là nhìn lên cô bé này đi. Người ta hiện tại hay là cái 12 tuổi thiếu nữ." Diệp Tiên liếc mắt nói. "Có quan hệ gì? Phu quân không phải là quen sẽ dưỡng thành đi." Diễm Linh Cơ chậm rãi nói. Lời nói này, thật đúng là nhường Diệp Tiên á khẩu không trả lời được. Không cần nói là Diễm Linh Cơ hay là Hiểu Ngộng, những người này thật đúng là đều là Diệp Tiên nuôi lớn. "Yên tâm, cái này không nuôi." Nhếch miệng, Diệp Tiên nói. Nói xong, đá một cước ở bên cạnh nằm sấp Hổ Thập Tam, biến lớn, "Sau đó chở ngươi chủ nhân ta đi đường. Chớ có biếng nhác, ngươi cái này một thân tật xấu còn không hoàn toàn chữa khỏi đây. Đi đường Tang Hải, có gian khách sạn nghỉ ngơi." Bao đinh chủ nghệ phi phàm, Diệp Tiên rất hưởng thụ nơi này mỹ thực. Đương nhiên, ở chỗ này nguyên nhân trọng yếu hơn là Tiểu Ngu ngay ở chỗ này làm công. Mỗi ngày cho Diệp Tiên đưa cơm ăn, một ngày này, Diệp Tiên đột nhiên gọi lại Tiểu Ngu, "Tiểu cô nương, tới, ta dạy cho ngươi ý đồ." Nghe được Diệp Tiên kêu gọi, Tiểu Ngu nao nao, bất quá vẫn là lặng yên đi lên trước. "Chuyển cho ngươi đồ vật trước đó, hỏi trước ngươi chuyện gì, các ngươi thuộc sơn phong ấn lực lượng có phải là si view lực lượng?" Diệp Tiên không có đi qua thuộc sơn, cũng lười đi, bất quá, hắn hay là rất hiếu kỳ cái này bị âm dương gia đặc biệt chiếu cố qua đặc biệt nơi. "Ngươi là ai?" Tiểu Ngu kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiên, bản năng lui lại, tay phải vươn hướng sau lưng, nơi đó có một cây chùy thủ. "Ta là ai cũng không trọng yếu chính là, ta đối với ngươi không có ác ý, nếu không, không cần nói như thế nào ngươi đều trốn không thoát." Diệp Tiên thản nhiên nói, "Ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta chuyển thừa y bát mà thôi. Về phần thuộc sơn sự tình, ngươi không muốn nói, vậy coi như." Dứt lời, Diệp Tiên một cái câu tay, Tiểu Ngu bay đến trước mặt, sau đó một chỉ điểm hướng Tiểu Ngu mi tâm. Đóa đóa cánh hoa tại đầu ngón tay sinh ra, lên đênh vờn quanh Tiểu Ngu, nhìn xem toàn thân từng đóa cánh hoa, Tiểu Ngu đầu tiên là khẩn trương, lập tức nghi hoặc, làm cảm nhận được trong cánh hoa ẩn chứa đặc thù lực lượng về sau, lại không tự giác đắm chìm trong đó. Diệp Tiên một thân sở học phức tạp, nhưng làm chủ thể nghiên cứu lực lượng cứ như vậy mấy loại. Trong đó không gian lực lượng là Diệp Tiên một mực tại nghiên cứu chủ thể lực lượng một trong. Bây giờ mặc dù vậy có thể thuần thục sử dụng, không kém cỏi ẩn đờ văn tợ sẩn thế giới bên trong phong toa yến, thế nhưng là, loại lực lượng này quá mức ỷ lại tiên tiên nhất khí, không có tiên tiên nhất khí phụ trợ, cơ bản liền phế, cho nên, Diệp Tiên nghĩ đến thông qua mộng điệp chi độn làm môi giới, sau đó nhường chân khí lực lượng điều khiển loại này không gian chi lực. Không gian, dù sao cũng là quy tắc một bộ phận, mà quy tắc dĩ nhiên chính là đại đạo lực lượng. Nếu là có thể dùng chân khí diễn hóa loại này không gian chi lực, đối với Diệp Tiên lấy chân khí làm hoạch tâm rất nhiều lực lượng đều là có rất cường đại phụ trợ tác dụng. Mà bây giờ, thuần túy lấy tiên tiên nhất khí diễn hóa, bởi vì tiên tiên nhất khí thần kỳ, che lấp lực lượng bản chất. Chỉ là thuần túy vận dụng lực lượng, mà không biết nó bản chất, đây cũng không phải là Diệp Tiên muốn. Quan trọng hơn chính là thần lực, luyện khí hóa thần, nếu có thể lĩnh ngộ không gian thần lực, cái kia lấy không gian thần lực vì dựa vào, hắn luyện tinh hóa khí thái cực lực lượng còn có thái sơ kiến tạo cao lầu phương pháp tu luyện đều rất có triển vọng. Có lẽ có thể từ hư hóa thực. Chỉ là, Diệp Tiên mặc dù một mực nghiên cứu, có thể tiến triển không lớn. Mà Tiểu Ngu ở phương diện này rất có thiên phú, cho nên Diệp Tiên lựa chọn nàng. Tựa như ảo mộng, Tiểu Ngu thanh tỉnh về sau, có chút mê mang xem nhìn bàn tay của mình, cảm giác có chút bóng chồng, đồng thời cảm giác đầu thật to. "Ngươi thật tốt lĩnh ngộ loại lực lượng này, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Diệp Tiên đem mình cảm ngộ, ý nghĩ một mạch toàn bộ truyền vào Tiểu Ngu trong đầu, như thế hoàn chỉnh ý thức lưu truyền đâu, mặc dù có khí thể nguyên lưu phụ trợ, Diệp Tiên cũng là có chút mệt mỏi. Phất phất tay, nhường Tiểu Ngu xuống dưới, tự mình một người bắt đầu đi ngủ nuôi tinh thần. Chương 055, Trương Lương. Tang Hải mép nước, cực lớn thật lâu sóng lớn mãnh liệt, vắt ngang chân trời, nói là thuyền không bằng nói là một tòa trên biển đảo nhỏ. Thật sự là một tòa kỳ cảnh a. Nhìn xem trước mặt thật lâu, đứng tại Tang Hải đỉnh núi Diệp Tiên cảm thán nói, như thế cực lớn đội thuyền, liền xem như hiện đại hàng không mẫu hạm so sánh cùng nhau đều kém hơn rất nhiều, có thể cùng cái này tên to xác đánh đồng, chỉ có cái kia bị chia tách binh ma thần. Thế nhưng là, binh ma thần chỉ là một cái lao hủ đồ vật, mà trước mặt chiếc này thật lâu, như là một cái tiểu thế giới, tràn ngập tinh thần phấn chấn, cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Như thế một thời đại, có thể tạo ra như thế khổng lồ vật thần kỳ, không thể không cảm thán thế giới thần kỳ, văn minh phát triển kỳ diệu. Không nghĩ tới trên đời này còn có thể để cho tiền bối cảm thán sự vật. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, người đến là trong tay cầm một quyển thẻ che một thân màu lam nho bảo đẹp trai long trời lở đất Trương Lương. "Ngươi biết ta?" Nhìn một chút đi đến bên cạnh mình Trương Lương, cái này xoáy khí Trương Tam tiên sinh, Diệp Tiên xa xa nhìn qua, có thể gia hỏa này hẳn là không gặp qua mình, lẽ thường đến nói, hẳn là không biết mình mới đúng. Là Hàn Phi kia tiểu tử nói với ngươi. Hàn huynh từng theo ta nâng lên tiền bối, hắn nói tiền bối có thông thiên lực lượng, nếu là vận dụng thỏa đáng, có lẽ sẽ có hiệu quả. Trương Lương nhẹ nói. Ha ha. Liếc nhìn một chút bên cạnh Trương Lương, Diệp Tiên cũng không có bởi vì hắn trong lời nói bất kính mà tức giận, chỉ là có chút hiếu kỳ nói như vậy với ta, tiểu tử, ngươi rất lớn mật. Chỉ là ta muốn biết đến tuột cùng là cái gì để ngươi dám to gan như vậy nói chuyện cùng ta. Tiền bối, thế giới không thể dung hợp. Trương Lương không có trả lời Diệp Tiên vấn đề, mà là đem chủ đề đột nhiên chuyển hướng một cái nhường Diệp Tiên ngoài ý muốn điểm lên. Nhíu mày, Diệp Tiên một mặt kinh ngạc, thế giới dung hợp? Cái quỷ gì? Nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì. Nhìn xem trước mặt vẻ mặt thành thật Diệp Tiên, Trương Lương nửa ngày im lặng. Tiền bối, đây là việc quan hệ thiên hạ thương sinh đại sự. Trương Lương nhịn không được cường điệu nói. Đúng, năm đó Hàn Phi đến cùng là thế nào chết? Lấy cơ duyên của hắn cùng năng lực, lại tăng thêm doanh chính thưởng thức, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ chết tại Tần Quốc trong ngục giam. Diệp Tiên nhìn về phía Trương Lương, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Dựa theo bình thường lịch sử, Hàn Phi là bị Lý Tư đùa chơi chết. Có thể tại cái này cao võ bối cảnh phía dưới, nói Lý Tư có thể đùa chơi chết Hàn Phi, Diệp Tiên 100 cái không tin. Cái khác tạm thời không nói, coi như Hàn Phi bản nhân không có gì vũ lực, nhưng năm đó hắn rời đi Thiên Tông thời điểm, Diệp Tiên tiện hắn thanh kiếm kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Năm đó Hàn huynh chính là vì ngăn cản thế giới dung hợp mà bị âm dương gia hại chết, sáu hồn sợ chú, một chú sợ sáu hồn, cho dù là Hàn huynh, vậy tuyệt khó sống sót. Trương Lương không đầu không đuôi nói. Nha. Gật gật đầu, Diệp Tiên không nói thêm gì nữa. Trương Lương đã nói đến rất rõ ràng, Hàn Phi là bị âm dương gia hại chết. Về phần tại sao hại chết hắn, tần thống nhất sáu nước, thiên hạ nhất thống mới có cơ hội nhường thế giới dung hợp, mà Hàn Phi năm đó sở tác sở vi thật to trở ngại sáu nước nhất thống, cho nên hắn không chết hay chết. Một câu a về sau lại không đoạn dưới. Nhìn xem bên cạnh Diệp Tiên, luôn luôn mưu trí chồng chất Trương Lương đột nhiên cảm giác rất bị khuất. Đối mặt dạng này Diệp Tiên, hắn rất nhiều lời đều nói không nên lời a. Tiên bối, ngại nhưng biết chiếc này thật lâu là vì cái gì mà kiến tạo? Có chút trầm mặc, Trương Lương đột nhiên hỏi. Có lẽ là vì thuận tiện doanh chính ra biển du ngoạn mà kiến tạo a. Diệp Tiên thản nhiên nói. Nếu như tiền bối thật nghĩ như vậy vậy liền mười phần sai, chiếc thuyền lớn này tồn tại không phải vì vui đùa, mà là vì tiếp dẫn địch nhân. Trương Lương mở miệng nói, chiếc thuyền này rất đặc biệt, là âm dương gia tỉ mỉ chế tạo, vì chính là tiếp dẫn một thế giới khác sinh vật đi vào chúng ta nơi này. Thế giới dung hợp, lúc đầu khó mà quan thông, nhưng nếu điều khiển chiếc thuyền này, lại là có thể. Sau đó thì sao? Trương Lương nói những vật này Diệp Tiên thật đúng là không hiểu rõ lắm, cho nên tò mò hỏi một câu. Sau đó một khi để cho địch nhân tiến vào thế giới của chúng ta, thế giới nguy rồi. Trương Lương trầm giọng nói. Nha. Gật gật đầu. Diệp Tiên lại là một cái vô cùng đơn giản nha. Nhìn xem lần nữa không nói lời nào Diệp Tiên, Trương Lương trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tiền bối, chẳng lẽ ngài không biết Vân Trung giới cường đại sao? Chẳng lẽ ngài muốn nhìn đến thiên hạ này bị vô số yêu thú chiếm cứ sao? Cái gọi là nhân yêu cùng tồn tại, quả thực nói bậy nói bạn. Sói ăn thịt, ngã gục, vạn vật bản tính, tuyên cổ lý lẽ, nhu nhược bách tính một khi xa vào đến hung tàn đàn yêu thú bên trong, như thế thê thảm cảnh giới, tiền bối nên biết. Chưa từng thấy, thật đúng là không biết." Lắc đầu, Diệp Tiên nghiêm túc nói: "Kỳ thật ta thật không thích các ngươi loại này người." Các ngươi luôn nói tương lai như thế nào, một bộ mình là chúa cứu thế dáng vẻ, thế nhưng là, không có phát sinh sự tình, các ngươi dựa vào cái gì muốn nói nhất định không tốt. Quan điểm của các ngươi chỉ là các ngươi ý nghĩ, xin đừng nên áp đặt cho thế giới này. Một sự kiện tốt và không tốt, vẫn là muốn để nó phát sinh về sau đó tận mắt chứng kiến mới biết được. Cũng không phải các ngươi nói cái gì chính là cái gì. Chẳng lẽ tiền bối coi là phòng ngừa chu đáo không đúng? Trương Lương cau mày hỏi. Thế nhưng là phòng ngừa chu đáo cũng không đồng đẳng với bốn phía hạ thủ. Diệp Tiên thản nhiên nói. Lừa nhắc cùng các ngươi nói bậy, trong tay ngươi thứ này cho ta xem một chút. Diệp Tiên vây tay một cái, Trương Lương trong tay thẻ tre trực tiếp trôi giạt đến Diệp Tiên trong tay. Cái này thẻ tre thế nhưng là cái khó lường đồ vật, là Sở Nam Công lão già kia cho Thiên Minh, sau đó Thiên Minh giao cho Trương Lương đảm bảo. Nếu không phải Thiên Minh trong bụng có Diệp Tiên gieo xuống đạo loại, có thể nhờ vào đó cảm giác được một chút tình huống đặc thù, Diệp Tiên thật đúng là không biết thứ này sẽ là cái bảo bối. Bảo vật tự hối, không có bất kỳ cái gì hào quang cùng bất phàm hiện lộ tại bên ngoài, quả thực khó mà nhìn ra là cái bảo bối. Cầm Hoàng Thạch Thiên Thư, muốn mở ra, nhưng lại phát hiện phía trên này có phong ấn. A, còn rất cao cấp, thế mà còn mang phân biệt công năng. Nhất miệng, Diệp Tiên ước lượng thẻ tre, đối với thẻ tre nói, cho ngươi hai lựa chọn, là bị ta nhân đạo hủy diệt hay là ngoan ngoãn tự động mở ra. Không có đạt được đáp lại. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nắm tay bên trong thẻ tre, Diệp Tiên trực tiếp tế lên thần cơ bách luyện, bắt đầu luyện hóa cái này thẻ tre. Tiền bối, thứ này. Nhìn xem Diệp Tiên động tác, Trương Lương mở miệng muốn nói, nhưng lại bị Diệp Tiên trực tiếp ngăn cản. Nửa ngày, Diệp Tiên phát hiện mình thần cơ bách luyện trong thời gian ngắn còn luyện hóa không được nó, cái đồ chơi này thật đúng là rất ngoan cố. Lúc này, Trương Lương mở miệng lần nữa, tiền bối, kỳ thật vãn bối có thể cho ngài mở ra. Trên thực tế, cái này thẻ tre vãn bối chính là đưa cho tiền bối. Dứt lời, Trương Lương theo Diệp Tiên cầm trong tay qua thẻ tre, sau đó dễ như trở bàn tay mở ra, hiện ra tại Diệp Tiên trước mặt. Nhìn xem hiện ra ở trước mặt mình thẻ tre, Diệp Tiên cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá vậy không quan trọng. Nhìn thẻ tre trọng yếu nhất. Hết sức chăm chú, Diệp Tiên đắm chìm trong trên thẻ trúc. Một quyển thẻ tre ghi chép không được mấy chữ, thế nhưng là, những chữ này nhưng cũng không phải phổ thông chữ, những chữ này. Một chữ liền đại biểu vô tận hàm nghĩa. Chương 056, Hoàng Thạch Thiên Thư. Những năm nay, Diệp Tiên một mực tại nghiên cứu văn tự. Văn tự, nhân loại nhận biết miêu tả cùng với lý giải thế gian vạn vật vật dẫn. Văn tự có thể hóa phụ lục, đem bản thân nhận biết lực lượng triển lộ ra. Cho nên, Diệp Tiên đối đãi Văn Tự đã sớm không câu nệ tại Văn Tự mặt ngoài hàm ý, cái kia nhất bút nhất họa, cái kia ngang viết dọc lại trong mắt hắn đều là đang không ngừng vận động, đều là gánh chịu lấy viết người tư tưởng. Có lẽ viết người bản thân đều không biết, có thể trên thực tế chính là như thế, một người chữ thật sự có thể đại biểu hắn hết thảy, mấu chốt là nhìn chữ người có thể nhìn hiểu hay không. Mà Diệp Tiên chính là cái kia có thể xem hiểu người. Cái này hoàng thạch trên thiên thư bất quá giải rác 100 chữ, có thể bày tỏ đạt đến hàm nghĩa lại là ngàn vạn lời khó mà miêu tả hoàn toàn. Phía trên ghi lại đồ vật chính là liên quan với thế giới dung hợp đồ vật. Tin tức đại khái phân hai loại, thứ nhất loại, ghi chép thế giới dung hợp một chút đặc tính, cũng nói rõ những thế giới này hình thành bối cảnh, cùng với một cái phỏng đoán, viết người phỏng đoán, có người dùng thần khí chế tạo 6 phương thế giới, mục đích đúng là vì dung hợp lục giới, thành lập chân chính lục đạo luân hồi, hoặc là đem cái này 6 phương thế giới luyện chế thành lục đạo luân hồi pháp khí. Dù sao, không cần nói là hiên viên giới hay là vân trung giới các loại, kỳ thật đều là lợi dụng thần khí lực lượng mà thành. Loại thứ hai, chính là liên quan tới phương diện tu luyện, phép lực khí, phương pháp rất cao minh, cảnh giới vậy rất cao thâm, đạo lý trong đó, trực chỉ linh khí tu luyện đỉnh phong. Trả lại ngươi. Diệp Tiên đem thẻ tre ném cho Trương Lương, cảm ơn ngươi thẻ tre, phía trên này rất nhiều ý nghĩ nhường ta rất có thu hoạch, ta người này đâu, thích công bằng giao dịch, nói một chút điều kiện của ngươi, nếu như hợp lý hay là ta nguyện ý làm, ta có thể giúp ngươi thực hiện điểm chính ngươi thực hiện không được nguyện vọng. Nhìn cái này thẻ tre, tiền bối còn cảm thấy thế giới dung hợp là chuyện tốt sao? Không có trả lời Diệp Tiên hứa hẹn, Trương Lương lần nữa hỏi ra nhường Diệp Tiên không kiên nhẫn vấn đề. Vì sao không phải sao? Dựa theo phía trên nói, thế giới dung hợp, lục đạo luân hồi, tuần hoàn qua lại, trung thành một thể, cái này không tốt sao? Diệp Tiên cười nói, lục đạo luân hồi. Nghe được Diệp Tiên lời nói, Trương Lương một mặt một bức. Nhìn xem Trương Lương biểu lộ, Diệp Tiên đột nhiên có chút lý giải, cười nói, xem ra ngươi cũng không hề hoàn toàn xem hiểu phía trên này ý tứ, trở về xem thật kỹ một chút, xem hiểu lại tới tìm ta. Cũng là không trách Trương Lương, phía trên này tâm sự hơn trăm chữ, có thể ẩn chứa tin tức lại là cực lớn, lấy Trương Lương bây giờ năng lực, xác thực rất khó coi đến hoàn chỉnh tin tức. Xin hỏi tiền bối, phía trên này đến tột cùng biết cái gì? Trương Lương có chút kinh nghi mà nhìn xem Diệp Tiên. Hắn tự tin thấy rõ trên thẻ trúc nội dung, có thể làm sao đến Diệp Tiên trong miệng, tựa hồ trong này còn có cái ngụ ý khác. Chính ngươi từ từ xem đi, có thể nhìn ra vậy là nhìn, nếu là nhìn không ra, vậy coi như. Diệp Tiên thản nhiên nói, bất quá so với thế giới dung hợp loại này xa xôi sự tình, ta đề nghị ngươi hay là thật tốt nặng tâm một cái phía trên phương pháp tu luyện. Luyện khí, đây là cái rất thần kỳ hệ thống tu luyện. Ngươi nếu là chân chính nắm giữ loại lực lượng này, có lẽ không cần tới tìm ta, bằng vào mình liền có thể làm được chuyện ngươi muốn làm. Phía trên ghi lại luyện khí phương pháp cực kỳ đặc thù, nắm giữ khí bản chất, sau đó nhường khí biến thành chân chính thực thể vật thể, thậm chí thực thể sinh vật, nói thật, loại lực lượng này, cho dù là Diệp Tiên đều chưa từng có được. Càng là không ngừng ngáo ước. Tiền bối. Trương Lương há mồm muốn nói, có thể Diệp Tiên lại là trực tiếp đánh gây hắn, ngươi nếu vẫn cùng ta thảo luận thế giới dung hợp sự tình, vậy liền trở về đi, ta hiện tại không tâm tình. Nhìn xem Diệp Tiên kiên định ánh mắt, Trương Lương lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy liền đổi một việc, vừa mới tiền bối không phải là nói có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng sao? Vạn bối muốn xin tiền bối giết chết Tần Thủy Hoàng. Trương Lương đột nhiên nói. Làm không được. Nhún nhún vai, Diệp Tiên dứt khoát nói, doanh chính hiện tại trạng thái có chút đặc thù, ta không nhất định có thể đánh thắng hắn, mà lại ta cũng không nguyện ý giết hắn. Ngươi có 3 lần đưa ra yêu cầu cơ hội. Hiện tại đã lãng phí một lần, có muốn hay không tốt mới nguyện vọng. Diệp Tiên cười hỏi. Nghe vậy, Trương Lương đột nhiên trầm mặc. Doanh chính, rất lợi hại. Theo Diệp Tiên nơi này, Trương Lương phân tích ra một cái đặc biệt tình báo quan trọng. Lương tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ lại đến tìm tiền bối. Chắp tay, Trương Lương nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Tiên cười nói, tùy thời xin đợi, bất quá, ngươi tốt nhất nắm chặt chút thời gian, nếu không ta một khi đi, ngươi coi như tìm không thấy ta, đến lúc đó, có bao nhiêu lần cơ hội đều là vô dụng. Khẽ bước cằm, Trương Lương rời đi, Diệp Tiên tiếp tục quan sát thật lâu. Thứ này đẹp mắt như vậy sao? Ngươi vì sao một mực nhìn lấy nó? Trương Lương vừa mới rời đi, Tuyết Nữ chẳng biết lúc nào đi tới. Mặc ra sự tình làm xong rồi, tiện tay liền đem Tuyết Nữ ôm vào trong ngực, cảm thụ trong ngực mỹ nhân thức tha, Diệp Tiên cười nói, "Ngươi không thích Mặc ra?" Tuyết Nữ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiên. "Không có a." Lắc đầu, Diệp Tiên nói, "Ta chỉ là không muốn để ngươi quá mệt mỏi mà thôi." "Hừ," miệng lưỡi chân tru. Tuyết Nữ nhíu nhíu mày tuyết trắng cái mũi nhỏ, nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, cái này Đại Đông Tây có cái gì chỗ thần kỳ sao? Như thế hấp dẫn ngươi?" "Kỳ thật vậy không có gì." Chỉ là đại gia hỏa này rất nhiều đồ vật nhường ta sinh ra rất nhiều linh cảm. Diệp Tiên nói khẽ, ngươi thấy trên thuyền kia đỉnh cao nhất mặt trăng sao? Nơi đó hiểu nguyệt mây tàn, cùng trời cảnh tôn lên lẫn nhau, trong đó cảnh tượng theo trời cảnh mà biến, loại này cơ hồ thiên địa đại trận kiến trúc, hay là rất đáng được xem xét. Phù lục cũng không đồng đẳng với trận pháp. Có thể trận pháp kỳ thật chính là từ rất nhiều phù lục tạo thành. Mà Diệp Tiên đối với trận pháp nghiên cứu kỳ thật rất nhạt, nhưng bây giờ, quan sát cái này mặt trăng, Diệp Tiên hai con ngươi kỳ môn vận chuyển, nhìn thấy rất nhiều huyền bí. Không chỉ như vậy, còn có thuyền kia khoang thuyền bên dưới hệ thống động lực, bên ngoài là công tâu ra cơ quan truyền lực trang bị vì động lực, xác thực cũng thế, thế nhưng là, cái này động lực trang bị bên trên mông lung cái chủng loại kia đặc thù lực lượng lại là cái gì? Mặt khác, mạn thuyền một bên, Diệp Tiên nhìn thấy một chỗ trang nghiêm đại điện. Mà bên trong tòa đại điện này bộ như thế nào, lại là có một loại lực lượng đặc biệt ngăn trở Diệp Tiên ánh mắt. Nhất là tại vừa mới nhìn thấy cái kia quyển hoàng thạch tiên thư về sau, Diệp Tiên đối đại những vật này, càng là có một phen đặc biệt thị giác. Thế giới này, thần bí đồ vật thật đúng là đủ nhiều. Diệp Tiên đột nhiên cảm thán nói, nguyên bản đâu, ban sơ đến thời điểm Diệp Tiên chỉ cho là nơi này là cái cao võ thế giới. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, lại là phát hiện thế giới này có càng ngày càng nhiều bí mật, thậm chí rất xa xôi cổ thần thoại có lẽ chưa chắc là giả. ta nhìn, liền ngươi thần bí nhất. Nhất miệng, Tuyết Nữ đột nhiên nói, ngươi có thể hay không đem Nguyệt Nhi cứu trở về? Tiến đan để ngươi làm. Diệp Tiên cười hỏi. Khác biệt nguyên tắc, cơ quan trong thành bởi vì Diệp Tiên xuất thủ, Tiến đan cũng chưa chết, đương nhiên, lục hồn khủng chú nhưng cũng còn tại giày vò lấy hắn. Bất kể là ai để ngươi nói như vậy, ta vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh nhường chính bọn họ đi cứu. Yên tâm, Nguyệt Nhi tại Thận Lâu bên trên không có nguy hiểm, tương phản, các ngươi một mực phản kháng Tần Quốc, gặp nguy hiểm chính là bọn ngươi. Chương 057, nho ra tàng thư lâu. Trên trời rơi xuống thiên thạch, vong tần người hồ. Đông quận thiên thạch sự kiện, dẫn động đại tần mạch nước ngầm lưu gợn sóng. Thế lực khắp nơi vây quanh thiên thạch, bắt đầu gợn sóng nổi lên bốn phía. Đương nhiên, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Diệp Tiên. Giờ phút này, hắn ngay tại Tang Hải tiểu thánh hiển trang tàng thư các trong lâu lắng nghe bên cạnh sáng sủa tiếng đọc sách. Nho ra trọng lễ. Cái gì là lễ? Quy củ. Cái gì là quy củ? Người cho người ta quyết định quy tắc. Cái này quy tắc không giống với thiên nhiên vận chuyển quy tắc tiên thiên mà sinh, có thể đạo lý đều là tương thông. Cái gọi là quy tắc, cái gọi là đại đạo, bản chất có lẽ chính là như thế cái đồ chơi. Tang Hải bên bờ, ngẫu nhiên nhìn thấy Phục Nghiệm, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, vị này nho ra đại trưởng môn tư tưởng quan điểm nhường Diệp Tiên có chỗ xúc động, cho nên hắn tại tiểu thánh hiền trang ở lại, ở đây cho bọn hắn trông coi tàng thư lâu, đồng thời mỗi ngày quan sát toàn bộ tiểu thánh hiền trong trang lễ. Quả nhiên, trông coi tàng thư lâu đều là lợi hại nhất. Tàng thư lâu cửa sổ nhỏ bên trên, Diệp Tiên ghé vào bệ cửa sổ đang nhìn xem Phù Tô mang theo La Vong đến tìm tiểu thánh hiền trang phiền phức. Lúc này, một cái La Vong thích khách chui vào vào. Vừa vặn cùng Diệp Tiên đụng cái đối mặt, nhìn xem trước mặt tích tắc này chạy trốn thích khách, Diệp Tiên đột nhiên khỏe miệng trao lên, nghĩ đến Thiên Long Bát Bộ bên trong lão tăng quét rác. Tiền bối, ngài đây là thất trách a. Dưới lầu, chính liếc nhìn thẻ tre tuân huống tự nhiên vậy phát giác được thích khách, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là đối với Diệp Tiên phương hướng cười nói, ta là tới nhìn xem tàng thư lâu, cũng không phải đến xem người, tính là gì thất trách? Mà lại, cái này tàng thư lâu tồn tại không phải liền là nhờ người đến lần xem học tập sao? Các ngươi lão tổ tông Khổng Phu Tử không phải là đệ sướng hữu giáo vô loại sao? Làm sao, người ta là vong thích khách không phải là các ngươi nho ra đệ tử liền không thể đến xem xét rồi? Nam tại trên ghế nằm, nắm trong tay lấy một phần thẻ tre, Diệp Tiên du nhiên điệu nói, chỉ cần là có dốc lòng cầu học chi tâm người, đều có thể tới đây đọc sách, bất quá, vừa mới la vong thích khách nhưng không có phần tâm tư này, hắn người như vậy tới đây, tùy ý lật tới lật lui tiền bối tâm huyết, cái này có chút vũ nhục tiền bối tâm huyết. Từng bước đi đến bậc thang, đi hướng Diệp Tiên, Tuân Huống cười nói, đã như vậy, vừa mới ngươi vì sao không xuất thủ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn tràn đầy máu tươi bàn tay đi lật tới lật lui tiền bối tâm huyết, như thế làm như không thấy, ngươi không cảm thấy hổ thẹn tiền bối sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thả miệng pháo vậy rất thú vị, hai người ngươi một câu ta một câu mở đối. Lão phu coi là tiền bối sẽ ra tay, cho nên mới không có động thủ. Tuân Huống nhẹ nói, ha ha, tìm cho mình lấy cớ, đây cũng không phải là hành vi quân tử. Diệp Tiên giễu cợt nói, tiền bối kia coi là cái gì là quân tử? Tuân Huống đột nhiên hỏi, ê, vị kia ngồi tại chủ vị công tử chính là quân tử. Chép miệng, Diệp Tiên ra hiệu Tuân Huống nhìn về phía xa xa Phù Tô. Công tử Phù Tô, ôn tồn lễ độ, phẩm đức cao thượng, hoàn toàn chính xác có thể xưng công tử. Vuốt vuốt trên cằm không có mấy cây sợi râu, Tuân Huống gật đầu nói, ta nói hắn là quân tử, cũng không phải bởi vì hắn phẩm đức, ta cho là hắn là quân tử, chỉ là bởi vì hắn là quân con trai, là vì quân con trai, hiểu? Diệp Tiên trầm rãi nói, quân con trai sao? Nghe được Diệp Tiên lời nói, Tuân Huống mỉm cười, nói, tiền bối đây là tại trộm đổi khái niệm, quân con trai, đây là thân phận tượng trưng, mà không phải quân tử bản thân chi ý. Mà lại, tiền bối thế nào cảm giác Phù Tô sẽ là vì quân con trai? Tuân Huống nói khẽ, tiền bối siêu nhiên vật ngoại, một lòng tu luyện, bây giờ làm sao quan tâm tới triều đình sự tình rồi? Thiên hạ đều biết sự tình, nói thế nào quan tâm? Lắc đầu, Diệp Tiên nói, là được, tiểu gia hỏa, ngươi niệm niệm lại nhải như thế nửa ngày, đến tột cùng muốn nói với ta thứ gì? Con quấn quấn, tâm tư nhiều như vậy, khó trách tuổi còn trẻ liền nói đầu. Tuân Huống khỏe miệng không ngừng co rúm, nhìn xem Diệp Tiên, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn là tiểu gia hỏa, có thể đối so một cái đối diện cái này không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Tuân Huống đột nhiên cảm thấy mình thật đúng là không tính lớn tuổi. Về phần hỏi đầu, sờ sờ trên đầu mình giải đất trung tâm trần trùng trụ, Tuân Huống càng là im lặng. Ngươi không nói lời nào, vậy ta cũng không nói chuyện. Diệp Tiên miễn cưỡng nằm tại trên ghế nằm, dần dần lại có điểm buồn ngủ, muốn đi ngủ. Nhìn ra Diệp Tiên buồn ngủ, không muốn như vậy kết thúc nói chuyện, Tuân Huống không mở miệng không được nói, tiền bối, văn bối muốn thỉnh giáo cái này đại tần quốc vận. Tuân Huống rốt cục nhịn không được, nói ra nghi vấn trong lòng. Không biết. Diệp Tiên thản nhiên nói. Nhìn thoáng qua Tuân Huống, Diệp Tiên thản nhiên nói, ta biết, ngươi là lo lắng nho ra lại nhận liên lụy, bất quá ta muốn nói cho ngươi là, nho ra có lẽ sẽ có đau từng cơn, tiểu thánh hiền trang có lẽ sẽ hủy, cái này tàng thư lâu có lẽ sẽ bị đốt, có thể nho ra tư tưởng là tuyệt đối sẽ không đoạn tuyệt. Doanh chính mở hoàng đế chế độ khơi rộng, không cần nói tương lai như thế nào, hoàng đế này chế độ cũng sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong tiếp tục, mà chỉ cần loại này chế độ tồn tại, nho ra liền có sinh tồn thổ nhưỡng. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, dạng này lý luận, thế nhưng là hoàng đế yêu nhất. Dạng này lý luận mới có thể để cho hoàng đế tốt hơn thống trị con dân. Thế nhưng là bây giờ thủy hoàng đế cũng không có trọng dụng nho ra, ngược lại từng bước ép sát. Tuân Huống mở miệng nói, cho nên hắn là thủy hoàng đế, hắn tâm càng lớn, hắn nhìn càng thêm xa, chư tử bách gia, trăm hoa đua nở, đây mới là hắn muốn. Diệp Tiên khẽ cười nói, nói thật, ngươi lão đầu tử này sống đến bây giờ còn chưa có chết, có thể nhìn thấy hắn quật khởi cùng với, đây là vinh quang của ngươi. Cùng với cái gì? Nao nao, Tuân Huống có chút buồn chồn mà hỏi thăm. Đến lúc đó ngươi liền biết, sớm biết, đối với ngươi không có một điểm chỗ tốt. Khoát tay áo, Diệp Tiên nhẹ nói, tiền bối lúc nào vậy thích thừa nước đục thả câu rồi? Tuân Huống cười nói, ngươi lại là cái gì thời điểm biết ta không bán cái nút? Nhất miệng, Diệp Tiên nói, Hàn Phi cái kia danh con đều nói với các ngươi thứ gì? Năm đó hắn nói mình nhìn thấy tương lai, ha ha. Bất quá tiểu tử này sau khi chết nhiều năm như vậy còn có ảnh hưởng còn sót lại, cũng là quả thật không tệ. Nói đến, năm đó ta cho hắn thanh kiếm kia có phải là tại ngươi cái này? Diệp Tiên đột nhiên hỏi. Thiên Nộ kiếm. Khẽ lắc đầu, Tuân Huống nói, thanh kiếm kia đã theo Hàn Phi mà đi. Kỳ thật lão phu cái kia đồ nhi cũng không nói cái gì, đối với tiền bối, hắn cũng chỉ là giải rác mấy lời, chỉ là cái kia giải rác mấy lời nhưng cũng là nhường lão phu ký ức sâu hơn thôi. Ai? Người này quá ưu tú chính là phiền phức a. Diệp Tiên một mặt cảm thán nói. Cảm thán một tiếng, Diệp Tiên đột nhiên hóa thành đóa đóa hoa đạo, nhẹ nhàng rời đi gian phòng. Tang Thư Lâu bên trong, nhìn xem rời đi Diệp Tiên, Tuân Huống rất bất đắc dĩ. Lúc này mới vừa mới nói đến một chút trọng điểm, người liền không có, muốn hay không như thế tùy ý a. Không có cách, thực lực cao, chính là tùy hứng. Nghe vậy, còn chưa đi xa Diệp Tiên tự đủ. Chương 058, thế giới dung hợp. Nhoáng một cái 2 năm, bên ngoài thế sự tăng thương, có thể tiểu thánh hiển trang thời gian coi như an ổn, nhưng rất nhanh cũng liền không an ổn. Là vong người đến. Bọn họ vì cái gì mà đến Diệp Tiên không biết, thế nhưng là, bọn họ quấy rầy giấc ngủ của mình. Đại hỏa thiêu đốt, nguyên bản thanh lương cảnh đẹp biến thành một cái biển lửa. Lão bà, đi tây bốc diệt. Tang Thư Lâu bên trong, Diệp Tiên đang ngủ cảm giác đâu, một cỗ khói đặc sặc đến hắn không thể không tỉnh, nhìn xem đầy trời đại hỏa, trực tiếp mở ra thiên tư thế giới, đem Diễm Linh cơ phóng ra. Lão nương làm sao cảm giác ngươi là tại thả chó cắn người? Bất thiện nhìn xem Diệp Tiên, mấy ngày nay Diễm Linh cơ tâm tình không tốt, động một chút lại sang lửa. Ê, ngươi cảm thấy trên đời này có ngươi xinh đẹp như vậy chó? Bị Diễm Linh cơ lập tức nói không có từ, Diệp Tiên cười khổ nói, ta nói, ngươi hai ngày này chuyện gì xảy ra, làm sao chung quy cùng ăn thuốc xuống như? Không biết, dù sao tâm tình không thuận, chớ chọc lão nương. Dứt lời, Diễm Linh cơ cả người phóng lên tận trời, một cái hỏa diễm cự mãng theo toàn thân vờn quanh mà ra, những nơi đi qua, tiểu thánh hiền trang bốc cháy lên đại hỏa ào ào bị hút đi. Vừa mới hay là liệt diễm hỏa biển tiểu thánh hiền trang trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục ngày xưa cảnh sắc. Đương nhiên, có chút thê thảm, không ít địa phương đều bị cháy khét. Bất quá cũng may Diễm Linh cơ xuất thủ kịp thời, nửa sống nửa chín, còn không tính quá thảm. Người là ai? Cũng dám nhúng tay là vong sự tình. Một thân hắc giáp, một tay che trời trường kiếm nam tử nhìn về phía Diễm Linh cơ, đầy mắt sát ý toàn thân sát khí phun trào, kiếm quang đỏ ngầu tận trời, tại che trời trường kiếm trong kiếm mang. Đám người chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, một mảnh nùng vân thổi qua, mặt trời bị che khuất, như đồng nhất an giáng lâm, thiên địa đều biến thành một vùng tăm tối. Trời tối không đốt đèn, vừa vặn, lão nương hỏa khí chính thịnh, cho các ngươi điểm cái thiên năng. Tâm tình không thuận Diễm Linh cơ vốn là muốn báo nổi, hiện tại che trời lại tại cái kia đánh giấm, này nương môn là thật nhịn không được. Tâm hỏa thiêu đốt, hỏa diễm tận trời. Vừa lên đến chính là đại chiêu, quanh người trúc dung lửa lẫn nhau bốc lên, cường hoành hỏa diễm giống như thiêu đốt không gian, nóng bỏng nhiệt độ nhường nặng không khí quanh thân đang vặn mèo, đang phát ra từng tiếng bạo liệt vụ vụ. Trong chốc lát, vừa mới còn giống như nhật thực hắc ám bị ánh lửa xua tan. Cùng lúc đó, Diễm Linh cơ trong tay vờn quanh hai đầu hỏa diễm cự mãng, trực tiếp hướng che trời đánh tới. Song long rào sát. Một tiếng quát nhẹ, trong tay linh hồn cùng hỏa diễm dung hợp hỏa diễm trường sang ngạnh sinh sinh xé rách che trời kiếm khí, sau đó cậy mạnh đem che trời cuốn lại, long đằng giữa không trung, hai đầu hỏa diễm trường xà dây dưa cùng nhau, như là hai thanh cái kéo lớn răng rắc. Che trời không có bị cắt gãy thành hai nửa, bất quá, làm hai đầu hỏa xà trở lại Diễm Linh cơ bên người thời điểm, che trời đã triệt để quen. Một bên khác, Diệp Tiên vẫy tay, ngã xuống đất che trời trường kiếm rơi vào trong tay. Thanh kiếm này còn được. Đánh giá thanh trường kiếm này, Diệp Tiên tán thưởng. Kiếm này mặc dù chế tác tương đối thô ráp, có thể kiếm ý hùng hậu, kiếm khí ngưng tụ, kiếm bản thân đã có yếu ớt linh tính, rất khó được, kiếm này là cái khó được bà bối. Lão đại bị giải quyết, La Vong tiểu lâu La tự nhiên chỉ có thể chạy tứ tán. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Tiểu Thánh Hiền Trang nguy cơ tạm thời giải trừ, Phục Niệm mang theo Trương Lương cùng Nhan Lộ hướng Diệp Tiên nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, chỉ là bởi vì bọn họ quấy rầy ta đi ngủ, cho nên ta mới ra tay. Nhìn một chút mấy người kia, Diệp Tiên đột nhiên hiếu kỳ hỏi, nói đến, các ngươi đến tụt cùng làm sao đắc tội La Vong? Mấy năm này ta tại Tiểu Thánh Hiền Trang đợi, giống như vậy không chút nhìn các ngươi cùng La Vong có bất thường giao à? Nghe vậy, Trương Lương đột nhiên cúi đầu xuống. Dù sao tùy các ngươi đi. Nhất miệng, Diệp Tiên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, về phần chuyện cụ thể, không thèm để ý. Đang lúc hắn muốn tiếp tục đi ngủ thời điểm, đột nhiên, một cỗ dự cảm không tốt giáng lâm. Cỗ này dự cảm không có để hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, nhưng lại để hắn trong lòng hoang mang rối loạn. Tựa như khi còn bé, ngoài cửa sổ trời mưa to, sấm sét vang rội, trời tối như đêm lúc tâm tình. Quá, không biết cái này liền bắt đầu đi. Trong lòng giật mình, Diệp Tiên lập tức nghĩ đến thế giới dung hợp sự tình. Ngửa đầu nhìn trời, không có một cái khác đại lục từ trên trời giáng xuống, thế nhưng là một cỗ vụ vụ đột nhiên từ dưới đất chuyển đến, tựa như chấn, mà không phải địa chấn, loại này vụ vụ là xâm nhập tùy não, xuyên thẳng lòng người, cho dù là Diệp Tiên đều cảm giác tâm hoảng hoảng, huống chi những người bình thường kia. Thính lực có thể bằng tang hải thành bên trong, không tên truyền đến một trận kêu rên thanh âm. Đại tần con dân, đừng hốt hoảng, chỉ là một cái dị thế giới giáng lâm việc nhỏ mà thôi, có chấm tại, trời sập không được. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến mênh mông quần quần thanh âm. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, theo hàm dương truyền khắp toàn bộ đại tần, thẳng vào lòng người, xua tan tất cả mọi người sợ hãi, đây chính là doanh chính thanh âm. Thật sự là càng chơi càng lớn a. Diệp Tiên trong lòng cảm thán. Một tiếng gọi hàng, có thể truyền khắp toàn bộ đại tần, càng có thể thẩm thấu đến trong lòng mỗi người, Diệp Tiên cảm thấy coi như mình lại tu luyện 500 năm, chỉ sợ cũng làm không được. Mà đây chính là khí vận tín ngưỡng ảo diệu. Thế giới dung hợp, không nghĩ tới thật xong rồi. Diệp Tiên cảm thán. Thiên thư thế giới mở ra, một thanh trường kiếm bay ra, chân đạp trường kiếm, ngự kiếm cưỡi gió, trong nháy mắt, Diệp Tiên đã biến mất tại trước mặt mọi người. Bầu Nhụy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phục Nghiệm nhìn về phía Trương Lương, Trương Lương biểu lộ đã nói cho hắn, hắn biết rất nhiều chuyện. Thế giới này, trừ thế giới của chúng ta, còn có một thế giới khác tồn tại, Âm Dương Gia Đông Hoàng Thái Nhất muốn nhường hai thế giới dung hợp, chỉ là không nghĩ tới hắn thật thành công, mà lại doanh chính vậy mà cường đại như vậy, đã như vậy, vì sao phía trước? Nói xong, Trương Lương đột nhiên dừng lại. Thông minh như hắn, rất nhiều chuyện cho cái mở đầu liền đã đoán được quá trình cùng phần cuối. Vì sao trước đó không cần lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp trong nước phản loạn, hiện tại xem ra đáp án chỉ có một cái, đó chính là vì làm yên lòng Đông Hoàng Thái Nhất. Mà bây giờ, doanh chính một ít mục đích đã tới, tự nhiên vậy không cần thiết tận tàng. Thế giới dung hợp, trên đời này lại có như thế chuyện lạ, cho nên vừa mới Diệp Tiễn bối phương hướng sắp đi chính là thế giới dung hợp địa phương. Nhan Lộ mở miệng hỏi. Hẳn là. Khẽ bước cằm, Trương Lương đối với Phục Niệm cùng Nhan Lộ chắp tay nói, hai vị sư huynh, Lương còn có việc, trước hết cáo tử. Vội vàng rời đi, Trương Lương muốn tại trong thời gian ngắn nhất liên hệ đến những cái kia phản loạn hảo hữu, nếu như không thể kịp thời che giấu, lấy doanh chính hôm nay bày ra thiên uy, bọn họ kết cục chỉ sợ chỉ có một cái. Một bên khác, Diệp Tiên ngự kiếm cưỡi gió, như Nhan Lộ nói, đúng là tại vạn thế giới dung hợp địa phương mà đi. Trên thực tế, Diệp Tiên không biết thế giới đến tột cùng là ở nơi nào dung hợp, bất quá linh khí mức độ đậm đặc cho hắn chỉ dẫn. Hai con ngươi kỳ môn vận chuyển, giữa thiên địa biến hóa rõ ràng hiện ra. Một cố cường đại linh khí nguyên xuất hiện ở phương xa. Rất xa, coi như lấy Diệp Tiên ngự kiếm tốc độ chỉ sợ cũng cần một ngày một đêm thời gian mới có thể đuổi tới. Tần Quốc hoàng cung. Ngoan Đồ Nhi, không nghĩ tới ngươi xuống như thế lớn tổng thể. Đông Hoàng Thái Nhất triệt hồi trên người áo bào đen, lộ ra tím mặt chân thân, nhìn về phía doanh chính, khuôn mặt lạnh lùng. Đồ Nhi đối với sư phụ không có ác ý, thế giới dung hợp, sư phụ tâm nguyện đã đạt thành, còn lại liền giao cho Đồ Nhi đi, chẳng lẽ sư phụ còn nghĩ cùng Đồ Nhi tranh bá thiên hạ? Một dòng nước xanh cách xa nhau, tay cầm thiên vấn doanh chính khẽ cười nói. Chương 059, Trường Thành. Trường Thành. 300.000 đại tần tinh nhuệ nhất quân đội đóng giữ biên cảnh. Nguyên bản lít nha lít nhít như là kiến hôi lao động chính phu, giờ phút này toàn bộ đảng hoàng trốn ở Trường Thành bên trong phong ốc bên trong, mà trên tường thành thì đứng đầy đại quân. Đối diện đó là cái gì? Trên tường thành, toàn thân áo trắng, nho nhã bên trong nhiều hơn mấy phần rõ xương công tử Phù Tô đối với bên cạnh một thân thương vân giáp đại tướng quân Mông Điểm hỏi. Không biết, bất quá thủy hoàng đế bệ hạ từng nói, không cần nói phát sinh cái gì, 300.000 đại quân thể sống chết thủ vệ Trường Thành. Sắc mặt kiên định, nhìn xem trước mặt một mảnh hỗn độn sương mù dày đặc, nghe trong đó truyền đến gào thét chu lên, Mông Điểm sắc mặt nghiêm túc. Đối diện, cái kia gào thét chu lên thanh âm để hắn rất có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Quân lữ kiếp sống mấy chục năm, liều mạng tranh đấu cả đời, Mông Điểm cái gì trận thế chưa thấy qua, cũng không biết vì sao, lúc này, nội tâm của hắn bên trong hiện ra một cỗ bất an mãnh liệt. Có lẽ, đây chính là phụ hoàng để cho ta tới này mục đích. Trầm mặc nửa ngày, Phù Tô chậm rãi nói. Biếm trích trong mây, doanh chính cũng không có cho Phù Tô bất luận cái gì đặc biệt chỉ thị. Phù Tô cho tới nay đều tưởng rằng cách làm của mình không phù hợp mình phụ hoàng tâm ý, cho nên lọt vào trách phạt. Có thể nghe vừa mới doanh chính quanh quẩn tại toàn bộ đại tần thanh âm, nhìn xem trước mặt bị mông lung hỗn độn che giấu thảo nguyên, Phù Tô tựa hồ lập tức minh bạch cái gì. Đã như vậy chúng ta liền thể sống chết giữ vững cái này Trường Thành. Nhìn về phía Mông Điểm, Phù Tô cười nói. Gào thét năm hai người đang có nói có cười thời điểm, đối diện hỗn độn trong xương mù giống lên một tiếng đột nhiên rõ ràng, thanh âm càng lúc càng lớn, nương theo lấy thanh âm, đại địa còn tại rung động. Trên mặt đất cắt đá nát đá sỏi không ngừng nhảy nhót, toàn bộ Trường Thành cũng đang run rẩy. Toàn quân dự bị. Giống to một tiếng, một thân hắc giáp tần quân nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ không biết muốn đứng trước cái dạng gì địch nhân, nhưng vô luận là dạng gì địch nhân, bọn họ đều nguyện ý chiến đấu. Vai hùng lão tần, trung phó quốc nạn, máu không chảy khô, chết không đình chiến. Chiến đấu, đây là lão tần nhân thế thế hệ thay mặt giai điệu. Bọn họ chưa từng e ngại chiến đấu, bọn họ hưởng thụ chiến đấu. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phía trước trong sương mù động tĩnh, theo đại địa chấn chiến càng phát ra mãnh liệt cùng với cái kia tiếng gào thét âm càng ngày càng cuồng bạo, dần dần, mọi người còn nghe được lao nhanh thanh âm. Cùng loại chiến mã lao nhanh thanh âm, nhưng khác biệt chính là, cỗ này lao nhanh thanh âm tựa hồ ít chiến mã lao nhanh ầm ầm đạp đất thanh âm, càng nhiều hơn chính là một loại ngột ngạt thanh âm. Hỗn độn sương mù dày đặc phun trào, rất nhanh, từng cái lao hổ lớn nhỏ thân ảnh xông phá sương mù dày đặc. Cùng lao hổ hình thể không sai biệt lắm, có chút muốn so lao hổ lớn hơn một chút, có tên như lớn như vậy, thế nhưng là, những quái vật này không có lao hổ mảy may mỹ lệ. Chúng có chỉ là xấu xí. Toàn thân màu xanh lá, hay là loại kia dơ bẩn lục, làn da nếp nhún, không lông, giống như là thằn lằn ra, bàn chân móng đuốt sắc bén nô ra. Mỗi một cái đạp đất đều có thể trên mặt đất vạch ra từng đạo vết tích, nhai răng niết miệng, miệng rộng trước lồi, một trương tràn đầy răng nanh miệng rộng cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt một nửa. Cái lỗ tai lớn cùng voi tương tự, hai con ngươi rộng đồng, không ngừng ngay phía trước mọc ra một đôi mắt, tại bên người giáp vai vị trí bên trên còn có một cái đặc biệt con mắt. Chính là như vậy quái vật, lít nha lít nhít như là kiến hôi điên cuồng phóng tới Trường Thành. Phóng hỏa sao băng. Dù chưa hề cùng loại quái vật này chiến đấu qua, bất quá Mông Điểm hay là rất nhuần nhuyễn chỉ huy lên chiến đấu. Mặc kệ như thế nào, luôn luôn muốn trước thăm dò một cái địch nhân. Theo Mông Điểm ra lệnh một tiếng, tường thành bên trong sớm đã bày lên viễn chỉnh cơ quan ảo ảo phát xạ, từng cái hỏa cầu phóng lên tận trời, lít nha lít nhít, xạ tốc tự nhiên không đổi kịp hiện đại phá bầy, có thể tại cơ quan liên động xuống nhưng cũng không kém quá nhiều. Từng cái hỏa cầu tràn ngập giữa không trung, cơ hồ che cản nửa bầu trời. Hỏa cầu vạch lên khói đen rơi vào ngoài Trường Thành trên đất trống, sau khi rơi xuống đất, hỏa cầu nháy mắt bạo tạc, biến thành một đám lửa. Hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp đem phụ cận quái vật thôn vệ, bất quá một lát, ngoài Trường Thành chiến trường liền biến thành khổng lồ biển lửa. Hai con ngươi nhìn chăm chú trước mặt chiến trường, nhìn một chút nơi xa đối mặt biển lửa y nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giống như vô cùng vô tận quái vật về sau, mông điểm ánh mắt từ đằng xa chuyển rời đến chỗ gần trong biển lửa. Hắn muốn nhìn hỏa diễm uy lực đối với những quái vật này tổn thương, sau đó lại xác định ra một bước công kích. Giống giống bốn từng tiếng gầm nhẹ theo hỏa diễm bên trong truyền đến, trong tiếng hô mang theo thống khổ, rất rõ ràng, hỏa diễm đối với những quái vật này lực sát thương hay là rất không tệ, thế nhưng là những quái vật này mặc dù thống khổ có thể tựa hồ không có sinh vật thể sợ hãi cảm xúc, xông ra biển lửa, dù là trên thân tiêu đốt liệt diễm vậy không chút nào lui, chính là lao nhanh hướng tường thành. Mà lại, hỏa diễm bạo tạc tổn thương mặc dù không tệ, có thể những quái vật này sinh mệnh lực cũng thực cứng ngạnh, cho dù toàn thân tiêu đốt hỏa diễm, cho dù máu thịt bé bét, y nguyên còn có thể chạy động, tốc độ càng là không gặp giảm bớt. Cho ta cung tiễn. Theo bên cạnh thân vệ trong tay tiếp nhận cung tiễn, Phù Tô Dương cung cài tên, một mũi tên bắn về phía nơi xa quái thú giáp vai chỗ con kia trên ánh mắt. Trong ánh mắt mũi tên, con quái vật này nháy mắt mất đi sinh mệnh lực, trực tiếp ngã nhào xuống đất, dưới tác dụng của quán tính vọt tới trước thật dài một khoảng cách, dừng lại phía sau liền không nhúc nhích. Bình thường tổn thương đối với bọn chúng hiệu quả không quá lớn, con mắt là chỗ chí mạng. Nhìn về phía mông điểm, Phù Tô nói: "Như thế lao nhanh, muốn bắn chúng con mắt, cái này cũng không dễ dàng, không phải là mỗi cái cung thủ đều có công tử thần kỹ." Gật gật đầu, mông điểm đối với sau lưng Công Thâu Cửu nói, để mặt đất cơ quan khởi động. Tiếp vào quân lệnh, Công Thâu Cửu nhẹ gật đầu, đong đưa trong tay nhan sắc tươi đẹp lệ kỳ, theo cờ xí vũ động, trường thành trước đó vàng phẳng trên mặt đất đột nhiên thêm ra từng dãy chỉ có cao 10 cm sắc bén sợi tơ. Quái thú lao nhanh mà đến, tứ chi bàn chân nhưng có tiếp xúc, trực tiếp liền bị cắt đứt. Mặc cho ngươi sinh mệnh như thế nào ương ngạnh, không có tứ chi, cho dù chết không được, vậy không chạy nổi. Nhìn chuẩn chỗ chí mạng con mắt, bắn tên. Phù Tô hợp thời ra lệnh nói. Một đợt công kích, phối hợp lẫn nhau, liên tiếp không ngừng, hiệu quả thật tốt. Chỉ là quái thú số lượng thực tế quá nhiều, dần dần quái thú thi thể trải bằng mặt đất, trên mặt đất cơ quan liền cũng vô dụng, dẫm lên đồng bạn thi thể, quái thú lao nhanh mà đến, liên tục không ngừng. Đi vào dưới tường thành, quái thú nhảy không được. Thế nhưng là chúng lấy mình đồng bạn thân thể ngạnh sinh sinh dựng trừ một cái nối thẳng tường thành sườn dốc, thuận đạo này sườn dốc, những quái thú này trực tiếp xông lên tường thành. Giết. Tại còn không có vũ khí nóng thời đại, tuyệt đối số lượng thường thường liền đại biểu thực lực tuyệt đối. Kiên cố vô cùng tường thành mặc dù không có bị phá hủy, thế nhưng là lại ngạnh sinh sinh bị quái thú số lượng nuốt mất. Giờ phút này, xa xôi thành Hàm Dương bên trong, hoàng cung đại điện, Doanh Chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất cách một dòng nước xanh đứng đối mặt nhau. Nước xanh bên trong, Chính chiếu dọi lấy trưởng thành tình huống. Nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, Doanh Chính nói: "Sư phụ, những quái thú này là vân trung giới. Chương 060, đi đánh nhau. Mỗi người đều có tư tưởng của mình, đều muốn dựa theo mình ý nghĩ làm việc. Nhất là đối với Đông Hoàng Thái Nhất cùng Doanh Chính dạng này người, càng là không nguyện ý bị người khoa tay múa chân. Cho nên, làm Doanh Chính có mình càng ngày càng nhiều ý nghĩ cùng hành động về sau, Đông Hoàng Thái Nhất càng ngày càng chưa chọn. Vậy nguyên nhân chính là đây, năm đó Doanh Chính tìm được Diệp Tiên. Thế nhưng là, không cần nói bọn họ làm sao không đầy, không cần nói trong lòng bọn họ có như thế nào hành đồ sự nghiệp vĩ đại, trước mặt cảnh tượng như vậy đều không phải bọn họ muốn xem đến. Bởi vì bọn họ là chân chính lòng dạ người trong thiên hạ. Vân Trung Giới, ngươi mặc dù không có đi qua, có thể Tê Diễn cũng hẳn là cho ngươi miêu tả qua, Vân Trung Giới sinh linh ngàn vạn, nhưng lại đều đã khai linh, tuyệt không phải loại này man hoang quái vật có khả năng bằng được. Nhìn xem một dòng nước xanh bên trong tràng cảnh, Đông Hoàng Thái Nhất màu tím trên khuôn mặt đều là khó coi. Thế giới dung hợp, cái này cùng hắn nghĩ không giống. Vân Trung Giới cùng Hiên Viên Giới dung hợp phía sau tại sao lại xuất hiện như bây giờ tình huống? Những quái thú này đến tột cùng là từ đâu đến? Còn có những cái kia hỗn độn xương mù dày đặc, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không ra. Quan trọng hơn chính là, thế giới dung hợp, ấn lý đến nói, giờ phút này Vân Trung Giới đã cùng Hiên Viên Giới nối liền thành một thể, nhưng vì cái gì hắn hiện tại không cảm giác được Hiên Viên Giới tồn tại? Thậm chí, liền Tê Diễn đều liên lạc không được. Sư phụ, xem ra ngài là chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, Doanh Chính đột nhiên cười nói, chẳng lẽ ngươi không phải? Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, ngươi không phải là vậy tại mong mọi thế giới dung hợp sao? Chẳng lẽ ngươi dự liệu được hôm nay tình huống? Vậy bây giờ nên làm cái gì? Cười cười, Doanh Chính không có trả lời Đông Hoàng Thái Nhất trào phúng ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Hoàn toàn chính xác, tình huống hiện tại cùng hắn dự đoán kém hơn rất nhiều, có thể cái này đều không trọng yếu, đã sự tình đã phát sinh, trọng yếu nhất chính là giải quyết sự tình, về phần nguyên nhân, vẫn là chờ trước giải quyết sự tình rồi nói sau. Đại quân tiếp viện, trước ngăn trở những quái vật này lại nói, một khi khiến cái này quái vật tiến vào đại tần, vậy sẽ là nhân gian thảm kịch. Nhìn chăm chú nước xanh phía trên tràng cảnh, nhìn xem trưởng thành đầu tướng cùng quái vật tướng sĩ chém giết nhau, Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, lấy trưởng thành thượng tướng sĩ hiện tại trạng thái chỉ sợ ngăn không được những quái vật này nhiều hành trưởng thời gian, nhất định phải tại trưởng thành thất thủ trước đó chi viện. Cái này chấp tự nhiên sẽ đi làm, còn cần phải có người tiến vào cái kia trong xương mù xác minh tình huống, nếu không, nếu là những quái vật này thật vô cùng vô tận, vậy coi như là đem đại tần tất cả mọi người ném tới trưởng thành vậy không làm nên chuyện gì. Nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, đây mới là Doanh Chính trưng cầu hắn ý kiến chân chính mục đích. Cái kia hỗn độn xương mù dày đặc thần bí không biết, ở giữa càng có quái thú thủ hộ, người bình thường vào không được, đi vào cũng là chết, bây giờ cũng chỉ có trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất cùng còn ở bên ngoài Tiêu Sái Diệp Tiên có khả năng tiến vào xác minh một hai. Lão phu sẽ đi. Gật gật đầu, Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói. Hắn cả đời tận sức tại thành lập mỹ hảo thế giới, muốn thế giới dung hợp cũng là muốn người sáng lập yêu cùng tồn tại lớn phồn vinh, cũng không phải như bây giờ hỏng bét tình huống. Cho nên, coi như Doanh Chính không nói, hắn cũng muốn đi vào hiểu rõ trong đó tình huống. Vậy ngươi dự định làm sao chi viện trưởng thành? Nhìn về phía Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất nói, bình thường điều động quân đội, thời gian quá lâu, chỉ sợ không kịp. Chấm tự có biện pháp, bất quá sư phụ, chấm có một vấn đề muốn thỉnh giáo, từ trên trời giáng xuống hỏa tinh thạch chân không phải là sư phụ cách làm. Hỏa tinh trên đá khắc chữ không phải là âm dương gia làm ra. Doanh Chính đột nhiên hỏi một kiện không chút nào muốn làm sự tình. Lão phu đối ngươi vương triều cùng người thừa kế không có hứng thú. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói. Vậy thì có ý tứ. Cười cười, Doanh Chính không còn xoắn xuýt vấn đề này, mà là phất ống tay áo một cái, trước mặt một dòng nước xanh bên trên cảnh tượng đột nhiên biến hóa, xuất hiện chính là Diệp Tiên ngự kiếm phi hành hình tượng. Sư phụ, ngài trước không muốn đi Trường Thành, nơi đó chiến đấu phát sinh quy mô quá lớn, ngài đi tạm thời cũng giúp không được gấp cái gì, chấm có chút sự tình khác muốn xin ngài giúp bận điệu. Doanh Chính thanh âm đột nhiên vang ở Diệp Tiên bên hai. Nghe được thanh âm, Diệp Tiên dừng lại phi kiếm, trong mắt kỳ môn chiếu rọi ra một cái màu đen khí vận sợi tơ, đầu này sợi tơ chính liên tiếp mình cùng hàm dương, mà thanh âm cũng là theo đường dây này bên trên truyền đến. Nói đi, đến tột cùng có chuyện gì? Thế giới dung hợp thời khắc, Diệp Tiên còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, có thể hắn biết, không cần nói phát sinh cái gì, chỉ sợ đều không phải việc nhỏ. Nếu không, Doanh Chính làm gì tìm mình? Thuyết minh sơ qua một chút tình huống về sau, Doanh Chính mở miệng nói, sư phụ, ngài nắm giữ không gian chi lực, càng có thiên thư thế giới mang theo, chấm muốn mời ngài đem những cái kia phản nghịch phần tử toàn bộ làm tới Trường Thành đi, để bọn hắn vật tận kỳ dụng, ngăn cản quái thú. Ánh mắt quái dị, Diệp Tiên có chút buồn cười nói, cho nên, đây chính là ngươi một mực giữ lại bọn hắn nguyên nhân. Cũng không phải, chỉ là không thèm để ý bọn họ, đồng thời cũng là nghĩ để bọn hắn đem tất cả không ổn định nhân tố đều dẫn ra sau đó cùng một chỗ tiêu diệt, về phần bây giờ tình huống, vừa lúc đụng tới mà thôi. Đã như vậy, cùng hắn để bọn hắn cứ như vậy chết rồi, không bằng tái phát vung một cái nhiệt lượng thừa. Mặc dù đều là phản địch, đều muốn phản kháng đại tần, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng không sẽ cùng quái vật thông đồng làm bậy a. Doanh Chính khẽ cười nói, a, vậy ta liền rẽ một cái mà giúp ngươi mang ít người đi qua. Dừng một chút, Diệp Tiên đột nhiên nói, Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ đang ở bên cạnh ngươi a. Ta cảm nhận được hắn khí tức, kỳ thật việc này ngươi có thể để hắn đi làm. Gia hỏa này là luyện yêu hồ hóa thân, coi như vân trung giới mất liên lạc, có thể luyện yêu hồ nhất định còn ở trên người. Luyện yêu hồ bên trong có vô cùng vô tận yêu thú, tên kia lần trước tại Thiên Tông xuất thủ, yêu thú che khuất bầu trời, bây giờ vừa vặn có thể dùng bên trên. Dứt lời, Diệp Tiên trực tiếp quải điệu giọng nói cho chuyện, đi vòng đồng quận, đi tìm Hạng Thiếu Vũ, Trần Thắng, Ngô Quảng đám người. Cung Hàm Dương bên trong, nghe được Diệp Tiên đề nghị, Doanh Chính nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, nói đến, chấm thật đúng là không biết sư phụ là luyện yêu hồ hóa thân, năm đó che khuất bầu trời yêu thú ngang trời Thiên Tông, chấm vẫn cho là sư phụ theo vân trung giới triệu hoán mà tới. Đã như vậy, sư phụ có thể nguyện xuất thủ. Không phải không muốn, chỉ là ngươi cảm thấy hiện tại là thời điểm xuất thủ sao? Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, sương mù dày đặc đối diện hết thảy không biết, chúng ta bây giờ liền phải đem chính mình toàn bộ đều muốn để lên đi. Không chừa chút át chủ bài. Át chủ bài sao? Ngón tay ma sát cái này tiên vấn chua kiếm, Doanh Chính nói khẽ, sư phụ nói rất đúng, là đồ nhi thiếu cân nhắc, hoàn toàn chính xác phải làm lưu lại một chút át chủ bài chuẩn bị vào nhất. Một bên khác, Diệp Tiên rất nhanh liền tìm được Hạng Thiếu Vũ đám người. Sư phụ. Nhìn thấy Diệp Tiên, Hạng Thiếu Vũ thật cao hứng. Mặc dù Diệp Tiên vẫn luôn nói không phải là sư phụ hắn, nhưng năm đó lâu lan truyền đạo tri ân, hắn vĩnh sinh không quên. Đừng nói nhảm, triệu tập đại quân, ta mang các ngươi đi đánh nhau. Diệp Tiên mở miệng nói. Đánh nhau? Cùng tân quân? Diệp Tiên nhường anh tuấn xoáy khí một thân bá khí bá vương có chút ngượng bức. Mình người sư phụ này không phải là vẫn luôn cái gì đều mặc kệ sao? Làm sao hiện tại muốn đi mang mình đánh nhau? Không phải là cùng tân quân, là cùng quái thú. Diệp Tiên không có giấu giếm tình hình thực tế, mà là trực tiếp đem tình huống nói rõ. Có đi hay không? Diệp Tiên nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ nói. Huynh đệ huyết tại tường mà bên ngoài ngự hắn đủ, Doanh Chính tên vương bắt đạn này hảo thủ đoạn. Hạng Thiếu Vũ một mặt phẫn hận đối với Diệp Tiên nói, sư phụ, chúng ta đi. Đối với Diệp Tiên, Hạng Thiếu Vũ 100% tin tưởng. Chương 061, chi viện. Trường Thành bên trên chém giết phi thường thảm liệt. Đại tần tướng sĩ không thể bảo là không tinh nhuệ, đại tần cơ quan bộ đội không thể bảo là không cường đại, có thể trách thú số lượng thực tế quá nhiều, không biết e ngại, không sợ đau xót, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tiếp 3 ngày chiến đấu, trên tường thành đã chất đầy nhân hỏa quái thú thi thể. Chân trời sáng lên màu trắng bạc. Ngông Điểm, Phù Tô mang theo còn lại tướng sĩ tựa ở các loại quái vật trên thi thể chờ một vòng mới công kích. Giờ phút này, ngoài trường thành, trải rộng thi thể quái thú, thi thể chồng chất cao mấy mét, cơ hồ cùng tường thành ngang bằng. Trong thành, 300.000 đại quân ngạnh sinh sinh trong vòng 3 ngày hao tổn một nửa trở lên, còn lại người vậy cơ hồ không có không mang thương, trên thân trải rộng quái thú móng vuốt sắc bén vết chảo cùng với cắn xé trống rỗng. Một thân áo giáp phòng ngự hùng hậu, nhưng lại còn không phòng được những quái thú này răng nhọn móng sắc. Thủy Hoàng đế bệ hạ đã đưa tin, viện binh rất nhanh liền đến, các tướng sĩ, giữ vững tinh thần tới. Nhìn phía sau các huynh đệ, Mông Điểm cao giọng giống to. Đây không phải hắn nói dối cổ vũ sĩ khí, mà là Doanh Chính thật thông qua khí vận truyền âm, truyền lại cho Trường Thành tướng sĩ tin tức. Mà sự thật vậy xác thực như thế, giờ phút này, Diệp Tiên đã cực kỳ tiếp cận Trường Thành. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hỗn độn trong sương mù gào thét không ngừng, liên tục không ngừng ra xanh quái thú không ngừng tuôn ra đánh tới. Không có viện trình khí giới, cơ quan bộ đội vậy ngạnh sinh sinh bị quái thú mài phế, bây giờ chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu liều mạng. Mông Điểm dưới trướng tinh nhuệ, mỗi người đều tập luyện chân khí, quân trận phối hợp lẫn nhau, lực sát thương cực cao, càng là những nơi đi qua, giống như cối xay thịt rết ra xanh quái thú huyết nhục văng tung tóe. Tất cả đến gần quái vật, không khỏi bị nghiền sát. Chỉ là, lão đại, chân khí không đủ. Một tên hắc giáp tướng sĩ đối với trận pháp trung ương toàn bộ linh quát. Kiên trì một chút nữa, chờ chúng ta đứng vững cái này sóng, đợt tiếp theo công kích khe hở thời điểm liền có thể lui lại hồi khí. Trận pháp chính giữa thống lĩnh tay cầm trường thương, tại trận pháp gia chỉ phía dưới, một thương đâm vào một cái nhào lên quái vật giáp vai con mắt nhược điểm ra, trường thương khẽ run lên, kinh lực bắn ra, quái vật trực tiếp bốn phần không đứt. Ha ha, chúng ta lại giết một đầu, giết nhiều như vậy đầu, lão tử đều không tính quá đến có thể đổi bao nhiêu đồ đệ. Lão đại, ngươi nói chúng ta Đại Tần còn có thổ địa phân cho chúng ta loại sao? Nhìn thấy đỉnh đầu quái vật chia năm xẻ bảy, vừa mới còn hô hào chân khí khô kiệt sĩ tốt hưng phấn giống to kêu gào. Đương nhiên là có, coi như không có, chúng ta vậy có thể đặt xuống thật to thổ địa. Tiểu Lâm, cẩn thận. Chính cười nói, thống lĩnh đột nhiên nhìn thấy một cái quái vật to lớn cực tốc mà đến, móng vuốt sắc bén, đâm thẳng Tiểu Lâm ngực. Mặc dù đều là da xanh quái, thế nhưng phân chủng loại, bình thường nhất chính là vừa mới thông linh chém giết bả vai mọc ra mắt cái chủng loại kia, nhưng trừ loại này, còn có không ít biến dị chủng loại. Tỷ như hiện tại cái này cực tốc mà đến quái vật, thân thể hình giọt nước, cao gầy, tốc độ cực nhanh. Phúc. Thống linh kêu coi như kịp thời, Tiểu Lâm kịp thời trở lại ngăn cản, thậm chí bên cạnh đồng bạn còn tại giúp hắn ngăn cản, thế nhưng là quái thú tốc độ thực tế quá nhanh, lao nhanh sau khi đứng lên, trong thời gian ngắn tựa như một đạo hắc ảnh, bóng đen chi chảo vậy mà trực tiếp xuyên qua Tiểu Lâm ngực. Mà đúng lúc này, đồng đội công kích mới đến, đao quang kiếm ảnh bên trong, cái quái vật này bị phanh thây, nhưng coi như bị phanh thây, con kia móng đuốt cũng đã xuyên thủng Tiểu Lâm trái tim. Tiểu Lâm, đồng bạn chết đi, nhường bốn phía đồng bạn phẫn nộ giống to, nhưng lại cũng không mất đi lý trí, bởi vì bọn hắn bốn phía còn có càng nhiều quái thú. Không muốn ham chiến, lui lại. Thống lĩnh một tiếng gầm thét, quân trận bắt đầu triệt thoái phía sau thay quân. Thống lĩnh, Tiểu Lâm thi thể. Nhìn thấy đồng bạn thi thể đang bị gặm ăn, có người không cam lòng gầm thét. Những thứ này ra xanh quái cũng không biết là quái vật gì, bọn họ là có thể thông qua gặm ăn thân thể của nhân loại thậm chí mình đồng bạn huyết nhục đến khôi phục, đây cũng là tình hình chiến đấu đối với Tần quân càng ngày càng bất lợi một cái trọng yếu nguyên nhân. Lui. Thống lĩnh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ hô lên một chữ. Nhưng lại tại một chữ này phía dưới, quân trận bắt đầu triệt thoái phía sau, đồng thời, phía sau đã khôi phục một chút khí lực quân trận tiến lên bộ vị. Một đợt lại một đợt, chiến đấu không ngừng tiếp tục. Quái thú có thể gặm ăn mình đồng bạn thi thể khôi phục nhanh chóng, có thể Đại Tần tướng sĩ lại là khó mà như thế nhanh chóng hoàn toàn khôi phục. Lâu dần, thương vong càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó lấy chèo chống. Công tử, xem ra chúng ta muốn ở chỗ này lấy thân đền nợ nước. Một thương xuyên thủng một cái cùng voi đồng dạng lớn phòng ngự hình quái thú về sau, Mông Điểm mở miệng đối với sau lưng bắn tên phụ trợ mình phụ tô cười nói. Vì đối phó cái này quái thú, hắn khí lực đã dùng hết. Có thể trước mặt cách đó không xa, dạng này quái thú còn có dòng dã 10 cái. Vai hùng lão tần, trung phó quốc nạn, máu không chảy khô, chết không đình chiến. Không đợi phụ tô đáp lại, Mông Điểm phồng lên ngực, dùng hết tất cả khí lực lớn giống. Thanh âm truyền khắp toàn bộ trường thành, đinh hai nhức óc, nhường tất cả mệt mọi người giấy lên sau cùng tâm huyết. Đại Tần, tử chiến. Ha ha. Các ngươi những quái vật này, mơ tưởng bước qua trường thành một bước. Một tiếng gầm thét, một thân huyết giáp, một cây trường thương đã bị máu tươi thấm vào trượt tay Mông Điểm giống giận thẳng hướng cái kia 10 cái chạy về phía mình quái vật. Ngay tại Mông Điểm sắp cùng cái này 10 cái quái vật va nhau thời điểm, Diệp Tiên đến. Một thân bảy hải giao long giáp, một bộ màu đen áo choàng hạng thiếu vũ tay cầm phá trận bá vương thương từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, một cỗ khí thế khổng lồ phóng xạ bốn phía, khí thế chỗ qua, một chút nhỏ yếu quái vật trực tiếp bị thổi bay, những cái kia hình thể quái thú to lớn cũng không nhịn được bị ngăn lại bước chân. Cũng không quay đầu lại, phất tay liền đem Mông Điểm quét bay đến đằng sau, Hạ Thiếu Vũ lạnh lùng nói, "Mông Điểm, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Xem ra Tần quân cũng bất quá như thế." Dứt lời, phá trận bá vương thương hành tạo thiên quân, bắt môn độn giáp đều mở, cùng bạo khí huyết lực lượng như là sóng biển dâng trào, mùi thương trong vòng một trượng, tất cả quái vật đều bị cái này cường hành khí huyết lực lượng đánh nát thành huyết vụ. Vừa ra trận liền bá khí tuyệt luân, đây chính là bá vương Hạ Vũ. Tiểu tử này, cùng bắt môn độn giáp thật đúng là tuyệt phối. Nhìn xem Hạng Thiếu Vũ xuất thủ, Diệp Tiên một tiếng cười khẽ, tiện tay vung lên, thiên thư thế giới bên trong cất giấu tinh nhuệ hào hào xuất hiện trên chiến trường. Có những thứ này sinh lực quân gia nhập, Đại Tần tướng sĩ đạt được thở dốc, mà quái thú điên cuồng công kích vậy nháy mắt bị áp chế lại. Mà theo sát những tinh binh này, mãnh tướng từ trên trời giáng xuống về sau, một cái cực lớn, như núi lớn thanh đồng cơ quan cự nhân xuất hiện trên chiến trường. Chính là binh ma thần. Những năm gần đây, Diệp Tiên đang nghiên cứu cái này tên to xác, còn không có nghiên cứu triệt để, càng không sáng tạo cái mới thăng cấp, thế nhưng là, dù vậy, cái này năng lượng không đủ tên to xác cũng là không ai địch nổi tồn tại. Mỗi đi một bước, chính là đất rung núi chuyển. Bàn tay rơi xuống, chính là trời đất sụp đổ. Nhẹ nhàng vung lên, bàn tay mang theo cuồng phong gào thét, miệng phun lửa diễm, giống như thiên hỏa giáng lâm. Dòng nham thạch trôi. Ngoài trung thành, Hạ Vũ đám người đối chiến những cái kia đã leo lên thành tường cùng với tường thành phụ cận quái vật. Mà Diệp Tiên thì điều khiển binh ma thần chặn ngang cắt đứt ngoài thành quái vật. Đại khai sát giới. Chú thích: bận rộn công việc một đoạn thời gian, tạm thời có một chút thời gian, bắt đầu đổi mới. Bất quá thời gian đổi mới vẫn còn bất ổn, bất quá vẫn là câu nói kia, không thái giam, ta một mực viết, cảm thấy hứng thú cũng có thể một mực nhìn. Tạ ơn nguyện ý duy trì các bạn đọc chương 062, Diệp Tiên cùng Hồ Trung Tiên gặp gỡ. Binh ma thần cực lớn thân hình mang đến vô cùng uy lực. Bàn tay vung lên, quét ngang chiến trường. Liệt diễm phun ra, những nơi đi qua, hết vì cho tàn. Thao tác phòng bên trong, nhìn xem không ngừng thối lui ra xanh quái thú, Diệp Tiên vậy dừng lại binh ma thần. Thứ này tiêu hao quá lớn, lại không có tương ứng khu động nguồn năng lượng bổ túc, cho nên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, hay là ít dùng tốt. Ánh mắt trông về phía xa, nhìn xem lui vào trong sương mù quái vật ra xanh biết, Diệp Tiên trầm mặc không nói. Làm sao rồi? Chú ý tới Diệp Tiên trầm ngâm, bên cạnh, Diễm Linh Cơ nhẹ giọng hỏi. Cái kia sương mù có gì đó quái lạ? Diệp Tiên trầm rãi nói. Cổ quái. Dương mắt nhìn lên, Diễm Linh Cơ cũng không có nhìn ra cái gì khác biệt. Cái kia sương mù bản thân tựa hồ mang theo một loại lực lượng đặc biệt. Lúc này, bên cạnh Hiểu Ngộng đột nhiên mở miệng nói ra, một chủng loại tự do lực lượng. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Lắc đầu, đối với loại này cái gọi là đạo, Diễm Linh Cơ là rất nhức đầu. Nàng tu luyện huyết mạch, đi là bên trên cổ vu tộc con đường, mà vu tộc có thể không am hiểu cảm ngộ đại đạo. Bọn họ chỉ là các loại lực lượng thuần túy nhất cực hạn vận dụng người. Sư phụ, muốn hay không đi xem một chút? Hiểu Ngộng đối với Diệp Tiên hỏi. Trên thực tế, Hiểu Ngộng rất muốn đi nhìn xem, nàng hệ thống tu luyện là Diệp Tiên sáng tạo, loại này tu tiên hệ thống kỳ thật rất coi trọng cảm ngộ, bây giờ Hiểu Ngộng vừa vặn tiến vào bình cảnh, cần cảm ngộ xúc động tiến thêm một bước. Nàng cảm giác trước mặt sương mù xám hẳn là có thể đến giúp chính mình. Không đợi, khẽ lắc đầu, Diệp Tiên nhìn về phía phương xa chân trời một vòng màu tím sa băng, khẽ cười nói, có người sẽ thay chúng ta mở đường. Hai người các ngươi đi xuống trước hòa hoãn một cái Hạng Vũ đám người cùng Tần Quân quan hệ, đừng vừa đánh xong quái thú, người một nhà liền lại đánh lên. Nghe được phía dưới Hạng Vũ cùng Mông Điểm đám người tràn ngập mùi thuốc súng đối thoại, Diệp Tiên khẽ lắc đầu, đối với Diễm Linh Cơ cùng Hiểu Mộng nói, người không đi xuống. Diễm Linh Cơ nhìn về phía Diệp Tiên, ta không đi xuống, ta muốn ở chỗ này quan sát cái này sương mù dày đặc. Diệp Tiên nói. Hiểu Mộng cùng Diễm Linh Cơ xuống dưới trấn an Tần Sở những thứ này như nước với lửa người, Diệp Tiên ngay tại binh ma thần thao tác phòng bên trong lặng yên ngồi. Tinh không vạn lý bên trong, sao băng lướt qua, ánh sáng tím vạch phá bầu trời. Tím mặt trắng cần hồ trung tiên từ phương xa bay thấp đến Diệp Tiên trước mặt. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cái này tất cả mọi người. Phòng điều khiển bên trong, hồ trung tiên đánh giá binh ma thần, một mặt hồi ức cùng cảm thán. Hiện tại cũng không phải cảm thán thời điểm, lúc trước ngươi đem Nguyệt Nhi mang đi thời điểm thế nhưng là đã nói với ta, Nguyệt Nhi sẽ không có nguy hiểm, hiện tại Nguyệt Nhi đâu? Tựa ở phòng điều khiển long trụ bên trên, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Tiên nhìn xem trước mặt hồ trung tiên, mở miệng nói ra, ta cũng muốn biết bọn họ đến tột cùng ở đâu. Thở dài, ngồi tại Diệp Tiên đối diện, hồ trung tiên nói, sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của ta. Vậy ngươi cảm thấy là chính ngươi thao tác có sai hay là nói có khác lực lượng tham gia? Diệp Tiên trầm giọng hỏi. Ngươi biết cái gì sao? Nhíu mày, Hồ Trung Tiên nhìn về phía Diệp Tiên, hỏi. Khẽ lắc đầu, Diệp Tiên thản nhiên nói, ta còn thực sự không biết cái gì, bất quá là năm đó Sở Nam Công lão nhân này cho Trương Lương một quyển Hoàng Thạch Tiên Thư, trên thiên thư ghi chép một chút đồ vật, nói tới thế giới luân hồi dung hợp, bất quá giải rác mấy bút, nội dung rất ít, thậm chí là hay không cùng tình huống hiện tại có quan hệ ta cũng không rõ ràng. Chủ yếu vẫn là sống tương đối ngắn, không có trải qua chuyện năm đó, ngươi theo thượng cổ sống đến bây giờ, nhưng biết một chút bí ẩn gì? Sở Nam Công. Nghe vậy, Hồ Trung Tiên không có trả lời ngay Diệp Tiên, mà là đối với danh tự này sinh ra nghi hoặc. Thế nào, ngươi sẽ không ngay cả mình người nhà cũng không nhận ra a? Diệp Tiên cười nói, thật là có điểm nhìn không thấu. Ánh mắt nhìn về phía xa xa sương mù xám, Hồ Trung Tiên chậm rãi nói, Sở Nam Công, lao gia hỏa này lão phu một mực không thấy rõ ràng, có thể những năm gần đây vì không ảnh hưởng thế giới dung hợp, ta áp chế thực lực, cũng vô pháp xâm nhập dò xét lao nhân này. Bây giờ khôi phục thực lực, lão nhân này lại là cũng tìm không được nữa. Còn có, cái này Hoàng Thạch Thiên Thư đến tột cùng là cái gì? Ấy, chính ngươi xem đi. Diệp Tiên phất phất tay, một cỗ mang theo nhan sắc hàn băng chân khí ở giữa không trung viết ra Hoàng Thạch Thiên Thư nội dung. Hoàng Thạch trên Thiên Thư văn tự rất đặc biệt, ẩn chứa cực kỳ khắc sâu nội hàm, lấy Diệp Tiên hiện tại năng lực còn không cách nào đem hắn hoàn chỉnh tái hiện, vẽ ra tới cũng chỉ là chính hắn nhận biết. Nhưng mà, cái này đã đầy đủ. Nghịch thiên cải mệnh, thiên mệnh về hắn. Gia hỏa này, vốn là một mực vẻ mặt nghiêm túc càng phát ra khó coi, nhìn xem Diệp Tiên ở giữa không trung vẽ ra văn tự, Hồ Trung Tiên rõ ràng có chút phẫn nộ, không nhịn được cầm bàn tay của mình. Ta nói, ngươi đừng một mực tại cái kia bày biểu lộ, nếu là biết chút ít cái gì, nói cho ta một chút. Nhìn xem Hồ Trung Tiên nửa ngày không nói lời nào, phối hợp áp vũ cảm xúc, Diệp Tiên nhịn không được mở miệng nói. Cụ thể ta cũng không biết, ta mặc dù sống mấy ngàn năm, có thể linh thức cũng là tại cái này 800 năm thời gian bên trong mới chính thức trưởng thành, chu trước đó, ta tuy được nữ hoa nương nương điểm hóa, nhưng lại còn nhỏ vô tri, cũng không biết cái gì. Nhìn chăm chú Diệp Tiên, Hồ Trung Tiên mở miệng nói, bất quá ta nhớ được, đã từng có người nói qua, thương trụ làm vị cuối cùng nhân hoàng, cùng chơi chiến, hủy thiên diệt địa, thế giới chân thật đã tiêu vong. Còn lại mảnh vỡ, bị đại năng lấy thần khí lực lượng tạo nên thành một phương thế giới, tỉ như cái này hiên viên giới. Vậy thì như ta Vân Trung giới, ngươi đầu tiên chờ chút đã, Vân Trung giới không phải là chính ngươi sáng tạo sao? Diệp Tiên đột nhiên hô ngừng, hiếu kỳ hỏi, lão phu là luyện yêu hồ linh, mượn nhờ lực lượng của ta có thể sáng tạo thế giới, có thể đây cũng không có nghĩa là chính ta có sáng tạo thế giới năng lực. Hồ Trung Tiên chậm rãi nói, như là nam nhân có sinh dục năng lực, có thể hắn có thể mình sinh con sao? A, là ta nghĩ không chu toàn, ngươi tiếp tục. Nhún nhún vai, Diệp Tiên trong mắt lóe ra hừng hực bát quái chi hỏa. Thượng cổ lịch sử, thật đúng là phong phú. Những vật này, tại hắn đối với nguyên tắc nhận biết bên trong thế nhưng là hoàn toàn không có. Vậy không có gì có thể tiếp tục, cũng là bởi vì thế giới không hoàn chỉnh, cho nên ta nghĩ đến tụ tập 10 thần khí, đem ban sơ thế giới khôi phục nguyên dạng, dù sao, chỉ có khôi phục nguyên dạng hoàn chỉnh thế giới mới có được hoàn chỉnh quy tắc, nếu không, lão phu cả một đời vậy chỉ có thể là một cái khí linh, là một cái đồ vật, không cách nào siêu thoát, lão phu không cam lòng. Nói xong, Hồ Trung Tiên cảm xúc đột nhiên có chút ít kích động. Nhưng bây giờ, lại có người phá hư lão phu kế hoạch. Cái này cái gọi là thiên mệnh về hán, chính là muốn thiên hạ lần nữa đại loạn, lấy thiên mệnh làm mồi nhử, tiến tới nắm giữ thế giới, đem một phương thế giới này xem như sân thí luyện. Lão phu không biết cái này người sau lưng đến tột cùng là ai, thế nhưng là, không cần nói là ai, dám phá hỏng lão phu đại đạo, lão phu tất chu. Trong lòng phẫn nộ, một thân khí thế ném loạn, Hồ Trung Tiên hơi có chút tức sủi bọt mép dáng vẻ. "Ê, đã sự tình đã phát sinh, chỉ riêng sinh khí nhưng vô dụng, chúng ta hay là trò chuyện chút cụ thể đi, ngươi định làm gì?" Trấn an một cái cảm xúc rõ ràng có chút kích động Hồ Trung Tiên, Diệp Tiên mở miệng hỏi. Xuyên qua sương mù dày đặc, ánh mắt như điện, thâm thúy như vực sâu, Hồ Trung Tiên nhìn chằm chằm xa xa sương mù dày đặc, nó là đầu mượn, cũng là thông đạo. Hết thảy không biết, sợ gặp nguy hiểm. Diệp Tiên nhỏ giọng nhắc nhở. Mặt khác, ngươi có biết hay không cái này sương mù dày đặc đến tột cùng là cái thứ gì? Vì sao ta cảm giác nó có một loại đạo ẩn tồn tại? Lão phu không biết nó đến tột cùng là cái gì, bất quá thứ này chính là một loại thí nghiệm dược tề. Mà ngươi vừa mới giết lùi những quái vật kia chính là loại này thí nghiệm dược tề xuống thất bại sản phẩm. Lão phu không biết ngươi có phát hiện hay không, những thứ này quái vật ra xanh biết, rất có thể là người biến. Chương 063, kiếm đạo. Diệp Tiên còn nghĩ biết đến càng nhiều, rất rõ ràng, Hồ Trung Tiên cũng biết càng nhiều. Làm sao? Hồ Trung Tiên đã không có hứng thú nói tiếp. Không còn phản ứng Diệp Tiên, tự mình nhất phi trùng tiên, hóa thành một tia sáng tím bay thẳng sương mù xám. Sương mù mịt mờ, Diệp Tiên tinh thần lực nhận rất lớn quá nhiều, làm Hồ Trung Tiên biến thành ánh sáng tím xông vào trong sương mù về sau, Diệp Tiên liền triệt để đã mất đi đối với hắn cảm giác. Thật là, nói hơn hai câu có thể người chết sao? Nhếch miệng, Diệp Tiên có chút bất mãn. Nhỏ cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không xoắn xuýt, giờ phút này, Diệp Tiên tâm lực càng nhiều tập trung ở Hồ Trung Tiên rời đi sau câu nói kia. Những thứ này ra xanh quái thú có thể là người biến. Cái này rất để hắn chấn kinh. Nhân hòa những quái thú này, tối thiểu nhất tại hình thể bên trên có cực lớn khác nhau, một chút cũng nhìn không ra song phương có cái gì điểm giống nhau. Chỉ là, những quái thú này trong lúc rút lui, sẽ đem mình đồng bạn thi thể đưa đi, cái này đích xác là cái rất có ý tứ vấn đề. Chúng vì sao làm như thế? Trên thân thể của bọn nó có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Còn có, những quái thú này tựa hồ còn có thể thôn vệ đồng bạn làm được khôi phục, chúng là thế nào làm được? Điểm đáng ngờ trung điệp, không tự giác đất, Diệp Tiên đột nhiên có chút chờ mong quái thú theo trong sương mù rết ra tới. Nhưng mà nhường Diệp Tiên thất vọng là, liên tục mấy ngày, trong sương mù mặc dù thường xuyên truyền đến gào thét thanh âm, nhưng lại không có một cái quái thú từ đó chạy mà ra. Tương phản, trường thành bên trong hạng thiếu vũ đám người cùng Mông Điểm Phù Tô quan hệ trong đó xác thực lại là có chút càng phát tác liệt. Ta nói, các ngươi liền không thể yên lặng một lúc. Một ngày này, Diệp Tiên nghe phía dưới cãi nhau có chút phiền lòng, quát lạnh một tiếng, thanh âm theo binh ma thần cao vút trong mây phòng điều khiển bên trong truyền đến, trùng trùng điệp, truyền khắp toàn bộ trường thành. Hạng thiếu vũ, hiện tại là nhân tộc tồn vong thời khắc, không phải là đại tần tồn vong thời điểm, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, không muốn lại xoắn xuýt quốc gia có khác, còn có Mông Điểm, đại tần trong quân nặng nhất quân lệnh, bọn họ những người này là các ngươi hoàng đế nhường ta mang tới, làm sao, ngươi bây giờ chuẩn bị làm trái quân lệnh sao? Diệp Tiên thanh âm mang theo nồng đậm quát lớn, Hạng thiếu vũ nghe vậy không nói. Mông Điểm chỉ có hai chữ, không dám. Các ngươi cố gắng trông coi trường thành, ta có chút việc muốn đi làm, một khi đối diện trong sương mù có quái vật chạy đến, ta khả năng không cách nào trước tiên đến rút, cho nên trường thành phía sau tần quốc hoặc là sở quốc sẽ hay không biến thành quái vật món ăn trong mâm liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Dứt lời, Diệp Tiên thanh âm tiêu tán, cả người vậy theo binh ma thần phòng điều khiển bên trong biến mất. Trên thực tế, hắn cũng không có chuyện gì, vậy không có chạy đi trường thành chiến trường. Hắn chỉ là lòng hiếu kỳ nhịn không được, đi vào sương mù xám biên giới, muốn thăm dò một cái sương mù xám hiệu quả. Cái này sương mù xám bên trong, đã ẩn tràn ngập, đối với người bình thường đến nói liền cùng sông núi cỏ cây đồng dạng, không có cảm giác gì, nhưng đối với Diệp Tiên loại cảnh giới này đến nói, cái này sương mù dày đặc tựa như là lão miêu trước mặt cá ướp muối. Lão miêu ăn cá ướp muối liền có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, mà Diệp Tiên cảm giác mình đạt được sương mù xám bên trong đạo ẩn liền có thể lĩnh ngộ được đạo lực lượng. Đạo, quy tắc, thái cực diễn sinh biến hóa nguyên lý. Thứ này bên ngoài xem ra ai cũng hiểu, cũng biết hắn nhưng không biết giá trị, truy cứu bản chất, thật rất khó làm. Nhiều năm như vậy, Diệp Tiên theo từng cái phương diện tiến hành học tập càng ngộ, có thể tiến trình từ đầu đến cuối có hạn, bây giờ cũng coi là lâm vào bình cảnh bên trong. Mấy trăm năm kiếp sống, tâm tính lạnh nhạt. Bây giờ không thể nói là nóng nội, có thể ít nhiều có chút kìm nén không được. Nhiều năm tu luyện chính là vì thế, coi như không vội ở biết kết quả, có thể kết quả đang ở trước mắt, chung quy không có không muốn đạo lý à. Ngoài trường thành trên ngọn núi, Diệp Tiên xếp bằng ở đây, trước mặt mông lung sương mù xám, hắn không có toàn bộ tiến vào, muốn đưa tay vớt qua một sợi sương mù, nhưng lại phát hiện công lực của mình đối với những sương mù này căn bản không có tác dụng gì. Như là trăng trong giếng, vớt không dậy nổi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho mình thân thể tiến vào trong sương mù. Thử thăm dò bàn tay tiến vào. Có cảm ứng, có thể phản ứng không lớn. Tứ chi càng nhiều tiến vào, phản ứng càng lớn, nhưng vẫn là không đủ để nhường Diệp Tiên có tính thực chất cảm ngộ. Mẹ nó, cảm giác tựa như là cái trên mạng màu hồng âm u, từng bước dụ hoặc. Thấp giọng chửi mắng một câu, có chút trầm tư, Diệp Tiên đem thân thể của mình đắm chìm vào sương mù xám bên trong. Tiến vào sương mù xám, đây không tính là tùy tiện cử chỉ, mấy ngày nay Diệp Tiên đã từng dùng trường thành bên trong binh sĩ làm qua thí nghiệm. Bước vào một hai bước, không ai gặp được nguy hiểm, còn có thể đi ra tới, vậy không bị đến bất kỳ công kích. Có thể hướng trước mấy bước, vậy liền triệt để mê thất, người hoàn toàn về không được. Diệp Tiên hiện tại liền ở vào cái này một hai bước trong khoảng cách. Cả người đắm chìm trong sương mù xám bên trong về sau, trong nháy mắt, Diệp Tiên giống như trở lại vừa mới ra đời một khắc này. Mình nằm giữa khu rừng lá khô phía trên, sư phụ Trương Tam Phong theo bên cạnh mà qua, mình một tiếng chu lên đánh gây lão nhân ra ông ta ngộ đạo. Nhân sinh kinh lịch ở trong lòng chảy xuôi. Không phải là lấy thứ ba thị giác đến xem, mà là phản phất tại một lần nữa kinh lịch. Diệp Tiên xác định, đây không phải huyễn thuật, nếu là huyễn thuật, cũng là cực kỳ cao minh, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng huyễn thuật. Hết thảy đều ở trong lòng, kinh lịch, cảm ngộ, lĩnh hội. Bị Trương Tam Phong nhặt lên, từ nhỏ đến lớn, hắn bắt đầu tu luyện chân khí, luyện kiếm, một năm rồi lại một năm, sau đó xuyên qua thế giới, tu luyện càng ngày càng nhiều công pháp, nắm giữ càng ngày càng thần kỳ lực lượng. Hết thảy tự nhiên mà vậy, giống như hết thảy liền nên như thế. Đột nhiên ở giữa, Diệp Tiên trong lòng xúc động. Đạo, đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên là gì? Thiên địa hết thảy đều là tự nhiên. Đã như vậy, trong thiên địa mình cũng là tự nhiên, mình làm ra hết thảy, chỗ yêu hết thảy, chỗ kinh lịch hết thảy cũng là tự nhiên. Như vậy, ta đi qua đường chính là ta đạo. Đạo không cần vẽ, đạo có thể tự sáng tạo, đạo kỳ thật chính là nhất niệm mà thôi. Trong chốc lát, Diệp Tiên trong lòng thông suốt đốn ngộ. Hắn giống như thật sự hiểu câu nói này hàm nghĩa, hắn chân chính đem mình kinh lịch hết thảy chuyển hóa thành chính mình đạo. Hắn thích luyện kiếm, lúc đầu luyện kiếm, cảm thấy kiếm rất xuất khí, về sau luyện kiếm, cảm thấy ánh kiếm sáng lạn mê người, hiện tại luyện kiếm, cảm thấy trong lòng có kiếm là đủ. Kiếm, nhân sinh điểm xuất phát, cũng là một mực kiên trì trọng điểm, càng là hiện tại còn nắm trong tay điểm tựa. Giờ phút này, Diệp Tiên kiếm đạo đã thành. Luyện khí hóa thần, xong rồi. Sương mù xám bên trong, hai con ngươi đột nhiên mở ra, con ngươi tách ra băng lam kiếm khí, Diệp Tiên lực lượng trong cơ thể lưu chuyển, tinh khí thần dung hợp, tại lĩnh ngộ được kiếm đạo chỉ dẫn xuống hoàn toàn chuyển biến thành một loại lực lượng đặc biệt. Chạy xuôi toàn thân, cỗ lực lượng này giống như chính là thân thể, chính là mình sinh mệnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cỗ này lực lượng đặc biệt hóa thành một cái mông lung trường kiếm xuất hiện trong tay. Luyện khí hóa thần, một ngón tay hóa khí thần lực, tức trong cơ thể chạy xuôi lực lượng, hai chỉ hình thành mình thần chính là tự thân đạo biến thành. Diệp Tiên từ năm đó cảm ngộ đến là kiếm đạo, hắn thần tự nhiên là kiếm. Đi ra sương mù xám, thần kiếm từ trong cơ thể mà ra, một kiếm chém ra, băng lam ánh kiếm bao phủ thiên địa. Sao băng trắng vũ quang ra hộ, một kiếm không dấu vết tuyết khắp núi. Chương 064, mới quái vật. Sư phụ, ngài đột phá. Trên đỉnh núi, Hiểu Ngộ ngự kiếm mà đến, cảm thụ được khắp núi rét lạnh, một mặt kinh hỉ. Nhiều năm như vậy, rốt cục bước vào luyện khí hóa thần cánh cửa, không dễ dàng a. Cảm thán một tiếng, Diệp Tiên đối với Hiểu Ngộ cười nói, Hiểu Ngộ, ngươi cũng có thể tiến vào cái này sương mù xám thử một lần, bất quá, nhớ lấy không muốn ham hố, có chỗ cảm ngộ liền muốn lập tức rút về. Vừa mới, ngay tại Diệp Tiên có chỗ cảm ngộ đột phá thành công thời điểm, cái này sương mù xám bên trong truyền đến hấp dẫn cực lớn thanh âm, cái này âm không phải là thanh âm, mà là tiếng lòng. Cái này sương mù xám rất thần kỳ, có thể làm cho người cảm ngộ đại đạo, đồng dạng vậy có thể mượn nhờ đại đạo lực lượng đột phá đáy lòng phòng tuyến, kích phát trong lòng dục vọng, một khi đem khống không được, Diệp Tiên suy đoán liền sẽ biến thành những cái kia quái vật ra xanh biết. Đúng, sư phụ. Gật gật đầu, Hiểu Ngộ kích động, liền muốn hướng sương mù xám bên trong đi tới. Chỉ là không đi hai bước, Diệp Tiên lại là một nắm đem nàng giữ chặt, vi sư hộ pháp cho ngươi. Sương mù xám cổ quái, Hiểu Ngộ một người đi vào, Diệp Tiên quả thực không yên lòng. Tiến vào sương mù xám bên trong, Hiểu Ngộ ngay tại bên cạnh ngồi xổm tu luyện. Diệp Tiên thì tại cảm giác phụ cận hết thảy, không giống với đột phá trước đó. Thuần túy tinh thần cảm giác bị cái này sương mù xám áp chế gắt gao, bây giờ kiếm thần đã thành, thần lực trong cơ thể chảy xuôi, lực lượng phát sinh chất biến, lại có thể cùng cái này sương mù xám ở một mức độ nào đó chống lại. Nguyên bản chỉ có 10cm có thể thấy được tầm mắt, ngạnh sinh sinh bị Diệp Tiên dùng tự thân thần lực chống ra đến phạm vi 3m khoảng cách. Toàn thân 3m, sương mù xám lui tán, Diệp Tiên rốt cục có thể thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Mình bây giờ vị trí vốn nên là đỉnh núi rừng cây, nhưng bây giờ không có một gốc rừng cây, có chỉ là dưới chân từng cái cùng loại bồ công anh nhưng lại tản ra nhàn nhạt huỳnh quang kỳ dị thực vật. Càng kỳ dị là Diệp Tiên phát hiện, cái này sương mù xám tựa hồ chính là những thứ này tản ra huỳnh quang thực vật thổ nạp mà ra. Đồ Nhi, ngươi nhưng còn có cảm ngộ. Nhìn về phía bên cạnh Hiểu Ngộng, Diệp Tiên đột nhiên hỏi. Có, chỉ là tựa hồ lập tức chẳng phải rõ ràng. Hiểu Ngộng mở miệng nói. Nghĩ nghĩ, Diệp Tiên thu liễm thần lực, sương mù xám lần nữa ăn mòn toàn thân, bao phủ Hiểu Ngộng, hiện tại thế nào? Trong lòng cảm ngộ lập tức mãnh liệt rất nhiều, ta cảm giác lực lượng trong cơ thể tựa hồ đang bị một loại kỳ diệu chấn động dẫn đạo, tại tự phát vận chuyển mạnh lên. Ghi nhớ vi sư lời nói, có chừng có mực, tuyệt đối không nên lòng tham không đáy. Diệp Tiên mở miệng dặn dò. Không lại quay rời Hiểu Ngộng cảm ngộ, Diệp Tiên ngồi xổm người xuống, tiếp tục nghiên cứu trên mặt đất phát sáng đồ vật. Tiện tay vẩy ra một mảnh ánh kiếm như sẻng, xẻng đi một gốc phát sáng thực vật. Run đi bùn đất, cái này thực vật bộ rễ vậy tản ra huỳnh quang, bị móc ra về sau, sợi rễ còn đang không ngừng lắc lư, giống như là có sinh mệnh xúc tu. Chạm đến Diệp Tiên bàn tay, vậy mà nháy mắt cắm rễ trên đó. Diệp Tiên có thể cảm giác được, cái này thực vật sợi rễ vậy mà cùng mình làn da tương dung, xâm nhập hết dịch, không ngừng tại hướng trong máu thẩm thấu, tiến tới hấp thu sinh mệnh lực của mình. Chuẩn xác hơn đến nói, cái đồ chơi này tựa hồ muốn cùng mình hòa làm một thể. Nhíu mày, thần lực trong cơ thể nhất niệm biến thành vô số thanh cực kỳ nhỏ tiểu kiếm, ánh kiếm như nước thủy triều, rót vào huyết dịch, chém giết hết thảy. Cơ hồ trong nháy mắt, thẩm thấu vào trong cơ thể sợi rễ liền hoàn toàn bị chém vỡ. Sợi rễ bị chém vỡ về sau, gốc cây thực vật này tựa hồ vậy triệt để đã mất đi hoạt tính, nguyên bản tản ra trong suốt tia sáng tiêu tán, phiến lá đầu tiên là mềm mặt ghé vào Diệp Tiên thụ thương, sau đó ngay sau đó vậy mà hóa thành một chút tia sáng, biến mất tại trong giữa không trung. Nơi này vốn có rừng cây cùng với tất cả sinh mạng thể sẽ không đều là bị thứ này hấp thu hết sinh mệnh lực, sau đó hóa thành nguyên thủy nhất hạt nhỏ đi. Nhìn xem hóa thành tia sáng biến mất quái dị thực vật, Diệp Tiên trong lòng có suy đoán tự đủ. Không đúng, hẳn không phải là dạng này, thứ này mặc dù biết hấp thu sinh mệnh lực, có thể trên bản chất lại không phải cấp đoạn, càng giống là một loại ký sinh, sau đó cộng sinh, chỉ là cộng sinh về sau ai là chủ đạo, rất có thể liền không nhất định. Không ngừng nghiên cứu thứ này bản chất, dần dần, Diệp Tiên cảm thấy mình tiếp cận chân tướng. Chỉ là, hắn chỉ là biết rõ ràng một chút nông cạn chân tướng. Về phần chân chính chân tướng, thì như cái này sương mù xám đến tột cùng từ đâu mà đến, cái này thực vật đến tột cùng vì sao sinh trưởng ở đây, còn có sương mù xám bên trong quái vật đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ không thâm nhập dò xét là không biết. Giống ba đột nhiên trong sương mù truyền đến một trận vang vọng đất trời tiếng gào thét, nương theo lấy gào thét vang lên, sương mù dày đặc phun trào, đại địa chân chiến. Diệp Tiên cảm giác được một cỗ năng lượng to lớn chấn động cực dương nhanh lao nhanh mà đến, bay thẳng mình cùng Hiểu Mộng hai người vị trí. Đi, không nói hai lời, kéo Hiểu Mộng liền chạy ra khỏi sương mù xám. Hiểu Mộng còn ở vào đốn ngộ trạng thái chưa hề đi ra, thấy thế chạy ra sương mù dày đặc, Diệp Tiên lấy tự thân thần lực hóa thành một thanh trường kiếm, chở Hiểu Ngộng bay thẳng vào binh ma thần khổng lồ trong phòng điều khiển, cũng dùng cái này kiếm vì nàng hộ pháp, ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng. Diễm Nhi, ngươi điều khiển binh ma thần, cái này trong sương mù tựa hồ có dị động, Mông Điểm, Hạ Vũ, các ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Diệp Tiên giống to một tiếng, nháy mắt làm cho cả trường thành tiến vào tình trạng giới bị. Kỳ thật không cần Diệp Tiên nhắc nhở, sương mù dày đặc đột nhiên phun trào, đã gây nên thời khắc chú ý sương mù dày đặc trạng thái đám người cảnh giới. Giống ba một tiếng khó nghe vù vù, trên đỉnh núi, một cái cực lớn quái vật da xanh biết bay ra. Không sai, chính là bay ra, nhưng lại cũng không có cánh. Quái vật da xanh biết này cùng trước đó chạy đến cùng loại thần lằn quái vật có khác biệt rất lớn. Đầu tiên thể tích, thứ này thể tích lớn khái có một cái bá vương long lớn như vậy, khả năng còn muốn lớn hơn chừng gấp đôi. Tiếp theo, tướng mạo, thứ này tướng mạo có ba cái phi thường đặc biệt đặc điểm. Đệ nhất, khủng long đồng dạng miệng rộng, miệng đầy răng nanh phía trên, dài một loạt con mắt, dọc đồng vô tình, nhìn chằm chằm Diệp Tiên. Thứ hai, trước đó quái vật da xanh biết tứ chi móng vuốt rất thú loại, có thể ra hỏa này móng vuốt rất nhân loại, thậm chí, chỉ xem tay, trừ làn da màu xanh lục nhan sắc không giống bên ngoài, móng của nó cùng nhân thủ không có khác nhau. Thứ ba, phần đuôi. Nó có một cái đuôi to, có thể cái này cái đuôi không phải là động vật lông xù cái đuôi, mà là một cái cùng loại phách vương hoa cánh hoa tổ hợp cái đuôi. Hoa tâm phun ra năng lượng cường đại, tại cái này năng lượng thôi thúc dưới, tại cái này đặc biệt cái đuôi điều tiết phía dưới, này mới khiến quái vật này có năng lực phi hành. Trên đỉnh núi, quái vật này lao ra phía sau thẳng đến Diệp Tiên. Dưới đỉnh núi, cũng là vô số quái vật tuôn ra, không giống với trước đó đơn nhất quái vật ra xanh biết, lần này, hiện ra rất nhiều chủng loại quái vật. Trong đó một loại mọc ra sừng trâu, giống như là mang yêu, trừ tứ chi, phần cổ còn dài hai cánh tay không ngừng ở trên cằm xoa nắn, theo xoa nắn, trên cằm sẽ có một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ bành trướng tới trình độ nhất định, quăng cầu phun ra, như là pháo, rơi vào trường thành bên trong. Sau khi rơi xuống đất, càng là bạo tạc một mảnh, đả thương người vô số. Còn có một loại cùng loại bọ ngựa đồng dạng mọc ra liêm đao tay quái vật này những nơi đi qua, bất kỳ cái gì chướng ngại đều có thể một phân thành hai. Chương 065, hiểu ngộng sinh tử. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chiến cuộc kịch liệt trước này chưa từng có. Binh ma thần nằm ngang ở trung ương, tại Diễm Linh Cơ điều khiển phía dưới, quét ngang chiến trường, nhưng mà binh ma thần năng lượng thực tình không nhiều, rất nhanh, liền biến thành một đống sát vụn. Bọn quái vật dẫm lên binh ma thần, điên cuồng đánh thẳng vào trường thành. Có công kích từ xa, có cận thân cách đấu, xa gần phối hợp, coi như trường thành bên trong rất nhiều cao thủ, trong lúc nhất thời vậy mà cũng khó có thể ngăn cản. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là số lượng vấn đề. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, quái vật không ngừng không nghỉ cùng với không sợ không đau nhức thật rất nhiều người đau đầu. Phía dưới chiến trường thảm liệt, giờ phút này Diệp Tiên cũng là vô tâm hắn chú ý trước mặt quái vật này có thể tản mát ra một loại đặc biệt tinh thần công kích, loại này tinh thần công kích phối hợp trong miệng nó phun ra cùng loại laser của sáng, quả thực rất khó đối phó. Có thể tại Diệp Tiên thần kiếm phía dưới, cũng là không tính là gì. Mấu chốt là, kế con quái vật này về sau, lại có mấy con quái vật chạy ra, cùng nhau vây đánh Diệp Tiên. Càng khiến người ta tức giận chính là, loại quái vật này lại có bất tử chi thần, trong đó một cái rõ ràng đã bị mình chém đứt đầu, cũng không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi lại ra, không về không đúng không? Lấy kiếm làm thuẫn, ngăn trở quái vật đánh ra, lực lượng mạnh mẽ nhường Diệp Tiên không tự giác tại không trung lui lại mười mấy mét. Cảm thụ được quái vật trên thân lực lượng khổng lồ cùng với lực lượng bên trong mang theo đặc biệt tinh thần quái nhiễu cùng tính ăn mòn lực lượng, Diệp Tiên vậy quyết định đến điểm thật. Không chết, đạo gia ngược lại là muốn nhìn các ngươi bất tử chi thân đến tuột cùng có thể đạt tới trình độ gì. Hư lạnh một tiếng, Diệp Tiên toàn thân đột nhiên xuất hiện vô số thanh trường kiếm. Một cái ý niệm trong đầu, cái này vô số thanh thần lực ngưng tụ trường kiếm lần nữa phân giải, từ lớn biến thành nhỏ, hóa thành lít nha lít nhít giống như hạt mưa nhỏ nhỏ bẻ kiếm. Tiếp chiêu đi, mưa kiếm. Nhìn thấy Diệp Tiên bay tới giữa không trung, mấy cái quái thú cổ động cái đuôi phun ra khí, cấp tốc hướng Diệp Tiên bắn nhanh mà đến, chỉ là còn chưa chờ chúng tới gần Diệp Tiên, cái kia giữa không trung như mưa tiểu kiếm đã dày đặc rơi xuống. Nếu không phải đích thân tới, dù là ngay tại bên cạnh nhìn xem, tiểu kiếm này tại mắt người trung đô là mưa giọt đồng dạng tồn tại. Mưa kiếm mưa như chút nước mà xuống, lít nha lít nhít, giả dích không dứt. Nước mưa rơi xuống đất, lần nữa hóa thành thần lực, trở về Diệp Tiên trong cơ thể, sau đó Diệp Tiên lần nữa ngưng tụ ra mới mưa kiếm, lòng vòng như vậy, lặp đi lặp lại không dứt. Thần lực độc nhất vô nhị, có mình là gấn, chỉ thuộc về mình, cũng sẽ không bởi vì sử dụng mà biến mất. Giữa không trung, há to miệng, gào thét muốn ăn rơi Diệp Tiên mấy cái quái vật tại mưa kiếm bên trong một chút xíu phân giải, ban đầu, huyết vụ bạo tán, ngay sau đó, huyết khí bị mưa kiếm chôn vùi, toàn bộ thân thể bị mưa kiếm đâm xuyên, biến thành từng cái nhỏ bé nhất hạt nhỏ cặn bã. Trong nháy mắt, vừa mới còn gào thét phách lối quái vật khổng lồ liền biến mất vô tung vô ảnh. Chân đạp phi kiếm, đứng ở giữa không trung, nhìn chăm chú lên phía dưới trên mặt đất một tầng quái vật cặn bã hạt nhỏ, Diệp Tiên muốn nhìn một chút nằm trong loại trạng thái này đám đồ chơi này đến tuột cùng còn có thể hay không khôi phục. Nghĩ nghĩ, Diệp Tiên vất tay một mảnh hỏa diễm giáng lâm, lại cho các ngươi thêm điểm liệu. Đại hỏa thiêu đốt, lốt bút, mưa kiếm phía dưới, dù là còn thừa lại một tia miễn cưỡng có sinh mệnh cặn bã cũng thay đổi thành chân chính cho bụi. Nửa ngày qua đi, những quái vật này vậy không có phục sinh dấu hiệu. Xem ra các ngươi bất tử chi thân là giả dối. Một tiếng cười khẽ, Diệp Tiên ngự kiếm đi vào chiến trường. Không có trực tiếp cùng trường thành quân đoàn kề vai chiến đấu, Diệp Tiên đi vào quái vật phía sau, mục tiêu của hắn là những cái kia có thể trà sát cái cằm trà sát ra màu đỏ bom sừng châu quái vật. Những quái vật này công kích từ xa rất làm người nhức đầu, trước hết tiêu diệt bọn hắn. Lặp lại chiêu cũ, mưa kiếm. Kiếm như mưa xuống, bao trùm gần phân nửa chiến trường, hiệu quả rất rõ ràng. Chỉ là, thần lực mặc dù tuần hoàn, có thể mỗi lần thi triển thần lực lại là cực kỳ tiêu hao thể lực, coi như Diệp Tiên bắt môn độn giáp luyện thành bảy môn, thể lực cường hành vô cùng, có thể đối diện với mấy cái này liên tục không ngừng quái vật, hắn cảm giác mình cũng không cách nào một mực kiêng. Càng mấu chốt chính là, hắn lực lượng một người tuy mạnh, nhưng lại không cách nào vắt ngang chiến trường. Cũng tỉ như những thứ này công kích từ xa sừng châu quái, hắn có thể ngăn lại đại bộ phận, nhưng còn có rất nhiều xông ra hắn phạm vi công kích, đồng thời càng ngày càng nhiều không ngừng hướng trưởng thành phương hướng hội tụ. Đau đầu, chẳng lẽ hiện tại liền muốn đại bạo phát? Diệp Tiên tự nhiên không phải là chỉ có như thế chút thủ đoạn, chỉ là hắn cảm giác trước mặt những quái vật này đều chỉ xem như mình, tại chính thức đại bột còn không có xuất hiện thời điểm, hắn thực tình không muốn toàn lực xuất thủ. Nhưng bây giờ tình cảnh này, nhìn về phía chiến trường phương hướng, chói mắt nhất thuộc về Diễm Linh Cơ, binh ma thần không được việc về sau, nàng liền cùng trưởng thành quân đoàn cùng một chỗ tác chiến, huyết mạch tiêu đốt, phía sau trúc dung lửa lẫn nhau uy lực vô tận, rất có một cô đốt núi nấu biển bá khí. Nhưng vẫn là câu nói kia, quái vật quá nhiều, nàng nổi chứa không nổi. Một bên khác, Hạng Thiếu Vũ đại khai đại hợp, sinh hồng khí máu tận trời, phá trận bá vương thương những nơi đi qua, phạm vi 10 trượng đều là quái vật thi hải, khí huyết lở lở, dưới chân thi hải nháy mắt hóa thành thi khối bay lượn trời. Còn có tung hoành hai người kiếm pháp như rồng, những nơi đi qua có thể nháy mắt nhường quái vật phân thây. Thế nhưng là, kỳ thật hai người sát thương hiệu quả cũng không tốt, hai người công kích rất cao, một kiếm chặt đầu, nhưng đối với những quái vật này đến nói, chặt đầu còn có thể tái sinh, cái này rất phiền phức. Muốn chân chính diệt trừ, hoặc là giống như Diễm Linh Cơ triệt để cháy làm cho tàn, hoặc là giống Hạng Thiếu Vũ dùng mình lực lượng mạnh mẽ đem những quái thú này xoắn nát thành tàn bã. Bất quá bất kể nói thế nào, cường giả đỉnh cao còn có thể đứng vững, lại lộ ra không chút phí sức, có thể trưởng thành bao dài. Đỉnh tiêm cao thủ lại có bao nhiêu? Địa phương khác, phổ thông tướng sĩ đối diện với mấy cái này quái thú, đã càng ngày càng bất lực. Thân diệu lặn thông thuận gió lên, thái cực huyền hư như kính trong. Đang lúc Diệp Tiên muốn kêu gọi một cái doanh chính thương nghị một chút đối sách thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúy nữ tử tiếng vang triệt chiến trường. Là Hiểu Mộng thanh âm. Váy lục bồng bềnh, tóc trắng rối tung dập dờn, đứng ở giữa không trung, Hiểu Mộng như là cựu thiên huyền nữ giáng lâm. Theo nàng một tiếng này rơi xuống, dưới chân một đạo khổng lồ thái cực đồ xuất hiện, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, rơi trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, thái cực đồ bên trên một cơn gió mát lờ lờ, gió qua không dấu vết, những quái vật này vậy mà lặng yên không một tiếng động hư hóa biến mất. Thoáng một cái, cơ hồ khiến toàn bộ chiến trường quái vật thanh không. Ta đi, mạnh như vậy. Diệp Tiên trừng trong mắt, tỉ mỉ đánh giá cái này thái cực đồ, uy lực như vậy, cho dù là hắn vậy tuyệt đối làm không được, Hiểu Mộng đến tột cùng lĩnh ngộ được cái gì? Cũng không biết có phải là bị Hiểu Mộng thoáng một cái hù đến, trên chiến trường quái vật bị thanh không về sau, trong sương mù mặc dù gào thét không ngừng, nhưng lại không có quái vật lao ra. Hiểu Mộng, ngươi cảm ngộ cái gì đại đạo? Giữa không trung, Diệp Tiên đến gần Hiểu Mộng, nhịn không được hỏi. Ai ngờ, Hiểu Mộng vậy mà thoáng cái sủi lơ tại Diệp Tiên trong ngực. Diệp Tiên trong ngực, Hiểu Mộng nhàn nhạt cười một tiếng, sinh tử tuần hoàn, lặp đi lặp lại không thôi, sư phụ, ta lĩnh ngộ được chính là con đường sinh tử. Sống hay chết đều là tồn tại một loại thể hiện, chỉ là biểu hiện hình thức không giống thôi. Thái cực bên trong, ta lấy tự thân lực lượng điều động thiên địa lực lượng, tụ tập những ngày này chiến tử tướng sĩ tự ý, lấy bọn họ tự ý thôi động sinh tử luân hồi, vô thanh vô tức ở giữa đem những quái vật này đưa vào ưu minh. Sư phụ, ta lợi hại a? Hiểu Ngộng đắc ý nhìn xem Diệp Tiên. Lợi hại, so ngươi sư phụ ta lợi hại. Diệp Tiên thực tình tán thưởng. Chương 066, khí vận sói mọn. Hiểu Ngộng xuất thủ, nháy mắt thanh không chiến trường. Cũng không biết những quái vật này là sợ hay là tiếp vào đặc biệt mệnh lệnh, tóm lại, ào ào lui về trong sương mù. Ôm Hiểu Mộng từ giữa không trung rơi xuống, đưa nàng giao cho Diễm Linh Cơ, nha đầu này mặc dù cảnh giới đạt được tăng lên, thực lực tăng nhiều, bất quá lập tức bộc phát, tiêu hao quá lớn, ngươi chiếu khán điểm. Không có vấn đề, giao cho ta liền tốt. Thu hồi hỏa diễm, một thân áo đỏ chọc người Diễm Linh Cơ nhẹ gật đầu, tiếp nhận Hiểu Mộng, thật sự là ao ước các ngươi tu hành, một khi đốn ngộ, liền có như thế lớn tăng lên, không giống ta, thực lực tăng lên tốc độ quả thực tốc độ như rùa. Vuốt vuốt Diễm Linh Cơ cái đầu nhỏ, Diệp Tiên cười nói, đừng không vừa lòng, vu tộc hệ thống tu luyện mặc dù hơi chậm, nhưng không có bình cảnh, chỉ cần kiên trì, sớm tối đều có thể mạnh lên. Giống Hiểu Mộng cùng ta loại này hệ thống tu luyện, rất có thể một cái bình cảnh kẹt đến chết. Dứt lời, Diệp Tiên nhường Diễm Linh Cơ cùng Hiểu Mộng trước tiến vào thiên thư thế giới, mình đi hướng mông điểm, phủ tô cùng Hạng Thiếu Vũ đám người. Vừa mới giữa không trung nhìn thoáng qua, thương vong không nhỏ. Diệp Tiên hỏi, hoàn toàn chính xác không nhỏ, cái này một nhóm quái vật đến quá hung mãnh, mà lại chúng thế mà còn hiểu được phối hợp, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, may mắn tiên sinh xuất thủ, nếu là tiếp tục, chỉ sợ. Mông điểm sắc mặt nặng nề, chỉ sợ cái gì hắn không nói, có thể tất cả mọi người minh bạch, chỉ sợ cái này trưởng thành rất khó giữ vững. Trước trông coi đi. Có ta cùng Hiểu Mộng, lại tăng thêm các ngươi phụ trợ, tóm lại còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhìn thoáng qua đầy đất thương binh, Diệp Tiên nói, việc cấp bách vẫn là muốn cứu chữa thương binh, sau đó chế định ra tính nhắm vào chiến thuật, nếu không lần sau quái vật lại đến, còn như thế bị động, liền không dễ chơi. Tiên sinh yên tâm, có Mặc Gia gia nhập, cơ quan khôi lỗi chỉnh ngay tại nhanh chóng chữa trị, tin tưởng trễ nhất ngày mai liền có thể có một nhóm có thể khôi phục tác chiến. Phù Tô nhanh chóng trả lời, ta là không hiểu chiến thuật, các ngươi an bài liền tốt. Gật gật đầu, Diệp Tiên nhìn về phía đồng dạng thụ chút tổn thương Hạng Thiếu Vũ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có thể thụ thương. Quái vật kia phục sinh thời điểm đột nhiên đến lập tức, không có chú ý, nếu không nó không đả thương được ta. Tay cầm bá vương thương Hạng Thiếu Vũ bả vai cột màu trắng băng vải, đứng thẳng tắp, một mặt kiêu ngạo nói: "Sư phụ, ta cảm giác bắt môn độn giáp tựa hồ muốn viên mãn." Hạng Thiếu Vũ đột nhiên nói: "Viên mãn rồi?" Nghe vậy, Diệp Tiên rất là kinh ngạc, làm sao cái cảm giác pháp? Nói cho ta một chút. Bắt môn độn giáp là Diệp Tiên sáng tạo, phương pháp tu luyện bình thường mà nói cơ bản không có khả năng đạt tới cảnh giới viên mãn, quá khó, cho dù là Diệp Tiên mình cũng mới thứ 7 cánh cửa, lại 7 môn xây dựng cũng còn xa không đến hoàn mỹ cảnh giới. Như thế chớ nói chi đến viên mãn, cùng cái kia quái thân thể chiến, máu tươi tương dung, ta cảm giác thân thể khí huyết tại phát sinh chuyển biến. Hạng Thiếu Vũ mở miệng nói, máu tươi tương dung. Nghe được Hạng Thiếu Vũ lời nói, Diệp Tiên phản ứng đầu tiên chính là virus lây nhiễm, loại kia cương thi virus lây bệnh. Một cái nắm chặt cánh tay của hắn, tinh thần xâm nhập, tiên thiên nhất khí cùng thái tố lực lượng dung nhập thần lực tiểu kiếm, tại huyết dịch chỗ sâu nhất, Diệp Tiên phát hiện, Hạng Thiếu Vũ tế bảo vậy mà tại thôn phệ một cô từ ngoài vào trong xâm lấn tế bảo. Cô này tế bảo hẳn là quái thú kia huyết dịch lưu lại. Bị Diệp Tiên khẩn trương biểu lộ làm cho có chút khẩn trương, Hạng Thiếu Vũ cười nói, "Sư phụ, ta cảm giác không có vấn đề, hẳn là chuyện tốt. Trước mắt đến xem, chỉ có thể nói không có việc gì, về phần có phải là chuyện tốt, chỉ sợ không nhất định." Khẽ lắc đầu, Diệp Tiên trầm giọng nói, "Trên thực tế, liên quan tới quái thú có hay không độc, có thể hay không lây nhiễm nhân loại, cái này thí nghiệm Diệp Tiên đã sớm làm qua. Thí nghiệm kết quả rất rõ ràng, quái thú tế bào một khi rời đi tự thân liền sẽ diệt sống, càng sẽ không lây nhiễm nhân loại. Có thể Hạng Thiếu Vũ, không phải là bởi vì tu luyện bắt môn độn giáp nguyên nhân. Vậy tại sao tu luyện bắt môn độn giáp liền có thể có khác biệt biểu hiện? Tu luyện bắt môn độn giáp, khí huyết cực độ tràn đầy, tế bào hoạt tính có rất lớn khác biệt, có lẽ những quái thú kia tế bào nhìn như tử vong, chỉ là vào lúc đó ngủ đông, mà bắt môn độn giáp tràn đầy khí huyết hoạt tính vừa lúc có thể kích hoạt nó." Trong lúc nhất thời, Diệp Tiên trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ rằng khắp nơi. "Sư phụ, không có vấn đề a?" Nhìn thấy Diệp Tiên đột nhiên đứng tại trước mặt lâm vào trong trầm tư, Hạ Thiếu Vũ nhịn không được mở miệng hỏi. Khẽ lắc đầu, Diệp Tiên nói, "Có vấn đề hay không khó mà nói, tạm thời, ngươi trước cách ly đi, ta lo lắng ngươi biết biến thành loại kia quái vật." "Cái gì?" Nghe được Diệp Tiên lời nói, Hạ Thiếu Vũ không khỏi lên tiếng kinh hô. "Đừng như thế lớn hô gọi nhỏ, đây chỉ là ta phỏng đoán, hết thảy còn muốn dựa vào ngươi ý chí, nếu như ý chí của ngươi đủ kiên định, sẽ không có vấn đề gì." Diệp Tiên mở miệng nói. Rất nhiều thứ mình cũng không hiểu, cho nên Diệp Tiên cũng chỉ có thể như thế an ủi Hạng Thiếu Vũ. Thu xếp tốt Hạng Thiếu Vũ, Diệp Tiên lại nhìn một chút cái khác thương binh, đều không ngoại lệ, đều không có Hạng Thiếu Vũ tình huống. Không có gì có thể nhìn, Diệp Tiên tự mình một người ngồi một mình đỉnh núi. Nhìn trời bên cạnh mặt trời lặn hoàng hôn, mây màu vân dày đặc, nó nhìn thấy từng sợi vô hình khí vận. Dĩ vãng, Diệp Tiên là có thể thông qua phong hậu kỳ môn như có như không cảm giác được khí vận của người mệnh cách, hiện tại, lĩnh ngộ thần lực, tinh khí thần hòa là một, lột sắc thần lực càng thêm tiếp cận khí bản chất, tiến tới nhường Diệp Tiên nhìn thấy khí vận hình thái. Cái này khí vận, nếu như không nhìn lầm, tựa hồ đang không ngừng sói mòn, chạy về sương mù phương hướng. Trông về phía xa Hàm Dương, nơi đó giữa không trung một cái hắc long xoay quanh, chính là tượng trưng cho đại tần quốc vận, mặc dù xa xôi, có thể Diệp Tiên nếm thử lấy thần lực của mình dung nhập không trung vô hình khí vận sợi tơ bên trong, sau đó kêu gọi hắc long quốc vận. Có chút cùng loại điện thoại hữu tuyến, nghĩ tới lúc trước doanh chính có thể đem thanh âm của mình vang vọng đại tần, cũng hẳn là làm như vậy. Nếm thử một phen, hắc long không có trả lời. Đang lúc Diệp Tiên chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắc long thế mà bắt đầu chuyển động, nháy mắt ngàn dặm, đi thẳng tới Diệp Tiên trước mặt. "Sư phụ, người tìm chấm." Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian không gặp, sư phụ cảnh giới lại giống như này tăng lên, chúc mừng sư phụ. Hắc Long há mồm, một cỗ vô hình chấn động thuận khí vận vang ở trong lòng. Cảnh giới tăng lên đều chỉ là chuyện nhỏ, ta vừa mới nhìn thấy đại tần khí vận đang bị thôn phệ, ngươi hẳn là cảm nhận được đi. Diệp Tiên đồng dạng ở trong lòng đáp lại Hắc Long. Từ khi năm đó ta chân chính hoàn thành vận triều thành lập thời điểm liền cảm nhận được, chỉ là hiện tại theo dị biến sinh ra, loại này sói mòn tốc độ gia tăng thật lớn. Hắc Long nhẹ nói. "Không nghĩ tới giải quyết." Diệp Tiên hỏi, "Nếu là tiếp tục kéo dài, đại tần chỉ sợ sẽ có đại lượng thiên tai nhân họa." Biện pháp ngược lại là có, bất quá bây giờ cuộc dị biến này đến quá đột ngột, không đem cuộc dị biến này trừ khử, ta có chút lo lắng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Doanh Chính thanh âm rất trầm thấp. Chương 067, ngắn ngủi nghỉ ngơi. Diệp Tiên không cùng Doanh Chính phiếm vài câu, Doanh Chính liền đi. Dựa theo Doanh Chính nói, rất nhiều chuyện hắn cũng không hiểu nguyên do, có thể hắn từ khi thành lập vật triều, lại là cảm nhận được phiến đại địa này tại mỗi giờ mỗi khắc biến hóa. Nguyên bản, hắn coi là đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất thế giới dung hợp bố trí, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải một chuyện, mà lại hắn còn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại uy hiếp sắp giáng lâm, đây cũng là hắn vội vàng rời đi nguyên nhân. Thời buổi rối loạn a, ngồi tại mình chế tạo băng tuyết đỉnh núi, nhìn qua đối diện sương mù sáng cuộn cuộn, nghe bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét, Diệp Tiên kìm lòng không được phát ra cảm thán. Hắn vốn một người rảnh rỗi, chỉ muốn thanh thản ổn định tu luyện, từ tự tại trên mặt đất sinh hoạt, sau đó chờ đợi thời khắc cuối cùng giáng lâm, đi thế giới khác nhìn xem. Chỉ thế thôi, ai có thể nghĩ, vậy mà gặp loại sự tình này, hắn cũng thực sự có thể mặc kệ, có thể lật tổ phía dưới há mà còn lại trứng. Rất nhiều chuyện là không tránh thoát, tâm tình không tốt. Sắp xếp cẩn thận hiểu nộp về sau, Diệp Linh Cơ đi vào Diệp Tiên bên người, nghe được hắn cảm thán về sau, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Tiên, dùng mình mềm mại thân thể an ủi hắn. Thuận thế nằm tại Diệp Linh Cơ trong ngực, Diệp Tiên cười nói, không phải là tâm tình không tốt, chỉ là có chút cảm thán thôi. Hy vọng Đông Hoàng Thái Nhất tên kia nhanh trở về, đem tình huống bên trong nói rõ, nếu không, không dễ làm a. Tóm lại, Diệp Tiên là phi thường nguyện ý tiến vào cái này sương mù sáng bên trong. Ánh sáng chạy đến quái vật liền đã rất khó làm, ai biết bên trong còn có hay không không biết càng khó làm cho quái vật. Một ngày một đêm đi qua. Sáng sớm, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Nắng sớm ánh sáng vẩy xuống đại địa, trên tường thành, Hạ Vũ chờ cao cấp tướng lĩnh vẫn là đem người ta được chia tương đối minh xác, có thể cơ sở tướng sĩ đã không chút nào để ý sinh tử đại chiến, lẫn nhau ở giữa, ai không có đã cứu ai. Trình độ nào đó, cũng coi là quá mệnh giao tình. Ban đại sư, những thứ này cơ quan xây xong sao? Một thân hắc giáp ngông điểm đi hướng ngày xưa địch nhân ban lão đầu, thấp giọng hỏi. Nhìn thoáng qua ngông điểm, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hợp tác với mình công tấu cửu, ban lão đầu khẽ lắc đầu, còn kém một chút xíu, bất quá cũng nhanh, nói đến, cái này công tấu gia nghiên cứu đồ vật thật đúng là thật có ý tứ, trước kia một mực xem nhẹ. Các ngươi mặc ra cơ quan thuật cũng còn có thể. Ngạo Kiều Công Thâu Cựu từ tốn nói. Ha ha. Ban lão đầu cũng không cùng Công Thâu Cựu giả mồm, tiếp tục chỉ huy mặc ra đệ tử chữa trị cơ quan. Ban lão đầu chờ thủ lĩnh là Diệp Tiên lợi dụng tiên thư không gian mang tới, có thể thiên thư không gian có thể mang tới người thực sự là có hạn, những đệ tử khác bọn người là đến tiếp sau kinh thiên minh mang tới. Giá trị loại này tộc tồn vong thời khắc, chư tử bách gia cũng tạm thời từ bỏ riêng phần mình ở giữa khắc khiễng, bắt đầu chung sức hợp tác. Như thế, phiền phức hai vị đại sư. Chắp tay, Mông Điểm nghiêm túc bái tạ. Yên tâm, chờ lần sau những quái vật kia lại đến thời điểm, lão đầu tử nhất định muốn dùng cơ quan này đem chúng toàn bộ nện thành bánh thịt. Vỗ vỗ trước mặt cái này bị mình cùng Công Thâu Cửu hợp lực cải tạo cơ quan, ban lão đầu tự tin cười nói. Nhìn thấy hai người đồng tâm hiệp lực, Mông Điểm cũng không nhiều lời, khẽ bước cằm, xoay người đi những binh lính khác địa phương, liên tục đại chiến, có nhiều sĩ tốt thụ thương, sĩ khí khó tránh khỏi trầm thấp, hắn thân là chủ tướng, bây giờ có thể làm chỉ có thể là làm gương tốt, tự mình đi cổ vũ sĩ khí. Trong quân ngũ, đạo gia nhân tông trưởng môn Tiêu Giao Tử chính mang theo đệ tử dạy bảo các tướng sĩ như thế nào vận dụng đạo gia trận pháp. Đạo gia trận pháp, càng nhiều người có thể sức mạnh bùng lên lại càng lớn. Lấy những thứ này phổ thông tướng sĩ làm hòn đá tảng, dùng sức mạnh hữu lực cao thủ vì trường mâu, có thể bộc phát ra viễn siêu đỉnh cấp cao thủ sức chiến đấu. Đối mặt những quái thú kia, Tiêu Giao Tử phát hiện cấp độ cao lực lượng muốn xa so với cấp độ thấp lực lượng phải hữu dụng hơn nhiều. Cho nên, cùng Thiên Tông Bắc Minh đại sư thương lượng một phen về sau, bọn họ quyết định đem trận pháp truyền thụ xuống dưới. Phối hợp với bọn họ, một bên khác Âm Dương gia cũng tại làm giống nhau sự tình. Chỉ là so với đạo gia trận pháp hòa hợp hài hòa, Âm Dương gia trận pháp cực đoan không ít, động một tí chính là muốn tiêu hao tính mạng con người, thế nhưng là uy lực cũng là cực mạnh. Như tại Di Vãng, Tiêu Giao Tử khẳng định trách cứ, chỉ là hiện tại. Sự cấp toàn quyền, nếu như không thể đánh bại những quái thú này, chúng ta cũng là mất mạng sống. Bắc Minh đại sư vỗ vỗ Tiêu Giao Tử bả vai, nhẹ nói: "Vãn bối hiểu được." Gật gật đầu, Tiêu Giao Tử cũng là hiểu được đạo lý bên trong, vừa mới cũng chỉ là hiếu kỳ, cho nên ánh mắt chết đi một chút. "Tiên bối, ngài nói có khả năng hay không đem cái này trưởng thành bên trong mấy trăm ngàn đại quân hội tụ thành một tòa đại trận?" Tiêu Giao Tử đột nhiên mở miệng hỏi. Bây giờ đạo gia trận pháp ứng dụng xuống dưới, đều là mấy người hoặc là mười mấy người tiểu trận, phát huy vẫn là có hạn. Liên tưởng đến hôm qua Diệp Tiên cùng Hiểu Ngộng xuất thủ, còn có những quái vật kia cường đại, Tiêu Giao Tử trong lòng không khỏi ảo tưởng mấy trăm ngàn người lực lượng toàn bộ bộc phát ra đi hiệu quả. Cái này, Bắc Minh đại sư có chút chần chờ, không có trả lời ngay Tiêu Giao Tử vấn đề. Dựa theo kiến thức của hắn dự trữ, dạng này đại trận sợ là không được, thật là không được sao? Bắc Minh đại sư ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa đỉnh núi cùng Diễm Linh Cơ giúp vào với nhau Diệp Tiên. Ta đi hỏi một chút. Nghĩ nghĩ, Bắc Minh đại sư đối với Tiêu Giao Tử nói như thế. Nói xong, cả người lăng không mà lên, thẳng đến Diệp Tiên. Một bên khác, Hạ Vũ chỗ sở quân doanh địa. Tiếp tục như thế, coi như chúng ta cuối cùng đánh thắng những quái thú này, chỉ sợ cũng không có lực lượng lật đổ Bạo Tần. Mái đầu bạc trắng Phạm Tăng mở miệng yếu ớt nói: "Á phụ muốn nói cái gì?" Trên cánh tay đeo băng Hạng Thiếu Vũ nhìn xem trước mặt Phạm Tăng, cười nói: "Á phụ không cần lo lắng nhiều, chúng ta tổn thương lớn, Tần quân tổn thương đồng dạng lớn, thậm chí càng lớn." Khẽ lắc đầu, Phạm Tăng chậm rãi nói: "Ta nói không phải là tổn thương vấn đề, mà là lòng người vấn đề, kể vai chiến đấu về sau, còn có bao nhiêu người sẽ khăng khăng phản kháng Bạo Tần. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, coi như hiện tại các tướng sĩ không nguyện ý, có thể đất sở bên trong còn có vô số tâm niệm cố có người." Hạng Thiếu Vũ cũng không phải đồ đần, hắn đương nhiên biết bên ngoài tình huống, chỉ là hắn càng hiểu được đại nghĩa, bây giờ thời điểm cũng không phải tàng từ tâm thời điểm. Dù chưa nói rõ, có thể Hạng Thiếu Vũ ý tứ Phạm Tăng là minh bạch. Khẽ bước cằm, không nói thêm lời, đã chủ tướng đã có chủ ý, hắn nghe chính là. Ầm ầm ba trong nắng sớm, mọi người ở đây riêng phần mình vội vàng thời điểm, trường thành trong vòng truyền đến một trận ầm ầm thanh âm. Nương theo lấy cái này từng trận ầm ầm thanh âm, đại địa chấn chiến, một loạt kim loại cự nhân chậm rãi đi tới. Đây là, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là Phù Tô lại là biết đó là cái gì. Mặt lộ vẻ kinh hỉ, cao giọng hô to, đây là Thủy Hoàng Đế bệ hạ viện quân. Thu Thiên Hạ binh, đúc thập nhị kim nhân, nguyên bản một mực coi là cái này thập nhị kim nhân chỉ là một sự uy hiếp biểu tượng đồ vật, chưa từng nghĩ nhìn qua cái kia chân trời tại ánh nắng ban mai bên trong vàng óng ánh thập nhị kim nhân, cho dù dũng mãnh như Hạng Thiếu Vũ cũng không nhịn được rung động trong lòng cảm khái. Phổ thông sĩ tốt càng là chấn kinh, nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ, bọn họ khác không hiểu, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều cảm giác an toàn. So sánh mấy ngày trước đây bộc phát qua binh ma thần, cái này không thể so binh ma thần thấp bao nhiêu thập nhị kim nhân để bọn hắn lòng tin bạo dạng, sĩ khí tăng nhiều.